Chương 222, lưỡng bại câu thương, chương 222, lưỡng bại câu thương. Quái ngư trên lưng dây leo nhanh chóng sinh trưởng, chui ra từng cây bụi gai gai nhọn, như là đầy trời cuồng vũ độc xà, hung hăng quất vào Kim Cương Nộ Viên Vương trên thân. Kim Cương Nộ Viên Vương dựng lên một cánh tay bảo vệ bộ mặt, trên thân bị bụi gai dây leo rút trúng địa phương, cứng cỏi da lông nhất thời bị xé mở từng đạo rớm máu vết thương, đau đớn kích thích nó thử lên răng nanh, hung tính đại phát. Kim Cương Nộ Viên Vương trở tay một thanh nắm lấy mấy cây dây leo xúc tu, dùng lực hướng trong lồng ngực của mình kéo một phát, một cái tay khác nắm lại nắm đấm, hướng về nhanh chóng đến gần quái ngư trên đầu hung hăng đập tới. Một quyền này điểm rơi, vừa lúc ở quái ngư cái chán nô ra linh dao ngọc mật phía trên. Nắm đấm rơi xuống trước, quái ngư mặt ngoài thân thể dây leo nhanh chóng phun trào, tại cái chán quấn quanh lên một tầng lại một tầng, đem linh dao ngọc mật thật sâu bảo vệ. Đông. Kim Cương Nộ Viên Vương một quyền đánh trúng thật dày dây leo bảo hộ tầng, bên ngoài mấy tầng dây leo nổ tung, màu xanh chất lỏng bốn phía phun tung tóe, mảnh vụn bay tứ tung. Nhờ vào giảm sóc tầng giảm bất lực, quái ngư bản thể đã nhận lấy một quyền này, nhưng lại chưa bị bao nhiêu tổn thương, đầu hướng bên cạnh sai lệch một chút liền rất nhanh quay đầu, mở ra miệng rộng, cắn một cái vào Kim Cương Nộ Viên Vương cổ tay, hung tàn địa mãnh liệt bày đầu, ra sức cắn xé. Ngao giống. Sắc bén hàm răng xé rách da lông phòng ngự, thật sâu lâm vào bộ phận cơ thịt bên trong. Kim Cương Nộ Viên Vương bị đau, phát ra chấn thiên gào thét, vội vàng vung ra một cái tay khác, vung lên nắm đấm hướng quái ngư trên đầu mãnh liệt nện. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại phòng ngự lực, đang quái ngư trước mặt lại thùng rông kêu to, không chịu nổi một kích, vừa giao thủ một cái thì bị thương. Một cá một vượn quấn quýt lấy nhau, càng ngày càng nhiều dây leo xúc tu bỏ lên trên Kim Cương Nộ Viên Vương thân thể, đưa nó một mực trói buộc chặt, cùng quái ngư chặt chẽ trói lại. Hai đầu yêu thú biến thành lăn đất hồ lô, tại trên mặt đất lật tới lăn đi, áp đảo đại phiến sâm lâm, nhấc lên đẩy trời hạt bụi, thanh thế to lớn. Tô Minh nuốt ở phía xa, bò lên trên một cây đại thụ chặt cây, xa xa ngắm nhìn trận này lục gia yêu thú chi đấu, trong lòng âm thầm may mắn. Quái ngư thực lực quả nhiên biến thái, cho dù thân ở lục địa, thực lực bị hạn chế, không cách nào sử dụng lúc trước thủy tiễn kỹ năng, cũng có thể cùng Kim Cương Nộ Viên Vương đánh cho lực lượng ngang nhau, thậm chí chiếm thượng phong. Như đổi thành hắn một mình khiêu chiến quái ngư, chỉ sợ ít nhất phải đem khí huyết giá trị tăng lên tới 300 vạn trở lên mới bảo hiểm. Tốt tại gia hỏa này quy không cao, xúc động dễ giận, đần độn liền bị hắn dẫn tới Kim Cương Nộ Viên Vương địa bàn. Cũng may mắn cái này quái ngư hình thể to lớn, xông vào rừng rậm về sau, Kim Cương Nộ Viên Vương trước tiên chú ý tới không phải ta, mà chính là quái ngư, coi nó là thành đệ nhất uy hiếp, không phải vậy vạn nhất ta lâm vào hai thú giáp công cục diện, hôm nay phải tao ương chính là ta. Trong lòng thầm đủ, Tô Minh nhìn không chuyển mắt, mật thiết chú ý chiến trường cục thế. Quái ngư chiến đấu lực đũ hãn, như thế trong một giây lát cơ vụ, trên thân gai nhọn dây leo đã đem Kim Cương Nộ Viên Vương hoa đến mình đầy thương tích, bộ lông màu vàng nóng bị máu tươi nhuộm đỏ, da thịt xoay tròn, bộ dáng có chút thê thảm. Xem xét lại quái ngư, bởi vì có thể khống chế dây leo tự do tại mặt ngoài thân thể biên chế ra tầng phòng ngự, chịu Kim Cương Nộ Viên Vương không biết bao nhiêu quyền, nó lại không bị thương tích gì, vẫn như cũ hung ác có lực. Tô Minh không khỏi cảm khái, linh giao ngọc mật không hổ là giá trị mấy trăm ức linh vật, thần dị phi phàm, quái ngư trên thân dây leo rõ ràng là nó thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Nếu không có những thứ này dây leo, quái ngư thực lực ít nhất phải hạ xuống 2-3 cấp bậc, mà lại cũng không có khả năng lên được bờ. Mắt thấy Kim Cương Nộ Viên Vương thế công dần dần bị áp chế, trên thân bị quái ngư cắn xé phía dưới khối lớn huyết nục, phát ra tiếng giống cũng từ ngay từ đầu phẫn nộ dần dần nhiễm hơn mấy phần bi thương ý vị. Tô Minh đang chuẩn bị lấy ra trường cung, giúp nó một đám, miễn cho hai con yêu thú ở giữa chiến đấu kết thúc quá nhanh, cho quái ngư lưu lại đầy đủ thể lực, ảnh hưởng hắn đợi chút nữa xuống chẳng ngư ông đắc lợi. Đúng lúc này, nơi xa rừng rậm chỗ sâu, đột nhiên lại vang lên rít lên một tiếng. Tô Minh ngơ ngẩn, dừng lại kéo cung động tác, quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Vài giây sau, chỉ thấy một vệt màu vàng kim thân ảnh theo rừng rậm chỗ sâu xông ra, gầm thét bay nào đến hai cái lục gia yêu thú bên người, vung lên song quyền, đối với quái ngư cũng là một trận đập mạnh. Cái này đúng là một đầu nhỏ một vòng Kim Cương Nộ Viên Vương, thân cao tại khoảng 6 mét, so với bị quái ngư án lấy đánh đầu kia lược thấp một ít. Tô Minh xem xét tràng diện này, nhất thời vui vẻ. Tốt tốt tốt, Kim Cương Nộ Viên bên này thế mà còn có trợ thủ, cái này không cần hắn quan tâm. Theo con thứ hai lục gia Kim Cương Nộ Viên xuất hiện, chiến trường tình thế cấp tốc phát sinh chuyển, quái ngư lấy một địch hai, hai mặt thủ địch, bốn cái thiết quyền thay nhau đối với nó bao vây. Dây đặc trọng quyền như hạt mưa rơi vào trên người, nó không thể không đem toàn bộ chú ý lực đặt ở điều động dây leo hình thành bảo hộ tầng tiến hành phòng ngự phía trên, không còn có dư giật triển khai phản kích. Tiếp viện của đồng bạn, để cao lớn đầu kia Kim Cương Nộ Viên Vương đạt được quý giá thở dốc cơ hội, cũng một lần nữa đoạt lại khí thế. Nó bắt lấy trên cổ thật sâu đâu vào trong thịt vài vòng gai nhọn dây leo, ra sức kéo đứt, tiếp lấy lại lần lượt kéo đứt còn lại quấn ở trên người dây leo, rốt cục khôi phục tự do, theo quái ngư bên người nhảy ra. Hai đầu Kim Cương Nộ Viên Vương duy trì khoảng cách nhất định, vòng quanh quái ngư không ngừng du tẩu, ôm lấy mặt đất bẻ gãy đại thụ coi như vũ khí. Chiếu vào quái ngư cũng là một trận bang bang loạn đánh. Cục diện nhất thời lật chuyển tới, quái ngư lâm vào khốn cảnh, bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể nhảy cả tương hướng bên ngoài rừng rậm chạy trốn. Hai đầu Kim Cương Nộ Viên Vương thừa thắng xông lên, một đường truy đánh. Tô Minh xa xa theo ở phía sau, nhíu mày. Không được à, tiếp tục như vậy, vạn nhất để quái ngư trốn về Hàn Đàm, vậy hắn không phải uổng phí công phu rồi. Các ngươi đến đấu cái ngươi chết ta sống a, sao có thể trốn đâu. Tô Minh rơi vào một cái tráng kiện trên nhánh cây, lấy ra trường cung, kéo căng dây cung, kim quang tại mũi tên phía trên hội tụ. Đi. Tô Minh ngón tay buông lỏng, chứa đầy động năng mũi tên như là lưu tình, trong chốc lát xuyên việt trong rừng rậm trùng điệp che chắn, chui vào đầu kia Cao Đại Viên Vương phần gáy. Cao Đại Viên Vương cái cổ vốn là bị quái ngư gai nhọn dây leo đâu đến máu thịt bé bét, mất đi da lông phòng ngự, một tiễn này không trở ngại chút nào, thật sâu chui vào trong máu thịt bộ, theo sau kim quang nở rộ, giống như một viên lựu đạn nổ tung. Oeng! Phát giác không ổn, Cao Đại Viên Vương còn chưa kịp làm ra phản ứng, gần phân nửa cổ liền bị kim quang nổ thành bay phiến, trắng bóc xương cổ đều lộ ra, máu tươi tuôn trào ra. Nó một cái lảo đảo, trùng điệp ngã nhào xuống đất phía trên, che cổ lăn lộn dãy rủa, phát ra bi thương chu lên. Một cái khác kim cương nộ viên vương nghe tiếng quay đầu, trên mặt lộ ra nhân tính hóa chấn kinh phẫn nộ biểu lộ, nghiêm nghị rít lên, đột nhiên ngẩng đầu hướng Tô Minh chỗ phương vị trông lại. Cái này máy động sinh biến cho nên, để đằng trước chật vật chạy trốn quái ngư cũng ngừng lại. Xem xét khi dễ chính mình hai đầu viên vương có một đầu ngã trên mặt đất, quái ngư cái kia nhỏ đến thương cảm não dung lượng căn bản không có ý thức được đây là bẫy dập, là có người đang tận lực thao túng. Nó chỉ cảm thấy cơ hội phản kích tới, không chút do dự con người nước xoáy, trên thân mấy cái dây leo đột nhiên kéo dài tới rối dài, kéo căng thẳng tắp, hóa thành sắc bén trường mâu, đâm về thấp bé đầu kia viên vương phía sau lưng. Thấp bé viên vương nghe được tiếng gió muôn tranh né, đã chậm, thân thể bị 4-5 cây dây leo trường mâu đâm trúng, thật sâu chui vào trong cơ thể, phía trên bổ sung bén nhọn gai ngược làm nó đau đến không muốn sống, nhịn không được phát ra chói hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chương 223, chiến đấu kết thúc, chương 223, chiến đấu kết thúc. Khu lang thôn hổ coi trọng một cái thăng bằng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Mắt thấy hai đầu kim cương nộ viên vương trong khoảnh khắc song song bị thương, Tô Minh lại lần nữa dựng vào một mũi tên xa xa nhắm chuẩn quái ngư ánh mắt. Hưu. Kim quang phá không, trong chốc lát, quái ngư dự cảm đến nguy hiểm, đột nhiên một bên đầu, một tiễn này lướt qua mũi của nó bay ra ngoài, ma sát ra một lùm tia lửa. Thấp bé viên vương cố nén kịch liệt đau nhức, phản tay nắm lấy đâm vào phía sau lưng hai cái dây leo liên đối lấy mảng lớn huyết nhục rút ra. Nó gầm thét phóng tới quái ngư, hai mắt sung huyết, nghiêm chỉnh thực sự tức giận, không chết không thôi. Một trận ác chiến lần nữa triển khai, một bên khác, cao đại viên vương không hổ là lục gia yêu thú, thụ như thế thương nặng, gần phân nửa cổ cũng bị mất, lại còn chưa có chết. Nó ngã trên mặt đất khàn giọng kêu gọi, một lát, theo rừng rậm chỗ sâu lung lay lấy xông ra đại lượng kim cương nộ viên, liễu ra liễu dịu rơi ở bên cạnh hắn. Tô Minh mắt sắc, nhìn đến trong đó một cái kim cương nộ viên xích lại gần cao đại viên vương, hai tay dâng, đưa lên một viên vàng óng ánh quả thực bộ dáng đồ vật. Cao đại viên vương một phát bắt được, nhét vào trong miệng ăn liên tục vài cái. Rất nhanh, thần kỳ một màn phát sinh. Cao đại viên vương cổ miệng vết thương đổ máu vậy mà đã ngừng lại, nó thả tay xuống, chỉ thấy trong vết thương có đại lượng mầm thịt ngay tại cấp tốc sinh trưởng, lẫn nhau xoắn hợp lại cùng nhau, một lần nữa cấu thành bộ phận cơ thịt, phục hồi như cũ thương thế. Ngắn phút chốc, nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương thì biến mất, tân sinh dài ra lông tóc màu sắc tươi đẹp, cùng chung quanh hơi có vẻ ám trầm lông vàng hình thành so sánh rõ ràng. Đồng thời, cao đại viên vương quét qua vẻ mệt mỏi, một lần nữa thay đổi thần thái sáng láng, từ dưới đất nhảy lên một cái, chỉ Tô Minh nhận thân phương vị hướng kim cương nộ viên nhóm một trận chu lên. Ngao ngao. Giống. Một đám kim cương nộ viên nghe hiểu ý tứ của nó, ào ào lộ ra tức giận biểu lộ, dùng cả tay chân nào về phía Tô Minh nhận thân khu vực. Tô Minh nhìn xa xa tình cảnh này, người đều ngây người. Cái kia màu vàng kim trái cây là linh đan rượu gì? Cao đại viên vương mắt thấy đều sắp hỏng rồi, thế mà một chút về đầy huyết. Khó trách bầy khỉ này tử thủ rừng rậm, không cho bất luận cái gì ngoại lai giả tới gần, xem ra rừng rậm chỗ sâu có bảo bối à? Cách đó không xa, thấp bé viên vương độc thân đối kháng quái ngư, trên thân vết thương chồng chất, một con mắt đều mù, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Cao đại viên vương giận tím mặt, một tay lấy hắn đẩy ra, bắt lấy một cái vung vẩy tới dây leo, đem quái ngư lôi kéo hướng mình, nắm lên nắm đấm mãnh liệt ném hướng quái ngư đỉnh đầu. Nó đã nhìn ra, đỉnh đầu màu xanh bảo thạch hình dáng nô lên, cũng là quái ngư nhược điểm chỗ. Một bên khác, một đám ngũ giai kim cương nộ viên, khí thế hung hăng vọt tới Tô Minh nhận thân phía dưới đại thụ, bắt đầu trèo lên trên. Ba đầu lục giai yêu thú bên kia đã một lần nữa đạt thành cục diện thăng bằng, tạm thời không cần tiếp tục chú ý. Tô Minh thu hồi trường cung, nhìn thoáng qua phía dưới ngựa đầu phẫn nộ gào thét kim cương nộ viên nhóm, nhấc chân vừa sải bước ra, thân hình lôi cuốn lấy lôi điện gấp rơi xuống. Những thứ này đều là đưa tới cửa nguyên năng a. Lôi quang bạo phát, kim cương nộ viên nhóm tiếng giống giận dữ rất sắc biến thành hoảng sợ kêu thảm, dưới đại thụ nhấc lên gió tanh mưa máu, một cái lại một cái kim cương nộ viên ngã xuống. Sau 10 phút, Tô Minh huy kiếm chấn đi trên thân kiếm nhiễm vết máu, thả người nhảy lên một cây đại thụ tương đối cao chặt cây, ngắm mục đích hướng nơi xa nhìn lại. Cây lớn phía dưới, một chỗ kim cương nộ viên thi thể, huyết dịch đọng lại thành vũ nhỏ. Nơi xa, ba đầu lục gia yêu thú chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Đầu kia sau xuất hiện thấp bé viên vương một cái cánh tay không cánh mà bay, toàn thân đẫm máu, lưng tựa núi đá, ngồi liệt tại một chỗ sườn dốc bên cạnh, lồng ngực hơi hơi chập trùng, chứng minh nó còn không có tắt thở. Sườn dốc phía dưới, cao đại viên vương thân thể cường tráng bị 4-5 cây dây leo trường mâu xuyên thủng, kỵ đang quái ngư trên thân, hai tay giơ một khối phía trên nặng ngàn cân biên giới sắc bén đá lớn, một chút, đập ầm ầm đang quái ngư bị dây leo bao khỏa bảo vệ trên đầu. Bành! Bành! Trầm trọng tiếng va đập liên tiếp vang lên, quái ngư dường như đã mất đi phản kháng khí lực, nằm trên mặt đất tùy ý cao đại viên vương hành động, cuốn quanh đầu dây leo không ngừng bị nện xẹp, phá toái, lại có mới dây leo không ngừng sinh trưởng leo lên tới, hình thành mới bảo hộ tầng. Liên tiếp đập mấy chục lần sau, cao đại viên vương lại một lần nữa đem đá lớn nâng quá đỉnh đầu, khôi ngô thân thể hùng tráng bỗng nhiên lung lay một chút, cứng ngắc một lát, một tiếng ầm vang, ngửa mặt nằm ngã xuống. Nó thụ thương quá nặng đi, xuyên thủng thân thể cái kia mấy cây cứng đờ dây leo trường mâu, phá hủy nó ruột, cơ quan nội tạng, có thể kiên trì lâu như vậy còn không ngã dưới, đã coi như nó sinh mệnh lực cường thịnh. Chỉ là, lần này, lại không còn tiểu đệ cho nó đưa đến cứu mạng màu vàng kim trái cây. Nhìn xa xa tình cảnh này, Tô Minh hít sâu một hơi, biểu lộ biến đến ngưng trọng lên. Hai đầu viên vương đều đã ngã xuống, đến hắn xuất thủ phần kết thời khắc. Không dám có bất kỳ khinh thường nào, Tô Minh thân hình cấp tốc bành trướng, từng mai cẩn trọng long lân theo dưới làn da chui ra, tráng kiện cái đuôi vung vẩy lấy mọc ra. Dùng 3 giây, hắn hoán đổi thành lôi long tư thái, dưới chân chạc cây không chịu nổi cao 4 mét hùng tráng thân thể trọng lượng, răng rác bẻ gãy, Tô Minh một tiếng ầm vang hai chân giẫm tại trên mặt đất. Hắn bắt đầu chạy, hướng quái ngư phương hướng tới gần. Trên thân từng đạo người trưởng thành cổ tay to hồ quang điện tại đôn đốt âm thanh bên trong nhảy vọt hiện hiện, hướng về lòng bàn tay phải hội tụ. Con quái ngư kia còn chưa có chết, mất đi viên vương sau khi áp chế, nó tán đi bảo hộ đầu dây leo, một lần nữa dài ra tứ chi, tập tễnh hướng núi phía dưới leo đi. Oeng! Một viên lôi cầu cấp tốc bay tới, đụng đang quái ngư cái đuôi phía trên nổ tung. Đổi thành trước đó, một kích này nó nhất định có thể né tránh, nhưng bây giờ, nó phản ứng quá trì độn, thậm chí ngay cả triệu tập dây leo bảo hộ cái đuôi đều làm không được, một nửa đuôi cá bị mật độ cao áp xúc lôi cầu trực tiếp nổ thành vài phiến. Nó trên thân cũng trải rộng vết thương, tuy nhiên không bằng hai đầu viên vương như vậy thảm liệt, nhưng cũng lưu không ít huyết, cuốn quanh thân thể dây leo rõ ràng thưa thớt rất nhiều, dây leo lan tràn nhúc nhích tốc độ cũng trở nên chậm không ít. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đầu này quái ngư đã là nọ mạnh hết đà. Cá trung quy là trong nước sinh vật, nó trên đất bằng dày vò lâu như vậy, lại kinh lịch một trận đại chiến, đã lâm vào nghiêm trọng thiếu nước trạng thái. Tô Minh không có phất lờ, vẫn duy trì một khoảng cách, không ngừng vung ra một khỏa lại một khỏa lôi cầu, làm hao mòn quái ngư còn sót lại thể lực. Quái ngư cũng không để ý tới hắn, bò xuống dốc núi, chui vào rừng rậm, lần theo lúc đến dấu vết lưu lại, hướng Hàn Đạm phương hướng từng bước một leo đi. Bò ra ngoài hơn 20 dặm, đang kéo dài không ngừng lôi cầu quấy rối dưới, nó rốt cục không kiên trì nổi, một tiếng ầm vang, trung điệp bổ nhào, dưới thân cấu thành tứ chi dây leo rơi lả tả trên đất, cũng không còn cách nào duy trì nghi thái. Đằng sau đuổi theo tới Tô Minh thấy thế trong lòng vui vẻ, nhưng cũng không có lập tức tới gần, mạnh ấn tâm tình kích động, xa xa lại quăng mấy cái phát lôi cầu, trách móc cá vẫn là bất động, hoán đổi thành thân người, kéo cung bắn mấy mũi tên. Oeng! Oeng! Kim quang tại quái ngư trên thân nổ tung, không có dây leo bảo hộ, quái ngư xấu xí thân thể bị nổ ra nguyên một đám huyết nhục hầm động. Dù vậy, nó cũng vẫn là không núp đích. Tô Minh trong lòng cười lạnh. Trang, còn Trang đúng không? Muốn giả chết lừa gạt ta tới gần. Vậy ta thì theo ngươi hao tổn, xem ai trước nhịn không được. Nghe không được hệ thống chém giết thanh âm nhắc nhở, hắn mới sẽ không tin tưởng cái này ra hỏa là thật chết rồi. Chương 224, linh giao ngọc mật tới tay, màu vàng kim cổ thụ. Chương 224, linh giao ngọc mật tới tay, màu vàng kim cổ thụ. Tô Minh xa xa cùng oanh lạm tạc 2 phút đồng hồ, thủy chung không tiếp cận một bước, quái ngư rốt cục diễn không xuống dưới thân dây leo một lần nữa hóa thành tứ chi, quay người hướng hắn đánh tới. Nó truy, Tô Minh thì lui. Không có nguồn nước, quái ngư không cách nào phát động thủy tiễn công kích, dây leo cũng với không đến, chỉ có thể bị Tô Minh treo chơi diều. Như thế lại lôi kéo hơn 10 phút đồng hồ, quái ngư thể lực cuối cùng hao hết, ầm vang ngã xuống, lần này triệt để bất động. Tô Minh mất đi một cái lôi cầu đi qua, bên hai vang lên hệ thống thanh âm. Đinh. Chém giết lục gia yêu thú ố lân cốt ngư, nguyên năng 100.000. Tô Minh như nghe âm thanh thiên nhiên, cái này nội tâm kích động chi tình lại cũng khó có thể khắc chế, lúc này thi triển thân pháp, dẫm lên điện quang đi vào quái ngư thi thể bên cạnh. Quái ngư một chết, nó trên thân sinh trưởng dây leo cũng theo đó khô cạn, màu sắc từ xanh lục chuyển thành sẫm trắng. Tô Minh lấy ra siêu hợp kim hạ tại ẩn kiếm, thuần thục chặt đứt bao trùm đàn quái ngư trên đầu hình thành áo giáp dây leo, lộ ra phía dưới viên kia lục lưu ly bảo thạch. Trong suốt lục quang phản chiếu tiến trong mắt, Tô Minh vô ý thức nín thở. Khối này bảo thạch thể tích không nhỏ, có hai cái vạc nước lớn như vậy, nội bộ ánh sáng lưu chuyển, bích quang chiếu hoàn toàn, tính chất thông thấu tinh khiết, so tối đỉnh cấp ngọc lục bảo còn muốn mê người. Đây chính là linh giao ngọc mật. Tô Minh thử vươn tay, dán tại bảo thạch phía trên. Xúc cảm băng chân tinh tế tỉ mỉ, dùng lực ép xuống, phản hồi về một chút có giãn, một cỗ thấm vào ruột gan mát lạnh chi ý theo trong lòng bàn tay lưu nhập thể nội, lệnh hắn một thân mệt ý giết hết, bởi vì tiêu hao đại lượng lôi điện chi lực sinh ra thâm hụt cảm giác cũng quét sạch sành sanh. Thật thần kỳ đồ vật. Tô Minh mừng rỡ không thôi, giơ cao lên trường kiếm, dọc theo biên giới đem khối này linh giao ngọc mật theo quái ngư đỉnh đầu quét xuống tới. Cả khối linh giao ngọc mật ước chừng nặng 40, 50 cân, Tô Minh hai tay dâng, nội tâm kích động, có loại mãnh liệt không chân thật cảm giác. Giá trị mấy trăm ức linh vật, cứ như vậy tới tay. Có cái này, mình tại quy tắc thân hòa độ phương diện khiếm khuyết liền phải lấy bù đắp, tấn thăng thất tinh võ giả không còn là nan đề, cũng không cần đi tìm Sở Bình Lương cầu cái kia đóa thạch trung hoa. Tiên đồ một mảnh bằng thẳng. Kích động sau đó, nhìn lấy như vậy một khối to linh giao ngọc mật, Tô Minh bỗng nhiên phạm vào khó. Lại nói, thứ này phải dùng làm sao? Toàn bộ ăn hết sao? Lớn như vậy một khối, từng miếng một mà ăn, có thể hay không phá hư dự tính? Trầm mặc một lát, Tô Minh tự giễu cười một tiếng, đem linh giao ngọc mật thu vào không gian vòng tay, quyết định chờ sau khi đi ra ngoài, tìm người hỏi thăm một chút phương pháp sử dụng rồi quyết định xử trí như thế nào. Sau đó liền bắt đầu thu thập quái ngư trên thi thể hữu dụng tài liệu. Yêu thú trên thân trọng yếu nhất tài liệu, tự nhiên là huyết hạch. Đầu này quái ngư huyết hạch giấu ở hai má vị trí trung tâm, Tô Minh hơn nửa người tiến vào, mới đem móc ra, trứng bóng rổ lớn như vậy, chiếu nặng rất là áp tay. Ngoại trừ huyết hạch, quái ngư bong bóng cá, cá mục đích, xương cá, thậm chí cơ hồ chóc ra hết vảy cá, đều có giá trị. Đến mức thịt cá, thứ này dài đến ác tâm như vậy, có trời mới biết thịt có hay không độc, ăn có thể hay không dẫn phát cái gì cơ biến, Tô Minh liền không núp đích. Thu thập xong quái ngư, Tô Minh quay người rời đi, trở lại trên núi. Hai đầu kim cương nộ viên vương ngồi xuống một nằm, còn duy trì lấy hắn lúc rời đi tư thế, không hề có động tĩnh gì. Tô Minh đầu tiên là đi vào cao lớn cái kia một đầu bên cạnh, theo quái ngư tạo thành vết thương, tránh đi ra lông, một kiếm đâm vào trái tim của nó bên trong. Không có động tĩnh. Bên hai cũng không có hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tô Minh không khỏi gọi thẳng đáng tiếc, đầu này vượn vương vậy mà tại hắn đuổi trước khi đến thì đã chết. Hắn lại đi tới một đầu khác viên vương trước mặt, theo lệ bảo chế. Lần này, siêu hợp kim hạt ẩn kiếm cương đâm vào đi, đầu này thấp bé viên vương thân thể run lên, liền lập tức tỉnh lại, há miệng phát ra một tiếng chấn nộ gào thét. Huy động còn sót lại một cái cánh tay, nỗ lực chặn ngang ôm lấy Tô Minh. Tô Minh sớm có cảnh giác, điện quang nhất tiệm, liền lui đến khoảng cách an toàn, hoán đổi vũ khí, nhanh chóng dương cung lắp tên, liên tiếp bắn ra hơn 10 mũi tên. Thấp bé viên vương giãy giụa lấy tại trên mặt đất bò lên vài cái, phát ra đếm tiếng kêu thảm thiết, một mệnh ô hô. Đinh. Chém giết lục gia yêu thú kim cương nộ viên vương, nguyên năng 100.000. Đến tận đây, trận này khu lang thôn hổ, ngư ông đắc lợi tiết mục, rốt cục hết thể đều kết thúc. Hai đầu kim cương nộ viên vương, lại cho Tô Minh cống hiến hai cái lục gia yêu thú huyết hạch, hắn hằn răng, xương cốt, da lông cũng là đồ tốt, nhất là da lông, phòng ngự kinh người có thể chế thành không tệ giáp da, giá trị ít nhất 100.000. Quét dọn xong chiến trường, Tô Minh nhìn hướng rừng rậm chỗ sâu. Hắn chưa quên, phiến rừng rậm này chỗ sâu, cất giấu kim cương nộ viên thủ hộ bí mật, loại kia ánh vàng rực rỡ, ăn hết có thể nhanh chóng khỏi hẳn vết thương quả thực. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Minh đi vào rừng rậm chỗ sâu, một chỗ dốc đứng vách núi bên cạnh. Bên vách núi là trống rỗng khu vực, cỏ tươi như nhân, mặt đất còn lưu lại kim cương nộ viên nghỉ lại hoạt động dấu vết. Một gốc kim quang lập lòe, toàn thân giống như từ đúc bằng vàng dòng cây giả, thật sâu cắm rễ tại vách đá. Tô Minh chú ý lực, thứ nhất mắt liền bị cái này gốc cây giả hấp dẫn. Đây là cái gì? Hắn nội tâm rung động, đi qua đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve cây giả thô ráp thân cây. Cứng rắn. Đây là hắn cảm giác đầu tiên. Tô Minh ngẩng đầu. Cây giả thân cây thấp lớn mạnh, đến ba người trưởng thành mới có thể ôm hết qua được đến, tán cây cách mặt đất cũng chỉ có cao 5-6 mét, cành mạnh mẽ, hướng bốn phương tám hướng mở rộng, như là lọc tre. Khắp cây là cây cùng thân cây một cái nhan sắc, vàng óng ánh rất là chói mắt. Tại cái kia đầu cành phía trên treo từng viên quả thực, đại bộ phận chỉ có hạt đào, mắt bỏ lớn như vậy, rất không đáng chú ý, chỉ có chút ít mấy viên to như chậu rửa mặt, tản mát ra chói mắt kim quang, dụ tâm thần người. Tô Minh chân đạp thân cây, thả người lướt lên đầu cành, duỗi tay nắm lấy một viên nắm đấm lớn quả thực, túm một chút, lại không nhúc nhích tí nào. Không những quả thực bất động, quả thực liên tiếp cành cũng không nhúc nhích. Tô Minh trong lòng kinh ngạc, hắn hiện tại thế nhưng là gần 100.000 khí huyết, khí lực hạng gì to lớn, tùy tiện liền có thể tung bay một con trâu, vậy mà lay không động được một cái cây cành. Tô Minh không tin tà lại túm một chút, cành cùng quả thực vẫn là không nhúc nhích, dường như hàn chết tại vị trí kia một dạng. Cái này Tô Minh thật chấn kinh. Cây này chuyện gì xảy ra? Hắn lại thử một chút, phát hiện không chỉ là quả thực cùng cành, thì liền cái kia thật mỏng lá cây, hắn đem hết toàn lực lại cũng chỉ có thể khiến cho rất nhỏ hỗn lượn một chút đường cong, mà không cách nào đem theo đầu cành phía trên hái xuống. Tô Minh dứt khoát xuất ra siêu hợp kim hà tài ẩn kiếm, sử xuất toàn lực chém thẳng, thậm chí vận dụng phi ảnh tuyệt kỹ. Kết quả, hắn kiếm nhận chạm bên trong thân cây vị trí, lại ngay cả đạo bạch vết đều không lưu lại. Một phen nếm thử, đem Tô Minh mệt mỏi xuất mồ hôi chán. Hắn chống trường kiếm, đứng dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn khắp cây vàng óng ánh phía lá, trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đám kia kim cương nộ viên trô lấy ra lông phòng ngự lực kinh người, chẳng lẽ cùng cái này gốc kim thụ có quan hệ? Trên đời tại sao có thể có như thế cứng rắn cây? Nghĩ tới đây, hắn trong lòng lại là khẽ động. Đã cây này quả thực như thế khó để hái, liền hắn đều lay không động được mảy may, đám kia kim cương nộ viên lại là làm sao hái xuống? Chương 225, quyết đấu, chương 225, quyết đấu. Mang nghi vấn, Tô Minh thử một cái, phát hiện những cái kia ngây ngô, rõ ràng còn tại phát dục bên trong quả thực sát thực kéo không động, thế nhưng mấy viên to bằng chậu rửa mặt, đã thành thục quả thực, lại chỉ cần nhẹ nhàng phát lực, liền có thể theo đầu cành nhẹ nhõm lấy xuống. Thành thục quả thực không lại cứng rắn, năm ngón tay một chút dùng lực, liền có thể tại màu vàng nóng ra phía trên lưu lại mấy cái lõm chỉ ấn. Phong tươi dưới mũi mặt, còn có thể ngửi được một cỗ mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ngát, làm cho người ngụm nước chảy ròng. Tô Minh thuần thục, đem trên cây thành thục quả thực toàn bộ hái xuống, hết thảy 7 viên. Những thứ này quả thực hiệu quả kinh người, nói là cứu người chết sống lại cũng không khoa trương, là trong lúc nguy cấp cứu mạng chi vật, mà lại còn không biết có hay không cái khác đặc thù tác dụng, hắn một viên cũng nhìn ăn, toàn bộ thu vào. Nhìn lấy sừng sững tại bên vách núi màu vàng kim cây giả, Tô Minh tâm lý ngứa một chút. Cây này rất là thần dị, không nói những cái khác, dùng để chế vũ khí tuyệt đối là thật tốt tài liệu, không thể phá vỡ đồng thời lại có thể bảo trì dẻo dai, dùng để làm cung, làm thương đều là lựa chọn tốt. Chỉ tiếc, hắn không gian vòng tay dung lượng có hạn, không bỏ xuống được như thế một cây đại thụ, ý nghĩ này cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. Tiếc hận thở dài, Tô Minh cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời rời đi vách núi. Linh giao ngọc mật tới tay, lần này thiên tú bí cảnh hành trình lớn nhất mục đích đã đạt tới, hiện tại hắn muốn cân nhắc vấn đề là làm sao ra ngoài. Tô Minh ý nghĩ cũng rất đơn giản, làm phá hư nha. Thiên tú bí cảnh không phải thừa thải linh vật, yêu thú số lượng nhiều sao? Vậy hắn thì đào linh vật, giết yêu thú, có bao nhiêu giết bao nhiêu, không tin Kiều Bắc không đau lòng. Chỉ cần Kiều Bắc hiện thân, là hắn có thể bắt lấy đối phương, bức bách Kiều Bắc thả hắn ra ngoài. Nhật nguyệt giao thế, đảo mắt lại là một ngày. Đế kinh. Sáng sớm, Vũ Lương liền một thân một mình xe chạy tới Thiên Tú bí cảnh cửa vào, xuống xe điểm một điếu thuốc lá, yên lặng chờ đợi. Sau mười mấy phút, một chiếc màu đen xe thương vụ xa xa lái tới. Kiều Bắc đem xe ngừng tốt, tắt lửa nhảy xuống hỏi, hôm nay sự tình có thể kết sao? Vũ Lương vứt bỏ đầu mẩu thuốc lá, dùng mũi chân nghiền nghiền, thản nhiên nói, vậy phải xem Tô Minh có chịu hay không phối hợp. Tiểu Bắc ý vị thâm trường nhìn hắn chằm chằm liếc một chút, ta nghe nói có hai cái cùng Tô Minh quan hệ không tệ sinh viên đại học năm nhất hai ngày này một mực không có tới trường học, hai người kia bên trong có một cái là ép tỉnh mạnh ra người, hy vọng cũng đừng xảy ra chuyện gì. Một cái chi thứ mà thôi, coi như xảy ra chuyện cũng không quan trọng, ta Vu Lương còn sợ chỉ là một cái mạnh ra. Vu Lương lơ đến nói, hắn không chỉ biết bị thủ hạ mình trộm tới cái kia họ Mạnh nam sinh là mạnh ra người, còn biết một cái khác họ Từ nam sinh là thần đỉnh tập đoàn lão tổng con riêng, cái kia họ Chu cũng là thế gia đệ tử. Nhưng thì tính sao? Mấy cái dâu ria tiểu nhân mà thôi, thế lực sau lưng cũng không tính được uy hiếp, cùng có bắt tinh đại năng chấn giữ Vu gia so sánh, đều là chút tạp ngư. Gặp hắn bộ dáng này, Tiểu Bắc muốn nói lại thôi một lát, bất đắc dĩ thở dài. Tóm lại ngươi tận lực lần này giải quyết đi, ta nhiều nhất sẽ giúp ngươi chỉ hoãn năm ngày, lần này không giải quyết được chờ sau đó lần tín vật năng lượng tràn ngập, lại mở ra bí cảnh, đến lúc đó mặc kệ thành hoặc không thành, ta đều sẽ thả Tô Minh về trường học. Vu Lương sắc mặt bình tĩnh, có thể. Đặt thành chung nhận thức, Tiêu Bác nhẹ nhàng thở ra, không nói nhảm nữa, lấy ra bí cảnh tín vật giơ lên cao cao. Vầng sáng màu trắng loan theo trong tay hắn phát tán ra, không gian dần dần vặn vẹo ba động, mở ra một cái vòng xoáy chi môn. Hai người bước vào trong môn, trước mắt quang cảnh biến ảo, rất nhỏ choáng váng cảm giác sau đó, đã thân ở thiên tú bí cảnh bên trong. Nắm chặt thời gian đi, Tô Minh hiện tại khẳng định tìm địa phương trốn đi, chúng ta đầu tiên phải đem hắn tìm ra. Vẫn là lần trước lúc đi vào vách núi, Tiêu Bác một bên nói, một bên ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Nhưng nhìn đến dưới vách núi mới cảnh tượng lúc, trên mặt hắn biểu lộ dần dần biến đến ngốc trệ, hoảng sợ, thanh âm cũng bất chi bất giác thể xác. Tiêu Bác trừng to mắt, khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu đỏ ấm, trái tim giống như bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt, để hắn cơ hồ thở không nổi. Cái này, đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Hắn âm thanh la hoảng lên. Vu Lương cũng bị trước mắt cùng lần trước lúc đi vào một trời một vực cảnh trí cả kinh trận mắt hốt mồm. Dưới vách núi, nguyên bản cây xanh như đảo, liên miên bao la hùng vĩ thanh thúy tươi tốt lâm hải, lúc này như là bị chó gặm qua đồng dạng, đại lượng cây cối ngã trái ngã phải, nơi này một khối chỗ đó một khối, có nhiều chỗ tựa hồ vừa phát sinh qua đại hỏa, hỏa thế còn chưa tan đi tận, khói đen bốc lên, phá lệ bắt mắt. Thật tốt một tòa non xanh nước biếc, phong cảnh như họa bí cảnh, nghiêm chỉnh một bộ vừa trải qua chiến tranh dáng vẻ, cảnh hoang tàn khắp nơi, vô cùng thê thảm. Tiểu Bác toàn thân đều đang run rẩy, nội tâm gần như sụp đổ. Tô Minh, tiểu tử kia, tên kia, cái này 5 ngày đến cùng tại bí cảnh bên trong làm cái gì? Hắn hét lớn một tiếng, quay người triển khai thân pháp, lướt về phía dưới vách núi mới, bên trong trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là Đế Tâm xã đời đời truyền lại bảo địa, xã đoàn lớn nhất tài sản. Bọn hắn xã đoàn chính mình người mỗi lần tiến đến thăm dò, đều là cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn, cẩn thận đến không thể cẩn thận nữa, khắp nơi lưu ý, cầm nhẹ nhẹ thả, sợ phá hủy bí cảnh bên trong sinh thái, ảnh hưởng linh vật sản xuất. Có thể Tô Minh tên kia, vậy mà tại bọn hắn Đế Tâm xã bảo địa bên trong lửa, đem rừng rậm phá hư thành cái dạng này. Cái này nếu để cho trong xã đoàn cái khác mấy cái đại gia tộc người biết, hắn cái này vừa ngồi vững vàng không bao lâu xã trưởng vị trí, cũng có thể khó giữ được. Tiêu Bác nháy mắt liền đã đi xa. Vu Lương đứng tại bên vách núi, nhìn qua bóng lưng của hắn, im lặng đứng lặng trong chốc lát, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Ha ha, cái này ngu xuẩn, tại người khác trên địa bàn tùy ý làm loạn, thì không sợ toàn bộ Đế Tâm xã cùng hắn là địch. Mặc dù hắn nội tâm đối Tô Minh chán ghét đến cực hạn, hận không thể giết chết cái này cho hắn bằng thêm rất nhiều tên phiền toái, nhưng Vu Lương không thể không thừa nhận, Tô Minh dạng này làm, rất ngoài dự liệu, để hắn không hiểu cảm thấy rất thoải mái. Loại này bất chấp hậu quả, tùy ý làm bậy địa bộ, rất có bọn hắn Vu gia hành sự phong phạm. Khác biệt duy nhất là, Vu gia có tùy ý làm bậy lực lượng có thể gánh chịu bất luận cái gì không lý trí hành động mang tới hậu quả, nhưng Tô Minh không được. Tô Minh làm như thế, thuần túy là xúc động ngu xuẩn. Ngay tại ở người lương thiện thu hồi đủ cười, chuẩn bị xuống núi, tìm tới Tô Minh, hướng hắn triển lãm điện thoại di động ghi hình lúc. Một bóng người theo hắn phía trước trong rừng cây chậm rãi đi ra. Vu Lương ánh mắt rơi vào đối phương trên mặt, nao nao. Ngươi còn dám chủ động đi ra gặp ta? Hắn nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nói. Bởi vì ngăn trở hắn đường đi, không là người khác, chính là 5 ngày trước mới từ hắn trước mặt nhảy núi lao tẩu, hắn thấy vừa làm một kiện chuyện ngu xuẩn Tô Minh. Đối mặt Vu Lương ánh mắt kinh ngạc, Tô Minh theo rừng cây trong bóng tối đi ra, đen nhánh trong trẹo con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Vu Lương, liệt lên khóe miệng, lộ ra một cái trêu tức đủ cười. Vì cái gì không dám? Ta chờ chính là ngươi. Vu Lương nhíu mày, không hiểu hắn lực lượng từ đâu tới đây. Không trải qua suy nghĩ nhiều, hắn quyết định trước khống chế lại Tô Minh, để tránh lại để cho hắn chạy đi. Vu Lương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ông. Hắn trước mặt không khí cấp tốc ngưng trệ, ngang nhiên phát động lĩnh vực chi lực, hướng Tô Minh nhìn đi. Một giây sau, bành. Trong không khí phát ra một tiếng vang trầm, dường như hai chắn nhìn không thấy tường đụng vào nhau, nhấc lên sức gió cuốn lên một chỗ vụn cỏ cùng lá rụng, đánh lấy xoáy nhi bay hướng lên bầu trời. Bạch bạch bạch. Vu Lương sau lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng nhợt, trong mắt hiện lên mãnh liệt chấn kinh. Đây là lĩnh vực. Chương 226, khai sáng lịch sử, chương 226, khai sáng lịch sử. Nhìn lấy cười mỉm từng bước một hướng chính mình đi tới Tô Minh, Vu Lương cả người đều làm ngộng. Có thể đánh tan lĩnh vực, chỉ có lĩnh vực. Hắn trong lòng dâng lên to lớn hoang đường cảm giác, vô ý thức phủ định phán đoán của mình. Không, điều đó không có khả năng. Một cái mới vừa lên sinh viên mới vào năm thứ nhất, làm sao có thể nắm giữ lĩnh vực? Ngay tại 5 ngày trước, hắn còn cùng Tô Minh giao thủ qua. Khi đó Tô Minh cho thấy thực lực, không hề nghi ngờ cũng là ngũ tinh mức độ, tuy nhiên có thể vận dụng bí pháp nào đó trong nháy mắt bộc phát ra sánh ngang lục tinh tầng thứ lực lượng, nhưng cũng chỉ có một kích kia mà thôi. Nhưng bây giờ, 5 ngày đi qua, cái này gia hỏa làm sao lại đột nhiên nắm giữ lĩnh vực? Mà lại hắn còn đem lĩnh vực của mình cản lại, nói rõ cái này gia hỏa lĩnh vực cường độ cũng không kém chính mình. Cái này sao có thể? Không tin Tạ Vu Lương cắn chặt răng, lần nữa thả ra lĩnh vực, hướng Tô Minh đánh tới. Còn tới. Tô Minh khẽ miệng nụ cười mỉa mai ý vị càng đậm, tiện tay vung lên. Vành. Hai cỗ lĩnh vực chi lực chạm vào nhau, Vu Lương lần nữa lùi lại hai bước, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Minh, lắc đầu nói, "Không, điều đó không có khả năng, 18 tuổi lục tinh võ giả, cả nhân loại trong lịch sử đều không có loại này tiền lệ." Tô Minh vung đi ra bàn tay lăng không một chảo, siêu hợp kim hạt ẩn kiếm rơi vào trong tay, thân kiếm nổi lên nồng đậm đến gần như thực chất kim quang. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước, bên ngoài thân điện quang hiện lên, đột nhiên xung ra. Trước kia không có, ta là đệ nhất cái. Vàng nóng ánh kiếm nhận quấn quanh lấy lôi đỉnh, tương hướng Vu Lương cái cổ. Si tâm vọng tưởng. Vu Lương gương mặt trong tích tắc bắt đầu vặn mèo, một thanh hẹp dài trực đao rơi vào trong tay hắn, cách ở chém tới lợi nhận. Keng. Hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm nhau, binh khí ở giữa ma sát ra tia lửa chói mắt. Chỉ bằng ngươi, một cái không có không bối cảnh hạ đẳng tiện dân, cũng nghĩ thoáng sáng tạo lịch sử khơi dòng. Ngươi không xứng. Hai người mỗi người tạo nên lực đạo, đao và kiếm giằng co một lát, Tô Minh đột nhiên tiến lên một bước, xách đầu gối đỉnh bên trong Vu Lương bụng, đem đụng lui ra ngoài. Ta xứng hay không, ngươi lập tức liền sẽ biết. Tô Minh một kích thành công, thừa thế truy kích, thân hình chia ra làm ba, sóng dữ giống như kiếm quang tầng tầng lớp lớp hướng Vu Lương trên thân bao phủ mà đi. Vu Lương nỗ lực chống đỡ, trong tay trực đao vung vẩy ở giữa, phát ra tiếng hổ khiếu long âm, như là một đoàn trắng như tuyết tấm lụa, đem công tới kiếm chiêu đều ngăn lại. Thế mà, càng là giao thủ, Vu Lương thì càng kinh hãi. Mỗi một lần đao kiếm va chạm, hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ cường đại đến thật không thể tin lực lượng theo binh khí truyền tới, chấn động đến hắn miệng hổ run lên, cánh tay hế ẩm, vì giảm bất lực, không thể không từng bước lui lại. Vu Lương nội tâm điên cuồng gào thét. Nói đùa cái gì? Cái này ra hỏa lực lượng, vậy mà trên mình. Hắn nhưng là lập tức liền muốn đột phá 100 vạn khí huyết giá trị. Chẳng lẽ Tô Minh chỉ dùng ngắn ngủi 5 ngày thì tại khí huyết giá trị phía trên lại vượt qua hắn? Đây chính là 50 vạn chênh lệch. Người nào có thể trong vòng 5 ngày, một hơi đem khí huyết giá trị để thăng vượt qua 50 vạn? Liền xem như cán thuốc, cũng phải có cái tiêu hóa quá trình a. Trên thị trường hiệu quả tốt nhất cực phẩm khí huyết dược thể, liên tục nuốt, tối đa cũng liền có thể để người dùng một ngày để thăng không đến 1 vạn điểm khí huyết. Một số giá cả đắt đỏ, số lượng thưa thất khí huyết loại linh vật, tối đa cũng liền có thể tại cơ sở này phía trên lật cái gấp 2-3 lần. 5 ngày để thăng 50 vạn khí huyết, một ngày 10 vạn. Đem người phao thuốc trong vạc cướp lên đều khó có khả năng đạt tới cái này tốc độ. Thế mà, vô luận Vu Lương tin hay là không tin, bày ở trước mặt sự thật, cuối cùng không lại bởi vì hắn nghi vấn mà thay đổi. Keng. Theo đao kiếm lại một lần va chạm, Tô Minh ba đạo thân ảnh đột nhiên hợp lại là một, xoay người vọt lên, trở tay vung ra sát khí nồng đậm một kiếm. Tình cảnh này Vu Lương cũng không xa lạ gì, lần trước Tô Minh cũng là dùng cái này một chiêu tránh thoát hắn lĩnh vực trói buộc. Trong chốc lát, Vu Lương không chút do dự, cũng vận dụng chính mình áp đáy hòm tuyệt kỹ. Đao vỡ hư không. Vu Lương cầm đao tay phải ống tay áo đột nhiên nổ nát vụn, cánh tay phải bành trướng một vòng, cao cao nổi lên bắp thịt phía trên tóe lên sắc gân, trực đao trong nháy mắt này đột nhiên gia tốc, phảng phất một đạo địa quang, chém về phía Tô Minh trung môn mở rộng lồng ngực. Mắt thấy hắn liền muốn đắc thủ, một thanh kim quang lập lòe kiếm bất ngờ xuất hiện, đón nhận Vu Lương chém ra đao quang. Oeng. Trong chốc lát, rồi giao lực lượng tại hai thanh binh khí ở giữa bạo phát. Vu Lương há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, cả người lẫn đao, đống chốc bị chạm bay ra ngoài, ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, rơi hướng dưới vách núi mới. Hắn lực lượng vốn cũng không như Tô Minh, tại hai người đồng thời vận dụng bạo phát tuyệt kỹ tình huống dưới, phần này chênh lệch bị kéo đến càng lớn, tự nhiên thua trận. Tô Minh nâng kiếm truy kích, thân hóa địa quang, dọc theo dốc đứng vách núi chạy như bay xuống. Xa xa nhìn lại, giống như là một đạo lôi điện tại dọc theo vách núi đánh xuống. Rừng cây chỗ sâu, sắc mặt tái xanh Tiểu Bác đứng tại một mảnh ngã trái ngã phải trong rừng cây, như có cảm giác, đột nhiên quay người ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy tình cảnh này. Cái đó là Tô Minh. Hắn đầu tiên là sửng sở, tiếp theo giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi, dẫn theo nằm đấm, thi triển thân pháp hướng lôi điện rơi xuống phương hướng lao đi. Hắn phải bắt được Tô Minh hỏi thăm rõ ràng, chất vấn Tô Minh đến cùng là làm sao dám tại Thiên Tú bí cảnh trung đại làm phá hư. Đem Đế Tâm xã đời đời thành viên cẩn thận a hộ bí cảnh làm thành cái dạng này, cái này khiến hắn làm sao cùng xã đoàn bàn giao. Nhất định phải để Tô Minh trả giá đắt. Lần này coi như Vu Lương chịu buông tha Tô Minh, hắn cũng tuyệt không đồng ý. Mang ngập trời phẫn nộ, Tiểu Bác trong rừng nhanh chóng ghé qua, rất nhanh lần theo tiếng đánh nhau tìm được Tô Minh, về sau liền gặp được để hắn cả đời khó quên một màn. Vách núi dưới chân, Tô Minh một cái tay bóp lấy Vu Lương cổ đem hắn đặt tại trên vách đá, một cái tay khác nắm tay, nắm đấm như gió táp mưa rào giống như không ngừng rơi vào Vu Lương trên thân, mỗi một quyền đều là 12 phân lực đạo, đánh cho Vu Lương run rẩy không ngừng, thể nội truyền ra liên tiếp tiếng xương vỡ vụn. Dây đặc đục thể đập nện âm thanh kích thích màng nhĩ. Tiểu Bác ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, hai mắt đăm đăm nhìn lấy tình cảnh này, hắn nằm mơ đều không dám nghĩ quỷ dị hình ảnh, đại não lâm vào đường máy. Cái gì tình huống đây là? Tô Minh tại đem Vu Lương án lấy hành hung. Hoa mắt. Tiểu Bác lặng lẽ nhéo một cái bắp đùi, mãnh liệt lại chân thực đau đớn để hắn hiểu được chính mình không có đang nằm mơ, trước mắt nhìn đến cũng không phải ảo giác. Hắn chấn kinh đến không lời nào có thể diễn tả được, há to miệng, trong lúc nhất thời càng không có cách nào phát ra âm thanh. Không phải, Tô Minh tại đánh nhau Vu Lương. Làm cái gì? Hai người này đang diễn trò sao? Vu Lương thế nhưng là hắn mụ lục tinh võ giả a. Tiểu Bác lại ngốc tại đó nhìn mấy giây, đột nhiên tỉnh ngộ lại, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Hắn vừa cất bước, cái kia nắm đấm đánh nhau lục thể thanh âm im bặt mà dừng. Tô Minh bóp lấy Vu Lương cổ, đột nhiên quay người đem coi như bao cát hung hăng văng ra ngoài. Đông. Sau lưng bay tới vật nặng một chút đem Tiểu Bác nện té xuống đất. Không đợi hắn nhảy dựng lên tiếp tục chạy trốn, một cỗ lực lượng vô hình từ phía sau lưng của tới, không khí chung quanh thoáng chốc ngưng kết, động tác của hắn cũng bị đông lại. Tiểu Bác nội tâm hoảng sợ, trên mặt mồ hôi lưu không ngừng, thân thể không cách nào ức chế bắt đầu run rẩy. Hắn nghe được tiếng bước chân tới gần, sau đó là Tô Minh bình thản thanh âm truyền đến. Tiểu xã trưởng, gặp mặt bắt chuyện cũng không đánh, đây là vội vã muốn đi đâu? Chương 227, điều kiện, chương 227, điều kiện. Tiểu Bác nhìn về phía trước, khoe miệng run rẩy gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tô Minh, ngươi trước tỉnh táo, đây hết thảy đều không quan hệ với ta, là Vu Lương hắn bức ta làm. Vu Lương nằm tại cách đó không xa, toàn thân cao thấp cơ hồ tìm không ra một khối hoàn hảo xương cốt, tứ chi vặn vẹo như là bánh quai trèo một dạng, trong miệng ra bên ngoài bốc lên bọt máu. Hắn cười thẳng một tiếng, không có vạch trần Tiểu Bác hoang luôn, ánh mắt phức tạp lại oán độc nhìn chằm chằm Tô Minh, cố hết sức nói, Tô Minh, bằng hữu của ngươi tại ta trên tay, ta không thể quay về, bọn hắn cũng không sống được. Tô Minh nhướng mày, biểu lộ chợt khôi phục lại bình tĩnh, uy hiếp ta. Vu Lương, có phải hay không uy hiếp? Ngươi xuất ra ta điện thoại di động trong túi nhìn một chút liền biết. Tô Minh trầm mặc một lát, giải trừ lĩnh vực, đối Kiều Bác nói, ngươi đi đem điện thoại di động của hắn lấy tới. Tiêu Bắc lần nữa khôi phục thân thể trưởng không quyền, không dám hành động thiếu suy nghĩ, quay người nhìn thoáng qua Tô Minh, ngoan ngoãn đi đến Vu Lương bên người ngồi xuống, lấy ra hắn điện thoại di động trong túi. Mở ra album ảnh, đệ nhất cái video. Vu Lương phun bọt máu nói. Tiêu Bắc theo lời làm theo, điều ra video, đem màn hình điện thoại di động chuyển hướng Tô Minh, điểm kích phát ra. Tô Minh định thần nhìn lại. Video hình ảnh bên trong là một chỗ mở tối nhà xưởng, Mạnh Tinh Vũ bốn người bị trói tại phòng trụ phía trên, trong miệng đút lấy vải bố, xung quanh còn có cao to lực lượng áo đen tráng hán trông coi. Hình ảnh còn có âm thanh truyền ra. Tô Minh, đã nghe chưa? Là giao ra đồ vật, vẫn là để bằng hữu của ngươi tử, ngươi đến quyết định. Video phát ra xong, Tô Minh bỗng nhiên cười. Hắn đi hướng Vu Lương, Tiêu Bắc vội vàng tắt điện thoại di động tránh ra, đàng hoàng đứng tại một bên, một câu thêm lời thừa thãi cũng không dám nói. Vu Lương nhìn lấy nụ cười trên mặt hắn, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Hắn giang chống đỡ chấn định, theo trong cổ họng chen xuất ra thanh âm, giao ra cái kia cây trường thương, sự tình lần này xóa bỏ, ta sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện. Trả lời hắn, là một cái dùng lực đạp xuống đại cước. Đông. Vu Lương dường như nghe thấy được chính mình xương sọ nứt ra thanh âm. Tô Minh vặn vẹo mắt cá chân, đem gò má của hắn nghiền tiến rừng rậm ẩm ướt trong đất bùn, lạnh lùng nhìn xuống Vu Lương. Ngươi cho rằng tùy tiện bắt mấy người liền có thể uy hiếp được ta? Ngu xuẩn, ngươi có biết hay không ngươi bắt lại bốn người kia, ta là lúc nào biết bọn hắn? Tô Minh dịch chuyển khỏi chân, phủ thân một cái tay bóp lấy cổ, đem nửa gương mặt dính đầy bùn đất Vu Lương nhấc lên, mặt đối mặt nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, cười khẩy nói, ta theo biết bọn hắn đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy không cao hơn 4 tháng a. Hắn quay người vung vẩy cánh tay, vào khoảng người Lương Thiện ném mạnh ra ngoài. Giang giác. Vu Lương thân eo trùng điệp đâm vào trên một cây đại thụ, kịch liệt trùng kích lực lệnh hắn hai mắt tối đen, hoa phun ra một ngụm máu lớn. Ngươi muốn giết bọn hắn, cứ việc giết tốt, ta sẽ giết ngươi vì bọn hắn cho cùng. Có thể kéo Vu gia gia chủ nhi tử đệm lưng, tin tưởng bọn họ phía dưới cựu tuyển sẽ cười lấy yên nghỉ. Tô Minh đi qua, một chân dẫm tại trên lồng ngực của hắn, dùng lực nghiền động cất trưởng, khiến cho Vu Lương lần nữa há mồm phun ra đại lượng máu tươi, không thể thở nổi, khuôn mặt cấp tốc trướng đến tím xanh. Một bên, Tiêu Bắc nhìn đến hai hùng kết vía, nội tâm lấm liệt. Cái này Tô Minh, thật là lòng dạ độc ác. Bằng hữu bị bắt, hắn vậy mà không có chút nào để ý, không những không chịu thỏa hiệp, hạ thủ ngược lại còn nặng hơn. Hắn không thực sự muốn ở chỗ này giết Vu Lương a. Mắt thấy sự tình liền muốn hướng cực kỳ phiền phức phương hướng phát triển, mặc dù Kiều Bắc lúc này lại không nguyện chọc giận Tô Minh, dẫn lửa thiêu thân, hắn cũng không thể không đứng ra. Tô Minh, ngươi trước tỉnh táo. Kiều Bắc kiên trì tiến lên hai bước, giơ hai tay lên ra hiệu chính mình chỉ là khuyên can, cũng không có ác ý. Chờ Tô Minh quay đầu mà không thay đổi nhìn hướng hắn, hắn cẩn thận địa tổ đàn sen tìm từ, nói cho cùng, ngươi cùng Vu Lương ở giữa cũng không có thâm cừu đại hận gì, hết thảy cũng chỉ là hiểu lầm, đúng không? Đã ngươi không có bắt bọn hắn kiểu ra đồ vật, cái kia sự kiện này không bằng cứ như vậy đi qua, đại gia đều thối lui một bước, Vu Lương thả bằng hữu của ngươi, ngươi cũng buông tha hắn, đại gia bắt tay giảng hòa, coi như hết thệ cũng chưa từng xảy ra, thế nào? Tô Minh yên lặng nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, ngươi tại nói cái gì cười lạnh? Tiêu Bắc quả là nhanh muốn khóc. Người nào hắn mụ theo ngươi giảng cười lạnh? Ngươi nhìn nét mặt của ta giống như là đang giảng chê cười sao? Tô Minh cùng Vu Lương, vô luận phương nào, cũng không thể tại Thiên Tú bí cảnh ra chuyện, không phải vậy hắn cũng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, tất nhiên sẽ chọc một đống lớn phiền phức. Tô Minh, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Vu Lương là Vu gia đời tiếp theo gia chủ người thừa kế, tại Vu gia thân phận hoàn toàn không phải Vu Chí có thể so sánh. Ngươi giết một cái Vu Chí, viên hiệu trưởng có thể bảo vệ ngươi, lại giết một cái Vu Lương, hiệu trưởng hắn còn có thể giữ được ngươi sao? Vu gia cái kia vị đại năng có thể là có tiếng bạo tinh khí, giết Vu Lương đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tô Minh nheo mắt lại, không nói gì, tựa hồ có chút bị thuyết phục, yên tĩnh chờ đợi câu sau của hắn. Tiêu Bắc xem xét có hy vọng, mừng rỡ, càng thêm ra sức thuyết phục lên. Dạng này, ta ở chỗ này làm chứng, nhường cho người Lương Thiện quay cái video, hứa hẹn sau khi đi ra ngoài lập tức thả bằng hữu của ngươi. Không lại tìm ngươi gây chuyện, ngươi nhìn được hay không? Tô Minh đem chân theo Vu Lương trên ngược dịch chuyển khỏi, trầm ngâm một lát, nói, vậy hắn cho ta tạo thành tổn thất làm sao bây giờ? Tiêu Bắc ngộ. Tổn thất? Tổn thất gì? Tô Minh chân thành nói, ta bị các ngươi vây ở chỗ này dài đến 5 ngày, ta mất đi trong khoảng thời gian này làm sao bây giờ? Ta tinh thần tổn thất ai đến phụ trách? Ngươi? Cái này? Tiêu Bắc nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng dâng lên mãnh liệt hoang đường cảm giác, vừa tức vừa cười, nhất thời ngay cả lời đều sẽ không nói. Hắn mụ, ngươi còn gọi phía trên oan? Ngươi muốn không xoay quanh ngóng nó, ngươi đều đem chúng ta đế tâm xá bí cảnh dày vò thành gì? Ta không tìm ngươi tính sổ sách thì cũng thôi đi, ngươi còn tổn thất tinh thần lên. Lời này ngươi có thể nói ra được? Tiêu Bắc muốn nói lại thôi, hồi lâu trầm mặc về sau, nhận mệnh giống như thở dài, vậy ngươi muốn như thế nào? Tô Minh rỗi ra hai ngón tay, thản nhiên nói, hai điều kiện. Một, các ngươi hai cái, mỗi người bồi thường ta 1.000 vạn. Hai, sau này ta sẽ còn lại tiến một lần thiên tú bí cảnh, ngươi không thể cự tuyệt. Tiêu Bắc mở to hai mắt, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Là ngươi dùng thăm dò bí cảnh vì lấy cớ gạt ta tiến nơi này, còn muốn không đếm xỉa đến. Vẫn là nói, ngươi cũng muốn trở thành hắn dạng này. Tô Minh đá một chút hơi thở mong manh Vu Lương, nói. Tiêu Bắc khuôn mặt đắng chát, nội tâm hận không thể bóp chết đáp ứng ban đầu cùng Vu Lương hợp tác chính mình. Vô duyên vô cớ lẫn vào chuyện này làm gì? Cái này tốt, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, hai đầu đều không được đến chỗ tốt, còn muốn tụ liên lụy cho người ta bồi thường. Hắn nỗ lực có kẻ mặc cả, 1.000 vạn nhiều lắm, ta cầm không ra, mà lại thiên tú bí cảnh là xã đoàn tài sản chung, không phải ta nói để người nào tiến liền có thể để người nào tiến. Tô Minh đánh gây hắn hai điều kiện, một cái cũng không có thể thiếu, một chữ cũng sẽ không đổi. Đáp ứng, ta sẽ tha cho các ngươi, không đáp ứng, cái kia các ngươi hai cái thì đều tử tại cái này đi. Tiêu Bắc tâm lý so chết mẹ còn khó chịu hơn, hắn không thể một đao đem Tô Minh giết, để tiết trong lòng chi phẫn. Nhưng hắn đánh không lại, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp.
"Tốt, ta đáp ứng."
Tô Minh nhìn hướng nằm trên mặt đất Vu Lương, "Ngươi thì sao?"
"Vu Lương?"
Hắn đều nhanh không có khí nhi. Chương 228, cứu ra, chương 228, cứu ra. Sau 10 phút, Tô Minh dẫn theo nửa chết nửa sống Vu Lương, rời đi Thiên Tú bí cảnh, ngồi lên tiểu bác xe. Vu Lương đã là đèn cạn dầu trạng thái, Tiêu Bắc cho hắn cho ăn một bình liệu thương dược tề, miễn cưỡng kéo lại tính mạng của hắn, càng tiến một bước trị liệu thì bị Tô Minh cản lại. Trong xe không khí rất là cứng ngắc. Tiêu Bắc có chút chịu đựng không nổi bầu không khí như thế này, ngẩng đầu nhìn liếc một chút kính chiếu hậu, đánh vỡ trầm mặc, "Tô Minh, cái này 5 ngày ngươi tại bí cảnh bên trong đều làm cái gì?" Tô Minh nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi lại cảnh vật, thản nhiên nói, "Không làm cái gì, giết mấy cái đầu yêu thú." "Ngươi tìm tới đầu kia cá lớn sao?" Tô Minh thu tầm mắt lại, khóe môi vểnh lên, "Không có. Ngươi đều không có nói cho ta biết vị trí, ta làm sao tìm được?"
"Hả? Vậy thật đúng là đáng tiếc."
Tiêu Bắc gạt ra một cái cứng ngắc nụ cười, nhìn lấy kính chiếu hậu bên trong Tô Minh khóe miệng giễu cợt, cái trán điên cuồng đổ mồ hôi lạnh, một trái tim nhấc lên.
"Không tìm được."
"Không tìm được ngươi cười cái gì?" Hắn càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, hoài nghi Tô Minh rất có thể đã tìm được con quái ngư kia, thậm chí nói không chừng đều đã lấy được khối kia linh giao ngọc mật. Con quái ngư kia thực lực Tiểu Bắc là biết được một hai, thực sự lục gia yêu thú, muốn giết nó, không có cái 2-100 vạn trở lên khí huyết, căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ. Theo lý thuyết Tô Minh coi như đã trở thành lục tinh võ giả, cũng không thể nào là con quái ngư kia đối thủ, nhưng hắn tâm lý cũng là không vững vàng, luôn cảm thấy bất luận cái gì tiêu chuẩn đặt ở Tô Minh trên thân đều sẽ mất đi hiệu lực. Đây chính là giá trị mấy trăm ức linh vật a, thiên tú bí cảnh bên trong lớn nhất cơ duyên, nhiều đời đế tâm xã thành viên thèm nhỏ nước dãi đều không lấy được, nếu quả thật bị Tô Minh hái được quả đào, vậy hắn cái này xã trưởng chỉ sợ muốn bị ngàn người chỉ trỏ, vứt bỏ xã trưởng bảo tọa đều là nhẹ. Đáng chết. Sớm biết liền nên trước tiên đi Hàn Đảm kiểm tra một chút. Tiêu Bắc sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn tuy nhiên hoài nghi Tô Minh, nhưng tình cảnh này lại cũng không có chất vấn dũng khí, chỉ có thể đem đầy bụng sợ hãi nghi ngờ giấu ở trong bụng, âm thầm quyết định, chờ sau 5 ngày tín vật bổ sung năng lượng hoàn tất, lập tức liền về bí cảnh kiểm tra con cá kia còn ở đó hay không. Nửa giờ sau, dựa vào Vu Lương chỉ dẫn, xe hơi tại Đế Kinh vùng ngoại ô một tòa vứt bỏ công xưởng bên ngoài dừng lại. Tô Minh bóp lấy Vu Lương sau cái cổ, giống sách chó chết một dạng dẫn theo hắn xuống xe. Công xưởng cửa lớn có hai tên áo đen bảo tiêu trông coi, nhìn đến máu me khắp người, tứ chi mềm nhũn rủ xuống Vu Lương xuất hiện, hai người trong nháy mắt trừng to mắt, chấn kinh đến nói không ra lời, cảm giác trời đều sập.
"Thiếu gia,
người là ai? Mau buông chúng ta ra thiếu gia." Hai tên đại hán áo đen lập tức bày ra tiến công tư thế. Tô Minh lười nhắc nói chuyện cùng bọn họ, bóp lấy Vu Lương cái cổ tay phải năm ngón tay hơi hơi dùng lực. Giang giác. Vu Lương xương cổ phát ra rên rỉ, trên mặt hắn lộ ra thần sắc thống khổ, dãy rủa lấy theo cổ họng gạt ra thanh âm khàn khàn, "Tránh ra, thả hắn đi vào." Hai tên đại hán áo đen hai mặt nhìn nhau, cắt lùi về sau, đẩy ra cẩn trọng cửa sắt. Tô Minh dẫn theo Vu Lương, Tiểu Bác theo ở phía sau, ba người tại hai tên đại hán áo đen cảnh giác giám thị phía dưới đi vào khu xưởng, đi vào giam giữ Mạnh Tinh Vũ bốn người nhà xưởng.
"Thiếu gia."
Canh giữ ở nhà máy trong phòng mấy tên hắc y nhân nhìn đến Vu Lương thảm trạng, cùng nhìn cửa lớn hai người đồng dạng phản ứng, lại làm một đợt kêu to, hành động nhanh chóng tản ra, đem Tô Minh bao vây lại. Bị băng tại trên cây cột Mạnh Tinh Vũ bọn người, nhìn đến Tô Minh xuất hiện, cũng ào ào kích động lên, ô ô không ngừng. Tiêu Bắc lúc này gấp vội mở miệng, "Đứng lại. Người nào tất cả chớ động. Muốn cứu thiếu gia các người, thì tranh thủ thời gian thả người." Các người áo đen đứng không nhúc nhích. Vũ Lương Đức quáng mở miệng, "Chiếu hắn." "Nói làm." Rất nhanh, Mạnh Tinh Vũ bốn người liền bị lỏng ra trói buộc.
"Tô Minh,
người không sao chứ?" Từ Thiếu Nguyên kéo xuống trong miệng vải bố, mấy cái bước xa vọt tới Tô Minh bên người, trách móc la một câu, ánh mắt rơi vào bộ dáng thê thảm Vũ Lương trên thân, âm thanh hung dữ cười như điên, giơ tay cũng là hung hăng một bàn tay.
Ba,
vương bắt đạn, dám bắt cóc ta, lao tử quất chết ngươi. Tiếng bạn thai thanh thúy vang dội, một đám hắc ý nhân mí mắt đập mạnh, giận tím mặt.
Dừng tay,
ngươi ăn tim gấu gan báo, dám đánh chúng ta thiếu gia. Hắn nhưng là Vu gia đời tiếp theo gia chủ. Đằng sau cùng lên đến Mạnh Tinh Vũ mấy người cũng bị Từ Thiếu Nguyên bất thình lình một bàn tay giật nảy mình. Bọn hắn tuy nhiên cũng đều đối với người lương thiện ôm lấy hoan khí, có thể bận tâm thân phận đối phương, lại vạn vạn không dám động thủ đánh người. Từ Thiếu Nguyên không giống nhau, hắn làm việc rất ít cân nhắc hậu quả, hơn nữa nhìn Vu Lương bộ dạng này, cũng không ít bị Tô Minh giày vò, cửu án kết đều kết, còn lo lắng cái chim. Tô Minh ngăn lại Từ Thiếu Nguyên tiếp tục đánh xuống, sợ hắn thật đem vốn là chỉ còn một hơi Vu Lương đánh chết. Sự tình còn không có kết thúc, nhớ kỹ thiếu nợ ta cái kia 1.000 vạn, trong 3 ngày đánh tới ta thẻ lên. Nhắc nhở một câu, Tô Minh vung tay vào khoảng người lương thiện vứt cho đối diện một tên hắc y nhân, mang theo Mạnh Tinh Vũ bốn người quay người rời đi.
Đừng đi.
Ngăn lại hắn. Các người áo đen ồn ào vừa muốn truy kích, liền nghe đến người lương thiện hư nhược thanh âm, đừng để ý tới hắn.
Đưa ta đi bệnh viện, nhanh.
Mọi người nhất thời dừng bước lại, một giây im miệng.
Công xưởng bên ngoài.
Tô Minh, thực như a ngươi. Tên khốn kiếp kia 2 ngày trước còn một bộ cực kỳ phách lối bộ dáng, chỉ chớp mắt liền bị ngươi dọn dẹp cùng con chó chết, quá hết giận. Từ Thiếu Nguyên hưng phấn mà khua tay nắm đấm, trên thân hoàn toàn không thấy nửa điểm bị giam giữ mấy ngày sau mỏi mệt vẻ bại. Tô Minh cười cười, đi đến đen sắc xe hơi bên cạnh, quay người hướng về sau mặt lắc lắc khuôn mặt cùng lên đến Kiều Bác vươn tay.
Chìa khóa xe.
Kiều Bác,
a.
Nhiều người như vậy, một chiếc xe làm sao ngồi phía dưới?
Kiều Bác ngậm.
Cái này hắn mụ xe của ta a. Sau đó hắn thì trơ mắt nhìn lấy Tô Minh 5 người chen lên xe, đem xe lái đi, lưu hắn lại một người tại đuôi khói bên trong lộn xộn.
Nghiệp chướng a đây là.
Trong xe, Mạnh Tinh Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, lo lắng đặt câu hỏi, "Tô Minh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
ngươi cùng Tại gia sự không phải giải quyết sao?
Vu Lương vì cái gì nói ngươi cầm hắn đồ vật?
Tô Minh cùng Vu gia ân đoán, bởi vì Bát Tinh đại năng thăm ra, lúc đó huyên náo xôn xao, Mạnh Tinh Vũ bọn hắn cũng hiểu biết chuyện này, nhưng cũng giới hạn tại lưu truyền rộng khắp những cái kia đại chúng tin tức.
Tô Minh liền đem trường thương màu đen sự tình đơn giản nói một lần.
Nghe xong, chỗ ngồi phía sau Từ Thiếu Nguyên thăm dò qua thần đến, đào lấy hai người ghế dựa phía sau lưng hỏi thăm, cho nên cái kia cây trường thương ngươi đến cùng cầm hay chưa?
Tô Minh cười cười, không nói chuyện.
Bốn người dây hiểu.
Mạnh Tinh Vũ nhíu mày, nói, nếu như cái kia cây trường thương đối với nhà thật rất trọng yếu làm sao bây giờ?
Vạn nhất kinh động Vu gia vị kia Bát Tinh đại năng, đến lúc đó sợ là không tốt kết thúc.
Tô Minh, đến lúc đó chuyện tới lúc lại nói.
Gặp hắn chủ ý đã định, Mạnh Tinh Vũ không khuyên nữa nói, nhắc lên một chuyện khác, ta nhớ được Vu Lương sớm tại mấy năm trước cũng đã là lục tinh võ giả đi, ngươi là thế nào đánh bại hắn?
Tô Minh mỉm cười, lĩnh vực phát động.
Trong chốc lát, trong ô tô không khí ngưng kết, Mạnh Tinh Vũ bốn người ảo ảo mất đi đối thân thể trưởng không quyền.
Vài giây sau, Tô Minh triệt hồi lĩnh vực.
Bốn người đủ tề chấn kinh đến mở to hai mắt.
Mạnh Tinh Vũ đồng tử thích chặt, nghẹn ngào hô, lĩnh vực chi lực.
Ngươi tấn thăng lục tinh võ giả rồi.
Chương 229, viên nghị trở về, chương 229, viên nghị trở về.
Tô Minh dựng thẳng lên một ngón tay phóng tới bên miệng, xuýt, đừng ra bên ngoài nói.
Mạnh Tinh Vũ vô ý thức che miệng lại, hai mắt thất thần, lẩm bẩm nói, lục tinh.
Cái này sao có thể, mới năm thứ nhất đại học thì lục tinh võ giả rồi.
Ta không phải đang nằm mơ chứ?
Hàng sau ba người đưa mắt nhìn nhau, thì liền luôn luôn nhanh nhẹn Từ Thiếu Nguyên, giờ khắc này cũng hiếm thấy trầm mặc.
Năm thứ nhất đại học, lục tinh võ giả.
Hai cái này từ vô luận như thế nào đều khiến người ta rất khó liên hệ với nhau.
Mặc dù biết Tô Minh thiên tư yêu nghiệt, đề thăng khí huyết cùng cưỡi tên lửa mở dạng, người khác 10 năm, mấy chục năm khổ công, hắn dường như nháy mắt mấy cái thì có thể làm được.
Có thể lục tinh võ giả.
Cái này thực sự quá vượt mức quy định, thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận.
Thật lâu, Từ Thiếu Nguyên đánh vỡ yên tĩnh, nói, ta nhớ được hiệu trưởng cho Tô Minh quyết định chuyển chính thức điều kiện, là năm thứ 3 đại học trước đó tấn thăng lục tinh võ giả.
Hiện tại Tô Minh sớm hoàn thành có thể trở thành hiệu trưởng chính thức đệ tử rồi.
Tô Minh, hẳn là.
Từ Thiếu Nguyên sắc mặt vui vẻ, huy quyền nói, tốt.
Cứ như vậy, cũng không cần sợ cái kia Vu Lương.
Bát Tinh đại năng ký danh đệ tử cùng chính thức đệ tử, địa vị ngày đêm khác biệt, có tầng này thân phận, về sau ngươi có thể tại Đế Kinh sofa.
Tô Minh cười cười, từ chối cho ý kiến.
Xe hơi một đường chạy nhanh đến Đế Kinh võ đại, Tô Minh xuống xe, đối trong xe bốn người nói, ta có việc muốn đi gặp Trường sư huynh một chuyến, đợi chút nữa lại liên hệ các ngươi.
Được, buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi.
Mạnh Tinh Vũ có chút không yên lòng đáp lại nói.
Tô Minh sau khi đi, Mạnh Tinh Vũ đổi được vị trí lái, không có lập tức phát động xe cộ.
Cầm tay lái xuất thần rất lâu, hắn thầm thầm thở dài.
Lục Tinh võ giả a,
chúng ta cùng Tô Minh khoảng cách càng kéo càng xa.
Nghĩ đến 3 tháng trước mới quen Tô Minh thời điểm, Tô Minh thực lực cũng liền cùng bọn hắn tương tự, nhìn lại bây giờ đại gia chiến lệnh, Từ Thiếu Nguyên, Chu Hà, Thường Linh cũng đều ảm đạm không nói gì.
Nửa ngày, Từ Thiếu Nguyên buồn bực nói một câu, khí huyết để thăng nhanh như vậy, hắn đến cùng là làm sao làm được.
Tô Minh đi vào Trương Viễn đã từng câu cá bên hồ, phát hiện Trương Viễn không tại, liền gọi điện thoại cho hắn.
"Uy, Trương sư huynh, là ta."
Trương Viễn lớn giọng theo trong loa truyền ra,
"Hả, Tô Minh a, ngươi không có chuyện gì sao?
Bí cảnh thăm dò đến thế nào, tìm tới muốn đồ vật sao?"
"Thật cảm tạ sư huynh quan tâm, ta không sao, hiện tại đã về trường học.
Ta muốn tìm sư huynh thỉnh giáo mấy vấn đề, ở bên hồ không thấy được ngươi."
"Trương Viễn, ta tại lao sư nơi này, ngươi có chuyện gì?
Quan trọng sao?"
"Không cần gấp gáp lời nói thì hôm nào rồi nói sau."
Tô Minh kinh ngạc nói, "Lao sư trở về rồi?"
"Ừm, hôm nay vừa tới."
"Viên nghị trở lại trường, đây chính là cái tin tức tốt."
Tô Minh liền nói ngay, "Sư huynh hiện tại là tại phòng làm việc của hiệu trưởng sao?
Ta lập tức đi qua."
"Ngươi muốn tới?"
"Ách,
cũng được."
Cúp điện thoại, Tô Minh bước nhanh hướng phòng hiệu trưởng tiến đến.
Mấy phút đồng hồ sau, hắn đến tới chỗ, gõ cửa đi vào, nhìn đến trong phòng đứng một đống người, không khí có chút nghiêm túc, không khỏi khẽ giật mình.
Những người này hình dạng đều rất trẻ trung, tại 20 mấy tuổi đến 30 mấy tuổi ở giữa.
Bọn hắn bị tiếng mở cửa hấp dẫn, ào ào quay đầu hướng Tô Minh trông lại, 7-8 đạo ánh mắt nhìn soi mói, nhất thời để Tô Minh rất cảm thấy áp lực.
Để Tô Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn tại những người này còn chứng kiến Tam sư huynh Lục Hàn Tinh.
Lục Hàn Tinh mặc lấy một bộ màu trắng quân phục, chính hai tay vào ngực, dựa vào tường mà đứng, chú ý tới ánh mắt của hắn, mặt ngậm mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu.
Vượt qua những người này, gian phòng chỗ sâu nhất, sau bàn công tác.
Nhiều ngày không thấy hiệu trưởng Viên Nghị đang ngồi ở ra thật trên ghế xoay, đỉnh đầu thiêu đốt khiêu động bít màu đỏ hỏa diễm phá lệ bắt mắt, trên thân trong lúc lơ đãng tán phát cường đại uy thế, để hắn trở thành cả phòng duy nhất tiêu điểm.
Tô Minh cấp tốc thu hồi dò xét ánh mắt, đi qua cung cung kính kính túi đầu thi lễ một cái, "Lão sư, ngài trở về."
"Ừm."
"Hỏa Sơn bí cảnh sự tình, ta nghe nói, ngươi làm tốt lắm."
Viên Nghị nhàn nhạt lên tiếng, nhìn hướng đứng tại bàn làm việc một bên Trương Viễn, "Các ngươi hai cái có chuyện gì, ra ngoài nói đi."
"Đúng."
Trương Viễn nghe vậy, chính muốn mang theo Tô Minh ra ngoài.
"Lão sư, ta lần này đến, vừa vặn cũng có sự tình hướng ngài báo cáo."
Tô Minh bỗng nhiên mở miệng, tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm Viên Nghị nói, "Lão sư trước đó nói qua, chỉ cần ta tại năm thứ 3 đại học trước đó trở thành tấn thăng lục tinh, thì thu ta vì chính thức đệ tử, không biết còn tính hay không đếm."
Viên Nghị thiêu đốt hỏa diễm lông mày nhẹ nhàng hướng lên vậy một cái, "Đương nhiên chắc chắn, làm sao, có vấn đề gì?"
Tô Minh hé miệng không đáp, trực tiếp thôi động lĩnh vực chi lực.
"Ông."
Trong phòng làm việc không khí đột nhiên ngưng kết, ánh sáng mặt trời theo cửa sổ chiếu vào, trong không khí bay múa nhỏ bé hạt bụi bị đông lại.
Cảm thụ được cỗ này sức chói bộc lượng, mọi người tại đây hào hào thay đổi biểu lộ, có người kinh ngạc, có người nhíu mày.
"Lĩnh vực?
Hừ, làm càn."
Tại trước mặt lão sư dám phóng thích lĩnh vực, vô lễ, còn không tranh thủ thời gian thu lại. Đám người bên trong chỉ có Trương Viễn cùng Lục Hàn Tinh ý thức được xảy ra chuyện gì. Trương Viễn đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo trừng to mắt, thất thanh nói, ngươi thành lục tinh rồi. Triển lãm hiệu quả đã đạt tới, Tô Minh nhanh chóng thu lĩnh vực, ngại ngùng cười một tiếng, nắm lao sư cùng sư huynh phúc, may mắn. Trương Viễn ngạc nhiên, bờ môi hơi hơi rung động, ở ngực tựa hồ có đồ vật gì ngăn chặn, nhất thời nói không ra lời. Lục tinh, tiểu tử này lục tinh rồi. Lúc này mới khai giảng bao lâu? Một bên, Lục Hàn Tinh cũng là hết sức kinh ngạc, sau đó chậm rãi thu hồi biểu lộ, mỉm cười nhìn lấy Tô Minh, ánh mắt bên trong tràn đầy khen ngợi. Kẹt kẹt. Sau bàn công tác, ra thật ghế dựa phát ra một tiếng vang nhỏ, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Viên Nghị đứng dậy vòng qua cái bàn, đi vào Tô Minh trước mặt, nâng lên một cái tay khoác lên trên vai hắn. Một dòng nước nóng chú nhập Tô Minh thể nội, du tẩu một vòng. Viên Nghị trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị sắc thái, yên lặng nhìn chằm chằm Tô Minh ánh mắt nhìn 2 giây. Tô Minh thản nhiên nhìn thẳng hắn. Một lát, Viên Nghị bàn tay rời đi Tô Minh bả vai, sau đó lại nặng nặng rơi xuống, tại Tô Minh đầu vai trùng điệp đập 2 lần. "Tốt, tốt a, ha 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 ha." Vị này bắt tinh đại năng ngửa đầu cười to, đỉnh đầu thiêu đốt hỏa diễm theo tiếng cười nhảy lên kịch liệt. Hắn quay người đứng ở Tô Minh bên cạnh, ôm bờ vai của hắn, phòng đối diện bên trong đám người nói, "Đến, nhận thức một chút, đây là Tô Minh, năm nay mới vừa lên năm thứ nhất đại học, từ nay về sau, hắn chính là của các ngươi tiểu sư đệ." Lời vừa nói ra, trong phòng mọi người ào ào mở to hai mắt, biểu lộ cùng vừa mới Trương Viễn không có sai biệt, thậm chí khoa trương hơn. "Cái gì? Hắn mới năm thứ nhất đại học? Không phải, cái này một giới năm thứ nhất đại học mới khai giảng không đến một tháng a? Hắn thì lục tinh võ giả rồi. Đùa giỡn đi." Mọi người lúc này mới ý thức được vừa mới Trương Viễn thất thố nguyên nhân, nội tâm chấn động không gì sánh nổi, nguyên một đám nhìn hướng Tô Minh, ánh mắt khiếp sợ phảng phất tại đối đãi một cái quái vật. Năm thứ nhất đại học khai giảng không đủ một tháng, thành tựu lục tinh võ giả. Trong lịch sử có loại này tiền lệ sao? Không có. Nói cách khác, đứng tại trước mặt bọn hắn, là một cái phá vỡ lịch sử loài người phía trên, nhanh nhất tấn thăng lục tinh ghi chép yêu nghiệt. Tại mọi người giật mình trong ánh mắt, Tô Minh nụ cười càng phát ra ngại ngùng, mang theo vài phần không có ý tứ, thấp giọng nói: "Cái kia, lão sư, còn có một việc đến nói cho ngài. Ta cùng Vu gia Vu Lương phát sinh một chút ma sát nhỏ, động thủ đánh một trận, khả năng còn phải làm phiền ngài lại ra mặt điều giải một chút." Viên Nghị trên mặt nụ cười hào sảng đống nhiên ngưng trệ. Chương 230, Vãi tinh di tích, võ đạo hy vọng, chương 230, Vãi tinh di tích, võ đạo hy vọng. "Ngươi a, thật là biết gây phiền toái cho ta." Viên Nghị dở khóc dở cười nói, "Ta cùng các sư huynh ngươi còn có việc bàn giao chờ sau đó lại nghe ngươi nói tỉ mỉ, ngươi tới trước bên cạnh đợi đi." "Đúng." Tô Minh khéo léo đi hướng bên tường, ngẩng đầu một cái, vừa vặn cùng dựa vào tường mà đứng Tam sư huynh Lục Hàn Tinh đối lên ánh mắt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tô Minh chủ động đi qua, cùng Lục Hàn Tinh đứng song vai. Viên Nghị một phát lời nói, trong phòng đám người chú ý lực liền từ Tô Minh trên thân rời, lại trở lại Viên Nghị trên thân. Tô Minh vừa đứng vững, liền nghe Viên Nghị nói: "Tiếp lấy đề tài mới vừa rồi. Lần này phát hiện mới di tích rất không tầm thường, cấp bậc cao, bằng vào ta cùng cổ đà phỏng đoán, thậm chí còn tại Tam Đại Khởi Nguyên di tích phía trên. Mới di tích bên trong hư hư thực thực có dấu hoàn chỉnh tinh thần tu hành truyền thừa, nếu có thể thành công khai quật, đối với nhân loại võ đạo văn minh ý nghĩa trọng đại." Vừa nghe hai câu, Tô Minh trái tim liền hung hăng nhảy một cái, giật nảy cả mình. Tinh thần tu hành truyền thừa? Chính mình không có trước khi đến, những người này ở đây nói cái gì? Nhân loại võ đạo thiếu thốn cái kia một bộ phận, chẳng lẽ tìm tới bổ khuyết phương pháp? Hắn nhịn không được hướng Lục Hàn Tinh bên người nhích lại gần, hạ giọng hỏi thăm: "Lục sư huynh, lão sư hắn đang nói cái gì? Cái gì mới di tích?" Lục Hàn Tinh đồng dạng hạ giọng, vì hắn giải thích nói: "Lão sư rời đi trường học trong khoảng thời gian này, cùng quốc nội mặt khác mấy vị bắt tinh đại năng liên thủ thăm dò một tòa bí cảnh, tại bí cảnh bên trong thu hoạch được một cái tín vật có thể mở ra một cái thông đạo, thông hướng một chỗ chưa thăm dò qua hoàn toàn mới di tích." Nguyên lai là dạng này. Tô Minh tâm tư cấp tốc linh hoạt mở. Nhân loại võ đạo văn minh gặp phải khốn cảnh, hắn trước đó liền đã nghe Lục Hàn Tinh giới thiệu qua. Bởi vì khuyết thiếu phương diện tinh thần tu hành thủ đoạn, bắt tinh võ giả liền là nhân loại chiến lược đỉnh điểm, trăm ngàn năm qua thủy chung không người đánh phá ràng buộc, tấn thăng trong truyền thuyết cựu tinh cảnh giới, cũng khiến cho nhân loại đứng trước cựu gia yêu thú cơ hồ không có năng lực chống cự. Như lần này phát hiện mới trong di tích thật có dấu tinh thần phương pháp tu hành, không hề nghi ngờ, nhân loại võ đạo văn minh từ đó đem về vọt lên một cái giai đoạn mới. Xa không nói, tối thiểu tứ thánh giáo triệu hồi ba đầu luyện ngục ma xà kế hoạch, coi như cái kia đám lũ điên áp dụng thành công, cũng không còn là khó giải. Viên Nghị, tòa này phát hiện mới di tích, tạm thời định danh là Toái Tinh di tích. Đi qua nghiệm chứng, vào trang điều kiện vì thất tinh trở xuống, thất tinh, bắt tinh võ giả một khi đặt chân, liền sẽ bị di tích người trông coi phát hiện, lọt vào cảnh cáo khu chủ. Còn có người trông coi? Thực lực gì? Có thể giao lưu sao? Một tên tóc dài trẻ tuổi nam tử lên tiếng hỏi thăm. Hắn dáng người cao to, mặc một bộ áo khoác màu đen, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ sắc bén khí chất, khiến Tô Minh không khỏi chăm chú nhìn thêm. Viên Nghị nói, người trông coi là một đám trạng thái dịch kim loại sinh mệnh, không cách nào giao lưu, thực lực mức độ không rõ, dự đoán ít nhất là cựu tinh đỉnh phong cấp độ, bắt tinh võ giả công kích đối bọn nó vô hiệu. Vô hiệu? Thì là hoàn toàn không đả thương được bọn chúng mảy may ý tứ. Viên Nghị ngữ khí mang lên một chút bất đắc dĩ. Mọi người âm thầm liễu lưới. Viên Nghị nói như vậy, khẳng định là đã cùng di tích người trông coi giao thủ qua, tự mình nghiệm chứng qua hắn công kích thủ đoạn đối di tích người trông coi vô hiệu. Ai ra, bắt tinh võ giả đều không đả thương được sinh mệnh thể, đến là bực nào nhân vật nguy hiểm. Nếu để cho những thứ này người trông coi chạy ra di tích, nhân loại sợ là thật sự xong đời. Viên Nghị nói tiếp, phái tinh di tích tin tức phong tỏa không được bao lâu, cái khác các quốc chẳng mấy chốc sẽ nghe được tin tức, người theo gió mà đến. Vì chiếm trước tiên cơ, ta cùng cổ đã bọn hắn thương lượng một chút, quyết định trước phái một nhóm người tiến đi dò thám tình huống, làm nhóm đầu tiên mở đất đường người. Hắn lời còn chưa dứt, trong phòng mọi người không hẹn mà cùng nhấc tay, ào ào lên tiếng. Ta đi. Lão sư, ta nguyện làm mở đất đường người. Ta có thể nhận này trách nhiệm. Thì liền Tô Minh bên người Lục Hàn Tinh cũng hai mắt sáng lên, tiến lên một bước giơ tay lên, lão sư, ta có thể đi. Viên Nghị quăng tới ánh mắt, đối Lục Hàn Tinh gật đầu cười, sau đó nhìn quanh mọi người, nói, toái tinh di tích mức độ nguy hiểm tạm thời còn không rõ, lần thứ nhất thăm dò, không nghệ an hàng quá nhiều người. Ta trên tay có ba cái danh ngạch, cụ thể nhân tuyển đã xác định rõ. Mọi người nghe xong lời này, đều là mừng rỡ, ào ào ngừng thở chờ đợi đoạn dưới. Hàn Tinh, Giang Vũ, Tiểu Giao. Viên Nghị niệm lên ba cái tên, mỗi niệm một cái, ánh mắt liền tại trên người một người ngừng dừng một chút. Ba cái tên nháy mắt liền niệm xong, bị niệm đến người tự nhiên mặt lộ vẻ mừng rỡ, không có bị gọi vào người thì một mặt đề bài, trong đó có hai người không phục lắm, muốn kháng nghị. Viên Nghị không có để ý đến bọn họ, đứng đối nhau đến trước bàn làm việc Lục Hàn Tinh ba người nói, các ngươi ba cái, thực lực tại Lục Tinh võ giả bên trong đều là đỉnh tiêm mức độ, lần này thì lấy Hàn Tinh vì đội trưởng, tiến vào di tích sau cần phải đoàn kết nhất trí, chú ý cẩn thận, không thể tham công liều lĩnh. Đằng sau cũng là một chuỗi dài dặn dò lý do thoái thác, Lục Hàn Tinh ba người tất nhiên là liên thanh đáp ứng. Thật vất vả thuyết giáo xong, Viên Nghị lúc này mới phất tay để ba người lui ra, nhìn hướng đệ tử khác, nói, không có bị gọi vào tên người cũng không nên nản chí, ba người bọn hắn chỉ là đội tiền trạm, đợi xác minh di tích đại thể tình huống, về sau có rất nhiều cơ hội để cho các ngươi phát huy. Lúc này các ngươi còn có những nhiệm vụ khác. Nói đến đây, Viên Nghị dừng một chút, trên mặt lóe qua một vệt nộ khí, thanh âm cũng trở nên lạnh mấy phân. Tứ thánh giáo bọn này dương nghiệt, tặc tâm bất tử, thừa dịp ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, dám đánh bất ngờ tân sinh buổi lễ, sát hại hơn 2000 tên tân sinh. Ta nhận được tin tức, tứ thánh giáo giáo chủ và mặt khác mấy vị trong giáo cao tầng đã mang theo ba đầu luyện ngục ma xà xương sọ chạy trốn tới quốc ngoại, chuẩn bị gần đây thì nếm thử câu thông ma xà ý thức, triệu hoán hàng lâm. Một tên dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen nam tử hung hăng nắm tay, uống thanh nói, tứ thánh giáo cái này bọn tạp chủng. Đây là quyết tâm muốn đứng tại nhân loại mặt đối lập. Lão sư ngươi nói đi, muốn chúng ta làm thế nào? Mấy người khác cũng mặt lộ vẻ oán giận chi sắc. Viên Nghị nói, ta dự định để Vệ Yên dẫn đội, theo trường học điều một bộ phận nhân thủ, xuất ngoại truy tra tứ thánh giáo chủ hòa ma xà xương sọ hạ lạc. Nhiệm vụ của các ngươi là phân tán đến toàn quốc các nơi, tìm kiếm dấu kín lên tứ thánh giáo đồ, cần phải đem bọn hắn nổ tận gốc, chém tận giết tuyệt, phòng ngừa mấy chục năm sau tứ thánh giáo lần nữa cho tàn lại cháy. Lúc này, một tên tóc ngắn nữ tử chần chờ nhấc tay nói, lão sư, sự kiện này không phải đã có quan phương cùng quân đội tại xử lý sao? Chúng ta còn có cần phải lại cắm tay? À, ta cũng không phải là không muốn cho chết đi học đại học mọi nhóm báo thủ, chỉ là đại gia đều có chính mình sự tình muốn làm, sự kiện này nghe thì rất phí công phu. Cái này vừa nói, trong phòng những người khác ào ào như mày, ghé mắt nhìn hướng tóc ngắn nữ tử. Viên Nghị biểu lộ bình tĩnh, thản nhiên nói, người bên ngoài ta không yên lòng. Tứ thánh giáo giả hoạt đa dạng, am hiểu nhất dấu kín hành tung, lần trước quan phương tổ chức càn quét hành động liền không có có thể triệt để tiêu diệt bọn hắn, mới có thể dẫn phát lần này tai họa, gọi ta như thế nào lại tín nhiệm người khác. Huống hồ, lần này tử chính là ngươi học đệ học muội, liền ngươi đều ngại phiền phức, làm sao có thể trông cậy vào trường học người bên ngoài đối với chuyện này tận tâm tận lực. Tóc ngắn nữ tử sắc mặt cứng đờ, vội vàng giải thích, lão sư hiểu lầm, ta không phải ngại phiền phức. Được rồi, không cần nói. Viên Nghị đánh gãy nàng, thái độ cương ngạnh nói, sự kiện này thì quyết định như vậy, các ngươi đi về trước đi. Cụ thể an bài như thế nào, về sau ta sẽ thông báo cho các ngươi. Chương 231, Viên Nghị đề nghị, chương 231, Viên Nghị đề nghị. Những người khác sau khi rời đi, văn phòng chỉ còn lại có Viên Nghị, Tô Minh cùng Trương Viễn ba người. Ngươi còn có việc? Viên Nghị nhìn hướng đứng đấy bất động Trương Viễn, tùy ý hỏi. Trương Viễn cười khổ gãi đầu một cái, Tô Minh cùng Vu Lương mâu thuẫn, nói đến cùng ta cũng khá liên quan. Ồ. Viên Nghị chọn lấy phía dưới đuôi lông mày, thản nhiên nói, chuyện gì xảy ra, nói rõ chi tiết nói. Trương Viễn cho Tô Minh một ánh mắt, Tô Minh liền dùng ngắn gọn ngôn ngữ, đại khái tự thuật một chút đầu đuôi sự tình. Liên quan tới tại Thiên Tú bí cảnh bên trong cùng Vu Lương chiến đấu bộ phận, hắn sơ lược, không có nói tỉ mỉ đi qua, cũng không có xét mình tại bí cảnh bên trong làm cái gì, chỉ nói thắng hiểm Vu Lương, giao hấn đối phương một trận, trọng điểm nhấn mạnh Vu Lương bị ổi vô sỉ, không giảng võ đức, vậy mà nỗ lực bắt cóc bằng hữu của hắn, dùng cái này đến uy hiếp hắn. Nghe xong, Trương Viễn nhíu nhíu mày lông, ngữ khí rõ ràng mang hơn mấy phần không vui. Vu Phổ là làm sao quản giáo văn bối? Tên nhóc khốn nạn này, lại có lá gan bắt cóc Đế Kinh võ đại học sinh. Đi, sự kiện này ta sẽ tìm Vu Phổ xử lý, ngươi không cần phải để ý đến. Dừng một chút, hắn nhìn hướng Trương Viễn. Cái kia cây thương đâu? Lấy ra ta xem một chút. Trương Viễn lật bàn tay một cái, lấy ra dài 3 mét đen nhánh đại thương, cung cung kính kính hai tay nâng đi qua. Viên Nghị một tay nắm lên trường thương, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, ước lượng, sau đó năm ngón tay phát lực nắm một chút. Thật nặng, hảo cứng rắn chất liệu. Không thấy hắn như thế nào động tác, Viên Nghị bắt lấy cán thương tay phải đột nhiên toát ra quýt màu đỏ hỏa diễm, kéo dài lấy thân thương hướng hai đầu lan tràn, chớp mắt liền đem cả cây trường thương bao trùm, kinh khủng nhiệt độ cao nỗ lực đem nóng chảy. Văn phòng đảo mắt thì biến thành một cái lò lửa lớn, sóng nhiệt đập vào mặt. Tô Minh có loại hít thở không thông nào giác, không khỏi lặng lẽ lùi lại hai bước. Nhìn trước mắt nhảy lên vặn vẹo hỏa diễm, hắn trong lòng có chút hâm mộ. Đây chính là nguyên tố chi lực a. Tại loại này kinh khủng nhiệt độ trước mặt, cái gì võ kỹ, khí huyết đều là bài trí. Một đầu hỏa long đánh đi ra, liền sắt thép đều có thể nóng chảy thành nước thép, dạng gì nhục thân thân thể có thể chịu đựng lấy loại trình độ này công kích. Ngoại trừ cực ít bộ phận được trời cao ưu ái may mắn giác tỉnh giả bên ngoài, tuyệt đại đa số võ giả muốn tiếp xúc loại này thiên địa nguyên tố sức mạnh to lớn, cũng chỉ có thể thành thật thật, làm từng bước tu hành, đặt chân thất tinh cảnh giới sau mới có tư cách này. May mà chính là Tô Minh khoảng cách cái kia cảnh giới đã không xa. Trong phòng kinh khủng nhiệt độ cao kéo dài gần 10 giây, theo Viên Nghị một tiếng nhẹ đều, hỏa quang thu liễm, quýt màu đỏ hỏa diễm cấp tốc bị hắn thu vào thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Đen nhánh trường thương không có chút nào nóng chảy dấu hiệu, thì liền màu sắc cũng vẫn như cũ lộ ra một cỗ chịu nặng băng lãnh. Có chút ý tứ. Viên Nghị trên mặt lóe qua một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, nhắm mắt lại, nắm trường thương yên tĩnh đứng lặng mấy giây. Cây thương này chất liệu thật không đơn giản. Mở mắt ra về sau, hắn không che giấu chút nào ca ngợi chi tử, một lần nữa quan sát tỉ mỉ cái này vũ khí. Thương nội bộ còn có một tầng mịt mờ tinh thần lực ba động, hẳn là nguyên chủ nhân bố trí một loại nào đó phong ấn, phong tỏa cây thương này chân chính lực lượng. Tô Minh trong lòng hơi động, trước đó Trương Sư Minh cũng nói như vậy, hắn không khỏi hỏi, lão sư có thể phá vỡ phong ấn à? Viên Nghị lắc đầu, không hề để tâm làm như vậy sẽ có vẻ hắn cái này bắt tinh đại năng, hiệu trưởng trường học có chút mất mặt. Dính đến tinh thần lực vận dụng, không phải chúng ta nhân loại võ giả cường hạng. Trừ phi tinh thần lực cường đại đến đủ để mấy lần nghiền ép tạo nên người phong ấn cấp độ, không phải vậy rất khó man lực bài trừ. Nghe được đáp án này, cứ việc sớm có đoán trước, Tô Minh vẫn là cảm thấy một trận tiếc hận thất vọng. Viên Nghị vướt vướt hai lần, thanh trường thương đánh trả lại cho Viễn. Giữ đi, nếu như Hàn Tinh bọn hắn có thể theo toái tinh trong di tích đạt được tinh thần tu hành pháp, tương lai nói không chừng có một ngày có thể khôi phục cây thương này diện mục thật sự. Nhớ đến đừng ở Vu Phổ trước mặt lấy ra dùng là được. Trương Viễn tiếp được trường thương, chuyển tay lại ném cho Tô Minh, bĩu môi nói, vẫn là vật quy nguyên chủ đi, thứ này chỉ muốn chết, làm cần câu tuyệt không dùng tốt. Tô Minh cười khổ thu hồi trường thương, trong lòng hơi động, lấy ra một cái khác vật. Còn có một cái đồ vật, muốn mời lão sư cùng sư huynh giúp ta xem giúp một chút. Đông. Chừng hai cái vạc nước lớn như vậy linh giao ngọc mật để dưới đất, phát ra một tiếng không nhẹ trầm đục, trong phòng nhất thời bị bích quang chiếu hoàn toàn. Nhìn đến thứ này thứ nhất mắt, Viên Nghị cùng Trương Viễn trên mặt đồng thời hiện lên vẻ mặt kinh ngạc. Linh giao ngọc mật, ngươi còn thật lấy được? Tô Minh ngại ngùng cười một tiếng, nói ra thỉnh cầu của mình, ta cũng không biết thứ này thành thục không có, cũng không biết cái kia sử dụng như thế nào, thỉnh lão sư chỉ điểm. Viên Nghị đưa tay sờ sờ linh giao ngọc mật, lại phủ thân cẩn thận tra nhìn một lát, thẳng tắp thân thể nhìn hướng Tô Minh, ánh mắt phức tạp thở dài. Ngươi tiểu tử này, vận khí thực là không tồi. Khối này linh giao ngọc mật còn không có triệt để thành thục, bất quá cũng sắp, chỉ cần lại tìm một cái lục giai thủy thuộc tính yêu thú để nó ký sinh, dốc lòng bồi dưỡng, nhiều nhất 2 tháng thì có thể ăn. Tô Minh sắc mặt vui vẻ, chính còn muốn hỏi cụ thể làm như thế nào thao tác, liền nghe Viên Nghị nói tiếp. Có điều, ta không đề nghị ngươi ăn nó. Tô Minh ngơ ngẩn, "Ê, vì cái gì?" Viên Nghị nói, "Ngươi thể nội dị tộc huyết mạch là lôi hệ a. Trong thân thể thời khắc xúc tích lấy lôi nguyên tố lực lượng, linh giao ngọc mật thuộc mục, lôi mục tương xung, sẽ để cho ngươi thực lực giảm đi nhiều, ảnh hưởng ngươi đến tiếp sau tu hành. Còn có loại thuyết pháp này." Tô Minh nhất thời có chút mắt trợn tròn, hắn đổ là không có cân nhắc qua những cái này nguyên tố sinh ra vấn đề. Gặp hắn ngây người, Viên Nghị lời nói xoay chuyển, nói, "Nghe nói lần này tại Tứ Thánh giáo tòa kia bí cảnh bên trong, phát hiện một đóa hỏa thuộc tính thạch trung hoa." Tô Minh lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu, "Đúng. Lôi hỏa tương sinh, đóa này thạch trung hoa ngược lại là rất thích hợp ngươi, tuy nhiên không tính hoàn mỹ nhất phối hợp, may ra đã có sẵn, không cần lại hoa tốn sức đi tìm." Tô Minh trong lòng hơi động, nháy mắt mấy cái, thế nhưng là, cái kia đóa thạch trung hoa hiện tại nên tính là sở hữu trưởng vật sở hữu. Dùng khối này linh giao ngọc mật cùng hắn đổi tới không được sao? Viên Nghị thản nhiên nói, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, linh giao ngọc mật giá trị không tại thạch trung hoa phía dưới, mà lại, loại này một thuộc tính linh vật gồm cả chữa trị sinh cơ công hiệu, dùng để liệu thương cũng là hiếm có bảo dược, vừa vận trợ sở hiệu trưởng khôi phục thương thế, tái tạo gãy chi, hắn sẽ không cự tuyệt. Tô Minh vui mừng quá đỗi, thật sao? Vậy liền quá tốt rồi. Viên Nghị cười một tiếng, phất tay thu hồi trên đất linh giao ngọc mật. Việc này không nên chậm trễ, vừa vận ta cũng dự định đi bệnh viện thăm bọn hắn một chút, tới liền bây giờ đi. Trương Viễn, ta đi chuẩn bị xe. Viên Nghị mở miệng chặn lại nói, không cần, ngươi đi làm việc ngươi. Ta và ngươi sư đệ hai người đi là đủ rồi. Nghe vậy, Trương Viễn có chút chần chờ, nhìn lão sư cùng tiểu sư đệ liếc một chút, túi đầu nói, "Đúng." Sau 5 phút, một chiếc màu trắng xe thương vụ lái ra cửa trường. Trong xe, Viên Nghị tay cầm tay lái, nhìn chăm chú lên phía trước đường xá, đột nhiên mở miệng, "Ngươi trong khoảng thời gian này, khí huyết tăng lên tốc độ rất nhanh nha." Tô Minh thành thành thật thật ngồi ở vị trí kế bên tài xế, làm bộ nghe không hiểu hắn nói bóng gió, ngại ngùng nói, "Đều là lão sư cùng sư huynh vun trồng thật tốt." Viên Nghị quay đầu nhìn hướng hắn, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười như có như không. "Vun trồng?" Kỳ quái, ta có thể không nhớ rõ trong 2 tháng này đối ngươi từng có cái gì vung trồng. Chương 232, thái độ, chương 232, thái độ. Trong xe không khí nhất thời lâm vào trầm mặc. Tô Minh thực lực tốc độ tăng lên không bình thường, đây là rõ ràng sự tình. Cao khảo lúc ấy, hắn khí huyết giá trị còn chỉ là mấy trăm điểm, bây giờ 3-4 tháng đi qua, đảo mắt thì bạo đã tăng tới 100 vạn điểm. Tốc độ này đều không thể nói là cưỡi tên lửa, quả thực là siêu quang tốc vũ trụ phi thuyền. Khí huyết thứ này, không thể từ không nói có. Võ giả mỗi một điểm khí huyết đề thăng, hoặc là nguồn gốc từ khắc khổ ma luyện, đem nhục thân nghiền ép đến cực hạn sau đột phá tự mình có được phản hồi, hoặc là cũng là căn thuốc, ăn yêu thú đồ ăn, theo ngoại vật bên trong thu hoạch. Thiên phú có thể ảnh hưởng một người để thăng khí huyết hiệu suất, nhưng cuối cùng có cái hạn độ. Tỷ như, một chi khí huyết dược tề toàn bộ dược lực là 100, phổ thông người có thể hấp thu 40, thiên mới có thể hấp thu 60, đỉnh cấp thiên mới có thể hấp thu 99 thậm chí 100. Nhưng không ai có thể theo 100 dược lực dược tề bên trong hấp thu đến 10.000 dinh dưỡng. Một chút điều tra một chút Tô Minh mỗi ngày hành động quy tích cùng mua sắm đi chép, không khó phát hiện, ngày khác thường chưa bao giờ mua vào qua khí huyết dược tề, cũng cơ hồ chưa ăn qua yêu thú đồ ăn, đến mức mỗi ngày tự giam mình ở võ đạo thất khổ luyện võ kỹ, càng là không tồn tại. Vậy hắn 100 vạn khí huyết giá trị để thăng từ đâu mà đến? Đừng nói người khác, không lộ ra hệ thống tồn tại, Tô Minh chính mình cũng cho không ra một cái giải thích hợp lý. Cho nên hắn chỉ có thể trầm mặc. Trong xe im lặng. Loại này không khí kéo dài một lát, Viên Nghị bỗng nhiên mở miệng, "Tô Minh, ngươi tin tưởng ngoại tinh nhân sao?"
A. Tô Minh vội vàng không kịp chuẩn bị hắn không đầu không đôi vấn đề hỏi được sức sở, chần chờ một chút, gật đầu nói, cần phải. Tin tưởng đi. Xuyên biệt loại sự tình này đều ở trên người hắn phát sinh. Chỉ là ngoại tinh nhân, cũng hẳn là có. Viên Nghị khỏe miệng bệnh lên một chút, lại rất nhanh vút lên, tiếp lấy lần nữa ném ra ngoài một vấn đề, ngươi cảm thấy yêu thú từ đâu tới đây? Bọn chúng ngọn nguồn là cái gì? Cái này vấn đề, Tô Minh cũng không biết. Hắn đàng hoàng lắc đầu. Trên địa cầu yêu thú là thông qua thời không trôi nước theo dị giới xuống tới, thế nhưng mảnh dị giới chiến trường cũng là yêu thú nơi phát nguyên sao? Lấy Tô Minh biết tình báo lượng, không ủng hộ hắn lần sau kết luận. Vậy ngươi cảm thấy, võ đạo từ đâu mà đến? Hoặc là nói, Tam đại khởi nguyên di tích từ đâu mà đến? Tô Minh, ừm. Tam đại khởi nguyên di tích là cái gì? Viên Nghị trên mặt hiện ra ngắn ngủi hoảng hốt biểu lộ, chợt nhịn không được cười lên, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Dị thần di tích ngươi đi qua, cái kia chính là Tam đại khởi nguyên di tích một trong. Mặt khác hai nơi, theo thứ tự là Cửu Long di tích cùng Á Lan di tích, một tòa ở vào trung đông trong sa mạc, một tòa khác giấu tại Úc Châu rừng cây chốt sâu. Nhân loại võ đạo văn minh cũng là theo cái này ba tòa trong di tích khai quật mà đến. Nguyên lai là dạng này. Tô Minh giật mình nói. Viên Nghị mắt nhìn phía trước, sâu xa nói, nhân loại tại Lam tinh phía trên sinh hoạt mấy chục vạn năm, tự cho là đúng viên tinh cầu này chỗ thể, kỳ thật cũng không biết một tí gì dưới chân thổ địa. Di tích từ đâu mà đến, bí cảnh vì sao tồn tại, thời không chỗ nước mặt khác thế giới liên thông nơi nào? Chúng ta sinh hoạt tại đếm không hết bí ẩn bên trong, thậm chí không cách nào biết rõ ràng tự thân khởi nguyên. Tô Minh trầm mặc. Đề tài này có chút lớn, hắn không biết nên như thế nào nói tiếp. Nhưng là, Viên Nghị đột nhiên tăng thêm ngữ khí, lộ ra một cỗ chém đinh chặt sắt vị đạo, mặc kệ bên người tồn tại bao nhiêu bí ẩn, mặc kệ thế giới chân tướng như thế nào, có một việc là xác định. Tô Minh nhìn hướng hắn. Nhân loại muốn tồn tục đi xuống. Viên Nghị gần từng chữ, biểu lộ nghiêm túc mà nghiêm túc. Di tích cũng tốt, bí cảnh cũng tốt, bất kể là ai sáng tạo, cũng bất kể là ai đem bọn nó lưu tại trên viên tinh cầu này, chỉ cần đối nhân loại văn minh tồn tục hữu ích, chỉ cần có thể trợ giúp nhân loại chống cự yêu thú, đều có thể đem ra dùng. Vì sinh tồn có thể không từ thủ đoạn. Tô Minh dần dần minh bạch hắn muốn nói cái gì. Viên Nghị quay đầu nhìn hướng hắn, ánh mắt bình tĩnh mà thong dong. Ta không biết ngươi tại cao khảo trước đoạn thời gian kia thu được cái gì gặp gỡ, để một cái thiên phú thường thường không có gì lạ, ban đầu cái kia liền một chỗ nhị lưu võ đại đều thi không đậu quỷ mục, tại thời gian mấy tháng bên trong bạo tăng 100 vạn khí huyết, đánh vỡ nhân loại từ trước tới nay ghi chép. Tô Minh nghiến lặng nghe, nhưng ta không quan tâm. Viên Nghị thanh âm trầm ổn giống như một khối tảng đá. Chỉ cần ngươi đứng tại nhân loại bên này, chỉ cần ngươi nắm đấm nhắm ngay yêu thú, mặc kệ trên người ngươi cất giấu cái gì bí mật, ta đều không hứng thú tìm tòi nghiên cứu, thậm chí có thể vì ngươi cung cấp che chở cùng che lấp, để ngươi càng nhanh thuận lợi hơn trưởng thành, thẳng đến một ngày nào đó đến, ngươi trưởng thành một gốc có thể che đậy tất cả mọi người đại thụ che trời. Ngươi hiểu chưa? Tô Minh yên tĩnh không nói, chậm chạp gật gật đầu. Viên Nghị nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, nhẹ nhàng cười một tiếng, trong xe cái kia cấu nghiêm túc không khí quét sạch xanh xanh. Dạng này là đủ rồi. Hắn lẩm bẩm nói. Nửa giờ sau, đệ nhất bệnh viện, tại vội vàng xuống lầu nên tiếp viện trưởng cùng đi. Tô Minh đi theo Viên Nghị sau lưng, tại một gian VIP trong phòng bệnh, gặp được mất đi một tay, mặc lấy quần áo bệnh nhân ngồi ở trên giường an tĩnh nhìn ra xa ngoài cửa sổ Sở Bình Lương. Làm sao thương nghiêm trọng như vậy? Viên Nghị một tiếng gian phòng liền nhíu mày nói. Sở Bình Lương thu hồi nhìn hướng ra phía ngoài ánh mắt, quét hắn cùng sau lưng Tô Minh liếc một chút, trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ, thản nhiên nói, không chết được. Viên hiệu trưởng, Sở hiệu trưởng, các ngươi trò chuyện, có cái gì cần thì thông báo ta, cáo tử. Bệnh viện viện trưởng ngồi cười tại ngoài cửa phòng bệnh dừng bước, hiểu chuyện đóng lại cửa phòng. Trong phòng liền chỉ còn ba người. Viên Nghị đi đến giường bệnh một bên, xem kỹ mà nhìn chằm chằm vào Sở Bình Lương gãy chi nhìn một chút, rỗi ra một cái tay đặt tại trên vai hắn. Sở Bình Lương không có phản ứng, mặc hắn hành động. Rất nhanh, Viên Nghị thu tay lại, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng mấy phân. Ngươi tình huống này có chút hỏng meta. Sở Bình Lương lạnh hừ một tiếng, vẫn là việc không liên quan đến mình giọng điệu, không chết được là được. Tiếp tục như vậy, về sau có thể trùng kích không được bắt tinh. Lời này để Sở Bình Lương ngoan thạch đồng dạng trên mặt rốt cục xuất hiện mấy phân động dung, hắn nhíu mày, ngựa khí hơi không kiên nhẫn, lại vẫn là câu nói kia, không chết được là được. Ngươi a. Viên Nghị bị thái độ của hắn làm đến có chút im lặng, thở dài nói, tứ thánh giáo ẩn núp lâu như vậy, vẫn có chút thực lực, lần này vất vả ngươi. Bất quá may ra ngươi vận khí không tệ, cái này vết thương tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là không thể trị. Hắn quay đầu nhìn hướng Tô Minh, lấy ra đi. Tô Minh nghe hiểu hắn ý tứ, hai tay vừa nhấc, theo không gian vòng tay bên trong lấy ra linh dao ngọc mật. Trong thuần phòng bệnh nhất thời chiếu phía trên một tầng sâu kín bích quang. Sở Bình Lương đồng tử co rụt lại, vô ý thức thẳng tắp thân eo, phía sau lưng rời đi gối dựa. Đây là. Viên Nghị vô bờ vai của hắn, lại cười nói, linh dao ngọc mật, một thuộc tính linh vật, có cái này, hẳn là có thể giúp ngươi chữa trị khỏi thể nội nội thương. Sở Bình Lương ánh mắt sáng lên một cái, lập tức lại nghĩ tới điều gì, nheo mắt lại cười lạnh nói đi, điều kiện gì? Ngươi người này. Viên Nghị bị thái độ của hắn tức giận đến chẹn họng một chút, tức giận nói, cầm tứ thánh giáo bí cảnh bên trong gốc kia thạch trung hoa đến đổi. Sở Bình Lương ánh mắt biến ảo, có chút chần chờ, gốc kia hoa đối với ta trùng kích bát tinh hữu dụng. Ngươi đều như vậy, còn trùng kích cái giám bát tinh. Trước tiên đem thương chữa cho tốt lại nói, không phải vậy lâu kéo không càng, đả thương căn bản, một phần tấn thăng bát tinh hy vọng đều không có. Sở Bình Lương trầm mặc một lát, ánh mắt thâm thẳm, rơi vào Tô Minh trên thân. Hắn đột nhiên nói, tiểu tử này mới ngũ tinh a. Cách tấn thăng thất tinh còn sớm, ta trước nợ lấy. Chờ hắn trùng kích thất tinh lúc, ta lại cho hắn tìm một kiện thích hợp hắn hơn lôi hệ linh vật. Nghe nói như thế, Tô Minh sững sờ. Viên Nghị cũng kinh ngạc mở to hai mắt, một mặt khó có thể tin. Ngươi muốn không nghe một chút chính mình đang nói cái gì? Sở Bình Lương, ngươi làm sao càng ngày càng không biết xấu hổ, liền học sinh của mình đều hố.
Chương 233, niềm vui ngoài ý muốn, chương 233, niềm vui ngoài ý muốn. Bị Viên Nghị ngay mặt chỉ trích, Sở Bình Lương cũng là mặt mò đỏ ửng, nhưng lại rất nhanh kéo căng lên mặt, đương nhiên nói, ta chỉ là tạm thời thiếu, cũng không phải không cho, sao có thể gọi hố. Có linh giao ngọc mật cùng Thạch Trung Hoa, trong vòng nửa năm, ta liền có thể tấn thăng bát tinh. Hắn nhìn lấy Tô Minh, lạnh lùng nói, tiểu tử này muốn trùng kích thất tinh cảnh giới, coi như trường học toàn lực vun trồng, chí ít cũng còn muốn 3 năm năm, ở trước đó ta sẽ lại cho hắn tìm một kiện để thăng quy tắc thân hòa độ linh vật, ta Sở Bình Lương nói được thì làm được. Hắn nói chắc như linh đóng cột, ngữ khí không thể nghi ngờ, tựa hồ để thằng quy tắc thân hòa độ linh vật, đối với hắn mà nói liền như là ven đường khắp nơi có thể thấy được rã cây nấm, hoàn toàn không lo lắng cho mình đến lúc đó kết thúc không thành ước định. Viên Nghị bị hắn tức giận cười, thật là cuồng vọng cầu khí, ngươi thì xác định như vậy chính mình nhất định có thể thành công đột phá. Thất tinh võ giả tấn thăng bát tinh, xác suất thành công cực thấp, có thể có 3 thành đã không dễ. Sở Bình Lương trầm mặc không đáp, thái độ nhưng nói rõ hết thảy. Cái này Viên Nghị cũng có chút khó làm, hắn nhìn Tô Minh liếc một chút, trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, đáng tiếc, ngươi nhìn lầm. Tô Minh hắn hiện tại đã có 100 vạn khí huyết giá trị, không dùng đến ngươi nói lâu như vậy, liền có thể đạt tới lục tinh đỉnh phong. Sở Bình Lương nao nao, hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Hắn 100 vạn khí huyết. Viên Nghị nhún nhún vai, cho Tô Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tô Minh hiểu ý, phóng thích lĩnh vực chi lực. Trong chốc lát, bên trong căn phòng không khí ngưng kết. Bất quá, điểm ấy trói buộc chi lực, đối Viên Nghị, Sở Bình Lương hai người liền chân mũi cũng không tính, hai người vẫn chưa chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể tự do hành động. Cái này, Sở Bình Lương trợn mắt hốt mồm, thanh âm có chút cảm thấy chát. Hắn thâm thụ rung động, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Minh, lần đầu thu hồi trong mắt kinh miệt cảm xúc. Trước đó, Sở Bình Lương một mực không coi trọng Tô Minh, nhưng bây giờ, Tô Minh trên thân tản ra lĩnh vực chi lực, không hề nghi ngờ chứng minh hắn đã bước vào lục tinh cảnh giới. Nhanh như vậy tu hành tốc độ, cho dù tính cách kiêu ngạo như Sở Bình Lương, giờ khắc này nội tâm cũng không khỏi sinh ra một tia kinh diễm cảm giác. Chỉ là, dù vậy, trong mắt của hắn ý nguyên lóe qua thật sâu dãy rủa cùng không muốn. Có linh giao ngọc mật liệu thương, lại có Thạch Trung Hoa phụ tá, chí ít có thể lấy để thăng nửa thành tấn thăng tỷ lệ. Hắn cách tha thiết ước mơ bắt tinh cảnh giới, chưa từng như này gần qua. Sở Bình Lương không muốn từ bỏ cơ hội này. Hắn thấy chính mình trước phá cảnh thành công, Đế Kinh võ đại thêm ra một vị bát tinh võ giả, Hạ Quốc chỉnh thể thực lực nâng cao một bước, sau đó lại mặt khác tìm linh vật đền bù Tô Minh, đây mới là hợp lý nhất, hiệu suất cao nhất lựa chọn. Gian phòng nhất thời trầm mặt xuống. Tô Minh quan sát đến Sở Bình Lương cùng Lão sư Viên Nghị biểu tình biến hóa, tâm tình cũng có chút cháy bỏng. Hắn không nghĩ tới Sở Bình Lương như thế lòng tham, cường thế, lại muốn cùng chính mình cái này học sinh ký sổ. Để thăng quy tắc thân hòa độ linh vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tô Minh tự nghĩ nhiều nhất chỉ cần thời gian nửa năm. Nhanh lời nói thậm chí 1-2 tháng, là hắn có thể đem khí huyết giá trị tăng lên tới lục tinh đỉnh phong 500 vạn. Sở Bình Lương có thể ở trước đó tìm tới cam kết lôi hệ linh vật sao? Khó. Đừng quên, linh giao ngọc mật cùng Thạch Trung Hoa cũng còn không thành thục, chờ Sở Bình Lương hao tổn tốn thời gian đem cái này hai kiện linh vật đẩy nhanh quá trình chín, bắt đầu trùng kích bắt tinh cảnh giới, hắn nói không chừng đều đã 500 vạn khí huyết giá trị. Càng đừng đề cập Sở Bình Lương chính mình đối với mình lòng tin tràn đầy, nhưng hắn đến tuột cùng có thể hay không tấn thăng bắt tinh, vẫn là cái to lớn ẩn số. Vạn nhất hắn tấn thăng thất bại, Tô Minh bên này thì lấy giọ chúc mà múc nước công giá chàng. Ý niệm trong lòng chuyển động, Tô Minh đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi lão sư, ta chỗ này còn có dạng đồ vật muốn mời ngài giám định một chút. Trên tay hắn linh dao ngọc mật bá biến mất, thay vào đó, một cái vàng óng ánh, to bằng chậu rửa mặt sung mãn quả thực xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Viên Nghị cùng Sở Bình Lương chú ý lực trong nháy mắt bị màu vàng kim trái cây hấp dẫn lấy. Đây là cái gì? Viên Nghị mặt lộ vẻ ngạc nhiên, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Tô Minh trước mặt, đưa tay nắm lên màu vàng kim trái cây. Bàn tay tiếp xúc sờ lên, trên mặt hắn vẻ kinh ngạc càng đậm, thốt ra, thật là nồng nặc kim hệ linh tính. Không, không đúng. Đây là một hệ kim một cùng tồn tại. Cái này sao có thể? Trên giường bệnh Sở Bình Lương nghi ngờ vươn tay, cái gì kim một cùng tồn tại, ngươi đang nói cái gì mê sảng, cầm cho ta xem một chút. Viên Nghị dựng thẳng lên hỏa diễm lông mày, ngươi hoài nghi ánh mắt của ta. Không có quý củ. Hắn đi qua, đem màu vàng kim trái cây đặt ở Sở Bình Lương trên tay. Sở Bình Lương cẩn thận cảm ứng một chút, trên mặt biểu lộ cấp tốc từ nghi vấn chuyển thành chấn kinh. Lại là thật. Cái này sao có thể? Kim khắc mục, kim một sao có thể cùng tồn tại? Cái này không hợp đạo lý. Tô Minh không cảm giác được bọn hắn trong miệng kim hệ linh tính, một hệ linh tính, nhưng hắn nhớ tới kim cương nộ viên ăn quả thực sau vết thương cấp tốc khỏi hẳn một màn kia, cùng gốc kia cây giả làm cho người liễu lơi trình độ cứng cáp, trong lòng không khỏi hoảng nhiên. Thì ra là thế, đó phải là hai người nói tới kim một cùng tồn tại biểu hiện bên ngoài đi. Thế nào, hiện tại tin chưa? Viên Nghị châm chọc Sở Bình Lương một câu, quay đầu nhìn hướng Tô Minh, hiếu kỳ nói, loại trái cây này, ngươi từ chỗ nào lấy được? Tô Minh vốn không muốn bại lộ gốc kia màu vàng kim cây giả tồn tại, trong lòng hắn đã đem cây giả quy hoạch vì mình vật sở hữu, trước đó cùng tiểu bác ra điều kiện, cũng là để cho tiện ngày sau lần nữa tiến vào thiên tú bí cảnh, đem gốc kia cây giả móc ra. Nhưng bây giờ, vì cầm tới Thạch Trung Hoa, hắn cũng chỉ có thể đem màu vàng kim cây giả lai lịch cung cấp đi ra. Dù sao gốc kia cây tạm thời đối với hắn tác dụng không lớn, có thể Thạch Trung Hoa lại là hắn cần thiết đồ vật. Là tại Thiên Tú bí cảnh bên trong tìm tới. Tô Minh nói ra bản thân phát hiện màu vàng kim cây giả quá trình. Nghe xong hắn tự thuật, Sở Bình Lương khó đè nén kích động nói, hẳn là trước đây theo chưa phát hiện qua linh vật, kim một cùng tồn tại, lại có thần kỳ như thế hiện tượng. Gốc cây này so Thạch Trung Hoa càng thích hợp ta, có nó, ta thành công tấn thăng bát tinh hy vọng còn có thể lại để thăng một đoạn. Hỏa Sơn bí cảnh bên trong cái kia đóa Thạch Trung Hoa là hỏa thuộc tính. Tô Minh gặp qua Sở Bình Lương xuất thủ, con đường hắn đi cũng không phải là hỏa hệ, hẳn là kim hệ, tương đối, màu vàng kim cây giả sát thực đối với hắn phá cảnh tác dụng lớn hơn. Viên Nghị như có điều suy nghĩ nói, thiên tú bí cảnh, xem ra cần phải đi tìm Trần Kỳ nha đầu kia một chuyến. Ách, thực sự không quá muốn nhìn thấy nàng a. Hắn cau chặt lông mày, lộ ra một bộ nhức đầu biểu lộ. Tô Minh trong lòng hơi động, Trần Kỳ hẳn là Trương sư huynh đề cập qua phát hiện thiên tú bí cảnh cái vị kia đế tâm xã trước xã trưởng, làm cho lão sư đều cảm thấy đau đầu, nghe tựa hồ là cái không tốt lắm nhân vật. Viên Nghị nói một mình xong, nhìn hướng Sở Bình Lương, cười nói, cái này ngươi bỏ được từ bỏ cái kia đóa thạch trung hoa đi. Sở Bình Lương chú ý lực lúc này tất cả đều tập trung ở màu vàng kim trái cây phía trên, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói, cho hắn cho hắn. Loại trái cây này một hệ linh tính cũng rất dồi dào, chữa thương hiệu quả cũng không tục. Nếu như có thể nhiều đến mấy cái, khối kia linh giao ngọc mật ta cũng có thể từ bỏ, toàn bộ đều cho hắn. Tô Minh nghe xong, ánh mắt tỏa sáng, tàng hắng một cái nói, khu khu, đã Sở hiệu trưởng nói như vậy, ta chỗ này đúng lúc còn có mấy cái quả thực. Nói, tại hai người quăng tới trong ánh mắt, hắn liên tiếp lấy ra bốn cái màu vàng kim trái cây đặt ở trên giường bệnh. Chương 234, sát tâm, chương 234, sát tâm. Sau một giờ, Đế Kinh võ đại, ta ngay ở chỗ này xuống xe, lão sư đi thong thả. Tô Minh khép lại cửa xe, cung kính hướng hàng xuống xe cửa sổ người trong nghề lễ. Viên Nghị ừ một tiếng, nhìn lấy hắn dừng lại hai giây, đống nhiên nói, Sở hiệu trưởng không phải cái vì tư lợi người, chỉ bất quá phần lớn thời gian, so với người khác, hắn càng tin tưởng mình. Tô Minh minh bạch hắn bên ngoài chi ý, cười nói, ta minh bạch, lão sư yên tâm, ta sẽ không đối Sở hiệu trưởng có cái gì thành kiến. Vậy là tốt rồi. Viên Nghị gật đầu, khu xe rời đi. Trên đường về nhà, nhớ lại Hỏa Sơn bí cảnh bên trong, Sở Bình Lương vết thương trầm chất, tay gãy xuất hiện hình ảnh, Tô Minh khe khẽ thở dài. Bị thương thành như thế cũng không chịu trước tiên cứu chữa chính mình, mà chính là dáng chống đỡ lấy đi tìm kiếm may mắn còn sống sót học sinh người, làm sao có thể cùng vì tư lợi dính líu quan hệ. Hắn tuy nhiên đối Sở Bình Lương cảm nhận không tốt lắm, nhưng cũng không gọi được chán ghét, ngược lại bao nhiêu có thể hiểu được đối phương ý nghĩ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi thành Tô Minh là Sở Bình Lương, hắn cũng sẽ ưu trước tiên nghĩ chính mình tấn thăng kế hoạch. Dù sao, thêm ra một vị bắt tinh võ giả, cùng nhiều một vị thất tinh võ giả, đối Đế Kinh võ đại, đối quốc gia, đối với nhân loại, ý nghĩa đều hoàn toàn khác biệt. Tiếp đó, cái kia cân nhắc đẩy nhanh quá trình chín linh giao ngọc mật cùng thạch trung hoa sự tình, còn có đề thăng khí huyết, nhanh chóng đạt tới lục tinh đỉnh phong. Chờ thang máy thời điểm, Tô Minh yên lặng thầm nghĩ, đẩy nhanh quá trình chín linh giao ngọc mật cần lục giai thủy thuộc tính yêu thú, đẩy nhanh quá trình chín thạch trung hoa thì cần muốn ném cho ăn cái kia hai đầu huyết ngọc giao, tăng tốc bọn chúng sản xuất tinh huyết tốc độ. Lục giai yêu thú số lượng thưa thớt, tại giã ngoại rất khó đột phải, cân nhắc đến hiệu suất, vẫn là đi dị giới bên kia lại càng dễ bắt đến thích hợp mục tiêu, mà lại cũng thuận tiện ta thu hoạch nguyên năng. Đinh. Thang máy đến tầng lầu, Tô Minh nghĩ đến sự tình, móc ra chìa khóa mở cửa phòng. Nghe được tiếng mở cửa, ở nhà Tô Chí Quân, Liễu Mai phu phụ ra đón, nhìn đến Tô Minh trở về, phu thê hai người đều lộ ra thở phào nhẹ nhõm biểu lộ. Tiểu Minh, ngươi trở về. Ngươi không có việc gì liền tốt. Liễu Mai đi tới, không khỏi giải thích đem Tô Minh ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn, trong ngôn ngữ tràn ngập lo lắng chi ý. Tô Minh trong lòng một lộ bộ, nhíu mày, mẹ, ta không sao. Các ngươi xảy ra chuyện gì sao? Xuất phát thiên tú bí cảnh trước, hắn cùng phụ mẫu bắt chuyện qua, sẽ có một đoạn thời gian không trở về nhà, theo lý thuyết lão mụ không cần phải lo lắng như vậy mới đúng. Ta và cha ngươi trước mấy ngày đi ra ngoài, gặp tập kích. Liễu Mai đem lúc đó phát sinh sự tình đơn giản nói một lần, sau cùng cố gắng nụ cười nói, may mắn mà có môi cầu, ta và cha ngươi giật nảy mình, không nghĩ tới môi cầu lợi hại như vậy, nếu như không phải có nó tại, ta và cha ngươi khẳng định liền bị đám kia lưu manh bắt đi. Tô Minh sắc mặt đã là âm trầm như nước. Hắn đã đoán được những cái kia tập kích phụ mẫu hắc ý nhân lai lịch. Tứ Thánh giáo hiện tại đã là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, ẩn nút cũng không kịp, không có khả năng còn dám tại Đế Kinh xuất thủ. Coi như xuất thủ, cũng sẽ nhằm vào mục tiêu trọng yếu hơn, không có khả năng đến bắt cóc hắn một cái dâu ria đại học sinh phụ mẫu. Có thực lực này, lại cùng chính mình có thủ. Còn dùng bắt cóc uy hiếp loại này ti tiện thủ đoạn. Ngoại trừ Vu Lương, còn có thể là ai? Tô Minh trong lòng đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết Vu Lương ngay từ đầu vậy mà đánh chính là phụ mẫu chủ ý, hắn lúc đó nhất định sẽ không lưu thủ, trực tiếp loạn quyền đánh tử, đem Vu Lương vứt sang hoang dã. Triệu chủ nhiệm nói hơn phân nửa là tứ thánh giáo trả thù, đám này tang thiên lương có nạn, làm sao còn không có tóm sạch. Không rõ chân tướng Liễu Mai nói liên miên lại nhải phát tiết bất mãn. Tô Minh thu hồi âm trầm biểu lộ, gạt ra mỉm cười. Bất kể nói thế nào, cha mẹ các ngươi không có việc gì liền tốt. Về sau đi ra ngoài nhất định phải làm cho môi cầu theo. Nhắc lên môi cầu, Tô Minh tâm tình có chuyển biến tốt. Môi cầu, tới. Môi cầu hình thể đã đạt tới phổ thông trưởng thành chó trình độ, Tô Minh vào cửa lúc, nó chính nằm sấp ở phòng khách bàn trà bên cạnh, không chớp mắt nhìn chằm chằm truyền hình. Nghe được Tô Minh kêu gọi, lập tức vênh hai, đi vào hắn trước mặt. Lần này làm được không tệ, cho ngươi ban thưởng. Tô Minh lấy ra một viên bóng truyền lớn như vậy lục giai huyết hạch, đến từ chết đi đầu kia hơi lùn kim cương nội viên, phóng tới môi cầu trước mặt. Môi cầu hai con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, ngao ô một tiếng, một miệng ngậm chặt, hưng phấn mà bổ nhào vào phòng khách nơi hẻo lánh, kéo kẹt nỗ lực gặm cắn. Tô Chí Quân giật nảy mình, lớn như vậy huyết hạch, cái gì phẩm cấp? Tô Minh cười cười, cái gì phẩm cấp không trọng yếu, đây là nó nên được khen thưởng. Tô Chí Quân muốn nói lại thôi, trong lòng dâng lên nghi hoặc, luôn cảm thấy nhi tử hướng nhà mang đồ vật càng ngày càng ghê gớm. Nhìn lấy môi cầu hoan thiên hỉ địa bộ dáng, Tô Minh nheo mắt lại, tâm tư trôi hướng nơi khác. Vu Lương, tên kia đoạn thời gian gần nhất hẳn là sẽ không ra cửa đi. Để hắn lại nhiều sống một đoạn thời gian, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp. Trong lòng nghĩ như vậy, Tô Minh trong mắt lóe lên một tia lanh quang. Vu gia, một chiếc màu đen dài hơn xe con két két một tiếng ngừng tại Vu gia trước cửa lớn. Xe chưa dừng hẳn, Vu gia gia chủ Vu Thành Chu đã vội vã không nhịn nổi đẩy cửa xe ra, theo trên xe nhảy xuống, sắc mặt lo lắng hướng trong đình viện đuổi. "Gia chủ, ngài trở về." Một tên trung niên nam nhân ra đón. "Người Lương Thiện Nhi tình huống thế nào?" Trung niên nam nhân trầm giọng nói, "Thương thế đã ổn định, khí huyết hao tổn to lớn, chỉ sợ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể phục hồi như cũ." Nghe nói như thế, Vu Thành Chu trên mặt vẻ lo lắng phai nhạt mấy phần. Đi vào hậu viện một căn phòng, Vu Thành Chu vẫy lui sau lưng theo tới mọi người, một mình đi vào trong phòng, nhìn lấy nằm ở trên giường toàn thân quấn đầy băng vải, hình dáng như xác cướp như tử, bộ mặt bắp thịt run rẩy hai lần, thanh âm phát run. "Làm sao làm thành dạng này?" Vu Lương cố hết sức chuyển động cổ, hướng hắn xem ra, trong ánh mắt thiêu đốt lên sâu sắc hận ý. "Cha, giết Tô Minh, không thể để cho hắn còn sống." Vu Thành Chu nắm chặt tay của hắn, "Người nào đem ngươi bị thương thành dạng này?" "Tô Minh, hắn làm sao có thể là đối thủ của ngươi?" Vu Thành Chu kinh ngạc nói. "Hắn đã là lục tinh võ giả, khí huyết tại trên ta." Vu Thành Chu giật nảy cả mình, sửng sốt mấy giây, không nói gì. "Hắn không phải mới năm thứ nhất đại học sao?" Vu Lương tê thanh nói, "Tô Minh trên người có bí mật, hắn khí huyết tốc độ tăng lên không bình thường. Không thể để cho hắn đột phá thất tinh, nhất định phải đuổi lúc trước giết hắn, càng nhanh càng tốt." Hắn trái lại dùng lực nắm lấy Vu Thành Chu tay, cảm xúc kích động, nỗ lực từ trên giường ngồi xuống. "Nằm xong, đừng lúc đích." Vu Thành Chu liền vội vàng đem hắn đè lại, trấn an tâm tình của hắn. Thật sâu nhíu mày trầm tư một lát, Vu Thành Chu mặt lộ vẻ khó xử nói, "Ta vừa nhận được tin tức, ngươi còn không biết, lão tổ đã trở về, nghe nói lần này thăm dò bí cảnh phát hiện một tòa mới di tích, tối cao có thể để lục tinh võ giả tiến vào, bên trong rất có thể có dấu tinh thần lực một đạo tu hành thủ đoạn." Vu Lương giật mình, trong mắt hận ý tán đi. "Tinh thần tu hành thủ đoạn? Tin tức có thể tin được không?" "Lão tổ là nói như vậy, khả năng rất lớn." Vu Thành Chu nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, lời nói thâm thiế nói, "Tòa này di tích rất trọng yếu, có lẽ sẽ là nhân loại sáng lập võ đạo văn minh tân lịch sử một cái bước ngoặt. Tô Minh cùng cái kia cây thương trước đó thả một chút, ngươi trước chữa khỏi vết thương, chờ quân tiên phong xác minh di tích bên trong tình huống, ngươi muốn gia nhập đệ nhất thăm dò giản quân đi tranh đoạt cơ duyên, ngàn vạn không thể bỏ lỡ cơ hội lần này." Vu Lương ngây người một lát, lẩm bẩm nói, "Nếu thật có tinh thần tu hành pháp môn, xác thực trước tiên cần phải người khác một bước cướp đến tay." Gặp hắn không lại chấp nhất tại trả thù Tô Minh, Vu Thành Chu lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt gạt ra một vệt ý cười. "Ngươi minh bạch thì tốt, tốt dễ nuôi thương, trước tiên đem tinh thần thả đối với chuyện này. Một cái Tô Minh mà thôi, về sau có rất nhiều cơ hội đối phó hắn." Chương 235, ước định, chương 235, ước định. Theo Thiên Tú bí cảnh trở về sau mấy ngày, Tô Minh một mực đợi tại độc lập võ đạo thất bên trong, yên lặng cho khí huyết giá trị thêm điểm, tiêu hóa mặt bảng phía trên còn lại nguyên năng. Trong lúc đó, khuya về nhà lúc, hắn trong thang máy ngẫu nhiên gặp Lâm Thanh Ly một lần. Một tuần lễ không thấy, Lâm Thanh Ly trên thân hàn ý nặng thêm mấy phần, trong lúc vô hình tán phát khí tức, khiến người đợi tại bên người nàng giống như đặt mình vào băng tuyết ngập trời bên trong, không nhịn được nghĩ đánh dùng mình. Gò má của nàng càng thêm băng lãnh, bình tĩnh ánh mắt tựa hồ có thể đóng băng thời gian. Hai người tuy nhiên cộng đồng đứng tại thang máy không gian thu hẹp bên trong, Tô Minh lại cảm thấy nàng giống như thân ở một cái thế giới khác. Loại này xa cách làm cho Tô Minh vô ý thức có chút không thoải mái. "Gần nhất như thế nào?" Hắn tìm lời nói mở miệng. "Vẫn còn." Lâm Thanh Ly nhàn nhạt trả lời một câu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn hắn một cái. "Nghe nói ngươi đã lục tinh rồi." "Tô Minh, đúng vậy a, tin tức truyền đi rất nhanh. Chúc mừng." Lâm Thanh Ly nói như vậy lấy, giơ tay lên, trong tay nâng hai viên giống như anh đào, màu sắc mê người quả thực, đưa tới hắn trước mặt. Tô Minh hơi kinh ngạc nhíu mày, "Đây là?" "Nếm thử." Tô Minh không nghĩ nhiều, nhặt lên trong đó một viên, đưa vào bên trong miệng. Hàm răng cắn nát vỏ trái cây nháy mắt, ngọt ngào vị chua chất lỏng tại trong miệng nổ tung, hơi hơi đạn răng thịt quả có ngoài ý liệu nhai kỉnh. Tô Minh bỗng nhiên mở to hai mắt. Hắn cảm giác mình giống như là nuốt vào một viên bạo phát tiểu hình siêu tân tinh, một cỗ tinh thuần, năng lượng bàng bạc ở trong miệng tàn phá bừa bãi đập vào, dường như hắn hiện tại chỉ cần một cái miệng, liền có thể theo trong miệng phun ra đủ để phá hủy nhà lầu, bán trình cao đạt mấy ngàn thước năng lượng trùng sáng. Tô Minh có chút chật vật đem trong miệng thịt quả nuốt xuống, trong dạ dày giống như là tiến vào một viên tiểu thái dương, tiếp tục không ngừng bức xạ ra năng lượng vật chất, bị hắn thân thể hấp thu. Hắn hướng Lâm Thanh Ly ném đi chấn kinh ánh mắt khó hiểu. "Ngươi cho ta ăn cái gì?" Lâm Thanh Ly như băng sơn trên mặt toát ra mỉm cười, đen trắng rõ ràng con ngươi lóe ra rảo hoạt quan mang. Cái biểu tình này nàng, trên thân cái kia cố không linh xa lánh khí chất biến mất. Lão sư tại một chỗ bí cảnh bên trong hái đến quả dại có thể để thăng khí huyết, hiệu quả đại khái là cực phẩm khí huyết dược tề mười mấy lần đi. Tô Minh một mặt mắt trợn tròn nhìn về phía trong lòng bàn tay nàng còn lại cái viên kia quả thực, không thể nào hiểu được ý nghĩ của nàng. "Ngươi có phải hay không náo tử có vấn đề? Loại vật này chính ngươi càng cần hơn a. Cực phẩm khí huyết dược tề giá thị trường hơn 100 vạn một chi. Trái cây này dược hiệu là cực phẩm khí huyết dược tề mười mấy lần, há không phải liền là mấy ngàn vạn một viên. Hắn bây giờ người mang 100 vạn khí huyết giá trị, điểm ấy để thăng với hắn mà nói cũng là mưa bụi, tùy tiện giết mấy cái ngũ giai yêu thú thì có cùng cấp hiệu quả, nhưng đối với Lâm Thanh Ly mà nói thì cũng không đồng dạng. Mấy vạn khí huyết để thăng, đủ để cho nàng vượt qua một cái đại cảnh giới. Loại trái cây này cho hắn ăn hoàn toàn là lãng phí, Lâm Thanh Ly hẳn là cũng minh bạch đạo lý này mới đúng." Đối mặt Tô Minh đối đãi ngu ngốc ánh mắt, Lâm Thanh Ly không chút phật lòng, buông lòng nói, "Ta còn có, phân ngươi hai cái nếm thử tại chỗ." Tô Minh vừa tức vừa cười, kiên định cự tuyệt, "Ta không muốn." Lâm Thanh Ly nheo mắt lại, trong thang máy nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Thanh âm của nàng lạnh xuống đến, "Ngươi quên chính mình đã đáp ứng ta cái gì?" "Ta đáp ứng cái gì rồi?" "Ta..." Tô Minh trong lòng nhảy một cái, tại lời nói bật thốt lên trước trong nháy mắt, nhớ tới Lâm Thanh Ly đáp ứng giúp hắn cùng môi cầu lập xuống tinh thần khế ước lúc điều kiện trao đổi. "Về sau ta lại tặng cho ngươi đồ vật, mặc kệ là cái gì, ngươi đều phải vô điều kiện nhận lấy, không thể cự tuyệt, cũng không cho quay trở về. Tô Minh cứng đờ, á khẩu không trả lời được, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Lâm Thanh Ly quan sát đến nét mặt của hắn biến hóa, gặp hắn nhớ tới hai người ước định, khóe miệng một lần nữa hiện lên mỉm cười. Không biết có phải hay không ảo giác, Tô Minh cảm giác nàng cái này mỉm cười hàm nghĩa cùng vừa rồi có chỗ khác biệt, tựa hồ mang theo vài phần dương dương đắc ý. Đã nghĩ tới, thì nhận lấy đi. Tô Minh bất đắc dĩ nhặt lên còn lại cái viên kia quả thực. Nói thật, thứ này ta ăn thật sự là lãng phí. Đinh. Thang máy đến Lâm Thanh Ly nhà tầng lầu, nàng không có lại nghe Tô Minh bực tức, cất bước đi ra thang máy. Cửa thang máy một lần nữa khép lại, bắt đầu ngược lên. Tô Minh thở thật dài một cái, tâm tình có chút phiền muộn. Không nghe người ta khuyên bại ra nương môn. Vài ngày sau, Tô Minh bị gọi vào Viên Nghị văn phòng. Cái này cho ngươi. Vừa vào cửa, ngồi tại phía sau bàn làm việc Viên Nghị thì hướng hắn ném qua đến một cái đồ vật. Tô Minh tay mắt lênh lẹ tiếp được, tập trung nhìn vào, là một khối màu vàng nhạt, hình dáng bất quy tắc hòn đá, tính chất cùng hổ phách cùng loại, sờ tới sờ lui ôn nhuận bóng loáng. Đây là? Tô Minh ngẩng đầu hỏi thăm, trong lòng có suy đoán. Viên Nghị, tứ thánh giáo tòa kêu bí cảnh mở ra tín vật, cửa vào từ bên ngoài 3 ngày có thể đánh mở một lần. Cất kỹ, chớ làm mất, chờ thạch trung hoa thành thuộc hái xong, còn phải trả lại sở hiệu trưởng. Tô Minh trong lòng vui vẻ. Sở hiệu trưởng xác định gốc kia màu vàng kim cây giả đối với hắn hữu dụng. Lần trước cùng Sở Bình Lương gặp mặt lúc đã ước định hảo, chỉ cần thiên tú bí cảnh gốc kia màu vàng kim cây giả có thể trợ Sở Bình Lương đột phá, hắn liền đem thạch trung hoa vô điều kiện nhường cho Tô Minh. Viên Nghị gật đầu nói, đúng, hắn hiện tại đã đi dưới gốc cây kia bế quan. Vậy là tốt rồi. Hy vọng sở hiệu trưởng có thể thuận lợi tấn thăng bát tinh. Viên Nghị sờ lên cái cằm, ánh mắt có chút hâm mộ. Thế kia, có mấy phần vận tức chó. Gốc kia màu vàng kim cây giả thật không đơn giản, thì liền ta cũng tổn hại không gây thương tổn một cái phi lá, trình độ cứng cắp quả thực không tưởng nổi. Tô Minh ngơ ngẩn, liền lão sư ư? Đã không cách nào tổn thương cánh lá, cái kia sở hiệu trưởng muốn làm sao sử dụng? Trông coi chờ quả thực thành thục sao? Viên Nghị cười nói, không phải tất cả linh vật đều chỉ có ăn hết mới có thể phát huy hiệu dụng. Ngươi bây giờ còn tiếp xúc không đến nguyên tố thế giới, không hiểu cũng bình thường, hắn chỉ là ngồi ở kia cây phía dưới tu hành, liền đã đối phá cảnh có sự giúp đỡ to lớn. Thì ra là thế. Tô Minh nửa biết rõ nửa hở nói, cho chuyện hết sự kiện này, Viên Nghị đổi đề tài. Ta gần nhất tương đối bận rộn, tạm thời bận quá không có thời gian. Chờ tứ thánh giáo cùng toái tinh di tích sự tình có một kết thúc, ta sẽ giúp ngươi đem thạch trung hoa cùng khối kia linh giao ngọc mật bồi dưỡng đến thành thục giai đoạn, ở trước đó ngươi trước tận lực tu hành, đem khí huyết giá trị tăng lên, có nhu cầu gì thì nói với ta. Cảm ơn lão sư. Tô Minh đầu tiên là nói lời cảm tạ, sau đó nói ra bản thân mấy ngày này cân nhắc tốt quyết định, ta dự định lại đi Đông Hà căn cứ lịch luyện một chuyến. Có thể. Viên Nghị không hỏi vì cái gì, nghĩ nghĩ, kéo trang kế tiếp giấy vụ vụ viết thứ gì. Đông Hà căn cứ không an toàn, ngươi tấn thăng lục tinh sự kiện này chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, đến lúc đó có lẽ sẽ có hạng giá áo túi cơm để mắt tới ngươi, đi đến bên kia phải cẩn thận. Vốn là có thể cho Hàn Tinh trong bóng tối chiếu cố ngươi, có điều hắn hiện tại đã đi toái tinh di tích. Ngươi đến Đông Hà căn cứ liên hệ người này, ta để hắn an bài cho ngươi một cái bảo tiêu. Hắn kẹp lấy tờ kia giấy hất lên, trang giấy xoay tròn lấy bay đến Tô Minh trước mặt, bị hắn đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa kẹp lấy. Tô Minh liếc qua, phía trên chỉ viết một cái điện thoại di động số. Đúng rồi, nhìn thấy người kia nhớ đến muốn có lễ phép. Viên Nghị dùng tùy ý ngữ khí dặn dò. Chương 236, Trần gia chuyện cũ, chương 236, Trần gia chuyện cũ. Đông Hà căn cứ. Tô Minh một xuống phi cơ thì liên hệ Viên Nghị cho số di động của hắn. Không có đợi bao lâu, một chiếc xe Jeep chạy nhanh đến hắn trước mặt, hàng xuống xe bên cửa, một cái tướng mạo hiền lành, hơn 40 tuổi bộ dáng nam nhân hướng hắn mỉm cười. Tô Minh đúng không? Lên xe. Trên thân nam nhân có cỗ sống ở vị trí cao mới có thể hàm dưỡng ra trầm ổn khí chất, Tô Minh sau khi lên xe không dám kinh thường, nhớ kỹ lão sư phân phó, lễ phép nói, ngài hảo. Ha ha, không cần khẩn trương, gọi ta Lâm Thúc liền tốt. Nam nhân nổ máy xe, hướng căn cứ bên trong lái đi. Hắn nhìn về phía trước, dùng mang theo xin lỗi giọng nói, không có ý tứ à, vốn nên là để tên kia tới đón ngươi, nàng nói có việc đi không được, để chính ngươi đi qua tìm nàng. Tên kia? Tô Minh nghi ngờ nói. Lâm Thúc nhìn hắn một cái, kinh ngạc nói, viên hiệu trưởng không có nói với ngươi sao? Cũng là an bài cho ngươi bảo tiêu, Trần Kỳ. Trần Kỳ? Tô Minh không nghĩ tới lại ở chỗ này nghe được cái tên này, một chút giật nảy mình. Ngài nói là Đế Tâm xã đi qua vị kia xã trưởng, phát hiện thiên tú bí cảnh cái kia Trần Kỳ. Lâm Thúc gật đầu, chính là nàng. Tô Minh không nghĩ tới Viên Nghị an bài cho hắn bảo tiêu lại là người này. Không có vấn đề sao? Đây chính là liền lão sư nhắc lên đều sẽ đau đầu người. Do dự một chút, Tô Minh mang theo một tia hiếu kỳ hỏi thăm, "Lâm Thúc, vị này Trần tiểu thư là hạng người gì?" "Là cái rất chán ghét người khác bảo nàng tiểu thư người." "Ê." Tô Minh biểu lộ một chút biến đến lung túng. "Ha ha ha ha. Yên tâm, ở trước mặt ta dạng này gọi không có việc gì, chờ nhìn thấy nàng lúc chú ý một chút liền tốt. Cảm ơn Lâm Thúc nhắc nhở, ta nhất định nhớ kỹ." "Ừm. Ngươi là S tỉnh xuất thân đúng không?" "Phổ thông gia đình." "Đúng." Lâm Thúc thở dài, ánh mắt bên trong lộ ra phức tạp quan mang, nụ cười trên mặt cũng theo đó thu liễm. "Vậy ngươi chưa nghe nói qua nha đầu kia sự tình cũng bình thường. Cái này ở thế gia vòng tròn bên trong cũng không tính là gì bí mật, giảng cho ngươi nghe cũng không quan trọng. Ngươi biết Trần gia a?" "Đế Kinh Trần gia." "Đúng. Trần Kỳ là Trần gia trước đó đảm nhiệm gia chủ nữ nhi, nha đầu kia từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú hơn người, mặc dù là cái nữ hải, lại đem người cùng thế hệ trị ngoan ngoãn, rất nhiều năm linh tương tự thế gia tử đệ đều đã từng bị nàng lưu lại qua tâm lý. Nghe giống như là hôn thế ma vương loại hình." Tô Minh náo hải bên trong phát họa ra một cái nữ hài đem một đoàn người đồng lứa giẫm tại dưới chân, hai tay chống nạnh cười ha ha hình tượng. Lúc đó rất nhiều người đều đối nha đầu kia ký thác kỳ vọng, chờ mong nàng trở thành Trần gia vị thứ hai bắt tinh võ giả, Trần Kỳ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, một đường lấy chói mắt nhất tư thái hướng đến đại học. Sau đó, nói đến đây, Lâm Thúc dừng một chút, ngựa khí biến đến bất đắc dĩ, kẹp mang theo vài phần hối hận. Cũng không biết là trời cao chiếu cố Trần gia, vẫn là ghen ghét Trần gia lại ra một cái kỳ lân nhi, tại không đến một tuổi lúc thì giác tỉnh đặc thù năng lực. Thô Minh nhắm mắt, nhỏ như vậy. Đúng vậy a, lúc đó tất cả mọi người rất khiếp sợ. Bình thường mà nói, giác tỉnh giả nhiều tại 14 đến 18 tuổi tuổi dậy thì trong khoảng thời gian này giác tỉnh đặc thù năng lực, giác tỉnh càng sớm, tiềm lực càng đại. Đương nhiên cũng không tuyệt đối, bất quá đại bộ phận tình huống là như vậy. Lâm Thúc từ từ nói, một tuổi hài nhi trở thành giác tỉnh giả, phóng nhãn cả nhân loại lịch sử, cũng tìm không ra dạng này án lệ. Cho nên cái kia hài nhi lập tức liền thành Trần gia mới bồi dưỡng hệ tâm, thay thế Trần Kỳ ban đầu vị trí, đem lại bộ phận tài nguyên hướng hắn nghiêng về. Tô Minh nhíu mày, nhịn không được đánh gãy, Trần gia gia đại nghiệp đại, đồng thời bồi dưỡng hai cái thiên tài, cũng không tính vấn đề nan giải gì a. Đạo lý là nói như vậy, nhưng một chén nước sao có thể một mực đầu đến bình, chắc chắn sẽ có phân ra cái đệ nhất đệ nhị thời điểm. Trọng yếu nhất chính là, cái kia một tuổi thì giác tỉnh đặc thù năng lực hài nhi, là cái nam hải. Tô Minh, đại gia tộc, nhất là đại thế gia, một số mốc meo khái niệm là rất nghiêm trọng. Mà lại thì tình hình lúc đó nhìn, cái kia kỳ lân nhi tiềm lực sát thực so chỉ là cùng thế hệ vô địch Trần Kỳ mạnh hơn một mảng lớn. Kỳ thật nguyên bản cái này cũng không có gì, đối Trần Kỳ mà nói, chỉ là trên thân thiếu chút chú ý, trên vai thiếu chút gánh nặng, nói không chừng như thế đối nàng ngược lại là chuyện tốt. Sự tình xấu chính là ở chỗ cái kia hài nhi 2 tuổi rưỡi thời điểm xảy ra chuyện, thể nội nguyên tố chi lực tăng trưởng quá nhanh, chưa tu hành nục thân không chịu nổi, dẫn đến lực lượng bạo tẩu, suýt nữa mất mạng, Trần gia bỏ ra cái giá cực lớn mới miễn cưỡng ổn định tình huống. Sau đó thì sao? Tô Minh hỏi. Lâm Thúc ánh mắt thổ thức. Cái kia hài nhi tính mệnh tuy nhiên kéo lại được, thể nội nguyên tố chi lực nhưng cũng bị phong tồn áp chế, không cách nào lại tiếp tục tăng trưởng, Trần gia tính toán đợi hắn đến 6-7 tuổi thời điểm, sớm bắt đầu võ đạo tu hành, nhục thân cường hóa đến mức nhất định, lại cho hắn giải phóng. Cái kia về sau lại qua nửa năm, Trần Kỳ tại Cửu Long Di Tích tìm tới một kiện bí cảnh tín vật, bằng vào tín vật, nàng phát hiện một tòa chưa khai phát bí cảnh, cũng ngay tại lúc này Đế Tâm xã đời đời truyền thừa Thiên Tú bí cảnh. Tô Minh nội tâm khẽ nhúc nhích, vẻn hai, biết cho nên chuyển tới thời khắc mấu chốt. Trần Kỳ tại Thiên Tú bí cảnh thu hoạch được một kiện linh vật có thể đại phúc để thăng tinh thần lực, có món linh vật đó, nàng tấn thăng thất tinh đem về không có áp lực chút nào, thậm chí tương lai trùng kích bát tinh cảnh giới, cũng có thể thêm ra chí ít 2 thành xác suất thành công. Tô Minh nghe được âm thầm liễu lưỡi. 2 thành xác suất thành công cũng không thấp. Đối rất nhiều thất tinh võ giả tới nói, phấn đấu cả một đời, đến chết khả năng cũng tích lũy không được cái này 2 thành tỷ lệ, đủ để thấy món linh vật đó chi quý giá, giá trị tất nhiên tại phía xa thạch trung hoa, linh giao ngọc mật phía trên. Lâm Thúc gạt ra một đạo nụ cười khổ sở, Trần Kỳ mang theo linh vật cùng bí cảnh tín vật trở lại Trần gia, đem cái tin tức tốt này nói cho người nhà, dự định điều chỉnh một phen, lấy trạng thái tốt nhất phục dụng linh vật, một hơi trùng kích thất tinh cảnh giới. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, nên đón nàng không phải người nhà chúc phúc, tán thưởng, mà chính là đòi hỏi. Tô Minh sắc mặt kéo căng, cảm thụ được Lâm Thúc nói lời nói này lúc tán phát không khí, đã đoán được đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Trần gia để cho nàng đem linh vật giao ra, cho cái kia hải nhi phục dụng. Giác tỉnh giả thực lực mạnh yếu, rất lớn một bộ phận trình độ thụ tinh thần lực ảnh hưởng, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Món linh vật đó đối Trần Kỳ hữu dụng, đối cái kia tuổi nhỏ hải nhi đồng dạng hữu dụng. Lâm Thúc thở dài một hơi, đúng vậy à, lúc đó Trần gia các trưởng bối miệng mồm mọi người nhất trí, yêu cầu nàng đem linh vật giao ra, vì gia tộc nghĩ, nhường cho đường đệ. Tuy nhiên cũng có thanh âm phản đối, nhưng quá yếu ớt, không có kích thích cái gì bọt nước thì ép xuống. Tô Minh nhíu chặt lông mày. Mặc dù hắn cùng vị kia Trần Kỳ chưa từng gặp mặt, loại này đãi ngộ không công bằng vẫn là để hắn cảm động lây, không khỏi dâng lên nồng đậm phiền chán cảm xúc. Nàng giao ra rồi? Không có. Lâm Thúc trên mặt lại hiện ra nụ cười khổ sở, có điều, có lẽ khi đó giao ra cũng tốt. Vì cái gì? Liền xem như cùng một cái gia tộc, chính mình liều mạng có được linh vật, tại sao muốn tặng cho người khác? Chính nàng dùng cũng không phải lãng phí, cái kia Hải Nhi cũng không phải thiếu món linh vật này thì sống không nổi. Lâm Thúc lắc đầu, ta không phải ý tứ này, hãy nghe ta nói hết. Bởi vì linh vật thuộc về vấn đề, Trần Kỳ cùng trưởng bối trong nhà nhau nhau một trận, tan rã trong không vui. Đêm hôm đó, Trần Kỳ mẫu thân an ủi nàng, để cho nàng tỉnh táo, đáp ứng nàng, chờ 2 ngày nữa tâm tình của mọi người sau khi bình tĩnh lại, sẽ thay nàng du thuyết trưởng bối, giúp nàng giữ vững nên được đồ vật. Trần Kỳ tin tưởng, tại mẫu thân trong ngực khóc lóc kể lể xong, ngủ thật say. Nhưng đến ngày thứ 2, nàng phát hiện mình một mực đeo tại trên tay phải không gian chữ vật giới chỉ không thấy. Tô Minh tâm lý đột nhiên nhảy một cái, ngạc nhiên mở to hai mắt. Nàng mẫu thân. Chương 237, Trần Kỳ, chương 237, Trần Kỳ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, giả dụ chính mình sinh hoạt tại một cái không công bằng đại gia đình bên trong, trong nhà trưởng bối yêu cầu mình đem hết toàn lực lấy được bảo vật nhường cho một người khác sử dụng, tại loại này cô lập bất lực, ủy khuất phẫn hận tình huống dưới, giả dụ lại gặp đến duy nhất chống đỡ chính mình ôn nhu mẫu thân phản bội. Chỉ là suy nghĩ một chút cái kia chẳng diện, Tô Minh thì không rét mà run, một trận ác tâm buồn nôn. May ra Lâm Thúc rất mau đánh tiêu tan hắn lo lắng. Không, cái kia thật không có, lấy đi giới chỉ không phải Trần Kỳ mẫu thân, là phụ thân của nàng. Tô Minh gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Vì không có phát sinh xấu nhất tình huống thở phào một cái, nhưng cùng lúc lại mím chặt bờ môi. Đến từ phụ thân phản bội, cũng giống vậy rất nặng nề a. Lâm Thúc thở dài nói, phát giác giới chỉ không thấy, Trần Kỳ hoảng hồn, đợi nàng lần theo thanh âm tìm tới đang cùng phụ thân, một đám tộc lao rằng có mẫu thân lúc, vừa mới bắt gặp mẫu thân bị phụ thân một bàn tay phiến ngã xuống đất chẳng diện. Mà món linh vật đó thì chăm chú ôm ở mẫu thân trong ngực. Về sau đâu? Lâm Thúc lâm vào hồi lâu trầm mặc, dường như không muốn lại kỹ càng nhắc đến cái kia đoạn chuyện cũ, sau cùng ngắn gọn nói, về sau, Trần Kỳ liền cùng phụ thân, gia tộc quyết liệt, ở trước mặt tất cả mọi người đoạt lấy món linh vật đó phá hủy. Không ai nghĩ đến nàng sẽ làm như vậy, người nào cũng không kịp ngăn cản. Về sau nàng rời đi Trần gia, sau khi tốt nghiệp đại học liền tiến vào Đông Hà căn cứ phục dịch, cho tới bây giờ, trở thành 114 khu vực phòng thủ chỉ huy quan. Thiên Tú bí cảnh bị nàng để lại cho Đế Tâm xã, sự tình huyên náo quá lớn, Trần gia không mặt mũi mạnh hơn chiếm tòa kia bí cảnh, cũng không cho phép cái khác thế gia đánh bí cảnh chủ ý, thì biến thành tình huống của hôm nay. Tô Minh cái này rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Thiên Tú bí cảnh rõ ràng thừa thải linh vật, tài nguyên phong phú, lại không bị cái nào đó thế gia cướp đi cầm giữ. Nguyên lai là Trần gia mặt mũi tại quái phá. Cũng may mắn Trần gia thụ sở căng đan bức bách, chết vì sĩ diện, khiến Thiên Tú bí cảnh một mực lưu tại Đế Tâm xã, hắn mới có cơ hội lấy được mấy chục vạn điểm nguyên năng, một đống yêu thú tài liệu cùng linh giao ngọc mật. Nói như thế lên, hắn cũng coi như nhận Trần Kỳ ân huệ. Tô Minh đột nhiên đối vị này còn chưa gặp mặt Trần Kỳ tiền bối, lên mấy phân cảm kích chi tâm. Tóm lại, cố sự đã giảng xong. Chờ ngươi nhìn thấy nha đầu kia, chú ý ngôn từ cử chỉ, không muốn dẫm lên nàng lôi điểm. Bất quá ngươi không phải thế gia xuất thân, lại là viên hiệu trưởng đệ tử, nàng thái độ đối với ngươi hẳn là sẽ so người khác đỡ một ít. Tô Minh lại có chút hiếu kỳ, Trần Kỳ tiền bối cùng lão sư quan hệ rất tốt sao? Lâm Thúc nói, nàng theo Trần gia đi ra ngoài lúc, người lão sư vừa đảm nhiệm Đế Kinh võ đại hiệu trưởng. Hai người mặc dù chỉ là gặp qua vài lần quan hệ, nhưng khi Trần gia truy tới trường học khó xử Trần Kỳ lúc, viên hiệu trưởng đứng ra che chở nàng, cho nên Trần Kỳ đối ngươi lão sư vẫn là rất cảm kích. Tô Minh nhớ tới Viên Nghị nâng lên Trần Kỳ cái tên này lúc biểu lộ, bật cười nói, có thể lão sư giống như rất sợ nhìn thấy nàng. Lâm Thúc sắc mặt cứng đờ, yên lặng nửa ngày, cười khổ nói, dù sao nha đầu kia từ khi rời đi Trần gia, tính cách càng ngày càng. Khụ khụ. Chờ ngươi nhìn thấy nàng liền hiểu. Thật sao? Tô Minh đáp, trong lòng đối vị tiền bối này càng lên lòng hiếu kỳ. Xe Jeep chạy đến một tòa nhà nhỏ 3 tầng trước dừng lại. Lâm Thúc đem Tô Minh dẫn tới trong phòng, một lầu là văn phòng. Hắn đi hướng dựa vào tường bàn công tác, kéo ra ngăn kéo, lấy ra một cái đồng hồ ném cho Tô Minh. Đeo lên cái này. Viên hiệu trưởng nói tốt nhất cho ngươi tại dị giới tự do hành động quyền lợi, cái này đồng hồ phía trên đã ghi danh tin tức của ngươi cùng nhiệm vụ đặc thù, mang theo nó, ngươi có thể tại khu vực phòng thủ ở giữa tùy ý ghé qua, không cần tiếp nhận bất luận người nào điều động hoặc chỉ thị. Tô Minh tiếp được đồng hồ đeo lên, túi đầu nói, cảm ơn Lâm Thúc. Lâm Thúc, Trần Kỳ là 114 khu vực phòng thủ chỉ huy quan, lấy ngươi thực lực, chính mình đi qua tìm nàng, trên đường hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hoặc là ta cũng có thể an bài người đưa ngươi đi. Tô Minh cười nói, không cần, ta là tới lịch luyện, nếu như còn cần người đi cùng hộ tống, lịch luyện còn có ý nghĩa gì? Cũng thế. Lâm Thúc gật gật đầu, vậy ngươi thì lên đường đi, một đường cẩn thận. Nhớ kỹ, còn sống so cái gì đều trọng yếu, tuyệt đối đừng học Trần Kỳ nha đầu kia tùy hứng làm loạn. Đúng, ta nhất định ghi nhớ. Tô Minh đi tới cửa, dừng bước, do dự một chút, xoay người nói đến, còn không biết Lâm Thúc cùng Trần Kỳ tiền bối là quan hệ như thế nào. Theo Lâm Thúc trong miệng mồm không khó nghe ra, hắn cùng Trần Kỳ quan hệ cần phải tương đối thân mật, kể rõ chuyện xưa quá trình bên trong, còn thỉnh thoảng toát ra ấy nấy, hối hận thần sắc. Lâm Thúc trầm mặc một hồi, gạt ra nụ cười, bình tĩnh nói, Trần Kỳ mẫu thân họ Lâm, là ta nhị tỷ. Nàng hiện tại đã qua đời rất nhiều năm. Lâm Thúc nén bi thương, đều đã là chuyện đã qua, ha ha, còn chưa tới phiên ngươi một tên tiểu bối tới dỗ dành ta, cút nhanh lên đi. Vâng. Lần nữa đi vào dị giới, Tô Minh xác định một chút đồng hồ phía trên biểu hiện phương hướng, triển khai thân pháp, hóa thành một đạo màu lam lôi đỉnh, hướng về 114 khu vực phòng thủ chạy như điên. Trên đường, hắn cân nhắc muốn không muốn đi một chuyến 98 khu vực phòng thủ, cùng Lưu Tư Nhạc bọn người gặp một lần. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy được rồi. Khoảng cách lần trước phân biệt cũng không có đi qua bao lâu, gặp mặt đơn giản là chào hỏi, chờ lúc gần đi lại đi cũng không muộn. Sau 2 giờ, Tô Minh xuyên qua số 95 khu vực phòng thủ, bước vào 103 khu vực phòng thủ địa giới. Số hiệu 100 trở lên khu vực phòng thủ đã coi như là tuyến ngoài cùng trận địa, nơi này không chỉ có đại lượng tứ ngũ giai yêu thú ẩn hiện, cũng tùy thời có khả năng tao ngộ lục giai yêu thú tập kích, ngẫu nhiên thậm chí còn có thể có thất giai bát giai yêu thú đi ngang qua. Ngũ tinh trở xuống võ giả sẽ không bị phái đến 100 trở lên khu vực phòng thủ chấp hành nhiệm vụ. Tô Minh xuyên qua rộng rãi bằng phẳng đồng bằng, tại một đầu sóng gợn lăn tăn sông lớn một bên, gặp một đám bộ dáng cổ quái, lấy một đôi chân trước trèo chống mặt đất, kéo lấy tráng kiện cái đuôi tại trên mặt đất dắt làm được yêu thú, số lượng ước tại 30 con tả hữu. Đoạn đường này chạy đến, Tô Minh một mực không nhìn trên đường gặp phải yêu thú, tam tứ giai yêu thú đối với hắn mà nói đã không có ngừng chân đồ sát giá trị, bất quá bọn này giống như nạ gạ quái vật xem ra ngược lại là đáng giá hắn xuất thủ. Ôm lấy thử tâm tính, Tô Minh dương cung lắp tên, nhắm chuẩn trong đó một cái hình thể lớn hơn yêu thú. Hưu. Kim quang bắn ra, chúng đích mục tiêu sau kịch liệt nổ tung, tản chi khối vụn bay lên không trung. Đinh. Chém giết ngũ giai yêu thú nê tốc thú, nguyên năng 10.000. Nghe bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tô Minh trong lòng nhất thời đã nắm chắc, hoán đổi vũ khí trưởng thành kiếm, thân ảnh khẽ động, hướng thú quần đánh tới. Sau 10 phút, Tô Minh quét sạch hết chiến trường, lấy đi huyết hoạch, tiếp tục đi đường. Số hiệu 100 trở lên khu vực phòng thủ diện tích đều rất khoa trương, Tô Minh một đường vừa đi vừa nghỉ, săn giết yêu thú, bỏ ra tiếp cận 3 giờ mới xuyên việt 103 khu vực phòng thủ, bước vào 114 khu vực phòng thủ lãnh địa. Hắn mặt bảng phía trên đã nhiều 41 vạn điểm nguyên năng. Xuyên qua một mảnh thưa thất gỗ chắc rừng, nơi xa liên miên chập trùng đồi núi, ẩn ẩn bay tới kim thiết giao kích tiếng leng keng, tựa hồ có người đang chiến đấu. Tô Minh đón gió nghe chỉ chốc lát, ánh mắt khóa chặt phương vị, hướng thanh âm chuyển đến phương vị tiến đến. Chương 238, 114 khu vực phòng thủ, chương 238, 114 khu vực phòng thủ. Màu xanh đậm điện quang lướt lên đồi núi chỗ cao đứng im, Tô Minh ổn định thân hình, hướng phía dưới nhìn qua. Chỗ trung tung lũng bên trong, bốn tên thân mặc đồng phục võ giả chính bị một đám hắc báo bộ dáng yêu thú vây quanh, tiến hành chiến đấu kịch liệt. yêu thú một phương số lượng chiếm ưu, gần 20 con, mỗi một cái thân dài đều tiếp cận 4 mét, cao cỡ một người, tản mát ra cảm giác gáp bách mãnh liệt cùng khí tức nguy hiểm, xem xét thì khó đối phó. Bọn chúng hành động mau lẹ, tấn công lúc như màu đen tiệm điện vạch phá bầu trời, lặng yên không một tiếng động, tư thái ưu mỹ, một chảo liền có thể đem cứng rắn núi đá đập thành bột mịn, uy lực hết sức kinh người. Tại bầy này yêu thú vây công dưới, bốn tên võ giả tràn ngập nguy hiểm, nếu không phải phối hợp ăn ý, mấy lần dựa vào lẫn nhau nhắc nhở, dựa vào đồng bạn yểm hộ tránh thoát âm hiểm lại chí mạng đánh lén, lúc này sợ là đã sớm bị một kích phá, phơi thây tại chỗ. Quan sát hết chiến trường cục thế, Tô Minh không chần chờ, lấy ra trường cung. Hiu hiu hiu. Kim quang pha không, giống như một đạo nói lóe lên liền biến mất lưu tinh, chui vào thú quần. Hai con yêu thú liền kêu thảm cũng không có phát ra một tiếng, liền bị bắn thủng cái hốc, vang một tiếng đóng đinh tại trên mặt đất, kích thích mạng lớn hạt bụi. Đột nhiên xuất hiện mũi tên dọa thú quần nhảy một cái, cũng gây nên cái kia bốn tên võ giả chú ý. Một người trong đó ngẩng đầu hướng Tô Minh bên này trông lại, trong con mắt lộ ra rõ ràng kinh ngạc thần sắc. Tô Minh cùng hắn liếc nhau một cái, trên tay không ngừng liên tục kéo động dây cung. Đinh. Chém giết ngũ gia yêu thú ưu vân báo, nguyên năng 10000. Bên hai liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tô Minh mắt điếc tai ngơ, thầm nghĩ trong lòng, cái kia đổi cung, khí huyết đề thăng quá nhanh, hiện ở trên tay cây cung này đã hiển lộ ra không chịu nổi hắn lực lượng dấu hiệu, Tô Minh không thể không cẩn thận sử dụng, sợ đem cung kéo đứt. Veng. 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 Kim quang từng đạo bay ra, như là tên lửa, ở phía dưới nổ ra một đóa lại một đóa hạt bụi mây. Lấy Tô Minh thực lực bây giờ, tùy tiện bắn ra một tiễn, đều có thể nhẹ nhõm xuyên thủng 10 cm trở lên thép hợp kim tấm, nói là hình người tên lửa máy phát xạ cũng không có không đủ. Theo từng đầu u vân báo lần lượt ngã xuống. Thủ lĩnh của bầy thú, một con hình thể lớn hơn một vòng, hai con ngươi có màu vàng kim nhạt u vân báo phát ra tức giận gào rú, vứt xuống lúc đầu mục tiêu, như cùng một đóa mây đen, quay đầu hướng trên gò núi đánh tới. Tô Minh điều chỉnh mũi tên chỉ phương hướng, đối với xông lên u vân báo thủ lĩnh bắn ra một tiễn. Kim quang pha không. Oeng. Nổ tung phát sinh, một tiễn này thất bại. U vân báo thủ lĩnh như là tuấn di đồng dạng, nhẹ nhàng một cái ngang nhảy, xa xa né tránh bị nổ tung tung bay đá vụn, lăng không nhảy lên. Khí tức nguy hiểm tới gần. Tô Minh thu hồi trường cung, siêu hợp kim hạt ẩn kiếm rơi vào lòng bàn tay, theo năm ngón tay nắm chặt, trên lưỡi kiếm dâng lên sáng lên rực kim quang mang. Hắn huy động trường kiếm. Keng. Kiếm nhận cùng đánh tới thú chảo chạm vào nhau, ma sát ra một dải bắt mắt tia lửa. Tô Minh cùng U Vân báo thủ lĩnh mỗi người mượn một kích này lui lại nhảy ra, sau một khắc, một người một thú thân ảnh đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Keng. Hai người ở giữa không trung lần nữa giao phong. Lần này, Tô Minh trường kiếm trong tay lần nữa bị bắn ra, không công mà lui. Nhưng hắn còn có hậu thủ. Bên hông xúc tích quyền trái mượn bạn người chi thế vung ra, một đoàn chướng mắt màu lam điện quang bay lui về phía sau U Vân báo thủ lĩnh, đục vào chóp mũi của nó nổ tung. Oeng. Điện tương tàn phá bừa bãi, U Vân báo thủ lĩnh thống khổ gào rú, hình giọt nước tràn ngập lực bộc phát thân thể co quắp. Tô Minh đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này, vừa hạ xuống chỗ, liền dẫn theo kiếm vùi đầu xông ra. Cái này U Vân báo thủ lĩnh là lục gia yêu thú, thực lực so với hắn lúc trước giết qua Long Huyết Kim Tông mã mạnh hơn một số, nhưng hoàn toàn không phải hiện tại hắn đối thủ. Tại thay nhau lôi đỉnh tẩy lễ dưới, chưa được vài phút, U Vân báo thủ lĩnh động tác thì không còn trước đó nhanh nhẹn, bị Tô Minh bắt lấy sơ hở, chúng liền vài kiếm, sau cùng một kiếm vạch phá bụng, mở ruột phá bụng, lưu lại một âm thanh rên rỉ, dãy rủa hai lần liền chết rồi. Đinh. Chém giết lục gia yêu thú U Vân báo vương, nguyên năng 100000. Đây là Tô Minh tiến vào dị giới sau đánh chết con thứ nhất lục gia yêu thú. U Vân báo thủ lĩnh rên rỉ truyền ra, phía dưới chính đang vây công cái kia bốn tên võ giả U Vân báo nhóm vào hào đỉnh chỉ động tác, ngẩng đầu hướng núi đồi bên này trông lại. Sau một khắc, phát ra vài tiếng bi thương gào thét về sau, bọn chúng không hẹn mà cùng hướng một cái phương hướng chạy đi, nhìn tư thế đúng là dự định vứt bỏ chiến trường đi. Tô Minh sao có thể tùy ý những thứ này nguyên năng điểm rời đi, hoán đổi trường cung, đều đâu vào đấy một tiễn lần lượt đưa chúng nó bắn giết. Chờ sau cùng một cái chạy trốn tới 600-700 mét có hơn U Vân báo cũng chết ở nổ tung kim quang bên trong. Cái kia bốn tên võ giả đi vào Tô Minh phụ cận. Ô ba, thật trẻ tuổi. Thấy rõ Tô Minh tướng mạo, trong bốn người một cái nhỏ gầy nam nhân trừng to mắt, che miệng hét lên kinh ngạc. Các ngươi tốt, là 114 khu vực phòng thủ đội viên sao? Tô Minh gạt ra mỉm cười, chủ động đặt câu hỏi. Trước đó cùng Tô Minh đối mặt qua liếc một chút, nhìn bộ dáng hẳn là trong bốn người đầu lĩnh, có một tấm gương mặt kiên nghị mày rậm nam tử gật đầu nói, tạ ơn ngươi xuất thủ tương trợ, không sai, ta là 114 khu vực phòng thủ thứ 16 tiểu đội trưởng Trương Triệt. Mặt lạ hoa ca, trước đó không có ở phụ cận đây gặp qua ngươi, học sinh. Đế kinh võ đại, Tô Minh. Ta tìm các ngươi chỉ huy quan Trần Kỳ tiền bối, không biết nàng hiện tại ở đâu. Như Tô Minh sở liệu, Trương Triệt không đúng tên của hắn sinh ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ là khẽ nhíu mày. Tìm lão đại của chúng ta. Chuyện gì? Không có ý tứ, có thể trước kiểm tra một chút người thân phận tin tức sao? Đương nhiên có thể, xin cứ tự nhiên. Tô Minh đưa tay phải ra, Trương Triệt lại gần, tại hắn đồng hồ trên màn hình điểm hai lần. Hai giây về sau, Trương Triệt trong miệng phát ra hít một hơi lãnh khí thanh âm. Hắn chấn kinh ngẩng đầu, nhìn hướng Tô Minh ánh mắt tràn ngập dao động. Lớn, năm thứ nhất đại học. Mặt khác ba người đưa mắt nhìn nhau. Nói đùa cái gì? Trương đội ngươi hoa mắt ta. Nào có lục tinh võ giả năm thứ nhất đại học. Chỉ là, tại lần lượt xác nhận qua Tô Minh đồng hồ phía trên ghi chép thân phận tin tức về sau, bọn hắn tất cả đều biến thành cùng Trương Triệt giống nhau như lúc biểu lộ, nửa hé miệng, ngây ngốc nhìn lấy Tô Minh, đầu óc trống rỗng. Ta không nằm mơ a. T, còn trẻ như vậy lục tinh võ giả, chẳng phải là so lão đại còn lợi hại hơn. Chờ tiêu hóa xong cố này chấn kinh cảm xúc, trong bốn người cầm đầu Trương Triệt hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: "Xin chờ chốc lát, chúng ta quét dọn một chút chiến trường, lập tức liền dẫn ngươi đi gặp lão đại." 114 khu vực phòng thủ vực chiếm diện tích nước 10 vạn bình phương ngàn mét, tương đương với hạ quốc nhỏ một chút tỉnh đất diện tích, khu vực bên trong một nửa là đồi núi, một nửa là bị rừng rậm bao trùm đồng bằng. Tiến về sở chỉ huy trên đường, Trương Triệt cho Tô Minh giới thiệu. Số hiệu vượt qua 100 khu vực phòng thủ hết thảy có 21 tòa, diện tích cơ bản đều tại 10 vạn đến 30 vạn bình phương ngàn mét ở giữa. Bởi vì khu vực quản lý quá lớn, cho nên chúng ta bình thường áp dụng tiểu đội tuần tra chế, 4 đến 6 người làm một đội cộng đồng hành động, không có tình huống đặc biệt, một tháng mới có thể thay phiên đến sở chỉ huy báo nói một lần. Hết thảy có bao nhiêu tiểu đội? 50 cái. Tô Minh nhắm mắt, toàn bộ 114 khu vực phòng thủ, hết thảy mới không đến 300 người. Trương Triệt cười nói, "Không không, ngươi hiểu lầm. Ngoại trừ tuần tra tiểu đội, còn có 10 cái đóng quân đội, một cái đóng quân đội ước chừng 50 người, phân tán tại khác biệt đóng quân điểm, tùy thời trợ giúp tuần tra tiểu đội." Nguyên lai là dạng này. Tô Minh bừng tỉnh đại ngộ, có thể vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Coi như tăng thêm 10 cái đóng quân đội, toàn bộ khu vực phòng thủ hết thảy cũng mới không đến 1000 người. 1000 người, thủ vệ một cái 10 vạn bình phương ngàn mét khu vực phòng thủ. Đủ sao? Tựa hồ nhìn ra hắn trong lòng nghi hoặc, Trương Triệt chủ động giải thích nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ít người không đủ dùng? Kỳ thật còn tốt, ngũ giai trở xuống yêu thú chúng ta đều sẽ làm như không thấy, giải rác ngũ giai yêu thú cũng cơ bản mặc kệ, bọn chúng muốn đi ngang qua thì để chúng nó đi qua, lưu cho đằng sau số hiệu 100 trở xuống khu vực phòng thủ xử lý. Chỉ có gặp phải những cái kia kết mẹ kết đội ngũ giai yêu thú, cùng tại cái này phía trên lục giai, thất giai, chúng ta mới sẽ xuất thủ. Tựa như một tấm lưới đánh cá, cá lớn ngăn lại, tiểu ngư lọt mất, dạng này liền có thể đại đại giảm bớt nhân thủ không đủ áp lực. Chương 239, gặp mặt thì động thủ, chương 239, gặp mặt thì động thủ. Nguyên lai là dạng này. Tô Minh liền hiểu Trương Triệt ý tứ. Lấy thời không chỗ nước làm trung tâm, hiện lên hình cái vòng phiến khu phân ra 121 tòa khu vực phòng thủ, tựa như dựng thẳng lên từng mặt lưới lớn, đem tiếp cận không chỗ nước yêu thú tầng tầng sàng chọn, phân lượt giữ lại tiêu diệt, không để chúng nó xông vào nhân loại thế giới. Như thế phân công phối hợp, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy nhân loại chiến lực, giảm bớt tổn thất. Giả dụ không làm như vậy, chỉ là đơn thuần tại thời không chỗ nước chúng quanh xây dựng lên một đạo thống nhất phòng tuyến, đem tất cả võ giả một mạch đẩy lên đi nghênh địch, sẽ xuất hiện tam tứ tinh yếu tiểu võ giả xâm nhập 6 thất giai yêu thú chiến trường thảm trạng, bị thượng cấp chiến đấu dư âm cuốn vào, trong khoảnh khắc cái xác không hồn, tạo thành đại lượng thương vong. Khu vực phòng thủ phân chia, chính tránh khỏi loại này tình huống. Một đường trò chuyện, 2 giờ về sau, mọi người đến chỉ huy bộ. 114 khu vực phòng thủ chỉ huy bộ xây dựng ở một tòa bên rừng rậm phía trên, xa xa, mảng lớn đầu gỗ dựng phòng ốc xâm nhập ánh mắt, nhìn qua tựa như một tòa thời trung cổ Tây phương tiểu trấn. Theo tới gần tiểu trấn chung quanh trở nên náo nhiệt, có thể nghe được người nói chuyện với nhau âm thanh cùng binh khí va chạm thanh thúy vang động, có mấy tòa nhà gỗ còn bốc lên khói bếp, trong gió bay tới nồng đậm mùi thịt. "Trương đội, chúng ta đi trước tử quán." "Chờ ngươi, sớm một chút đến a." Trương Triệt ba cái đồng đội lộ ra vẻ mặt hưng phấn, lên tiếng chào hỏi, kề vai sát cánh rời đi. Trương Triệt hướng Tô Minh sau lưng đập một thanh, "Đi, ta dẫn ngươi đi gặp lão đại, vừa vặn cũng đến tháng này hồi báo thời điểm." Tô Minh kinh ngạc nói, "Nơi này còn có tử quán?" "Đương nhiên, chính chúng ta sưu tập tài liệu nướng. Tại giả tạo số 100 trở lên khu vực phòng thủ đóng giữ, có rất ít nghỉ ngơi cơ hội, một năm đều không nhất định có thể trở về bên kia một lần. Mỗi ngày đợi tại địa phương quỷ quái này, lại không có chút rượu uống, người nào chịu được. Trong miệng hắn bên kia hiển nhiên là chỉ thời không chỗ nước khác một bên, nhân loại vốn là sinh hoạt thế giới. Các ngươi còn thật sự là vất vả. Quen thuộc. Hai người tới một tòa 3 tầng lầu gỗ một bên. Trương Triệt chợt dừng bước, ngẩng đầu ánh mắt đi lên lướt tới, mở miệng nói, "A, tìm đến lão đại." Tô Minh theo ánh mắt của hắn hướng lầu gỗ trên nóc nhà nhìn qua. Một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh không có dấu hiệu nào đập vào mi mắt. Tô Minh đồng tử co rụt lại. Chỗ đó cái gì thời điểm ngồi cá nhân? Từ khi tấn thăng lục tinh võ giả đến nay, hắn đối cảnh vật chúng quanh cảm giác đã đạt tới một cái cực kỳ bén nhạy trình độ. Cho dù không tận lực triển khai lĩnh vực, cũng có thể nhẹ nhõm phát hiện dưới chân trong đất bùn ẩn tàng con run, sau lưng phóng tới ánh mắt, trong phạm vi 10 thước nào đó trái tim con người nhảy tần suất, cùng đỉnh đầu đánh lấy xoáy nhi bay xuống lá cây. Loại tình huống này, không ai có thể lặng lẽ tới gần hắn không bị phát hiện, dù là tận lực che lấp khí tức cũng vô dụng. Có thể trên lầu chót ngồi xếp bằng nữ nhân kia, rõ ràng là ở chỗ này, Tô Minh tới gần nơi này tòa lầu gỗ quá trình bên trong, vậy mà một chút cũng không có phát giác nàng tồn tại. Người này chẳng lẽ không có có nhịp tim sao? Tô Minh trong lòng vừa sinh ra nghi vấn như vậy, mái nhà nữ nhân kia mở hai mắt ra, hướng hắn nhìn tới. Trong chốc lát, sắc trời giống như biến thành đen. Ánh nắng ảm đạm, bầu trời bị màu xám màn sân khấu lồng trụ, hết thảy chung quanh đều đã mất đi nhan sắc. Lầu gỗ, dưới chân thổ địa, bên người Trương Triệt, nơi xa truyền đến tạc âm, giờ khắc này toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có cặp mắt kia, xuyên suốt ra sắc bén lênh quang, không hề bận tâm, thẳng tắp đâm tới, chiếm cứ Tô Minh toàn bộ tầm mắt. Trái tim giống như bị một cái băng lãnh bàn tay lớn siết chặt, ngạt thở cảm giác xông lên đầu, mồ hôi lạnh không tự chủ xông ra. Khủng bố. Đó cũng không phải đến từ cường đại thực lực nghiền ép, cùng lực lượng không quan hệ, mà chính là một loại nào đó những vật khác. Ngay tại Tô Minh sinh ra loại ý nghĩ này lúc, tầm mắt hoa một cái, xếp bằng ở nóc nhà nữ nhân biến mất. Sau một khắc, hưu, sắc bén kình phong tới gần, cơ hồ xuyên qua màng nhĩ, giống như chiến phủ đánh xuống, một cái màu lam quần bò bao khỏa chân dài, mang theo đá gãy vách núi khí thế hướng trên mặt hắn rơi đến, nhấc lên khí lưu thổi loạn Tô Minh tóc. Tô Minh giật nảy cả mình đồng thời, dưới thân thể ý thức làm ra phản ứng, tay phải nhấc hữu tay hộ ở bên hai, chân trái kéo về phía sau mở. Quần trái thu đến bên hông tụ lực, màu xanh đậm điện quang tại giữa ngón tay sáng lên. Đông. Hắn răn răn chắc chắc đỡ lại một cái này, trên thân nhỏ lại. Cái này một chân ngoài dự kiến không có nặng như vậy. Náo hải bên trong lóe qua suy nghĩ đồng thời, Tô Minh phản kích đã vung ra ngoài. Điện tương quấn quanh quần trái mượn xoay đeo lực đạo, mạnh mẽ đập nện hướng cái chân kia càng dựa vào sau một số vị trí, lại rơi cái không, 0.5 giây trước chính ở chỗ này chân chủ nhân biến mất. Rút ra ngươi vũ khí. Bên hai vang lên lạnh lẽo như xương thanh âm. Bạch. Tô Minh đuổi theo thanh âm kia vung đi qua một cái đá ngang, nhưng lại bị mất mục tiêu. Tốc độ thật nhanh. Hắn trong lòng run lên, đồng thời kỳ diệu dâng lên một cỗ chiến ý. Vừa thấy mặt thì động thủ, đây là thăm dò a? Vẫn là khảo nghiệm. Tô Minh di động ánh mắt, ở bên mới 10 bước có hơn vị trí phát hiện chính mình tìm kiếm thân ảnh. Nhìn ra một M73 thân cao, giống như là nhất đao bổ gọn gàng màu xám bạc sóng vai tóc ngắn, đáng yêu gương mặt bên trên nhìn không ra bất kỳ cảm xúc, ánh mắt lạnh đến giống cây đao. Màu trắng ngắn khoản áo thun bị quy mô vừa phải độ cong trống lên, lộ ra một đoạn da thịt tuyết trắng, eo tuyến cũng không tính tinh tế, cho người ta một loại căng đầy khỏe mạnh ấn tượng. Hạ thân là một đầu màu xanh da trời nước rửa quần bò, dẫm lên có to lớn màu đen chấm nhỏ đồ án đen trắng dày vải. Người này xem ra tựa như cái 20-21 tuổi nữ đại học sinh, ăn mặc không thể nói thời thượng, cũng rất có thể biểu dương cá tính. Nhưng nàng trên thân tản ra băng lãnh khí tức nguy hiểm, lại làm cho người vô luận như thế nào cũng không dám khinh thị. Trần Kỳ tiền bối. Tô Minh kêu lên tên của đối phương. Bên cạnh thân Trương Triệt đã không thấy, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, đã không biết chạy đi nơi nào. Trần Kỳ ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy hắn, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta sẽ đem khí huyết giá trị áp chế ở 150 vạn mức độ, đánh không thắng ta, thì cút về. Quả nhiên là khảo nghiệm a. Cũ. Tô Minh nội tâm đậu đen rau muốn một câu, yên lặng lấy ra siêu hợp kim hạ tải ở kiếm. Hắn nhẹ hít một hơi, nhìn thẳng đối diện lần đầu gặp mặt tóc ngắn thân ảnh, dùng lực đạp xuống đất mặt. Hiu. Màu vàng kim quang huy bao khỏa mũi kiếm trong chốc lát bổ ra 10m khoảng cách, chém về phía Trần Kỳ trắng như tuyết tinh xảo cái cổ. Một kiếm này rất nhanh, nhưng Trần Kỳ phản ứng càng nhanh, kiếm nhận quét ngang mà qua, liền sợi tóc của nàng đều không đụng phải. Trần Kỳ trên thân ngửa ra sau tránh thoát một kiếm này, thuận thế vung lên chân dài đá hướng Tô Minh cái cằm. Tô Minh vội vàng nâng lên tay trái đi cản, lòng bàn tay vỗ trúng mũi chân, nửa cái tay làm tê dần. Một giây sau, vù vù. Nữ nhân trước mặt nô lên ngửa ra sau thân eo, thân hình thoát một cái, lại phân hóa ra hai đạo huyết ảnh. Tô Minh ngạc nhiên mở to hai mắt. Ta dựa vào cái này một chiêu có chút quân a. Sau đó bên trái của hắn dưới xương sườn cùng khác một bên gương mặt liền cùng lúc chịu một quyền một cước, cả người xoay tròn lấy bay rất ra ngoài, đụng nát lầu gỗ vách tường. Tóc ngắn thân ảnh theo đuổi không bỏ, xông vào vách tường vết nước. Trong một lâu rất nhanh vang lên kịch liệt đục thể tiếng va chạm, cùng đồ vật phá toái vang động. Chương 240, và áo hơi lấm bẩn, chương 240, và áo hơi lấm bẩn. 13 giây sau, Tô Minh đụng nát lầu gỗ khác một bên vách tường, chật vật bay ra hơn 10 mét xa, tại trên mặt đất gãy vài cái, bàn tay chống đất, mượn lực xoay người đứng lên. Lau khóe miệng tràn ra vết máu, hắn đè thấp thân hình, kéo căng tiếng lòng, nhìn chằm chằm nơi xa trên vách tường vết nước. Người đang nhìn chỗ nào? Thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Tô Minh trong lòng khó có thể ức chế mà dâng lên kinh hãi cảm xúc. Cái gì thời điểm? Oeng. Không đợi hắn quay đầu hoặc làm ra tránh né động tác, mạnh mẽ trùng kích lực theo phần lưng truyền đến, Tô Minh lần nữa hóa thành đạn tháo, bị đá bay ra ngoài. Chân khí như ảnh tùy hình đuổi kịp hắn, nâng tay lên ao, hướng hắn bụng đánh rơi. Lôi. Trứng mắt màu lam điện quang mới từ làn da mặt hiện lên, còn chưa ngưng tụ thành hình, thì bởi vì bụng truyền đến trầm trọng kịch liệt đau nhức tiêu tán. Tô Minh hai mắt tối đen, phần lưng trùng điệp đụng vào mặt đất, bắn lên, lại bị gọn gàng mà linh hoạt một chân đạp bay ra ngoài. Quá mạnh, không hề có lực hoàn thủ. Bất luận là chiến đấu kỹ xảo, vẫn là phản ứng tốc độ, nữ nhân này đều đứng tại Tô Minh không cách nào với tới trên độ cao. Rõ ràng đem khí huyết giá trị áp chế ở 150 vạn về sau, Trần Kỳ có thể phát huy lực lượng mức độ, kỳ thật so Tô Minh còn thấp hơn phía trên như vậy một đường. Nhưng theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, quyền chủ động vẫn luôn nắm giữ tại nữ nhân này trong tay. Động tác của nàng như là máy móc đồng dạng ngắn gọn hiệu suất cao, so đao giải phẫu còn muốn tinh chuẩn, đồng thời nắm giữ kinh khủng chiến đấu trực giác. Thường thường Tô Minh khẽ động, liền sẽ bị nàng xem thấu chiến đấu ý đồ, sớm tránh ra công kích kế tiếp, cũng thuận thế làm ra phản kích, khiến Tô Minh khổ không thể tả. Càng chết là, từ đầu đến cuối, ngoại trừ ánh mắt, thính giác có thể bắt được Trần Kỳ thân ảnh cùng thanh âm, tại Tô Minh trong nhận thức, Trần Kỳ tồn tại thủy chung là một mảnh trống không. Không cần ánh mắt nhìn, cũng không biết nàng ở đâu. Nàng không chủ động phát ra âm thanh, Tô Minh thì tìm không ra vị trí của nàng. Mắt thấy tiếp tục như vậy nữa, chính mình sẽ chỉ bị làm thành một cái động tác, đánh lăn lộn đầy đất. Tô Minh không thể làm gì, đành phải sử xuất áp đáy hòm thủ đoạn. Xoẹt. Quần áo bị căng nước, từng mảnh long lân theo dưới làn da chui ra. Tô Minh thân thể gấp kịch bành trướng, trong chớp mắt thì hóa thành một đầu cao 4 mét nửa người nửa rồng quái vật, hai cái tráng kiện chi dưới tại mặt đất cày ra rãnh sâu hoắm, trượt ra một khoảng cách dừng lại. Tô Minh hai tay nắm quyền, ngửa mặt lên trời gào thét. Đại lượng màu xanh đậm hồ quang điện lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quyết tán, hình thành một mảnh lôi điện tàn phá bừa bãi lĩnh vực. Chính muốn xông tới tóc ngắn thân ảnh ngô một tiếng, lấy làm trái vật lý quy tắc tư thái đột nhiên phanh lại, nhẹ nhàng hướng về sau nhảy tới, tránh qua, tránh né lôi điện tràng bao phủ. Tô Minh hít sâu một hơi, kéo về phía sau mở nắm tay phải. To lớn lôi điện tràng cấp tốc hướng vào phía trong sụp đổ, lôi quang tại nắm đấm phía trên không ngừng áp xúc, hội tụ, màu sắc làm sâu sắc, dần dần biến thành một cái phát ra khủng bố ba động đen nhánh trùng sáng. Trần Kỳ yên tĩnh đứng lặng ở phía xa, nhìn lấy tình cảnh này, sắc bén đuôi lông mày nhẹ nhàng tựa thiêu. Cái này liền là của ngươi tối cường nhất cái sao? Trả lời nàng chính là Tô Minh trong tiếng hít thở, dậm chân xuất quyền động tác. Khí huyết tăng lên tới 100 vạn trở lên về sau, lần đầu tụ tập toàn thân lôi đỉnh chi lực, đánh ra lôi tận sát chiêu. Đen nhánh lôi cầu trong nháy mắt xẹt qua 20m khoảng cách, bay đến Trần Kỳ trước mặt. Trần Kỳ không tránh không né, một quyền đánh ra, trắng hồng nắm đấm phía trên nở rộ màu xanh lưu quang. Oeng. Nổ tung lôi quang trong nháy mắt che mất cái kia một khu vực. Mặt đất rung động, cát đá bay cuộn, mãnh liệt sức gió nhào tới trước mặt, lầu gỗ chập chờn, phát ra két thanh âm. Tô Minh trùng điệp đạp lên mặt đất, siết chặt nắm đấm, thân ảnh to lớn giống như một chiếc mạnh mẽ đâm tới tạ, một đầu xông vào tràn ngập lôi quang bên trong. Sau một khắc, bành, hắn lấy tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, đem lầu gỗ vách tường đụng mặc một cái càng lớn vết nứt, trong phòng phát ra đinh đinh ầm đổ vật nghiêng đổ âm thanh. Nơi xa vang lên một tràng thốt lên. Hai giây về sau, đoàn kia xem ra muốn tàn phá bừa bãi thật lâu lôi quang bên trong bắn ra một vệt hào quang màu xanh, tùy theo, đại lượng phong nhận từ nội bộ gào thét mà ra, đem trọn mảnh lôi quang hải dương xoắn đến thất linh bát toái. Một đạo tóc ngắn thân ảnh từ đó hiện ra, ngại phiền phức giống như tùy ý vung một chút tay trái. Cùng phong hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, còn sót lại lôi quang chớp mắt biến mất trong không. Vang vọng bên tai ầm ầm thanh làm nhất tịnh. Oeng, một cái long lân bàn tay lớn theo lầu gỗ vết nứt bên trong dò ra, đào ở tổn hại vết tượng. Tô Minh nện bước bước chân nặng nề theo lầu bên trong đi ra, đối mặt thiên tĩnh đứng lặng tóc ngắn nữ nhân, bày ra tư thế. Không cần. Chân Kỳ lạnh lùng nhìn lấy hắn, trong giọng nói kẹp lấy một tia không vui. Đơn thuần bản năng chiến đấu, ngươi cùng bên kia mấy con khỉ một dạng, đều được xưng tụng phế vật hai chữ. Tô Minh trầm mặc không nói. Có điều, cân nhắc đến ngươi là cái tuổi này, tổng hợp các phương diện, có thể có dạng này thực lực, cũng coi là không tệ. Tô Minh nhìn lấy nàng. Lúc này Trần Kỳ, trạng thái vi diệu có chút chật vật. Nàng vẫn chưa thụ thương, trên thân tìm không ra một vết thương, thì liền cái kia một đầu gọn gàng tóc ngắn cũng không có sốc xếp dấu hiệu, hoàn toàn không giống vừa kinh lịch qua một trận kịch chiến. Nhưng trên người nàng áo thun vai phải tay áo bộ phận biến mất, cháy đen quần áo mảnh vỡ theo ở ngực tiêu nhịu xuống, lộ ra một cái màu lam dây đeo vai, cùng gần nửa đoạn màu lam hoa văn nội y bao khỏa tròn trịa trắng nõn. Tô Minh rời đi ánh mắt. Nơi xa nào đó tòa nhà gỗ đằng sau truyền ra phốc phốc cười trộm âm thanh. Rõ ràng cũng là không có nhận phía dưới cái kia đạo công kích, không thể không vận dụng thất tinh võ giả lực lượng mới không còn cảnh xuân lộ ra, còn nói cái gì tổng hợp các phương diện, tính toán là không tệ loại này nói nhảm, lão đại thực là không thẳng thắn. Trần Kỳ sắc mặt cứng đờ, trên mặt phi lên hai đoàn đỏ ửng, sau một khắc, đột nhiên dựng thẳng lên lông mày hung hăng hướng cái kia một bên trường đi. Xuy, một đạo dài 3 mét màu xanh phong nhận dựng thẳng bay ra ngoài, một tiếng ầm vang, đem cái kia tòa nhà gỗ mang ra thành phế tích. Hoa kháo, chạy mau. Lão đại thẹn thùng. Một hồi náo loạn, dấu ở nhà gỗ đằng sau người quan chiến cấp tốc chạy trốn cái không thấy. Khôi phục cao lạnh tư thái Trần Kỳ giơ tay vứt cho Tô Minh một vật. Tô Minh tiếp được, mở ra long chảo xem xét, là một cái giống như ốc biển màu xám trắng đồ vật. Gặp phải không giải quyết được nguy hiểm thì dùng cái này liên hệ, bình thường đừng đến phía ta. Ta nhiều nhất xuất thủ cứu ngươi 3 lần, vượt qua số lần, chết cũng không ai quản ngươi. Vứt xuống lạnh như băng một câu, Trần Kỳ không cho Tô Minh đặt câu hỏi cơ hội, quay người bước ra một bước, liền không thấy bóng dáng. Tô Minh vốn còn muốn thì thiên tú bí cảnh sự tình hướng nàng nói tạ cùng xin lỗi, thấy thế cũng chỉ có thể đem lời nói nuốt về trong bụng. Nó ngó bốn bề vắng lặng, Tô Minh tiến vào tổn hại lầu gỗ, trở lại thân người, lấy ra một bộ mới quần áo xuyên qua. Làm hắn lại từ khác một bên vách tường vết nước chui ra lúc trước không biết tiêu tan mất đi nơi nào Trương Triệt chính cười tủm tỉm chờ hắn. Ba ba ba. Trương Triệt vỗ lấy tay hướng hắn đến gần, giơ ngón tay cái lên. Không tầm thường, có thể tại cùng cảnh giới đánh bại lão đại, không tầm thường a. Tương lai tối cường võ giả hàng ngũ tất có một chỗ của ngươi. Tô Minh lắc đầu cười khổ, Trương đội đừng nâng liệt, muốn đánh bại Trần Tiền Bối, ta còn kém cách xa vạn dặm. Chính diện đón đỡ lôi tận lông tóc không thường, nếu không phải Trần Kỳ chủ động hâu ngừng, tiếp tục đánh xuống, hắn khẳng định là nằm trên đất cái kia. Tuy nhiên vừa mới Trần Kỳ hư hư thực thực vận dụng thất tinh võ giả lực lượng, nhưng Tô Minh nhìn ra được, cái kia chỉ là vì bảo hộ quần áo trên người nàng không đến mức bị càng lớn diện tích phá hư. Nếu là ngay từ đầu thì vận dụng cố lực lượng kia, vai của nàng tay áo cũng sẽ không phá toái. Quần áo phá, cánh tay lại bình yên vô sự, nói rõ Tô Minh một kích kia cũng liền chỉ là có thể chém nát nàng quần áo trên người trình độ. Chương 241, dưới bầu trời đêm hỏa diễm, chương 241, dưới bầu trời đêm hỏa diễm. Đối mặt Tô Minh kiêm tốn, Trương Triệt lại lắc đầu nói, tuổi trẻ người muốn đối với mình có tự tin, ngươi đừng nhìn lão đại mặt ngoài không có việc gì, đó là bởi vì nàng dù cho đem thực lực áp chế ở 150 vạn khí huyết tầng thứ, thân thể cấu tạo cũng cùng phổ thông người khác biệt, ngươi không gây thương tổn nàng mới bình thường. Là thế này phải không? Tô Minh nghi ngờ nói. Đương nhiên, tiểu tử ngươi sẽ không phải thật cảm thấy mình có thể đánh thắng lão đại a. Thất tinh võ giả thân thể thụ nguyên tố chi lực ảnh hưởng, theo tế bào cấp độ gen liền bắt đầu hướng về không phải người giai đoạn tiến hóa, ngươi có thể đánh thành cái dạng kia đã rất tốt, thỏa mãn đi. Tô Minh nửa tin nửa ngờ tiếp nhận giải thích của hắn, trong lòng quanh quẩn một điểm buồn khổ dần dần giảm đi. Nói đến, ngươi là đến rèn luyện đúng không? Đến đón lấy có kế hoạch gì? Muốn không dứt khoát cùng tiểu đội chúng ta cùng một chỗ hành động, thế nào? Trương Triệt đề nghị. Tô Minh khéo lời từ chối, đa tạ Trương đội hảo ý, bất quá không cần, ta nghĩ đến chỗ đi loanh quanh, Trương đội các ngươi còn có tuần tra nhiệm vụ, không tiện đi. Cũng thế, vậy chính ngươi cẩn thận, có chỗ cần hỗ trợ thì liên hệ ta. Đưa mắt nhìn Trương Triệt đi xa, Tô Minh quay người rời đi tiểu trấn. Cùng Trần Kỳ gặp hết mặt, hắn cũng nên đi làm chính mình sự tình. Thất tinh võ giả, nhanh, chỉ cần tích lũy đầy đủ nguyên năng, không bao lâu, ta cũng có thể đến cảnh giới kia. Hai ngày sau một buổi tối, 114 khu vực phòng thủ đồng bộ khu vực biên giới. Đêm đen như mực không tinh quang tối sáng, một lớn một nhỏ hai vành trăng sáng treo cao. Mắt mẹ đêm gió lay động đen xì rừng rậm, bóng cây lay động, vang xào xạc. Một đầu dốc rách chảy xuôi sông nhỏ bên cạnh, ấm áp màu cam lửa trại toát ra, gác ở trên đống lửa thiêu đốt khối thịt xì xì bốc lên dầu, phiêu tán ra làm cho người muốn ăn mở rộng hương khí. Tô Minh ngồi tại bên cạnh đống lửa, hứng hở hướng khối thịt phía trên vẩy xuống tia là, bột hồ tiêu chờ hương liệu, ánh mắt rơi vào trước mặt lơ lửng mặt bảng phía trên. Thính danh: Tô Minh. Cảnh giới: Lục tinh võ giả. Huyết mạch: Lôi Long huyết mạch, thành niên thể. Khí huyết: 216-4000. Võ kỹ: Thiên Huyễn kiếm điện, viên mãn, nhanh chóng điện lưu quang, viên mãn, Trường Hồng quán nhật, viên mãn, Lôi Ngục ma sát quyền, viên mãn, Phúc Hải Du Long Thương, viên mãn. Năng lực thiên phú, lôi điện trưởng ngự, trung giai. Nguyên năng, 836137. Trong hai ngày này, hắn đi ngang qua 114 khu vực phòng thủ, ven đường gặp phải yêu thú, vô luận đẳng cấp cao thấp toàn bộ xuất thủ chém giết, trọn vẹn thu hoạch gần 100 vạn nguyên năng. Nhìn lấy mặt bảng phía trên nguyên năng con số như điên tăng lên không ngừng, Tô Minh ngay từ đầu còn có chút kích động, đằng sau dần dần thì không cảm giác. Chỉ có thể nói không hổ là nhân loại trận địa tuyến đầu, 114 khu vực phòng thủ thật khắp nơi đều có tứ ngũ giai yêu thú, thu hoạch nguyên năng quả thực giống gặt lúa mạch một dạng đơn giản. Cứ theo tốc độ này, không dùng đến mấy ngày, là hắn có thể tiếp cận đầy đủ tấn thăng lục tinh đỉnh phong cần thiết nguyên năng điểm đến, chạm đến người cũng không phải người giới hạn. Lại về sau, cũng là nghĩ biện pháp đẩy nhanh quá trình chín hỏa sơn bí cảnh cái kia đóa thạch trung hoa. Lửa trại đôm đốt rung động, thịt nướng nhanh toát ra hương khí càng lúc càng nồng đậm. Xem chừng không sai biệt lắm có thể ăn, Tô Minh nắm lên xuyên lấy cục thịt nhánh cây, đưa đến bên miệng thổi thổi, đang muốn chiếu vào dầu chân tràn đầy khối thịt cắn một cái xuống. Nơi chân trời xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn kêu gọi. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lại. Đen nhánh bầu trời đêm cùng đại địa tương liên phương hướng, tại cái kia cực xa đại địa cuối cùng. Một đoàn hỏa quang chiếu sáng bầu trời đêm. Tô Minh nheo mắt lại, chỉ thấy đoàn kia hỏa quang đầu tiên là hạt gạo giống như một điểm, theo thời gian trôi qua, thể tích không ngừng mở rộng, rõ ràng đang theo bên này gần lại gần. Tô Minh trong lòng hơi động, vội vàng đem chân cắm vào mặt đất, nhấc lên bùn cát, vùi lấp đống lửa. Hắn ném đi trong tay nướng xong thịt thú vật, dùng lực đạp xuống đất mặt, hóa thành một đạo mơ hồ hắc ảnh xông vào cách đó không xa rừng cây, ẩn thân tại một cây đại thụ nồng đậm tán cây bên trong. Đoàn kia hỏa quang càng ngày càng gần, hỏa quang bên trong sinh vật cũng dần dần có thể phân biệt ra được hình thể. Cái kia rõ ràng là một cái to lớn loài chim yêu thú, quanh thân thiêu đốt lên hỏa diễm, như là trong truyền thuyết phượng hoàng, tại cái này điên lặng như tờ yên tĩnh trong bóng đêm rêu rao quá cảnh, dựa vào nhân loại thời nay khu vực phòng thủ phương hướng. Tô Minh ngẩn thở, trong lòng suy đoán con chim này loại yêu thú là cái gì đẳng cấp, thật dài, vẫn là bát dài. Dù sao nhìn như thế, khẳng định là vượt qua lục giai tồn tại. Để thứ này xâm nhập nhân loại khu vực phòng thủ bên trong, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Ngay tại Tô Minh cẩn thận thu liễm khí tức, giấu kín tốt thân ảnh của mình lúc, nơi xa, bầu trời đêm một phương hướng khác, một đạo màu vàng đất quang mang đột nhiên lên không, như là một đuôi lưu tinh, lấy khí thế kinh người thẳng tắp hướng về toàn thân tiêu đốt hỏa diễm đại điểu đánh tới. Tô Minh thầm nghĩ trong lòng, nhân loại bên này cường giả xuất thủ, đỏ lên một vàng hai đoàn quang mang vạch phá bầu trời đêm, phá lệ dễ thấy. Tô Minh âm thầm liễu lưỡi, cái này hai đoàn quang mang tốc độ di chuyển tuyệt đối vượt qua tốc độ âm thanh, quả thực biến thái. Hai đoàn quang mang lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau tới gần, còn không tiếp xúc, liền đã bắt đầu giao thủ. Từng mai hỏa cầu theo đoàn kia hỏa quang bên trong bay ra, lần lượt đánh vào màu vàng đất chùm sáng phía trên, ở dưới bóng đêm nổ tung một đóa lại một đóa diễm hoa. Màu vàng đất chùm sáng thế như trẻ tre, không bị ảnh hưởng chút nào, đỉnh lấy hỏa cầu thế công một hơi rút ngắn khoảng cách, cùng hỏa quang thẳng tắp chạm vào nhau. Ầm ầm, như sấm rền thanh âm tại trong màn đêm khuyết tán truyền ra. Vài giây sau, nóng dực khí lãng đập vào mặt, Tô Minh dưới chân đại thụ kịch liệt lay động. Hắn không thể không nâng lên một cái tay ngăn tại trước mặt, khép mắt nhỏ con người, thông qua khe hở không nháy mắt nhìn chằm chằm chân trời cái kia hai đoàn vừa chạm liền tách ra quang mang. Chỉ tiếc, cách nhau quá xa, lại có nổ tung sinh ra hỏa diễm ngăn cản. Hắn thực sự không thể nhìn rõ cái kia hai cái tồn tại giao thủ chi tiết. Hai đoàn quang mang lẫn nhau đụng nhau mấy lần, màu vàng đất chùm sáng đột nhiên thoát ly chiến cục, cũng không quay đầu lại hướng về xa cách nhân loại trận địa phương hướng trốn xa. Không ngoài dự liệu, hỏa điểu bám chặt theo. Hai đoàn quang mang rất nhanh liền chỉ còn lại có hai cái nho nhỏ ánh sáng, tiếp theo biến mất tại đen nhánh bầu trời đêm chỗ sâu. Bốn phía một lần nữa an tĩnh lại. Tô Minh từ trên cây nhảy xuống, đi ra rừng rậm, nhìn hai đoàn quang mang biến mất phương hướng, nhẹ nhàng thở ra. Cao gia yêu thú uy hiếp lực, thật đúng là đáng sợ. Cho dù biết rõ đầu kia hỏa điểu coi như từ đỉnh đầu bay qua, cũng rất không có khả năng chú ý tới mình viên này không đáng chú ý hòn đá nhỏ vừa mới trong nháy mắt đó, hắn vẫn là khó tránh khỏi căng thẳng tiếng lòng, sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Trở lại đã tắt bên cạnh đống lửa ngồi xuống, Tô Minh nhìn thoáng qua bị chính mình ném xuống đất thì nướng, trên mặt lộ ra cười khổ. Nhân loại tình cảnh, thật đúng là tràn ngập nguy hiểm a. Tỉ mỉ nghĩ lại, nhân loại văn minh tồn vong, tại loại này hoàn cảnh hạ, quả thực tựa như đêm thu bên cửa sổ một chiếc chập chờn bất định đèn đuốc. Đèn có thể hay không diệt, quyết định bởi tại gió mạnh sẽ tới hay không. Sinh hoạt tại mảnh này dị giới thổ địa bên trên cựu gia yêu thú, cũng là cái kia cô gió mạnh. Trong lịch sử cổ này gió mạnh đã tới qua hai lần, đều bị nhân loại tìm kiếm nghị cách ngăn cản trở về. Giả dụ một lần nữa, còn có thể ngăn cản a. Muốn đến nơi này, Tô Minh ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bầu trời đêm, kìm lòng không được lẩm bẩm nói, tứ thánh giáo nhóm người kia kế hoạch, có thể nhất định muốn bị ngăn cản a. Chương 242, nhiệm vụ, chương 242, nhiệm vụ. Đảo mắt, 4 ngày đi qua. 114 khu vực phòng thủ đông bắc phương hướng, 100 km xa một chỗ trong sơn cốc. Tô Minh thở hổn hển, giơ đại một đầu lộng lấy đại mãng trên thi thể, đem không có đến trôi quả nhiên siêu hợp kim hạt ẩn kiếm theo mãng thủ đỉnh chóp rút ra, tiện tay vung lên bên trên nhiễm bọt máu cùng màu trắng tương hình dáng vật. Theo lộng lấy đại mãng trên thi thể nhảy xuống, hắn đá một chân đầu này đã không cách nào động đậy lục gia yêu thú, ngựa khí tiếc nuối nói, chỉ là muốn mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ mà thôi, làm gì như thế kháng cự. Thật vất vả tìm tới một đầu thủy thuộc tính lục gia yêu thú. Cái này tốt, ta sự tình không có hoàn thành, ngươi cũng mất mạng, cái này kêu là lưỡng bại câu thương. Phát tiết hết bất mãn, Tô Minh xé ra thần rắn, bắt đầu sưu tập huyết hoạch cùng hữu dụng tài liệu. Mấy ngày nay, hắn một bên săn giết yêu thú góp nhặt nguyên năng, để thăng khí huyết, một bên dọc theo dòng sông tiến lên, tìm kiếm thích hợp lục giai thủy thuộc yêu thú, làm linh giao ngọc mật ký sinh đối tượng. Vì để cho linh giao ngọc mật triệt để thành thục, đây là cần thiết trình tự. Chỉ tiếc, không biết có phải hay không chung quanh đây có thể tìm tới dòng sông, hồ nước quy mô quá nhỏ, thai nghén không ra lục giai yêu thú, cùng nhau đi tới, tứ ngũ giai thủy thuộc yêu thú Tô Minh gặp không ít, lại chậm chạp tìm không thấy điều kiện phù hợp lục giai yêu thú. mãi cho đến hôm nay buổi sáng, hắn mới thật không dễ dàng tìm tới trước mắt đầu này sẽ phun ra độc dịch đại mãng. Vốn định hữu hảo giao lưu một phen, đôi bên cùng có lợi, không biết sao đối phương lại không chịu phối hợp, vừa thấy mặt thì đối với hắn lại phốc lại cắn. Lộc lấy đại mãng dị thường hung mãnh, thực lực không tầm thường, một người một xà đánh cho núi đá nứt toát, Tô Minh Thu lại không được tay, đành phải đem nó giết. Xé ra chân nhắn thần rắn, lấy ra một khối bí đao lớn nhỏ màu xanh sẫm mật rắn. Tô Minh cố nén xông vào mũi huyết tinh khí, đang chuẩn bị đem mật rắn thu vào không gian vòng tay, trong túi quần đột nhiên truyền ra một cái băng lãnh giọng nữ. "Tiểu tử, còn xuống không?" Tô Minh tay phải nhanh chóng tại trên quần cọ sát hai lần, lao đi vết máu, móc ra trần kỳ giao cho hắn cái kia ốc biển. "Tiền bối ta tại, chuyện gì?" Mấy ngày nay, Tô Minh lịch luyện lữ trình một mực rất bình tĩnh, Viên Nghị lo lắng sự tình vẫn chưa phát sinh, cho nên hắn cũng một mực không có liên lạc qua Trần Kỳ. Hiện tại Trần Kỳ chủ động tìm hắn, khẳng định là có dặn dò gì. Quả thật đúng là không sai, liền nghe Trần Kỳ dùng không chứa cảm tình ba động thanh âm nói, "Người lão sư có chuyện tìm ngươi, để ngươi về căn cứ gọi điện thoại cho hắn." "Tốt, minh bạch." Tô Minh ngắn gọn hồi phục còn về sau, ốc biển liền không có động tĩnh nữa. "Lão sư tìm chính mình, là có chuyện gì?" Mang theo vài phần nghi hoặc, Tô Minh nhanh chóng thu thập một chút hiện trường, khởi hành trở về. Màu xanh đậm điện quang rong đuổi tại bình nguyên bắt ngát phía trên, trong không khí kéo ra thật dài lóa mắt tàn ảnh. 2 giờ về sau, Tô Minh trở lại 114 khu vực phòng thủ, do dự một chút, không có tiến về chỉ huy bộ, mà chính là trực tiếp đi ngang qua mà qua, hướng thời không chỗ nước phương hướng bước đi. Cái viên kia ốc biển còn tại trên tay hắn. Đã Trần Kỳ mới vừa rồi không có tận lực nhắc đến muốn hắn còn trở về, hẳn là cho phép hắn tạm thời tiếp tục nắm giữ ý tứ đi. Một đường tốc độ cao nhất đi đường, xuyên qua thời không chỗ nước, trở lại Đông Hà căn cứ lúc, đã là nửa đêm 12 điểm. Điện thoại di động khôi phục tín hiệu, Tô Minh lập tức cho lão sư Viên Nghị gọi điện thoại. "Lão sư, ngài tìm ta?" Viên Nghị thanh âm giống nhau bình thường, tựa hồ cái giờ này còn chưa ngủ phía dưới, toái tinh di tích thăm dò có mới tiến triển, ngươi lập tức quay lại một chuyến, có chuyện tốt. "Chuyện tốt? Quan hệ ngươi tương lai tiền trình chuyện tốt, không cần hỏi quá nhiều, trở về lại giải thích với ngươi." "Tốt." Cúp điện thoại, Tô Minh trong lòng thầm nghĩ. Di tích thăm dò mới tiến triển, lại là cái gì? Nghe lão sư ngữ khí, chẳng lẽ muốn để cho mình gia nhập tiếp xuống di tích thăm dò đội ngũ? Muốn đến nơi này, Tô Minh thở ra mặt bảng, nhìn một chút trước mắt số liệu. Khí huyết giá trị 375 vạn. Còn thưởng nguyên năng, tháng 2 năm 14 vạn. Mấy ngày nay một mực tại dọc theo đường thủy tìm kiếm lục giai thủy thuộc yêu thú, săn bắt nguyên năng tốc độ có chỗ hàng chậm. May ra đạt thành lục tinh đỉnh phong cần thiết số lượng đã gom góp. Chỉ cần khi tiến vào di tích trước đem khí huyết giá trị thêm điểm đến 500 vạn thì không cần lo lắng kéo chân sau, tụt lại phía sau vấn đề. Tóm lại, về trước trường học rồi nói sau. Tìm tới nhiệm vụ chỗ va chạm, trả lại đồng hồ. Phụ trách trực ban công tác nhân viên nhìn đến đồng hồ phía trên ghi chép cống hiến điểm cái kia một chuỗi dài con số, hai con ngươi kèm chút trừng ra ngoài, càng không ngừng vào mắt, còn cho là mình nhìn lầm. Tại gây nên bạo động trước đó, Tô Minh lặng lẽ rời đi Đông Hà căn cứ. Không có tình huống đặc biệt, Đông Hà căn cứ tới lui Đế Kinh Võ Đại chuyến bay, một tuần chỉ có 2 chuyến. Viên Nghị thúc giục gấp rút, hắn đành phải trước dựa vào hai cái chân tiến về căn cứ thành thị gần nhất, lại từ nơi đó ngồi máy bay trở về Đế Kinh. Ngày kế tiếp trạng vào tối, Tô Minh về tới trường học. Hắn đi vào phòng hiệu trưởng, gõ cửa lại không người đáp lại. Cho Viên Nghị gọi điện thoại, hơn nửa ngày mới kết nối. "Lão sư, ta đã tới trường học." Đầu bên kia điện thoại rất là ồn ào, Tô Minh nghe được có mấy cái thanh âm tại cãi lộn, còn kẹp lấy một số nghe không hiểu ngoại ngữ. "Nhanh như vậy đã đến? Ngươi nghỉ ngơi trước một đêm, chờ ta ngày mai trở về thông báo tiếp ngươi." Viên Nghị tốc độ nói cực nhanh nói xong, liền cúp điện thoại. Tô Minh để điện thoại di động xuống, khẽ nhíu mày, hồi tưởng vừa mới nghe được cái kia vài câu ngữ khí kích động ngoại ngữ. Xem ra toái tinh di tích có nhiều việc nửa đã truyền đến quốc ngoại, lão sư hiện tại hơn phân nửa đang cùng ngoại quốc võ giả thương lượng. Rời đi phòng hiệu trưởng, Tô Minh về đến nhà thuộc khu dưới lầu, đang chuẩn bị đi vào, lỗ tai bỗng nhiên khẽ động, quay đầu nhìn lại. Nơi xa, đèn đường chiếu không tới tối tăm cuối đường mòn, truyền đến quen thuộc nhẹ nhàng tiếng bước chân. Hắn tính đứng yên ở hành lang trước bậc thang chờ đợi. Một lát, một vệt váy trắng thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, bước vào đèn đường dưới ánh đèn. Bốn mắt nhìn nhau. Lâm Thanh Ly cước bộ có chút dừng lại, như không có việc gì đi tới gần, tiếng nói bình thản, "Mấy ngày nay cũng không thấy ngươi, đi đâu?" Tô Minh bước lên một bên lông mày, "Thế nào, đây ý là muốn để ta về sau đi ra ngoài còn phải theo ngươi báo cáo chuẩn bị?" Lâm Thanh Ly trợn to một đôi đen nhánh ánh mắt sáng ngời, yên lặng nhìn lấy hắn. Nàng mở ra bàn tay, đưa đến Tô Minh trước mặt. Trắng thuần mảnh khảnh trong lòng bàn tay, yên tĩnh nằm một cái lớn chừng cái trứng gà giả màu đỏ hòn đá. Cái này quen thuộc một màn để Tô Minh nhất thời lâm vào im lặng, nửa ngày mới thở dài, có chút mắt trợn tròn mà nói, "Cái này lại là cái gì?" "Thất giai yêu thú tinh huyết ngưng tụ tập hình thành linh dược, lão sư cho, bóp nát thì có thể hấp thu." Tô Minh lại nặng nặng thở dài, đem cái tay kia đẩy trở về. "Ta muốn nói bao nhiêu lần, loại vật này ta thật không cần, ngươi biết ta hiện tại khí huyết giá trị có bao nhiêu hả?" Lâm Thanh Ly chỉ dùng hai chữ liền để hắn ngậm miệng lại, ước định. "Ta, thật phục ngươi, ngươi đây là phung phí của trời hiểu không? Ngươi dạng này ta rất khó không nghi ngờ ngươi có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê, ưa thích đóng vai máy ATM đúng không?" Tô Minh một bên mở miệng trâm trọng, một bên nhận mệnh cầm lấy nàng lòng bàn tay giả màu đỏ linh dược, sau một khắc, trên trán thì chịu nhẹ nhàng một cái thủ đao. "Lắm miệng." Lâm Thanh Ly không chứa bao nhiêu cảm tình lườm hắn một cái, hướng thang máy đi đến. Đi vài bước, nàng giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, dừng lại quay người nhìn hướng Tô Minh, trắng nõn trên mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. "Đúng rồi, hai ngày này ngươi có rảnh không?" Chương 243, Trần Hà, chương 243, Trần Hà. "Ừm." Tô Minh bị đột nhiên xuất hiện này vấn đề hỏi được khẽ giật mình, chần chờ đáp. "Không rõ ràng, khả năng không quá rảnh rỗi, thế nào?" Viên Nghị bảo ngày mai sẽ liên hệ hắn, còn không xác định sẽ bàn giao nhiệm vụ gì, hắn cũng không biết mình đến đón lấy có rảnh hay không.
Hả, không có coi như xong. Lâm Thanh Ly hời hợt thu hồi ánh mắt, nuốt xuống lời muốn nói, đi vào thang máy.
Tô Minh đi theo vào, cùng nàng đứng song vai.
Có việc ngươi cứ việc nói thẳng.
Không có việc gì.
Thật sao?
Ừm.
Ngắn gọn hai câu nói chuyện với nhau về sau, bầu không khí lâm vào trầm mặc.
Về đến nhà.
Mẹ, ta trở về.
Tô Minh một bên thay đổi trong phòng dép lê, một bên lớn tiếng nói.
Liêu Mai nghe tiếng dẫn theo môi lớn từ phòng bếp đi ra, "Tiểu Minh trở về à? Vừa vặn, ta nấu xương sườn, lập tức liền ăn cơm."
Đi vào phòng khách, ở phòng khách nơi hẻo lánh cốt ca cốt két nhai lấy huyết hạch môi cầu vênh lỗ thai lên, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu, đem cái cằm khoác lên chân trước phía trên, một đôi mắt chó không chớp mắt nhìn chằm chằm TV lờ cờ giờ phía trên phát ra tống nghệ tiết mục. Cái này ra hỏa càng ngày càng thông nhân tính.
Tô Minh trong lòng suy nghĩ, lật bàn tay một cái, lấy ra một cái lục giai huyết hạch.
Toát toát.
Một giây sau, mới vừa rồi còn hề bại nằm sấp xem TV môi cầu hóa thành một đạo mơ hồ hắc ảnh, đột nhiên tiến đụng vào trong ngực hắn, hưng phấn mà trồm người lên, rũa ra thật dài đầu lưỡi đi liếm trong tay hắn huyết hạch.
A, thứ dai.
Tô Minh rũa ra một cái tay khác, tại môi cầu đỉnh đầu lung tung xoa nhẹ vài cái, phát giác được môi cầu khí tức lại biến cường, không khỏi nhấc lên một bên lông mày.
Tên chó chết này, mỗi ngày ở nhà ăn ngủ ngủ rồi ăn, thực lực để thăng ngược lại là nhanh, không uổng phí hắn ném cho ăn nhiều như vậy yêu thú huyết hạch.
Tô Minh đem lục giai huyết hạch nhét vào trong miệng nó, nhấc chân tại môi cầu trên mông đá một chút.
Đi thôi.
Phụ thân Tô Chí Quân chính ở phòng khách trên ghế salon xem báo chí, Tô Minh lên tiếng chào hỏi, đi thẳng tới cho môi cầu chuẩn bị chữ lương tủ trước, kéo ra ngăn kéo, theo không gian vòng tay bên trong rất nhiều ra bên ngoài dỡ hàng. Đem chữ lương tủ một lần nữa lấp đầy, Tô Minh trở lại gian phòng của mình. Trên giường ngồi xuống, hắn lấy ra một cái lục giai huyết hạch, vung lên áo mặc, đem huyết hạch dán tại ở ngực.
Thường ngày, chỉ muốn làm như thế, ở ngực cắm vào nguyên thủy chi tâm liền sẽ hấp thu huyết hạch bên trong năng lượng, lớn mạnh lôi long huyết mạch.
Nhưng lần này, nguyên thủy chi tâm chỉ là một chút động gậy một cái, mới từ huyết hạch bên trong quất ra một chút xíu năng lượng, liền phảng phất phát sinh một loại nào đó trục trặc, lập tức ngừng lại. Tới nương theo, còn có Tô Minh toàn thân các nơi truyền đến rất nhỏ căng đau cảm giác.
Liền phảng phất hắn thân thể biến thành một cái chứa đầy nước cấm nước, lại tiếp tục tới đi vào thì gặp phải căng nước nguy hiểm.
Loại hiện tượng này là từ hôm qua bắt đầu.
Quả nhiên vẫn là không được a.
Chờ giây lát, gặp nguyên thủy chi tâm từ đầu đến cuối không có động tĩnh, Tô Minh thất vọng đem huyết hạch theo ở ngực rời.
Hắn suy đoán, lôi long huyết mạch tấn giai có lẽ là gặp bình cảnh.
Không phải vậy êm đẹp chỗ, nguyên thủy chi tâm không cần phải bãi công, hắn thân thể cũng sẽ không vô duyên vô cớ căng đau.
Ngày mai gặp được lão sư, hỏi một chút hắn có ý kiến gì không đi.
Lôi long huyết mạch là Tô Minh một thân chiến lực trọng yếu cấu thành bộ phận, huyết mạch mang tới ngoài định mức lực lượng tăng phúc, cường đại phong ngự lực, cùng lôi điện trưởng ngự năng lực, đều mang đến cho hắn trợ giúp rất lớn.
Tô Minh ẩn ẩn có loại dự cảm, chờ lôi long huyết mạch tấn thăng đến cái kế tiếp giai đoạn, hắn thực lực cũng sẽ nên tới một cái bay vọt về chất.
Ngày kế tiếp,
sáng sớm, Tô Minh ăn qua điểm tâm, đi vào cá nhân võ đạo thất, một bên diễn luyện võ kỹ, thông qua kích thích bắp thịt phương thức, xúc tiến tiêu hóa nguyên năng thêm điểm mang tới khí huyết để thăng, một bên chờ đợi Viên Nghị liên lạc. Tới gần giữa trưa, điện thoại di động rốt cục vang lên.
Đến phòng làm việc của ta.
Viên Nghị thanh âm lộ ra một tia mỏi mệt.
Sau 10 phút,
Tô Minh gõ vang phòng làm việc của hiệu trưởng cửa.
Tiến đến,
đẩy cửa ra, trong phòng đã đứng mấy bóng người, Tô Minh ánh mắt theo trên người mấy người đảo qua, không khỏi khẽ giật mình.
Lâm Thanh Ly cũng tại.
Ngoại trừ Lâm Thanh Ly, còn có 3 người.
Một người trong đó gây nên Tô Minh chú ý, kỳ nhân thân hình cao lớn, một đầu tóc rối giống như thiêu đốt hoàng kim đồng dạng, màu sắc xinh đẹp đến chướng mắt cấp độ, tướng mạo cũng tương đương anh tuấn, là loại kia ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng khoan khoái hình xoay ca, sẽ cho người vô ý thức sinh lòng hảo cảm. Nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm.
Trọng điểm là cái này vóc người cùng Trần Khung có 3 phần giống, khỏe mắt độ cong lại để cho Tô Minh nhớ tới mấy ngày trước vừa gặp mặt qua Trần Kỳ.
Tô Minh đánh giá hắn, người trẻ tuổi tóc vàng cũng đang mỉm cười lấy xem kỹ Tô Minh.
Tốt, người đều đến đông đủ.
Ngồi tại bàn làm việc sau Viên Nghị phủi tay.
Người trẻ tuổi tóc vàng cùng hai người khác theo Tô Minh trên thân thu hồi ánh mắt.
Tô Minh hướng Lâm Thanh Ly nhỏ không thể thấy gật đầu, nhìn hướng Viên Nghị.
Giới thiệu cho các ngươi một chút.
Viên Nghị đầu tiên đưa tay chỉ hướng đứng tại dựa vào tường vị trí hai người.
Hai người này tuổi tác đều có chút lớn, xem ra 27-28 tuổi tả hữu, trên thân cũng không có đại học sinh loại kia chưa ra đời sự tình ngây ngô cảm giác, cho người ta ổn trọng già dặn cảm giác.
Hai vị này là của các ngươi học trưởng, Trái Dũng, Chu Văn Sáng. Hai người đều là đại các ngươi mấy lần tốt nghiệp học sinh, lục tinh đỉnh phong thực lực.
Tiêu Lôi là cái có chút gầy gò đầu đinh nam tử, ánh mắt sắc bén, xem ra không quá dễ nói chuyện.
Chu Văn Sáng trên mặt mang cười híp mắt biểu lộ, thân cao có chút thấp, nhìn ra một M7 tả hữu. Theo Viên Nghị giới thiệu giơ tay lên cùng Tô Minh ba người chào hỏi.
Ba vị học đệ học muội, hạnh ngộ.
Viên Nghị lại chỉ hướng Lâm Thanh Ly, vị này là vệ hiệu trưởng ái đồ, Lâm Thanh Ly, năm nay năm thứ nhất đại học, cũng là các ngươi hành động lần này quan trọng hệ tâm.
Dù cho bị hiệu trưởng gọi vào tên, Lâm Thanh Ly cũng vẫn như cũng là bộ kia lạnh lùng biểu lộ, gật đầu liên tục động tác cũng không có.
Chu Văn Sáng lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, ai nha, nghe nói năm nay học đệ học muội bên trong ra cái tuyệt thế cấp thiên phú giác tỉnh giả, ta còn nói tìm một cơ hội về trường học nhìn xem, tăng một chút kiến thức đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được.
Hắn sở lấy cái hót cười ha ha lên, tiếc nối là không có người nói tiếp, bầu không khí có chút lạnh.
Tên kia người trẻ tuổi tóc vàng có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Ly bên mặt, ánh mắt lấp lóe, không biết tâm lý suy nghĩ cái gì.
Viên Nghị cái kế tiếp giới thiệu cũng là hắn.
Trần Hà, năm nay năm thứ tư đại học, Trần hiệu trưởng đệ tử.
Cái khác cần phải cũng không cần ta nhiều giới thiệu.
Hắn là các ngươi chi đội ngũ này số 2 hạch tâm.
Trần Hà.
Tô Minh cảm giác mình giống như ở đâu nghe qua cái tên này.
Nhớ lại một lát, hắn nghĩ tới.
Tham dò dị thần di tích thời điểm, hắn nghe Khương Xiển giới thiệu qua, người này là năm ngoái Đế Kinh Võ Đại di tích thăm dò đội thành viên, nghe nói đem hiệp dùng chơi đùa không nhẹ. Trần Hà. Tô Minh Ngai nuốt lấy cái tên này, ánh mắt vô ý thức rơi vào Trần Hà trên mặt, thầm nghĩ chính là một chuyện khác. Lâm Thúc trong miệng vị kia, một tuổi giác tỉnh đặc thù thiên phú, khiến Trần gia trên dưới vô cùng coi trọng, gián tiếp dẫn đến Trần Kỳ thoát ly Trần gia sự kiện thiên tài hài nhi, hiện tại không sai biệt lắm cũng chính là lên đại học tuổi tác. Tuy nhiên không biết lão sư nói tới hành động cụ thể là cái gì nội dung, nhưng đã đem Lâm Thanh Ly coi như đội ngũ hệ tâm, chắc hẳn hành động quan trọng không thể rời bỏ đặc thù thiên phú, tinh thần lực những vật này. Cái này Trần Hà có thể bị coi như số 2 hệ tâm, phương diện này thiên phú khẳng định không kém. Chẳng lẽ hắn thì là năm đó cái kia hài nhi? Chương 244, không phải một vòng đường cứng rắn chen, chương 244, không phải một vòng đường cứng rắn chen. Ngay tại Tô Minh xuất thần thời khắc, viên nghị đối mấy người giới thiệu đã kết thúc. Đến đón lấy tiến vào chính đề. Phái tinh di tích sự tình, các người bao nhiêu cần phải đều đã nghe nói. Viên nghị từ tốn nói. Trong phòng 5 người trẻ tuổi nhất thời giữ vững tinh thần, Tô Minh cũng thu hồi không giới hạn phỏng đoán, cẩn thận lắng nghe. Một tuần trước, nhóm đầu tiên thăm dò đội ngũ tiến vào di tích, theo bọn hắn chuyển về tin tức nhìn, cơ bản có thể xác định, phái tinh di tích bên trong xác thực có tinh thần tu hành bí pháp nhất hệ truyền thừa. Viên nghị vừa mở miệng liền phóng ra thạch phá thiên kinh tin tức, khiến mấy người đều là chấn động trong lòng, đồng tử sáng lên. Bất quá, viên nghị tiếng nói nhất chuyện, trầm giọng nói, tuy nhiên có truyền thừa, nhưng lấy được truyền thừa điều kiện 10 phần hà khắc, nhóm đầu tiên đội ngũ cơ hồ toàn quân chết không, không có một người thuận lợi thông qua truyền thừa khảo nghiệm. Trần Hà lên tiếng hỏi thăm, khảo nghiệm nội dung là cái gì? Không biết. Viên nghị nói. Không biết. Truyền thừa khảo nghiệm có bảo hộ cơ chế, lui ra khảo nghiệm sẽ bị thanh trừ cùng khảo nghiệm nội dung có liên quan ký ức. Duy nhất có thể xác định chính là, khảo nghiệm thiên về chính là tinh thần lực phương hướng. Viên nghị dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào Lâm Thanh Ly cùng Trần Hà trên thân hai người. Hai người các ngươi, một cái là tuyệt thế cấp tứ chất, một cái là một tuổi lúc thì giác tỉnh đặc thù thiên phú, luận cường độ tinh thần lực, rất nhiều so với các ngươi lớn tuổi lục tinh võ giả đều xa kém xa các ngươi. Đối mặt Viên nghị tán dương, Lâm Thanh Ly mặt không biểu tình, Trần Hà khỏe môi hơi nhếch lên, lộ ra lạnh nhạt mỉm cười. Tô Minh hơi hơi nheo mắt lại. Quả nhiên, Trần Hà cũng là hắn đoán người kia. Cho nên lần này đem các ngươi gọi tới mục đích, chính là muốn để cho các ngươi đảm nhiệm nhóm thứ 2 thăm dò đội viên, đi sông truyền thừa thí luyện. Trái Dũng chữ nhật sáng phụ trách hộ tống các ngươi đến khảo nghiệm địa điểm, trên đường gặp phải nguy hiểm, giao cấp hai người bọn họ xử lý, các ngươi hai cái cần phải bảo hộ hảo tự thân an toàn, vạn nhất chuyện không thể làm, ưu trước rút lui. Trần Hà dùng bình tĩnh lại tràn ngập tự tin giọng nói, minh bạch, hiệu trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ đem hoàn chỉnh tinh thần truyền thừa bí thuật mang ra, không cô phụ ngài cùng trường học hy vọng. Lâm Thanh Ly trầm mặc không nói. Một bên, Chu Văn Sáng tiến lên một bước, nhếch miệng cười nói, Trần công tử, dừng học muội yên tâm, có ta cùng Dũng ca tại, tuyệt đối sẽ để các ngươi bình an đến khảo nghiệm địa điểm, một sợi tóc đều không thể thiếu. Trái Dũng hai tay vòng ngực hừ một tiếng, cũng không biết là đồng ý hắn thuyết pháp, vẫn là đối với hắn khoe khoang khoác lác biểu thị bất mãn. Còn có ngươi. Viên nghị mở miệng, nhìn hướng mới vừa rồi không có nhắc đến Tô Minh. Ngoại trừ tinh thần bí thuật truyền thừa, phái tinh trong di tích còn có một đạo tên là kỵ sĩ thí luyện khảo nghiệm, đối khí huyết thiên phú và tổng hợp tiềm lực yêu cầu tương đối cao. Vu gia có người lấy mặt đẳng đánh giá may mắn thông qua, thu được một lần tư chất tăng lên cơ hội. Ngươi thiên phú so người kia mạnh hơn nhiều, nếu như có thể cầm tới thượng cấp đánh giá, có lẽ có thể đạt được không tệ khen thưởng, nói không chừng có thể để ngươi không cần mượn nhờ linh vật cũng có thể giải quyết hiện tại gặp phải vấn đề. Kỵ sĩ thí luyện nghe giống như là cái gì mua một tặng một tác phẩm. Tô Minh thì thầm trong lòng, đắc, minh bạch, ta sẽ cố gắng thử nhìn một chút. Viên nghị gật đầu, ánh mắt đảo qua năm người, nói, ngoại trừ muốn ứng đối di tích bản thân tồn tại nguy hiểm, các ngươi còn phải đề phòng đến từ cái khác thăm dò đội ngũ ác ý toái tinh di tích sự tình đã bị tiết lộ đến quốc ngoại. Lần này ngoại trừ chúng ta hạ quốc mấy cái chi đội ngũ, quốc gia khác cũng sẽ an bài người tiến vào, các ngươi phải cẩn thận. Như không cần thiết, tận lực đừng cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Vâng. Mấy người hào hào đáp. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, chờ tiến vào di tích, Trần gia đội ngũ sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Coi như thật đánh lên, các ngươi cũng không nhất định thì ở thế yếu. Đại khái là vì để tránh cho mấy người áp lực quá lớn, Viên Nghị bỗng nhiên giọng nói nhẹ nhàng nở nụ cười. Tô Minh tâm lý đang muốn, lão sư đã coi trọng như vậy Lâm Thanh Ly cùng Trần Hà hai người, vì cái gì không nhiều phái mấy cái lục tinh cường giả đi theo bảo hộ, chỉ an bài cháy xung quanh hai người. Nghe nói như thế, hắn nhất thời kịp phản ứng, Viên Nghị đại khái là đã cùng Trần gia đã đặt thành một loại nào đó quan hệ hợp tác, khó trách Trần Hà một cái Trần gia lòng bàn tay bảo, chọn gia nhập Đế Kinh Võ Đại đội ngũ, mà không phải cùng người trong nhà cùng một chỗ hành động. Lần sau di tích cửa vào mở ra thời gian định tại 3 ngày sau, 2 ngày này các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút, điều chỉnh tốt trạng thái, xuất phát trước ta sẽ thông báo cho các ngươi. Viên nghị sau cùng dặn dò. Rời đi phòng hiệu trưởng, Tô Minh cùng Lâm Thanh Ly sóng vai mà đi, xuống lầu sau ăn ý hướng nhà trọ phương hướng đi đến. Phía sau, Chu Văn Sáng đuổi theo, giơ lên điện thoại di động cười nói, hai vị học đệ học muội, lần này di tích hành trình đại gia thì giúp đỡ lẫn nhau á thêm cái phương thức liên lạc thế nào. Trong miệng hắn nói hai vị ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thanh Ly, không chút nào che giấu thân thiện chi ý. Không cần. Lâm Thanh Ly cũng không thèm nhìn hắn một cái, ngựa khí không chứa mảy may cảm xúc chập trùng tự tuyệt. Chu Văn Sáng nụ cười một chút cứng ở trên mặt, cước bộ cũng ngừng. Tô Minh cảm thấy hắn hóa đá dáng vẻ có chút vui cảm giác, cười với hắn một cái, không nói gì, nhanh đi hai bước đuổi kịp Lâm Thanh Ly, hai người cùng một chỗ sóng vai đi xa. Nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, Chu Văn Sáng lung túng gãi đầu một cái, đang chuẩn bị giả bộ như không có việc gì thu hồi điện thoại di động, Trần Hà theo bên cạnh hắn đi qua. Trần công tử. Hắn mừng rỡ, lần nữa gạt ra nụ cười, giơ lên điện thoại di động đuổi theo. Trần công tử, nghe đại danh đã lâu, lần này còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Chúng ta thêm cái phương thức liên lạc như thế nào? Trần Hà liếc mắt nhìn hắn, biểu lộ đạm mạc, cước bộ càng không ngừng đi xa. Lưu lại Chu Văn Sáng cứng tại nguyên chỗ, biểu lộ càng phát ra xấu hổ, bất chi bất giác mím chặt khóe miệng, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Một đạo tiếng bước chân tại bên cạnh hắn dừng lại. Cháy Dung cười nhạo thanh âm chui vào hắn trong tai, không phải một vòng cũng đừng cứng rắn chen, nhân ra đường đường Trần gia đại thiếu gia, tương lai tiền đồ vô lượng chuẩn bắt tinh đại năng, làm sao cùng chúng ta loại này liền thất tinh đều không thăng nổi đi, chỉ có thể ở lục tinh đỉnh phong nghiên cứu phí thời gian phế vật sinh ra gặp nhau. Chu Văn Sáng xanh cả mặt, nắm chặt điện thoại di động không nói một lời. Cháy Dũng thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng bước nhanh mà rời đi. Ngươi hôm qua nói không biết mình có rảnh hay không, thì là bởi vì việc này. Trên đường đi về nhà, Lâm Thanh Ly đột nhiên đặt câu hỏi.
Ừm, đúng vậy a. Tô Minh gật đầu thừa nhận, bất quá ta không nghĩ tới ngươi cũng sẽ liên lụy vào. Như thế nào, đối thông qua truyền thừa khảo nghiệm có lòng tin sao? Lâm Thanh Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng thế, dù sao liền khảo nghiệm nội dung là cái gì cũng không biết, cũng không thể nào nói đến có lòng tin hay không. Tô Minh lý giải địa đạo. Vậy ngươi bây giờ có rảnh rỗi? Lâm Thanh Ly đột nhiên đem đề tài nhảy vọt trở về. Tô Minh ngơ ngác một chút. Xem như có đi, thế nào? Lại nói, ngươi hôm qua đằng sau muốn nói cái gì a? Lâm Thanh Ly đột nhiên dừng bước, thanh tịnh đôi mắt đẹp yên lặng theo dõi hắn, Tô Minh cũng theo đứng lại, tâm lý có chút mạc danh kỳ diệu. Đến cùng làm sao vậy, trên mặt ta có cái gì sao? Hắn sở lấy mặt mình hỏi thăm. Lâm Thanh Ly lắc đầu, luôn luôn lãnh lược băng sơn biểu lộ có chút dao động. Tại Tô Minh càng phát ra ánh mắt nghi hoặc bên trong, nàng nhẹ khẽ hít một cái khí, lộ ra hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm biểu lộ, trắng nõn trên mặt hơi hơi hiện hiện một vệt đỏ thẫm. Đã ngươi có rảnh, rõ ràng ngày mai cùng một chỗ. Cùng một chỗ? Cùng một chỗ hẹn hò đi. Lâm Thanh Ly siết chặt nắm đấm, nhỏ giọng hô lên. Chương 245, trên vai trách nhiệm, chương 245, trên vai trách nhiệm. Tức, hẹn hò. Tô Minh sững sờ tại nguyên chỗ, đại não nhất thời không có kịp phản ứng nghe được chữ đại biểu loại nào hàm nghĩa. Trọn vẹn qua một hồi lâu, hắn mới mở mịt chớp động ánh mắt, giật mình nhìn lên trước mặt hiếm thấy lộ ra thẹn thùng tư thái thiếu nữ. Vì cái gì đột nhiên nói cái này? Theo Lâm Thanh Ly trong miệng nghe được hẹn hò hai chữ này, để hắn đã ngạc nhiên lại khó chịu. Cái này phong cách vẽ không đúng. Lâm Thanh Ly da thịt trắng đoán hiện hiện một tầng màu hồng, rủ xuống ánh mắt, thanh âm có chút căng cứng, không có vì cái gì. Không được sao? Trên thực tế đương nhiên là có vì cái gì. Hẹn hò một ngày. Hệ thống ban bố thân mật độ nhiệm vụ, nàng đã trì hoãn thời gian rất lâu không có đi để ý tới. 50 lần trả về khen thưởng, tại nàng trước đó xem ra đã đủ nhiều, đủ để cung cấp tu hành cần thiết tài nguyên, tạm thời không cần thiết yêu cầu xa vời càng nhiều. Huống chi, hẹn hò loại sự tình này, cùng dắt tay, ôm ấp, thân vẫn gương mặt chờ tức thì hành vi tình dục so sánh, không chỉ có phiền phức hơn, cũng muốn xấu hổ rất nhiều. Mà lại cái này nhiệm vụ còn có thời hạn yêu cầu, Lâm Thanh Ly không rõ ràng một ngày cụ thể là chỉ bao lâu, ba ngày đi ra ngoài bên ngoài thời gian, vẫn là 24 giờ. Nếu như là cái sau, kia buổi tối làm sao bây giờ? Nàng mặc dù không có ước hẹn kinh nghiệm, cơ bản thưởng thức nên cũng biết. Đánh lấy hẹn hò chủ đề, buổi tối cũng đợi cùng một chỗ, vạn nhất Tô Minh nghĩ lầm nàng có ý tứ kia làm sao bây giờ? Nếu như cự tuyệt, không nói trước bầu không khí sẽ rất xấu hổ, hẹn hò cũng vô pháp tiến hành tiếp đi, mà lại cảm giác cũng rất xin lỗi Tô Minh, sẽ còn lưu lại tùy hứng, cố tình gây sự ấn tượng, xấu nhất thậm chí sẽ bị làm thành làm người khác khó chịu vì thèm cặn bã nữ. Đổi thành 3 tháng trước Lâm Thanh Ly, coi như bị Tô Minh như thế đối đãi, cũng sẽ không có bất luận cái gì không vui cảm xúc, mặc dù có chút phiền phức, nhưng chia tay đổi một cái hệ thống trói chặt đối tượng là được rồi. Nhưng bây giờ, nàng đối Tô Minh thái độ bất chi bất giác đã thay đổi, nếu như không phải sinh ra nguyên tắc tính khác nhau, nàng không muốn cứ như vậy qua loa kết thúc đoạn này quan hệ, dù sao Tô Minh tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ có chút không nghe lời nhưng tổng thể mà nói hai người ở chung thời gian vẫn là rất vui vẻ. Chỉ là, có hảo cảm về có hảo cảm, muốn để nàng hiện tại cùng Tô Minh chứng thực người yêu quan hệ, phát triển đến một bước cuối cùng. Lâm Thanh Ly còn không có vì thế chuẩn bị tâm lý thật tốt, giữa hai người quan hệ cũng còn không có thân mật đến loại trình độ đó. Xuất phát từ trở lên đủ loại cân nhắc, Lâm Thanh Ly một mực tại coi nhẹ hẹn hò cái này nhiệm vụ, tận lực đem nó không hề để tâm. Vốn là chỉ muốn như vậy là được rồi. Thẳng đến trong nội tâm nàng không khỏi vì đó sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. Một tuần trước, Lâm Thanh Ly lão sư vệ yên phó hiệu trưởng, tiếp vào viên hiệu trưởng an bài nhiệm vụ, tiến về quốc ngoại đuổi bắt tứ thánh giáo cao tầng. Trước khi đi, lão sư đi vào võ đạo thất, căn dặn hết công khóa của nàng, nói về nhiệm vụ lần này chi tiết. Lâm Thanh Ly mới biết được, tứ thánh giáo lần trước chế tạo tân sinh buổi lễ thảm án lúc, thừa dịp loạn theo trường học trộm đi một kiện cựu gia yêu thú xương sọ, cũng kế hoạch sử dụng cái này xương sọ triệu hoán cựu gia yêu thú, chế tạo càng lớn tai nạn. Lâm Thanh Ly không hiểu, tứ thánh giáo tại sao phải làm loại này thoạt nhìn là tự chịu diệt vong chuyện ngu xuẩn. Nhưng so với tứ thánh giáo mục đích, một điểm nữa càng làm cho nàng để ý. Nàng hỏi lão sư, dùng một bộ xương sọ triệu hoán cựu gia yêu thú, loại sự tình này có thể thực hiện sao? Vệ Yên run run bả vai trả lời, có trời mới biết. Nếu như tứ thánh giáo thành công, sẽ như thế nào? Đại gia cũng không cần bận rộn, đều ai về nhà nấy chờ chết đi. Dù là tập kết nhân loại tất cả võ giả lực lượng, cũng giết không được cựu gia yêu thú sao? Đối mặt Lâm Thanh Ly nói lên cái này vấn đề, Vệ Yên đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó ngữ khí bình tĩnh nói, tại cựu gia trước mặt, số lượng không có chút ý nghĩa nào. Dù là có một vạn cái bắt tinh võ giả không màng sống chết nào tới, tối đa cũng chỉ có thể trì hoãn thế giới hủy diệt thời gian. Lão sư khi đó biểu lộ xem ra có chút hiu quạng. Nhân loại đã không có cái thứ hai ly vĩ, tuy nhiên đã đi qua hơn 100 năm, nhưng ở đầu kia ma xà gãy mất trên cổ, nhất định còn lưu lại lúc trước bị kinh thiên một đao chạm hạ đầu sọ lúc đau đớn. Nó đối với nhân loại chỉ có căm hận, một khi trở về, nhất định nương theo lấy đốt hết tất cả tử vong liệt diễm. Chúng ta có thể làm cũng chỉ là tại nó về trước khi đến ngăn cản sự kiện này phát sinh lưu lại câu nói này, lão sư rời khỏi phòng. Cựu gia yêu thú đến tột cùng cường đại cỡ nào,
Lâm Thanh Ly cũng không có rõ ràng khái niệm, nhưng thông qua lão sư thái độ phản ứng, nàng có thể tưởng tượng một hai. Vừa nghĩ tới địch nhân đáng sợ như vậy đem có khả năng tại gần đây xuất hiện, Lâm Thanh Ly đã cảm thấy trái tim bị níu chặt, khó có thể khắc chế sản sinh một loại cảm giác cấp bách. Nàng nhất định phải nhanh biến tưởng, siêu việt sở hữu người, siêu việt sừng sững ở thế giới đỉnh những cái kia bắt tinh đại năng, trở thành đủ để theo cựu gia yêu thú miệng lớn phía dưới ngăn cơn sóng dữ người. Nếu như là người khác nói loại lời này, sẽ chỉ được xưng cuồng vọng tự đại, không thiết thực vọng tưởng. Nhưng nàng khác biệt, có trả về hệ thống gia trì, người mang tuyệt thế cấp đặc thù thiên phú nàng có trở thành tối cường tiềm chất. Tại Lâm Thanh Ly xem ra, trả về hệ thống lựa chọn nàng, điều này đại biểu một loại đến từ thượng thiên, hoặc là nói vận mệnh tán thành, nàng có nghĩa vụ gánh vác thân là độc nhất vô nhị người kia trách nhiệm, đứng ra làm nàng chuyện nên làm. Lúc này, cửu gia yêu thú âm ảnh bao phủ trên bầu trời, to lớn nguy hiểm chính đang lặng lẽ tới gần. Toái tinh di tích xuất hiện, biểu thị nhân loại tựa hồ sắp thoát khỏi khốn cảnh, bù đắp tàn khuyết võ đạo, khai thác ra thông hướng cửu tinh chi cảnh con đường. Lâm Thanh Ly trong lòng cảm giác cấp bách càng sâu. Nàng không thể chờ, nhất định phải sử dụng hết thể có thể sử dụng tài nguyên, lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Vì thế, nàng nhất định phải tiếp tục để thăng hệ thống trả về bội suất. Đây hết thảy, Tô Minh tự nhiên là không biết. Nhìn trước mắt cùng nhất quán băng sơn mỹ nhân hình tượng một trời một vực Lâm Thanh Ly, Tô Minh ở ngực không hiểu hoảng hốt, vô ý thức đưa tay gãi đầu một cái, ánh mắt trôi hướng nơi khác, lúng túng nói, "Đây, có thể là có thể, chỉ bất quá từ trong miệng ngươi đột nhiên nghe được loại yêu cầu này, cảm giác có chút không thích ứng." Lắm miệng. Lâm Thanh Ly có chút tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, tựa hồ cũng cảm thấy loại này không khí có chút xấu hổ nóng nảy. Ngày mai buổi sáng 900, cửa trường học gặp. Bước xuống câu nói này, nàng hất ra cước bộ, nhanh chóng đi xa. Nhìn qua bóng lưng của nàng, Tô Minh gãi gãi gương mặt, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Em đẹp làm sao đột nhiên nói cái gì hẹn hò? Chẳng lẽ là cảm thấy đi toái tinh di tích gặp được nguy hiểm, cho nên dự định sớm hoàn thành nhân sinh danh sách? Quái điểm xấu. Vì não hải bên trong đột nhiên toát ra ý nghĩ buồn cười lắc đầu, Tô Minh cất bước hướng võ đạo thất phương hướng đi đến. Dù sao hắn mấy ngày kế tiếp muốn làm, cũng chỉ là đem mặt bảng phía trên nguyên năng điểm đều biến thành khí huyết giá trị, vô luận là đợi tại võ đạo thất vẫn là ra ngoài hẹn hò, đều không ảnh hưởng thêm điểm tiến độ. Cho nên bồi Lâm Thanh Ly đi ra ngoài chơi một chuyến cũng không có gì. Hôm sau, buổi sáng 900, Tô Minh đúng hẹn đi vào cửa trường học, Lâm Thanh Ly đã chờ ở nơi đó. Thật chậm. Nàng đầu tiên là dùng không chứa bao nhiêu tình cảm thanh âm đoán trách một câu, theo sau đó xoay người đi ra ngoài, hỏi, "Chúng ta đi đâu?" Tô Minh khẽ giật mình, "Ừm, ngươi hỏi ta?" Lâm Thanh Ly dừng chân lại, quay đầu nhìn hướng hắn, trắng nõn hoàn mỹ trên mặt hiện hiện một vẻ kinh ngạc. "Không phải vậy, ngươi hẹn ta đi ra, không phải là ngươi làm tốt ước sẽ quy hồi ta?" Lâm Thanh Ly lộ ra một mặt mắt trợn tròn biểu lộ. Chương 246, hẹn hò, chương 246, hẹn hò. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đối mặt trong chốc lát. Lâm Thanh Ly như không có việc gì thu hồi ánh mắt, "Hả? Như vậy phải không? Cái kia đi thôi." Tô Minh một mặt im lặng theo sau. Đột nhiên nói muốn hẹn hò, hắn còn tưởng rằng Lâm Thanh Ly có muốn đi địa phương, liền không có cân nhắc hẹn hò kế hoạch, hiện tại xem ra căn bản không phải cái kia chuyện. Nữ nhân này đến cùng hẹn hắn đi ra ngoài làm gì tới? Hai người tới trường học phụ cận trạm tàu điện ngầm. Lâm Thanh Ly túi đầu loay hoay điện thoại di động, tựa hồ tại chọn lựa đến đón lấy đi địa điểm. Tô Minh hai tay để vào túi đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn trạm tàu điện ngầm tuyến đường sơ đồ, nhìn như suy nghĩ vi vòng, kỳ thực lặng lẽ gọi ra mặt bảng, hướng khí huyết giá trị tăng thêm 1 vạn điểm nguyên năng. Cảm thụ được bắp thịt xé rách truyền đến từng trận đau nhức, hắn nỗ lực khống chế bộ mặt bắp thịt, không cho biểu lộ toát ra dị dạng. Một lát, Lâm Thanh Ly thu hồi điện thoại di động, mặt không chút thay đổi nói, "Đi thôi." Nửa giờ sau, hai người tới thành phố trung tâm thương nghiệp khu. Từ khi đi vào Đế Kinh, Tô Minh còn là lần đầu tiên tới chỗ như thế. Ra trạm tàu điện ngầm, trung quanh từng tòa cao ốc chọc trời đứng vững, to lớn lờ cờ giờ tuần hoàn phát hình hàng hóa quảng cáo, cho dù thiên khí khốc nhiệt, trên đường vẫn người đến người đi, tiếng ồn ào lãng để người chóng đầu. Tô Minh đã thật lâu không có trải nghiệm qua loại này náo nhiệt cảm giác. Từ khi giác tỉnh hệ thống, tinh lực của hắn liền đều đặt ở săn giết yêu thú, tăng lên thực lực phía trên, phổ thông người sinh hoạt bị hoàn toàn gác lại một bên, đã thật lâu không có đi ra ngoài mua sắm qua. Muốn đến nơi này, Tô Minh quay đầu nhìn Lâm Thanh Ly liếc một chút. Nữ nhân này đại khái cũng gần giống như hắn. Phát giác được hắn ánh mắt, Lâm Thanh Ly quăng tới ánh mắt, nhẹ nhàng sai lệch hạ đầu, "Ừm, không có gì, chúng ta đến đón lấy đi đâu?" "No." Lâm Thanh Ly lộ ra vẻ suy tư, ánh mắt nhìn quanh một vòng, rơi vào chính đối diện một tòa mua sắm thương thành, đưa tay một chỉ. "Chỗ đó." Hai người xuyên qua đường đi, đi vào thương thành. Trong thương thành người lưu lượng càng nhiều, các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, ở bên tai vang lên ong ong. Hai người đi vài bước liền dừng lại, không biết đến đón lấy cái kia làm gì. Tô Minh tới gần Lâm Thanh Ly bên người hỏi thăm, "Ngươi có cái gì muốn mua?" Lâm Thanh Ly lắc đầu, "Không có." Nhìn nàng cái bộ dáng này, Tô Minh thở dài, đề nghị, "Muốn không đi mua quần áo?" Hắn thấy, nữ sinh nha, shop đi ngoại trừ mua quần áo còn có thể làm gì? "Có thể." Lâm Thanh Ly biết nghe lời phải. Hai người khởi hành tiến về tiệm trang phục tập trung lầu 3. "Oa, mau nhìn, người kia thật xinh đẹp, tốt có khí chất. Minh tinh sao? Không có ở trên TV gặp qua ai?" Bốn phía liên tục không ngừng quăng tới ánh mắt, tiếng bàn luận xôn xao bên tai không dứt. Không ít người bị Lâm Thanh Ly siêu thoát phàm trần mỹ mạo hấp dẫn, muốn xích lại gần bắt chuyện, nhưng lại bị nàng mặt không thay đổi lạnh lùng thái độ, cùng quanh thân bao phủ cách người ngàn dặm bên ngoài bầu không khí buộc tôi học, không dám tới gần. Đến mức đi tại Lâm Thanh Ly bên người Tô Minh, giống như bị tự động coi nhẹ rơi mất. "Ngươi thật đúng là bị người chú mục." Cảm thụ được bốn phương tám hướng phóng tới nóng rực ánh mắt, Tô Minh mở trò đùa nói một câu. Lâm Thanh Ly không nói chuyện, đi vào lầu 3, nàng trực tiếp đi hướng tự động thang cuốn miệng gần nhất một cửa tiệm, đối điểm viên nói, "Ta muốn một cái mũ, còn có khẩu trang." 2 phút đồng hồ về sau, Lâm Thanh Ly theo cửa hàng bên trong đi ra, trên đầu nhiều một đỉnh màu trắng mũ lưỡi chai, đại nửa gương mặt cũng bị khẩu trang che khuất. Nàng hôm nay mặc là một bộ màu trắng nát hoa váy dài, thiết kế ngắn gọn một mạc, bên hông buộc lấy một đầu băng gấm, tổng thể khí chất chuyển chuyển hàm xúc yên tĩnh, cùng mũ lưỡi trai cũng không quá dự. Dù vậy, cái này cái mũ đeo tại trên đầu nàng, cũng không chút nào lộ ra bất ngờ cứng ngắc. Tô Minh cười khổ. Nếu như nói trước đó Lâm Thanh Ly tán phát mị lực giá trị là 99, như vậy hiện tại đeo lên khẩu trang cùng cái mũ nàng, mị lực giá trị cũng là 95. Tuy nhiên không có như vậy bắt mắt, nhưng vẫn là khả năng hấp dẫn chung quanh ánh mắt tồn tại. Dù sao, mặt có thể che chắn, trên người nàng cái kia cổ thanh lãnh xuất trần khí chất làm thế nào cũng vô pháp che giấu, đeo lên cái mũ ngược lại tăng thêm mấy phân thần bí đẹp, cho người ta lưu lại càng nhiều mơ màng không gian, hoàn toàn hóa thân bóng lưng sát thủ. Hai người đi vài bước đường, tập trung ở Lâm Thanh Ly trên thân, ánh mắt đem so với trước một điểm cũng không thấy giảm bớt. May ra không ai nhắc lên dũng khí cản đường bắt chuyện, không phải vậy bọn hắn khẳng định nửa bước khó đi. Cứ như vậy, hai người trầm mặc vai sóng vai hướng phía trước đi, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Đi thẳng đến tầng này lầu cuối cùng, Tô Minh rốt cục nhịn không được. "Không phải, ngươi không phải muốn mua quần áo? Một cửa tiệm đều không vào xem, ngươi dự định làm sao mua?" Lâm Thanh Ly đại khái cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý, dưới chân rẽ ngang, tiến vào bên cạnh một nhà xem ra rất xa hoa tiệm bán quần áo. "Ngài hảo nữ sĩ, muốn mua thứ gì y phục?" Nữ nhân viên cửa hàng chào đón vẻ mặt vui cười hỏi thăm. Lâm Thanh Ly theo nàng bên cạnh đi qua, thản nhiên nói, "Tùy tiện nhìn xem." Nữ nhân viên cửa hàng dò xét bóng lưng của nàng, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ kinh diễm, nắm lên bên cạnh một kiện quần dài màu lam nhạt, nhiệt tình tiếp cận đi. "Nữ sĩ ngài nhìn xem cái này thế nào? Cảm giác phi thường thích hợp ngài khí chất." Lâm Thanh Ly quay đầu liếc qua, từ chối cho ý kiến. "Ngài không vui sao? Cái kia món này đâu?" Nữ nhân viên cửa hàng nắm lên một kiện khác, tiếp tục truy vấn. "Cái kia, món này." Nhìn lấy nữ nhân viên cửa hàng vây quanh Lâm Thanh Ly chạy tới chạy lui, nhiệt tình chào hàng, Tô Minh đứng tại cửa tiệm, không có việc gì dựa lan can hướng phía dưới nhìn ra xa. Thể nội khí huyết còn đang cuộn trào, bắp thịt xé rách vừa trọng tổ, biến đến càng thêm cứng cỏi, càng có bạo phát lực. Hắn thực lực mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên. Tô Minh ưa thích loại cảm giác này. Ánh mắt chẳng có mục đích băn khoăn lấy, đột nhiên, một lầu có cửa hàng bảng hiệu thu vào Tô Minh tầm mắt, gây nên chú ý của hắn. Đó là một nhà thu bán yêu thú tài liệu đại lý cửa hàng, mở tại loại này phổ thông mua sắm trong trung tâm mua sắm, có vẻ hơi không hợp nhau. Nghĩ đến chính mình không gian vòng tay bên trong còn góp nhặt lấy không ít yêu thú tài liệu không có xử lý, Tô Minh quay đầu nhìn thoáng qua trong tiệm trang phục, tên kia nhiệt tình nhân viên cửa hàng chính bưng lấy một bộ màu trắng áo khoác, thao thao bất tuyệt cho Lâm Thanh Ly giảng giải, Lâm Thanh Ly tựa hồ cũng có mấy phần hứng thú. Tô Minh chưa từng có đi quấy rầy các nàng, móc điện thoại di động cho Lâm Thanh Ly phát cái tin, hướng tự động thang cuốn đi đến. Trung tâm mua sắm một lầu. Tô Minh ngẩng đầu nhìn liếc một chút cửa hàng phía trên to lớn tiên mã hai chữ, cất bước đi vào. Lớn như vậy cửa hàng bên trong chỉ có hai cái khách nhân, hết thảy bốn tên nhân viên cửa hàng, một người chính đang chiêu đãi cái kia hai người khách, còn lại ba cái tụ cùng một chỗ, chính lớn tiếng đàm tiếu. Yêu thú tài liệu cửa hàng mở ở loại địa phương này, quả nhiên không có gì nhân khí. Tô Minh đi qua, đàm tiếu ba người chú ý tới hắn, trong đó so sánh lớn tuổi một người thu hồi nụ cười, khách khí hỏi thăm, "Ngài khỏe chứ? Xin hỏi có gì có thể giúp đỡ?" Tô Minh đem một tấm màu đen ấn có thiếp vàng tiểu chữ thẻ hội viên đặt ở quầy hàng thủy tinh phía trên, đẩy đi qua. "Xuất hàng." Nhìn đến tấm thẻ kia, ba tên nhân viên cửa hàng ánh mắt nhất thời thì thẳng. "Đen, Hắc Kim hội viên." "Cái này, thật sự là thất lễ, có yêu cầu gì ngài cứ việc phân phó." Ba người bày ra như lâm đại địch tư thái, cấp tốc nghiêm túi đầu, chôn thật sâu phía dưới đầu, thanh âm bên trong đều lộ ra khẩn trương. Như thế động tĩnh, dẫn tới bên cạnh cái kia hai cái khách nhân quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Tô Minh không nghĩ tới bọn hắn sẽ có phản ứng lớn như vậy, nhỏ hơi ngẩn ra, nói, "Không cần dạng này, ta chỉ là ra bán chút yêu thú tài liệu, các ngươi làm sao làm đến cùng thượng cấp thị sát một dạng?" Lớn tuổi nhân viên cửa hàng nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí dò xét Tô Minh. "Vị này khách nhân nói đùa, ngài đã nắm giữ Thiên Mã tập đoàn Hắc Kim thẻ hội viên, đó chính là chúng ta cửa hàng khách nhân tôn quý nhất, lãnh đạm không được." "Tiểu Trương, Tiểu Lệ, còn không mau đi châm trà, cho khách nhân đầu đem cái ghế." Hai tên tuổi trẻ nhân viên cửa hàng đạt được phân phó, vội vàng hấp tấp chạy đi. Tô Minh kinh ngạc nhìn thoáng qua trên quầy Hắc Kim thẻ, cái này thẻ như vậy. Hạ Cảnh Hoài lúc đưa cho hắn, cũng không nói nhiều như vậy à, chỉ nói cho hắn cầm lấy tấm thẻ này tại Thiên Mã tập đoàn dưới cửa hàng tiêu phí có ưu đãi. "Bất quá, đây đều là dâu ria tiểu sự, Tô Minh cũng lười để ý. Không cần phiền toái như vậy, các ngươi nhìn xem những vật này giá trị bao nhiêu tiền." Sau đó, tại lớn tuổi nhân viên cửa hàng giật mình trong ánh mắt, hắn đưa tay phất một cái, một đống lớn yêu thú tài liệu đinh linh ẩm lăn xuống tại quầy hàng thủy tinh phía trên, sạch sẽ làm khiết trong cửa hàng cấp tốc tràn ngập lên một cỗ làm cho người nổi da gà huyết tinh khí. Chương 247, nhạc đệm, chương 247, nhạc đệm. Nhìn lấy trên quầy xếp thành tiểu sơn yêu thú tài liệu, lớn tuổi nhân viên cửa hàng trợn tròn ánh mắt. Những thứ này, đại bộ phận đều là lục giai tài liệu. Bản thân hắn cũng là một tên võ giả, có vài chục năm quầy kinh nghiệm, ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra Tô Minh móc ra tất cả đều là hàng thượng đẳng, nội tâm rất là chấn kinh. Một cái xem ra nhiều nhất không cao hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, là làm sao lấy tới nhiều như vậy lục giai yêu thú tài liệu? Nhất là những tài liệu này phía trên phần lớn còn mang theo tơ máu, xem xét cũng là mới từ yêu thú trên thi thể lộ xuống không bao lâu, quả thực tựa như là tuổi trẻ người tự tay săn bắt. Trong nháy mắt, lứa tuổi nhân viên cửa hàng não hải bên trong lóe qua rất nhiều suy đoán, nhìn hướng Tô Minh ánh mắt càng phát ra cung kính. "Ngài chờ một lát, chúng ta lập tức vì ngài kiểm kê." Tô Minh nhừ một tiếng, không nhìn trong tiệm hai gã khác khách nhân ánh mắt tò mò, ngồi tại nhân viên cửa hàng dọn tới trên ghế, móc điện thoại di động cho hết thời gian. "Không có ý tứ." 2 phút đồng hồ về sau, một đạo mang theo thăm dò ý vị thanh âm để Tô Minh ngẩng đầu. Cái kia hai tên trong tiệm khách nhân đứng ở trước mặt hắn. Hướng Tô Minh đáp lời chính là Thái Dương trắng xám, tuổi tác tại 5-10 tuổi tả hữu nam nhân, mặc lấy vừa vặn Âu phục, khí chất trầm ổn, khóe mắt có nếp nhăn. Hắn gạt ra nụ cười thân thiết, theo Âu phục trong túi áo tay lấy ra danh thiếp, hai tay đưa cho Tô Minh. Mạng muội quay rời, tự giới thiệu mình một chút, bị nhân đỏ thám hiếu hùng, trước mắt kinh doanh một công ty nhỏ. Đây là ta nữ nhi chú anh. Nam nhân sau lưng, nhuộm cho mái tóc tím dài, có đáng yêu mặt trứng ngông nữ sinh nhẹ nhàng gật đầu, giống như là có chút xấu hổ, khuôn mặt từng đỏ, nhỏ giọng nói, ngươi tốt. Tô Minh tiếp nhận tấm danh thiếp kia nhìn thoáng qua, trên đó viết Thép Vũ Bảo An tập đoàn động sự trưởng vân vân. Trong ấn tượng giống như ở đâu gặp qua tương tự tên. Hắn không để ý, tiện tay thu hồi danh thiếp, vẫn chưa dựa theo lễ tiết báo lên chính mình tên, hỏi ngược lại, Chu tiên sinh ngươi tốt, có chuyện gì? Đỏ thám hiếu hùng liếc qua trên quầy chính được phân loại quy kết sửa sang lại yêu thú tài liệu, nụ cười càng thân thiết. Ai nha, kỳ thật cũng không có việc gì, chỉ là nhìn tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ thì có Thiên Mã tập đoàn Hắc Kim thẻ hội viên, tiện tay lại lấy ra nhiều như vậy quý giá tài liệu, thật là khiến người giật mình. Chu Mô mới tới Đế Kinh, dự định ở chỗ này mở một gian công ty con, mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, nhìn tiểu huynh đệ xuất thủ hào phóng, muốn mặt dày mày dạn nhận thức một chút. Tô Minh đoán hắn cũng là mục đích này, chỉ là không nghĩ tới hắn có thể như thế bằng phẳng đem những này lời nói ra, ngược lại có chút bội phục. Ngay trước nữ nhi trước mặt, đối một cái so với chính mình tuổi trẻ 20-30 tuổi nam sinh hạ thấp tư thái đến loại trình độ này, không nói những cái khác, phần này khí độ người bình thường sẽ rất khó làm đến. Chỉ tiếc Tô Minh cũng không có kết giao bằng hữu ý nghĩ. Hắn nói khéo từ chối, không có ý tứ, Chu tiên sinh coi trọng ta. Tấm thẻ kia là bằng hữu cho ta mượn, tài liệu cũng chỉ là thay người xuất thủ, ta không phải cái gì đáng đến kết giao người quen biết. Hắn vốn cho rằng nói như vậy đỏ thám hiếu hùng liền sẽ biết khó mà lui, nào nghĩ tới đối phương kết bạn hắn tâm so với hắn nghĩ đến càng thêm mấy liệt, hoặc là nói càng thêm mặt dày mày dạn. Đâu có, tiểu huynh đệ quá khiêm nhường. Có thể kết giao nắm giữ Thiên Mã Hắc Kim thẻ bằng hữu, nói rõ bản thân ngươi cũng là người có năng lực. Nhìn ngươi còn trẻ như vậy, có lẽ vẫn là học sinh. Ừm. Ở đâu đọc sách? A, không tiện nói coi như xong. Kỳ thật tiểu nữ cũng tại học đại học, đang chuẩn bị chuyển đi Đế Kinh võ đại, thủ tục đều làm xong. Ta nhìn các ngươi hai cái tuổi tác không sai biệt lắm có thể kết giao bằng hữu, về sau nhiều giao lưu. Đại học còn có thể chuyển trường. Đỏ thám hiếu hùng ha ha cười nói, đương nhiên có thể, chỉ cần giao nổi đại giới. Mà lại đừng nhìn tiểu nữ dạng này, nàng tại võ đạo phía trên kỳ thật có phần có thiên phú, là vạn người không được một giác tỉnh giả. Trước đó tại Thanh Sơn võ đại cũng rất thụ lao sư yêu thích. Nghe được phụ thân đem thoại đề dẫn tới chính mình trên thân, tên là Chu Anh nữ sinh trên mặt phi hồng càng thêm rõ ràng, nhịn không được kéo phụ thân một thanh, giận trách, cha, ngươi nói mỏ gì đâu, mau ngậm miệng được không? Đỏ thám hiếu hùng xem thường nói, thế nào, ta câu nào nói sai rồi? Ta nữ nhi rõ ràng thì rất ưu tú nha, ngươi cũng không nhận ra cái nào người nói những thứ này làm gì? Hiện tại không biết, về sau thì quen biết, tuổi trẻ người nên kết giao nhiều bằng hữu, trước khi đến ngươi không phải cũng phàn nàn tại Đế Kinh không có nhận biết người quân à? Cái kia cũng không có ngươi dạng này trên đường cái tùy tiện kéo người. Thế này sao lại là tại trên đường cái? Tô Minh nghe đối với phụ nữ cãi nhau, biểu lộ chậm rãi từ ngạc nhiên chuyển thành cười khổ, thầm nghĩ trong lòng, thật là một đôi kỳ hoa phụ nữ. Không, phải nói kỳ hoa chỉ có phụ thân à. Hạ Cảnh Hoài cho hắn Hắc Kim thẻ xem ra lai lịch không nhỏ, Tô Minh lúc ra cửa cố ý dùng tỏa nguyên thuật ẩn giấu đi chân thực khí huyết, triển lộ ra thực lực chỉ có tứ tinh tầng thứ, đỏ thám hiếu hùng cần phải nhìn không ra tài nghệ thật sự của hắn, đối nhiệt tình của hắn, không hề nghi ngờ đại bộ phận đến từ chương này Hắc Kim thẻ. Sớm biết thì không lấy ra. Tô Minh trong lòng nghĩ như vậy lúc, cửa tiệm bị người từ bên ngoài đẩy ra, có người đi đến. Là Lâm Thanh Ly. Nàng Y Nguyên mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, đi đến Tô Minh bên người đứng lại. Ngay tại cãi nhau Chu thị phụ nữ đình chỉ cãi lộn, hai người ngạc nhiên đánh giá đột nhiên xuất hiện Lâm Thanh Ly. Y phục mua xong rồi. Tô Minh hỏi. Ừm. Ta bên này khả năng còn muốn chờ một lát. Ừm. Lâm Thanh Ly bình tĩnh đáp, ánh mắt trong lúc lơ đãng cùng ngơ ngác nhìn lấy nàng Chu Anh đối mặt. Thật xinh đẹp. Chu Anh ánh mắt mê ly, lẩm bẩm nói. Lời nói ra miệng, nàng mới ý thức tới chính mình lỡ lời, sắc mặt đột nhiên biến đến đỏ bừng, vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt, một bộ hốt hoảng bộ dáng. Đỏ thám hiếu hùng lấy lại tinh thần, nhìn hướng Tô Minh, cười khổ nói, nguyên lai tiểu huynh đệ có như thế bạn gái xinh đẹp, khó trách đối tiểu nữ không có hứng thú. Lúc trước là ta thất lễ, xin lỗi, thỉnh làm ta không nói gì qua. Không có việc gì. Tô Minh cười nhạt một tiếng. Có Lâm Thanh Ly gia nhập, đỏ thám hiếu hùng dường như từ bỏ kết bạn ý nghĩ, không lại quấn lấy Tô Minh, không bao lâu thì lôi kéo nữ nhi rời đi. Sau khi hai người đi, một lát sau, Lâm Thanh Ly bỗng nhiên mở miệng, vừa mới hai người kia là. Không biết. A. Kiểm kê định giá quá trình tiến hành hơn nửa giờ, cuối cùng Tô Minh xuất ra yêu thú tài liệu hết thảy bán đi hơn 1.700 vạn giá cao. Nguyên bản quá trình này còn muốn càng lâu, liên quan đến lục giai quý giá yêu thú tài liệu, ban đầu kinh này quá nhiều trọng giao nhau ước định mới có thể xác định cuối cùng số tiền. Nhưng Tô Minh có Hắc Kim hội viên thân phận, đến tiếp sau quá trình đều bị tóm tắt. Hoàn thành giao dịch, xác nhận số tiền đã đánh tới thẻ lên. Tô Minh hai người tại bốn tên nhân viên cửa hàng một mực cung kính đưa tiễn phía dưới đi ra cửa hàng. Đến đón lấy đi đâu? Đứng tại trong dòng người, Tô Minh hỏi thăm. Lâm Thanh Lý nghĩ một hồi, xem phim. Tại nàng cần cối hẹn hò trong tri thức chỉ có xem phim, đi cờ tờ vờ ca hát, ăn cơm, shopping, cái này mấy loại lựa chọn. Tô Minh tự nhiên không quan trọng. Được, ta xem một chút gần nhất chiếu lên có cái gì. Ngươi muốn nhìn cái gì loại hình điện ảnh? Đều có thể. Đều có thể mới là khó khăn nhất chọn. Zombie S phiến thế nào? Có thể. Ngươi còn thật không chọn A. Về sau, hai người tại trung tâm mua sắm tầng cao nhất rạp chiếu phim nhìn một bộ nội dung cốt truyện chỉ có thể đánh 4 phân, huyết tương bay tứ tung zombie S điện ảnh. Lâm Thanh Ly toàn bộ hành trình mặt không biểu tình, nếu như không phải mở to mắt, Tô Minh cũng hoài nghi nàng có phải hay không ngủ thiết đi. Cảnh ban đêm hàng lâm. Tại trung tâm mua sắm chẳng có mục đích tiêu ma cả ngày thời gian, ăn xong cơm tối, dạo bước tại người đi dần dần thưa thớt trên đường phố, cảm thụ được hướng mặt thổi tới mát mẻ gió đêm, Tô Minh tâm lý càng ngày càng buồn bực. Chính mình hôm nay đến cùng đi ra ngoài làm gì tới? Cái này cũng có thể tính toán hẹn hò. Có như thế nhạt như quả nước hẹn hò. Hắn liếc qua đi tại bên người Lâm Thanh Ly. Lâm Thanh Ly mũ lười trai dưới mái hiên cặp mắt kia bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, như là kết đầy hàn băng đáy hồ, đóng băng hết thảy cảm xúc, nhìn không ra sướng vui đau buồn. Nàng đại khái cũng cảm thấy hôm nay rất nhàm chán đi. Trong lòng thở dài, Tô Minh gãi gãi đầu, mở miệng nói, "Hôm nay thì đến nơi đây, về nhà đi." Hắn cất bước hướng tàu điện ngầm cửa vào đi đến, vừa đi ra hai bước, cổ tay đột nhiên bị người ta tóm lấy. Tô Minh sửng sốt một chút, quay đầu lại. Lâm Thanh Ly cặp kia có thể phản chiếu ra đêm tối thanh tịnh đồng tử nghiêm túc theo dõi hắn, khẩu trang phát xuống ra kiên quyết thanh âm. "Còn không được." Chương 248, nàng sẽ không phải không có bằng hữu đi. Chương 248, nàng sẽ không phải không có bằng hữu đi. "Còn không được." "Cái gì còn không được?" Nhìn chăm chú cặp kia như lưu ly đôi mắt, Tô Minh nghi ngờ nói, "Ngươi còn có muốn đi địa phương sao?" Lâm Thanh Ly muốn nói lại thôi, ánh mắt dao động một lát, đột nhiên đưa tay chỉ hướng hắn sau lưng. "Đi ngồi cái kia đi." Tô Minh theo ánh mắt của nàng quay người nhìn qua. Dưới bầu trời đêm, trọng trọng điệp điệp tầng lầu cắt hình phía sau, một tòa đèn đuốc sáng chói vòng đu quay cao cao đứng vững, giống như tĩnh mịch thần chi nhãn. "Ách, ngươi khẳng định muốn ngồi cái kia?" "Không được sao?" "Không phải không được, chẳng qua là cảm thấy ngươi không quá giống sẽ đối với loại vật này cảm thấy hứng thú loại hình. Thể nghiệm một lần cũng không có gì." Ban đêm vòng đu quay du khách rất nhiều, hai hàng người 20 phút đội, mới ngồi vào nho nhỏ thiết bị khoang hành khách. Nương theo lấy rất nhỏ lay động, tầm mắt dần dần lên cao. Lâm Thanh Ly hái được khẩu trang ngồi tại Tô Minh đối diện, thông qua cửa sổ thủy tinh nhìn hướng ra phía ngoài thành thị tòa nhà lớn, trong ánh mắt phản chiếu ra đủ mọi màu sắc ánh đèn neon. Gò má của nàng đường vòng cũng có thể xưng hoa mỹ, da thịt trắng loãng hoa văn so đồ sứ còn nhỏ hơn dính, sống mũi vẫn cao, môi anh đào sung mãn. Tô Minh không tự giác rời đi ánh mắt. Kết quả hai người thì trầm mặc như vậy ngồi xong nghiêm chỉnh vòng. Trung gian Tô Minh tuy nhiên cũng có lòng muốn tìm chút đề tài tâm sự, lại không phải nói cái gì. Hắn trong ấn tượng chính mình cùng Lâm Thanh Ly giống như không có gì cộng đồng yêu thích, Lâm Thanh Ly bình thường sẽ làm sự tình ngoại trừ tu hành cũng chỉ có đọc sách, mà hắn đúng lúc xưa nay không nhìn thứ này. Rời đi vòng đu quay du khách khu, Tô Minh rỗi lưng một cái. Cái này có thể trở về nhà a? Lâm Thanh Ly nâng tay phải lên, trên cổ tay buộc lên một cái xinh xắn tinh xảo màu bạc thạch anh bề ngoài. Thời gian là 10:40 phân. Lại, đi một chút đi. Giọng nói của nàng có chút chần chờ. Tô Minh theo vừa mới liền rất tốt kỳ. Ngươi thật giống như một mực tại nhìn đồng hồ, rất để ý thời gian. Chẳng lẽ hôm nay có chuyện gì không tiện về nhà? Không sai biệt lắm. Lâm Thanh Ly lập lờ nước đôi nói. Cùng ngươi mụ cãi nhau. Không có. Vậy tại sao? Ngươi đừng hỏi nữa, tóm lại ta hiện tại còn không thể trở về. Lâm Thanh Ly bỗng nhiên tăng thêm ngữ khí đánh gây hắn. Tô Minh á khẩu không trả lời được. Lôi kéo hắn đêm khuya du đãng đầu đường, còn không cho hắn hỏi thăm nguyên nhân. Trước kia làm sao không có phát hiện nữ nhân này còn có như thế bốc đồng một mặt. Đã có sự tình không thể trở về nhà, ngươi ngược lại là ước bằng hữu của ngươi đi ra à, nói thế nào cũng so kéo một cái không hiểu phong tình nam sinh ở bên ngoài cứng rắn đi dạ mạnh. Ách chờ một chút, cái này ra hỏa, sẽ không phải không có bằng hữu a? Tô Minh cổ cứng đờ, ý thức được cái gì? Nói đến, theo cao trung bắt đầu, Lâm Thanh Ly thật giống như một mực là một người, chưa thấy qua lớp học có cái nào cái nữ sinh cùng nàng quan hệ đặc biệt thân mật. Lên đại học lại càng không cần phải nói, cái này ra hỏa mỗi ngày ngâm mình ở vệ yên phó hiệu trưởng võ đạo thất bên trong, thì liền Tô Minh cũng chỉ có tại đêm khuya về nhà lúc thỉnh thoảng sẽ dưới lầu gặp nàng. Làm không tốt, cái này ra hỏa ở trường học thật không có bằng hữu, cho nên gặp phải sự tình mới chỉ có thể hẹn mình đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Tô Minh lại nhìn về phía Lâm Thanh Ly ánh mắt, không khỏi mịt mờ mang tới một điểm đồng tình cùng thương hại sát thái. Người đó là cái gì ánh mắt? Lâm Thanh Ly trực giác rất nhạy cảm. Tô Minh lập tức đem mặt trợn mở, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nói, không có á vậy liền nghe ngươi, lại đi một chút đi. Ngươi chờ ta ở đây một chút, ta đi nhà vệ sinh. Nói, hỏa tốc trốn rời hiện trường, hướng đường cái chết đối diện vệ sinh công cộng ở giữa đi đến. Đi nhà cầu xong, rửa mặt, Tô Minh đi ra công cộng phòng vệ sinh, não hải bên trong còn đang suy nghĩ Lâm Thanh Ly không thể trở về nhà lý do. Chẳng lẽ hắn mụ lại muốn cưới rồi? Tối nay dự định mang nhà trai về nhà giới thiệu cho nàng nhận biết, Lâm Thanh Ly nội tâm mâu thuẫn, không muốn cùng cái kia nam gặp mặt, cho nên mới sẽ tránh đi ra ngoài, ở bên ngoài vượt qua cả ngày. Hẳn là sẽ không như thế cầu hết đi, lại nói tên kia cũng không giống là như thế cảm tính khó chịu người. Đang nghĩ ngợi, một đạo tràn ngập tức giận quát lạnh theo gió đêm truyền lọt vào trong tai. Lan đi. Thanh âm thanh liệt tại não hải bên trong nổ tung, Tô Minh trong lòng nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn lại. Đường cái đối diện, một lùm màu xanh đậm băng tinh hình chốc nổ tung, như là điên cuồng sinh trưởng hàn băng chi hoa, đụng bay đèn đường. Ánh đèn dập tắt, đột nhiên tối đi xuống trong bóng tối, một đạo cao lớn cái bóng xoay người lui về phía sau mở, tránh thoát băng chùy đâm tới, phát ra cắn chữ cứng rắn ngả ngớn trêu tức, ha ha, thật là nguy hiểm, nguyên lai là đóa có gai băng mân thôi, dạng này tốt hơn rồi. Thân ảnh kia rơi xuống đất, đối mặt gào thét lên đối diện bay tới băng mâu, tùy ý hất lên tay phải. Ầm ầm. Đại địa rung động, trước người hắn mặt đất gạch đá đột nhiên vỡ vụn, một cái góc cạnh rõ ràng thạch trụ phá đất mà lên, nghiêng về góc 45 độ đụng bay băng mâu, sau đó ngoại hình kịch liệt biến hóa. Trong chớp mắt, thạch trụ thì hóa thành một đầu màu vàng đất độc giác thạch mãng, phần đuôi cùng mặt đất tương liên, dùng thô to như thùng nước thân thể tầng tầng quay quanh, đem cao lớn thân ảnh hộ ở trong đó. Ban đêm đường đi vang lên liền khối thét lên, mấy cái đi ngang qua người đi đường hoảng hốt đào tẩu, rời xa mảnh này khu vực. "Uy, a Long, không nên ở chỗ này động thủ." Cách đó không xa, có hai nam nhân đứng tại ngã tư đường, một người trong đó dùng trách cứ ngữ khí lớn tiếng nói. Bị độc giác thạch mãng bảo vệ cao lớn thân ảnh xem thường cười lạnh, có quan hệ gì, là nàng động thủ trước, ta chỉ là bị động phòng vệ. Độc giác thạch mãng đối diện, nổ tung băng chi hoa tại tiếng răng rắc bên trong bay nhanh vỡ tan, hóa thành một chỗ vụ băng. Lâm Thanh Ly mái tóc màu đen không gió mà bay, theo sợi tóc đến lọn tóc, cấp tốc nhiễm lên màu lam, cái kia đỉnh mũ lười trai không biết bay đi nơi nào. Theo vòng đu quay xuống tới, nàng liền không có lại mang khẩu trang. Lúc này tấm kia tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp treo đầy hàn sương, trong con mắt chính phóng xuất ra vạn năm sông băng giống như hàn khí, cùng thật sâu tức giận. Nàng giang hai tay ra, sau lưng không trung nhanh chóng ngưng kết ra từng cây vân tay băng truy, tại tiếng ông ông bên trong bắt đầu xoay tròn xúc thế. Ha ha, thanh thế không tệ lắm, cũng không biết uy lực thế nào. Điều khiển thạch mãng nam nhân còn tại mở miệng khiêu khích. Lâm Thanh Ly hai tay vung lên, hơn 10 cây ra tốc đến cực hạn vân tay băng truy mãnh liệt bắn mà ra, dưới bóng đêm vang lên bén nhọn kêu rít gào. Màu vàng đất độc giác thạch mãng đột nhiên nắm chặt quay quanh thân thể, lấy thân thể cấu thành một đạo kín không kẽ hở tháp tượng. Rầm rầm rầm. Băng truy đâm vào tháp trên tường, như là tên lửa đánh trúng mục tiêu, nhấc lên đầy trời bụi mù. Nổ tung sinh ra toái phiến bốn phía kích xạ, lõm vào thật sâu đường cái mặt đất, bên đường cửa hàng vách tường, vài lần pha lê tường làm pha toái, phát ra to lớn thanh thúy thanh vang. Ha ha ha. Tràn ngập trong bụi mù vang lên làm cho người chán ghét tiếng cười. Sau một khắc, đầu kia màu vàng đất độc giác thạch mãng theo bên trong lao ra, khí thế hung hăng vọt tới 10m có hơn Lâm Thanh Ly, tốc độ quá nhanh, giống như một chiếc mất khống chế xe tải. Lâm Thanh Ly nhấc chân giẫm một cái, trước người dâng lên một mặt 2m dày băng tường. Ầm ầm. Độc giác thạch mãng đụng đầu vào trên tường băng, bẻ gãy nghiền nát đem trọn mặt băng tường đâm đến lưa thưa nát, vỡ tan băng khối bay đến khắp nơi đều là, bay khắp đường cái mặt đất. Lâm Thanh Ly thì mượn cái này va chạm chỉ hoan ngắn ngủi lúc rảnh rỗi, chân đạp mặt băng nhanh chóng lui lại, lại kéo ra 7-8m khoảng cách an toàn. "Đừng trốn a, để ta xem một chút ngươi sử xuất toàn lực dáng vẻ." Cao lớn thân ảnh giẫm lên thạch mãng thân thể đuổi theo, trong ngôn ngữ đều là mèo vờn chuột trêu tức thái độ. Đường cái đối diện, Tô Minh thấy cảnh này, khẽ nhíu mày, hướng bước về phía trước một bước. Vừa làm ra động tác này, hắn trong nháy mắt phát giác được, ngã tư đường hai người kia hướng chính mình quăng tới ánh mắt lạnh lùng. Chương 249, nguyên lai là tốt tử, chương 249, nguyên lai là tốt tử. Tô Minh theo cái kia hai nói ánh mắt nhìn. Đứng tại ngã tư đường hai người, một cái là tóc ăn màu vàng kim, thân cao tại chừng 1'8", tuổi tác ước hơn 30. Một cái khác 24-25 tuổi, một đầu màu nâu tóc dài ở sau gót buộc thành một cái đuôi ngựa, mặc lấy áo sơ mi trắng, ống tay áo cuốn tới chỗ khuỷu tay, tạo hình cực giống hộp đêm người hầu rượu, ánh mắt sắc bén. Gặp Tô Minh hướng bên này trông lại, tóc ăn màu vàng kim liệt lên khóe miệng, hướng hắn lộ ra một cái cảnh cáo nụ cười, hai hàm răng trắng trong đêm tối vô cùng dễ thấy. Nụ cười kia rõ ràng là đang cảnh cáo Tô Minh, để hắn không muốn xen vào việc của người khác. Tô Minh nheo mắt lại, nhìn bộ dáng của hai người, cùng tên kia điều khiển thạch mãng nam tử khẩu âm, ba người này rõ ràng không phải hạ quốc người. Tây phương quốc gia võ giả, lúc này xuất hiện tại Đế Kinh, lại là giáp tình giả, là vì toái tinh di tích mà đến. Hắn trong lòng lóe qua suy đoán, không nhìn hai người cảnh cáo ánh mắt, lần nữa cất bước hướng đường cái đối diện giao chiến hai người đi đến. Bạch, tiếng gió tới gần, Tô Minh thấy hoa mắt, tên kia tóc ăn màu vàng kim trung niên nhân cản ở trước mặt hắn, một cái tay dựng hướng bờ vai của hắn, tiểu tử, chớ xen vào việc của người khác. Ba, Tô Minh mở ra cái tay kia, tóc vàng trung niên nhân trong mắt lóe lên một vẻ hoảng hốt, không có nghĩ đến người trẻ tuổi này dám hướng hắn động thủ. Lan, Tô Minh nhìn thẳng ánh mắt của hắn, lạnh giọng phun ra một chữ. Tóc vàng trung niên nhân hơi hơi thất thần, sau đó trên mặt hiện ra nghiền ngẫm nụ cười, nghiêm túc quan sát Tô Minh. Xem ra ngươi là nữ sinh kia đồng bạn, có mấy phần dũng khí, đáng tiếc hiện tại cũng không thể thả ngươi đi qua. Nói, hắn ánh mắt ngưng tụ, một cỗ kỳ dị lực lượng theo thể nội tuôn ra, hướng chung quanh quyết tán, không khí bốn phía trong chốc lát bị đông cứng. Một giây sau, giang giác, tóc vàng trung niên nhân bên thai tựa hồ vang lên tiếng thủy tinh bể. Hắn thả ra lĩnh vực đụng phải lấp kín kia tường, đồng thời bức tường kia tường còn mãnh liệt hướng hắn phản nhào tới. Cự lực đánh tới, bất ngờ không đề phòng, hắn lĩnh vực lại bị đụng nát. Cái gì? Tóc vàng trung niên nhân đồng tử rút lại, khiếp sợ nhìn chằm chằm Tô Minh, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Làm sao có thể? Cái này gia hỏa cũng có lĩnh vực. Hắn là lục tinh võ giả, còn trẻ như vậy. Ngay tại tóc vàng trung niên nhân thất thần lúc, đứng ở trước mặt hắn Tô Minh trên thân lóe qua một đạo màu lam địa quang, đôn đốt một tiếng, theo hắn trước mặt biến mất. Không đứng lại, tóc vàng trung niên nhân vội vàng xoay người, cũng đã không kịp, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn cái kia đạo màu lam lôi đỉnh quấn quanh thân ảnh đã vọt tới giữa đường cái, thẳng hướng A Dung bên kia đánh tới. Hắn vừa muốn truy kích, liền thấy chính mình một gã đồng bạn khác, toàn thân bọc lấy huyết sắc lôi quang, theo ngã tư đường phương hướng chạy như bay tới, thẳng tắp vọt tới màu xanh thân ảnh. Tóc vàng trung niên nhân quá sợ hãi, hắn giờ hiểu, không muốn, nhưng nhắc nhở của hắn đã chậm. Ngay tại tóc vàng trung niên nhân mở miệng trong nháy mắt, một đỏ một lam hai đạo lôi đỉnh đã trùng điệp đụng vào nhau. Tô Minh nhìn cũng không nhìn mặt bên hướng địch nhân đi lên, chỉ là đơn giản giương một tay lên cánh tay. Oeng! Buộc ngựa đuôi lật phát nam tử giống như bị một đầu mãnh nha cự tượng đã trúng, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, đụng gãy bên đường đèn đường, tiếp lấy lện xuyên tường vách tường, bay vào bên đường một cửa hàng không thấy. Mà Tô Minh tốc độ không bị ảnh hưởng chút nào, hơi thở tiếp theo, liền tới đến đầu kia thạch mãng trên lưng, một thanh bóp lấy tên là A A Rông cổ của nam nhân, thả người nhảy lên, vòng lên mạnh mẽ hướng ba tầng lầu phòng trên vách tường đập tới. Ầm ầm. Vách tường bị bao cắt thịt đập ra một cái vết nứt. Hoàn toàn không biết tại chính mình ngoài tầm mắt xảy ra chuyện gì, A A Rông bị một kích này bẻ gãy mấy bàn xương, vẻ mặt nhăn nhó, há miệng oa phun ra một ngụm lớn máu tươi, hai mắt biến thành màu đen, suýt nữa đã hôn mê. Cỗ này đột nhiên kịch liệt đau nhức để tinh thần hắn chấn động, mất đi đối thạch mãng trường khống. To lớn thạch mãng như là bị rút đi linh hồn đồng dạng, đột nhiên dừng lại động tác, ngã trên mặt đất vỡ thành mười mấy trận. Tô Minh nắm lấy thổ huyết A A Rông rơi xuống đất, sau lưng một trận mát lạnh hương khí tới gần, hắn quay đầu nhìn qua. Lâm Thanh Ly trên mặt dường như treo một tầng đáng sợ hàn sương, tay phải nắm lấy một cái dài 30cm băng chùy. Nàng giơ lên cao cao, nhắm ngay Á Rông Hawaii, không chút do dự đâm xuống. Tô Minh không có ngăn cản. Phốc phốc. Sắc bén băng chùy xé rách huyết nục, đâm vào đi một mảng lớn. Á Rông phát ra thê lương bi thảm, đầu vai máu chảy như suối, trên thân quần áo chớp mắt liền bị thấm ướt. Các ngươi làm sao dám? Tóc vàng trung niên nhân thấy cảnh này, tức giận đến đều sắp điên rồi, giận mở hai mắt, run rẩy sở trưởng chỉ hướng Tô Minh cùng Lâm Thanh Ly. Mau dừng tay. Các ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là đại địa chiến thần hồn đông nhiên Tô Tử. Các ngươi dám giết hắn, sẽ cho mình đưa tới tai họa ngập đầu. Tô Minh khỏe miệng nết lên một vệt giễu cợt. Con tưởng rằng là cái gì đại nhân vật, rất sợ hãi, nguyên lai là Tô Tử. Tóc vàng trung niên nhân biểu tình nghiêm trọng, ngươi. Lúc này, nơi xa truyền đến lộn xộn tiếng bước chân dồn dập. Dừng tay. Tất cả chớ động. Mấy tên thân mặc đồng phục trị an tuần tra viên rút vũ khí ra chạy tới, nhìn lấy một mảnh hỗn độn hiện trường, biểu lộ nghiêm túc. Đem tay giơ lên. Hiện tại lấy dính líu phi pháp ẩu đả, phá hư nội thành kiến trúc tội danh đem bọn ngươi bắt, đều đàng hoàng ngồi xuống. Tô Minh ném đã mềm nhũn không có động tình a rồng cho Lâm Thanh Ly đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người thuận theo mà lấy tay nâng qua đỉnh đầu. Tóc vàng trung niên nhân nhìn hằm hằm Tô Minh, song quyền nắm chặt. Mấy tên trị an viên ảo ảo đưa ánh mắt tập trung ở trên người hắn, chuyển động bước chân, đối với hắn hình thành vây quanh chi thế. Tóc vàng trung niên nhân khỏe miệng co giật hai lần, cuối cùng vẫn không cam lòng giơ tay lên, cắn răng trầm giọng nói, các ngươi nhanh cứu người. Mặt đất cái kia là thần đương quốc đại địa chiến thần thương yêu nhất Tô Tử, vạn nhất hắn đã xảy ra chuyện gì, các ngươi hạ quốc. Y miệng. Một tên thoạt nhìn như là tiểu đội trưởng trị an viên tiến lên hướng hắn sau lưng đạp một chân. Tóc vàng trung niên nhân thân thể nhoáng một cái, quay người trợn mắt nhìn nhau, muốn phát tác lại cố kiềm nén lại, ở trong lòng không ngừng cắn răng cảnh cáo chính mình, nơi này là hạ quốc địa bàn, không thể cùng quan phương lực lượng làm loạn. Sau cùng, hắn lạnh giọng nói, ta muốn liên lạc với đại sứ quán. Sau một giờ, Đế Kinh thứ 6 trị an cục. Lâm Thanh Ly ngồi tại phòng thẩm vấn trên ghế, sắc mặt đã khôi phục ngày thường tỉnh táo, trước mặt trên bàn bày biện một ly cà phê. Tô Minh hai tay vào ngực, dựa vào đứng ở đối diện trên tường, nhìn qua bị hàng rào sắt phong tỏa ngoài cửa sổ cảnh ban đêm. Cái này còn giống như là ta lần thứ nhất gặp ngươi tức giận như vậy bộ dáng. Hắn đột nhiên mở miệng, đánh vỡ trầm mặc nói. Lâm Thanh Ly giật giật con ngươi, không nói gì. Nàng tức giận như vậy là có nguyên nhân. Tại Tô Minh đi phòng vệ sinh đoạn thời gian kia, cái kia gọi A Long nam tử hướng nàng bắt chuyện bị cự, chẳng những nỗ lực kéo tay của nàng, còn đánh bay nàng cái mũ, nỗ lực sờ mặt nàng gò má. Đây là Lâm Thanh Ly lần thứ nhất gặp phải vô lễ như vậy người, nội tâm phản cảm chán ghét đến cực hạn, cho nên mới sẽ dẫn đầu độc thủ. Ba người kia, hơn phân nửa là hướng về phía toái tinh bí cảnh tới đi, nói không chừng hậu thiên còn sẽ gặp phải. Tô Minh dừng lại một chút, đưa tay gãi gãi cái cằm, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, vừa mới cần phải đuổi tại chị an viên đến trước đó giết tên kia, còn có thể sớm giúp ngươi diệt trừ một cái đối thủ cạnh tranh. Phong thẩm vấn cửa đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, một cái thanh âm vang lên, may mắn ngươi không có làm như vậy, không phải vậy thật sự gây đại họa. Chương 250, lời khuyên, chương 250, lời khuyên. Nhìn ngươi tới, Tô Minh kinh ngạc nói, Trương Sư Minh. Sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải đi truy tra từ thánh giáo Dư Nghiệt sao? Xuất hiện tại ngoài cửa chính là Trương Viễn. Hắn người mặc một bộ áo sơ mi hoa, trên chân lê lấy dép lào, xem ra giống như vừa bị người theo trong lúc ngủ mơ đánh thức, trên mặt còn lờ mờ treo mấy phân nhập nhẹm buồn ngủ. Hôm nay vừa trở về. Không nói trước cái này, tiểu tử ngươi thật sự là một khắc cũng không chịu ổn định, tại gia sự mới đi qua mấy ngày, lần này lại chọc bị nhà người, thật không sợ bắt tinh đại năng một đầu ngón tay đem ngươi bóp chết. Tô Minh lúng túng vào đầu không nói. Được rồi, còn đứng ngây đó làm gì, đi thôi. Trương Viễn lệch rồi hạ đầu. Ách, cái này thì có thể đi về. Nói nhảm, không phải vậy ta hơn nửa đêm chạy chuyến này làm gì? Trương Viễn trợn trắng mắt nói. Trương sư huynh thật có mặt mũi. Tô Minh nghĩ thầm. Võ giả tại nội thành bên trong động thủ là nghiêm trọng hành động trái luật, càng đừng đề cập lần này còn có người thụ thương, hư hại đường đi kiến trúc, việc này lại phát sinh ở Đế Kinh. Nguyên bản loại trình độ này tranh đấu là phải bị khởi tố ngồi tù, nhưng hắn cùng Lâm Thanh Ly bị đưa vào trị an cục về sau, chỉ là báo một xuống thân phận thì được an bài tiến phòng thẩm vấn chờ, toàn bộ hành trình không ai đến hỏi qua lời nói, thậm chí còn thân mật cho bọn hắn ngâm cà phê. Hiện tại Trương Viễn vừa đến, cũng là cái gì đều không hỏi, liền trực tiếp dẫn hắn hai rời đi. Cái này đặc quyền mở, quả thực là trị an cục trưởng thân nhi tử lãnh ngộ. Đi ra trị an cục, bên đường ngừng lại một chiếc xe. Tô Minh mở cửa xe, nhìn hướng Lâm Thanh Ly, phát hiện Lâm Thanh Ly sắc mặt tựa hồ có chút khó xử. Thế nào? Lâm Thanh Ly ha to miệng, do dự một lát, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có việc gì. Sau đó áp sát lên máy, ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Ba người đều lên xe, xe hướng Đế Kinh Võ Đại lái đi. Trương Viễn một tay cầm tay lái, không để ý nói, nghe nói các ngươi hậu thiên muốn đi toái tinh di tích. Ừm. Tô Minh đáp, bị các ngươi đả thương và ở bệnh viện người nước ngoài kia, gọi A Zombie, là thần đương quốc bắt tinh võ giả hồn đống nhiên Tô Tử. Hắn lần này tới Hạ Quốc, cũng là vì tiến toái tinh di tích, các ngươi đến lúc đó cẩn thận. Tô Minh thử dò xét nói, tên kia tại chúng ta Hạ Quốc địa bàn công nhân Dương Oai, rõ ràng là xem thường chúng ta, phát sinh loại sự tình này, liền không thể tức đoạt bọn hắn tiến vào di tích tư cách. Trương Viễn tức giận cười nói, ngươi làm di tích là cái gì? Chính mình hậu hoa viên sao? Muốn không nhường ai tiến tiểu không nhường ai tiến. Không phải sao? Dĩ nhiên không phải. Trương Viễn thở dài, di tích cùng bí cảnh không giống nhau, bí cảnh người nào phát hiện liền là ai, coi như giá trị lại cao hơn, cũng sẽ không rước lấy toàn thế giới tranh đoạt. Toái tinh di tích hư hư thực thực có dấu tinh thần phương pháp tu hành, ngươi cảm thấy vật trọng yếu như vậy, cái khác quốc gia sẽ ngồi nhìn chúng ta độc chiếm. Thế lực nào có thể vào, đi vào bao nhiêu người, là thượng đầu đàm phán kết quả, không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này thì làm ra sửa chữa. Tô Minh trầm mặc không nói. Loại sự tình này, hắn tâm lý cũng rõ ràng, vốn là hỏi ra lời cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Đã không thể ngăn cản, vậy cũng chỉ có thể làm tốt tiến vào bí cảnh sau chủ động xuất thủ chuẩn bị. Cái kia gọi A-A-Dông, thực lực tại ngũ tinh đỉnh phong cấp độ, so Lâm Thanh Ly mạnh không ít. Hai người lúc trước tại đường đi giao thủ, Lâm Thanh Ly vẫn ở vào hạ phong. A-A-Dông nhắm chuẩn khẳng định cũng là tinh thần truyền thừa khảo nghiệm, vạn nhất khảo nghiệm nội dung bao hàm thí luyện giả ở giữa trực tiếp đối kháng, hai người tại thí luyện bên trong gặp gỡ, Lâm Thanh Ly thì nguy hiểm. Cho nên, ngươi có phải hay không đang nghĩ, chờ hậu thiên tiến vào bí cảnh, tìm cơ hội đem tiểu tử kia giết? Trương Viễn Du Du mở miệng, một câu nói toạc ra hắn ý nghĩ trong lòng. Tô Minh nghĩ, đây cũng không phải là cái gì cần tận lực giấu giếm, làm không tốt đến tiếp sau còn phải tìm lao sư xoa cái mông, liền thản nhiên gật đầu nói, đúng. Ngươi vẫn rất thành thật. Trương Viễn hừ một tiếng, nhưng tốt nhất vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Tiểu tử kia thiên phú không tồi, bị thần ưng quốc bên kia ký thác kỳ vọng, tiến vào bí cảnh, bên người khẳng định có một đống lớn lục tinh đỉnh phong bảo hộ giả. Ngươi mới tấn thăng lục tinh mấy ngày, đánh không lại bọn hắn. Đánh không lại? À, ngược lại cũng chưa chắc. Tô Minh liếc qua mặt bảng, lại cho hắn 2 ngày thời gian, là hắn có thể đem khí huyết giá trị thêm đến 500 vạn. Đến lúc đó cùng là lục tinh đỉnh phong, hắn tại bí cảnh bên trong không sợ hãi bất luận kẻ nào, chỉ cần tìm được cơ hội đánh lén, coi như không thể giết cái kia A-A-Dông, chí ít cũng có thể trọng thương. A-A-Dông có chết hay không không có trọng yếu như vậy, chỉ cần không cho hắn ảnh hưởng Lâm Thanh Ly là được. Trương Viễn, sự kiện này thì tạm thời gác lại đi, hiện tại thăm dò di tích, cầm tới tinh thần phương pháp tu hành mới trọng yếu nhất. Ta sẽ đem sự kiện này nói cho lão sư, cùng thần ứng quốc bên kia thương lượng, để bọn hắn tại thăm dò di tích trong lúc đó an phận điểm. Cái này trong lúc mấu chốt, cũng không ai nguyện ý tại lung ta lung tung sự tình phía trên phân tâm. Tô Minh đang muốn bác bỏ cái này cũng không phải lộn xộn cái gì sự tình, là đối phương đã làm sai trước. Một cái lạnh buốt mảnh khảnh tay đột nhiên nhẹ nhàng đè lại mu bàn tay của hắn. Tô Minh quay đầu nhìn qua, đối lên Lâm Thanh Ly yên tĩnh hai con người. Không cần lo lắng cho ta. Nàng thấp giọng nói, ta chính mình sự tình, chính mình sẽ xử lý. Trong mắt của nàng bên trong ẩn chứa ý chí mãnh liệt, đó là không nguyện bởi vì mình duyên cớ cho những người khác tăng thêm phiền phức ý chí. Tô Minh, ta hiểu được. Lâm Thanh Ly mỉm cười, băng thanh ngọc khiết trên mặt xương tuyết tan biến, bên mặt tại ngoài cửa sổ xe bay lóe mà qua sáng chói ánh đèn chiếu rọi, lại đẹp đến mức kinh tâm động phách. Tô Minh đem cái này mỉm cười thu vào trong mắt, trong lòng dâng lên một cô rung động. Sau một khắc, trên tay đầy ánh sáng, Lâm Thanh Ly đè lại tay của hắn rời, quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ. Một tia như có như không thất vọng mất mát cảm giác bò lên trên Tô Minh trong lòng. Hắn vô ý thức túi đầu nhìn thoáng qua Lâm Thanh Ly thu hồi đi đặt ở trên gối tay. Ngón tay tinh tế thon dài, da thịt trắng như tuyết, giống như hoàn mỹ ngọc chất phẩm, tìm không ra nửa điểm tì vết. Ừm. Thế nào? Tựa hồ chú ý tới hắn còn tại nhìn mình chằm chằm, Lâm Thanh Ly quăng tới hỏi thăm ánh mắt. Không có. Không có gì. Tô Minh rời ánh mắt, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, trong lòng nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Vừa mới trong lòng mình đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ là muốn dắt tay của nàng sao? Làm sao lại toát ra cổ quái như vậy suy nghĩ? Nói đến, tuy nhiên hôm nay trên danh nghĩa là đi ra ngoài hẹn hò, có thể cả ngày xuống tới, hai người thật giống như một kiện hẹn hò lúc chuyện nên làm cũng không có làm. Vừa mới cái kia một chút, tựa hồ cũng là hôm nay duy nhất thân thể tiếp xúc. Dựa vào, nghĩ như vậy giống như có chút bi ai. Náo hải bên trong lóe lung ta lung tung suy nghĩ, bất chi bất giác, Đế Kinh Võ Đại cửa trường đã tới trước mắt. Hôm nay phiền phức sư huynh. Xuống xe, Tô Minh cúi người đối trong cửa sổ xe nói. Trương Viễn cười như không cười nhìn lấy hắn, ngươi muốn thật như vậy nghĩ, thì cái ở ta, đừng đi tìm bị nhà tiểu tử kia phiền phức. Thân ứng quốc cùng chúng ta không hợp nhau, coi như ngươi là đệ tử của lão sư, bọn hắn đánh cấp nhãn cũng sẽ không thu tay lại. Không có việc gì, ta cũng sẽ không. Tô Minh trong lòng trả lời một câu, mỉm cười phất tay. Xe hơi gào thét mà đi. Nhìn lấy màu đỏ đèn sau biến mất tại cuối con đường, Tô Minh nhìn hướng Lâm Thanh Ly, vậy chúng ta trở về. Lúc này thời gian đã qua rạng sáng 12 điểm. Lâm Thanh Ly nhẹ nhàng gật đầu, ừm. Chương 251, trong di tích nguy hiểm, chương 251, trong di tích nguy hiểm. Về đến nhà, đóng cửa lại. Phòng ngủ chính trong khe cửa không có lộ ra ánh đèn, mụ mụ cũng đã ngủ. Lâm Thanh Ly nhẹ chân nhẹ tay đi vào gian phòng của mình, ngồi ở trên giường ngửa về đằng sau nằm xuống, nâng lên tế bạch cánh tay khoác lên trên trán, tóc dài đen nhánh như tơ lụa gấm vóc giống như tại dưới thân trải rộng ra. Hệ thống. Trong nội tâm nàng mặc niệm. Màu lam nhạt mặt bảng tại mở tối triển khai. Tính danh: Lâm Thanh Ly. Cảnh giới: Thứ tinh võ giả. Khí huyết: 48720. Võ kỹ: Hàn Xương kiếm, tiểu thành, cơ sở kiếm thuật, viên mãn, cơ sở thân pháp, đại thành. Năng lực thiên phú: Hàn băng trường ngự, đại sư cấp. Trước mắt trói chặt người yêu: Tô Minh. Trước mắt thân mật độ đẳng cấp: 6 cơ đen. Trước mắt trả về số lần: 60 lần. Tiếp theo thân mật độ nhiệm vụ: Hôn môi 10 giây. Lâm Thanh Ly ngưng thị mặt bảng một hàng chữ cuối cùng dấu vết. Hôn môi. Nàng trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, không tự giác rời đi ánh mắt. Chỉ là hôn môi liền đã đầy đủ để người xấu hổ, còn muốn tiếp tục 10 giây. Loại kia không khí dưới, làm sao có thể làm được? Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Thanh Ly náo hải bên trong lại hồi tưởng lại trên đường chuyện phát sinh, một tia đắng chát cũng không cam lòng ở trong lòng khắc mở, để cho nàng mím chặt bờ môi. Cũng không phải là bởi vì bị người bắt chuyện, động thủ động cước, dưới tình thế cấp bách phản kích lại đánh không lại người nước ngoài kia, mà cảm thấy xấu hổ giận dữ, ảo não cái gì? Mà là bởi vì cản ở trước mặt nàng bóng lưng kia, Tô Minh bóng lưng. Hồi tưởng mấy tháng trước, tên kia vẫn là lớp học thường thường không có gì lạ một cái người trong suốt, tuy nhiên rất nỗ lực, nhưng thủy chung không bỏ ra nổi tương ứng thành tích, bị đồng học làm thành trò cười, không hiểu hắn rõ ràng không có thiên phú vì cái gì còn có thể như vậy liệu. Mà khi đó Lâm Thanh Ly là toàn trường minh tinh, bị sở hữu người ký thác kỳ vọng, thành tích ưu dị, đem bạn học bên cạnh xa xa bỏ lại đằng sau, cũng bao quát Tô Minh. Lúc đó giữa hai người chênh lệch có 10 đầu đường phố xa như vậy. Nhưng vì cái gì? Rõ ràng là chính mình cất bước hơi sớm, bây giờ bị xa xa bỏ lại đằng sau nhân vật, lại trở thành chính mình. Vì cái gì? Rõ ràng có trả về hệ thống loại này hoặc máy gian lận tại, chính mình lại bị lại vượt qua. Coi như người kia giống như nàng cũng có kỳ ngộ, coi như người kia cũng có cùng loại trả về hệ thống gian lận thủ đoạn. Vì cái gì? Chính mình sẽ bị kéo ra xa như vậy. Lâm Thanh Ly cắn môi dưới, nhắm mắt lại, náo hải bên trong lại lóe qua Tô Minh bắt lấy A A rông cổ, thời hợt đem nện ngất đi chẳng cảnh. Vì cái gì? Công kích của nàng liền đụng đều không đụng được đối thủ, tại ở trong tay người kia, lại giải quyết đến nhẹ nhàng như vậy. Chính mình, rất yếu sao? Là bởi vì chính mình không đủ nỗ lực sao? Rõ ràng là bị vận mệnh chọn chúng người, rõ ràng đã lập chí muốn trở thành tối cường lại vẹn vẹn chỉ là loại trình độ này, bị người khác hộ tại sau lưng. Buồn khổ cảm xúc như là một đôi tay lạnh như băng, lặng lẽ bò lên trên phía sau lưng, nắm trái tim, bóp chặt cổ họng. Hắc ám bên trong, Lâm Thanh Ly cắn chặt hàm răng, trong cổ họng phát ra không cam lòng nghẹn nào. Vì cái gì, ngươi biến đến mạnh như vậy? Về sau 2 ngày, Tô Minh một mực đợi tại võ đạo thất, cho khí huyết thêm điểm. Ban đêm đầu đường trường tranh đấu kia, liền như là chưa từng xảy ra một dạng, ngày thứ 2 một điểm bọt nước cũng không có, rõ ràng đem đường đi làm đến rối tinh rối mù, lại ngay cả tin buổi sáng đều không phía trên. Thân ứng quốc đại sứ quán cũng không có động tĩnh gì, không người đến tìm Tô Minh phiền phức. Xem ra cái kia tóc vàng trung niên nhân ngoài miệng kêu gào đến kịch liệt, cái gì đại địa chiến thần, đến hạ quốc địa bàn, đến cùng vẫn là thỏa đáng tốt tử. Cứ như vậy, đến tiến về toái tinh di tích cái kia một ngày. Tiến vào toái tinh di tích lối vào, tại hạ quốc phía đông hải vực chỗ sâu. Sáng sớm, Tô Minh đi vào địa điểm tập hợp. Lâm Thanh Ly đã đến, có lẽ là vì dễ dàng cho hành động, nàng hôm nay mặc một thân màu trắng đồ vận động trang, tay áo dài quần dài, đen nhánh tóc dài đâm thành đuôi ngựa, lộ ra trắng đoán phần gãy cùng hai lỗ tai, xem ra nhiều hơn mấy phần nguyên khí cùng thanh xuân cảm giác. Tô Minh đi qua lên tiếng chào hỏi. Đội ngũ bên trong khác 3 người cũng đến, Cháy Dung cùng Chu Văn Sáng tụ cùng một chỗ nhỏ giọng nói chuyện phiếm, Trần Hà hai tay để vào túi, một mặt lạnh nhạt đứng ở đằng xa, bên người vây quanh 5 tên khí tức bất phàm áo đen nam nữ. Tô Minh liếc qua, nghĩ thầm cái kia đại khái cũng là Trần gia phái tới cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động đội ngũ. 5 tên hắc y nhân 4 nam 1 nữ, ngoại trừ một người trong đó xem ra rất trẻ trung, tựa hồ cũng là đại học sinh, 4 người khác đều tại 30 chừng 40 tuổi. Tô Minh nhìn chằm chằm cái kia duy nhất người trẻ tuổi chăm chú nhìn thêm, đối phương chú ý tới hắn ánh mắt, liệt lên khóe miệng, cho Tô Minh một cái thân mật mỉm cười. Người này đại khái cũng là Trần gia hạt giống tuyển thủ, không phải vậy làm hộ vệ tới nói, quá trẻ tuổi. Thu hồi ánh mắt, Tô Minh vừa nhìn về phía bên người Lâm Thanh Ly, phát giác được một tia dị dạng. Người này khí tức, đột phá ngũ tinh. Lâm Thanh Ly, ừm, rất nhanh nha. Tô Minh thuận miệng tán dương. Lâm Thanh Ly trên mặt lóe qua một tia vẻ mặt không được tự nhiên, ngựa khí có chút cứng ngắc, ngươi tại châm chọc ta. Tô Minh mắt trợn tròn, vì sao lại nghĩ đến cái kia phương hướng? Ta làm gì châm chọc ngươi? Lâm Thanh Ly nhấp nhẹ bờ môi, quay mặt qua chỗ khác. Tô Minh không hiểu ra sao, nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng chăm chú nhìn thêm. Làm sao cảm giác cái này nữ nhân tâm tình thật không tốt bộ dáng, là bởi vì liền muốn tiến di tích, khẩn trương sao? Cũng không giống là đến đại di mục đích bộ dáng, không có người được huyết tinh khí. Không hiểu rõ. Suy nghĩ miên man, không có khi nào, một chiếc xe thương vụ lái tới. Xe cửa hạ xuống, lái xe là Trương Viễn. Lên xe, xuất phát, hiệu trưởng đã tại cảng khẩu chờ. Xe thương vụ là 3 hàng tòa, Tô Minh cùng Lâm Thanh Ly ngồi vào hàng cuối cùng, Cháy Dung hai người tiến vào trung gian một loạt. Trần gia người thì là lên chính bọn hắn ra xe. Đi hướng cảng khẩu phương hướng trên đường, Trương Viễn nói, hiệu trưởng để cho ta chuyển cáo mấy món sự tình. Đệ nhất, lần này thăm dò di tích hết thảy có 12 quốc gia dính vào, tiến vào di tích cùng nhau có 4-500 người, bên trong chí ít 8 thành là lục tinh đỉnh phong võ giả, thành phần phức tạp. Các người tiến vào di tích phải cẩn thận, tận lực chớ cùng cái khác đội ngũ lên xung đột, hết thảy lấy cam đoan an toàn của mình, cầm tới truyền thừa pháp môn vì mục tiêu ưu tiên. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút kính chiếu hậu. Nghe đến chưa, Tô Minh? Tô Minh khỏe miệng có quắc động. Hai người cùng bị ra tiểu tử kia sự tình, hiệu trưởng đã thay các ngươi giải quyết, đối phương hứa hẹn sẽ không ở bí cảnh bên trong chủ động tìm phiền toái. Đừng để hiệu trưởng nỗi khổ tâm uổng phí. Minh Bạch. Tô Minh bất đắc dĩ nói. Ngồi tại hàng thứ 2 Chu Văn Sáng tò mò nghiêng đầu sang chỗ khác, ai? Bị ra, là thần lưng quốc đại địa chiến thần cái kia bị dừng. Xảy ra chuyện gì? Không ai để ý hắn. Trương Viễn tiếp tục nói, thứ hai, chiều hôm qua, nhóm đầu tiên thăm dò đội chuyển đến mới tình báo, cái kia đạo tinh thần pháp môn truyền thừa khảo nghiệm rất nguy hiểm, có người tại khảo nghiệm nửa đường thất bại lui ra ngoài, trên thân phát sinh rất khủng bố sự tình. Hiệu trưởng để cho các ngươi lượng sức mà đi, pháp môn mặc dù trọng yếu, nhưng cơ hội không chỉ một lần, không có nắm chắc thì chủ động lui ra, tuyệt đối đừng dùng sức mạnh. Lời này để trong xe bốn trong lòng người trầm xuống. Tô Minh nhịn không được hỏi, kinh khủng sự tình, là chỉ cái gì? Trương Viễn trầm mặc một chút, thanh âm nghiêm túc, thất bại mấy người kia, không còn là người. Chương 252, xuất phát trước, chương 252, xuất phát trước. Không phải người, là có ý gì? Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Chu Văn Diệu dùng căng cứng thanh tuyến, thay thế ba người khác hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Trương Viễn, cũng là chữ trên mặt ý tứ. Khảo nghiệm nửa đường bị đá ra mấy người, trên thân tuần tự xuất hiện kỳ hóa dấu hiệu, dài ra máu thịt bè bè cánh, trên mặt chui ra ngoài định mức nhãn cầu, nội tạng bên ngoài lật loại hình. Tóm lại là rất thê thảm biến hóa liên đới lấy tinh thần tốt giống cũng nhận ảnh hưởng, trong đó có hai người hiện tại đã không cách nào bình thường giao lưu. Lại sẽ có loại sự tình này. Cháy Dũng trầm giọng nói, trên mặt lộ ra trầm trọng biểu lộ. Tô Minh nhìn hướng Lâm Thanh Ly. Lâm Thanh Ly sắc mặt so bình thường càng tái một chút, nhưng xem ra coi như trấn định, vẫn chưa quá nhiều bối rối. Trương Viễn chép miệng xuống miệng, dù sao cũng là chưa bao giờ xuất hiện qua tinh thần nhất hệ chuyển thừa, sẽ có không biết mạo hiểm cũng không kỳ quái. Bởi vì lui ra khảo nghiệm liền sẽ bị thanh trừ tương quan ký ức, hiện tại tạm thời cũng không thể xác định, đến tột cùng là khảo nghiệm bên trong cái nào nhất hoàn tiết sẽ dẫn đến loại này tình huống. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, thì kết quả đến xem, ra chuyện chỉ là một phần nhỏ người, cho nên khẳng định có lần tránh phương pháp. Tam sư huynh hắn không có sao chứ? Tô Minh bỗng nhiên chen miệng nói. Hắn tam sư huynh cũng là Lục Hàn Tinh. Yên tâm, Hàn Tinh hắn không có việc gì. Không những bình an vô sự, nghe lão sư nói, hắn còn được chỗ tốt không nhỏ, chờ theo di tích đi ra, đoán chừng liền có thể chính thức tấn thăng thất tinh. Trương Viễn cười nói. Nghe được Lục Hàn Tinh không có việc gì, Tô Minh nhẹ nhàng thở ra. Hắn lại nhìn Lâm Thanh Ly liếc một chút, do dự một chút, thấp giọng nói, cái kia khảo nghiệm nguy hiểm như vậy, ngươi muốn không suy nghĩ thêm một chút? Lâm Thanh Ly lắc đầu, trong ánh mắt dao động sớm đã tan đi, lúc này chỉ còn lại có kiên định và bình tĩnh qua mang. Nàng tuy nhiên không hề nói gì, Tô Minh cũng đã dựa vào nét mặt của nàng đọc hiểu lựa chọn của nàng. Đã như vậy, hắn cũng không tiện lại khuyên. Trương Viễn xuyên qua kính chiếu hậu đem hàng sau hai người biểu hiện thu hết vào mắt, nhỏ không thể thấy thở dài. Hắn biết tiểu sư đệ cùng Lâm Thanh Ly quan hệ mật thiết, đứng tại tiểu sư đệ góc độ, hắn cũng không đề nghị Lâm Thanh Ly tham dự lần này thăm dò. Lại kiên nhẫn chờ đợi một thời gian ngắn, chờ khảo nghiệm nội dung tình báo tương quan thu thập đến càng thêm kỹ toàn, lại gia nhập vào, lại là lựa chọn tốt hơn. Chỉ là, cơ hội không chờ người. Phái tinh trong di tích truyền thừa, không chỉ quan hệ đến cả nhân loại võ đạo văn minh tương lai, sẽ còn đối với kế tiếp thế giới bố cục sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Người nào trước một bước cầm tới truyền thừa, người nào thì có thể trở thành phía dưới một cái thế giới bá chủ. Nguyên nhân chính là như thế, trừ phi Lâm Thanh Ly bản thân biểu hiện ra mãnh liệt cự tuyệt thái độ, nếu không, người nào đều không có lập trường cùng tư cách khuyên can nàng. Đế Kinh bờ Đông cảng cầu. Một chiếc to lớn tàu chiến dừng sát ở bến cảng. Tô Minh xuống xe, đưa ánh mắt về phía bốn phía, nhìn đến rất nhiều màu da khác nhau khuôn mặt. Cao lớn người da trắng, hình thể cường tráng người da đen, tóc cuộn lại người da nâu, hất lên màu trắng khăn trùm đầu xem ra thì rất nguy hiểm cùng nhiệt phân tử. Chứ bỏ dị thần di tích lần đó, hắn vẫn là lần thứ hai tận mắt nhìn đến nhiều như vậy người ngoại quốc. Thu yêu thú uy hiếp ảnh hưởng, cái này thế giới quốc tế giao lưu, xuất ngoại lữ hành mười phần thưa thất lại khó khăn trùng điệp, rời đi truyền hình mạng lưới, rất nhiều người cả một đời đều không gặp được cùng mình bề ngoài đặc thù khác nhau ngoại quốc gương mặt. Tiếng bước chân tới gần, Trần Hà một đoàn người đi tới cùng bọn hắn tụ hợp. Trương Viễn mắt nhìn điện thoại di động, đi thôi, lên thuyền, chúng ta đi gặp hiệu trưởng. Một đoàn người tại dưới sự hướng dẫn của hắn leo lên tàu chiến. Bong tàu, mấy đạo bắt mắt thân ảnh đang đứng tại mép thuyền nói chuyện với nhau. Đỉnh đầu thiêu đốt lên nhảy vọt quýt màu đỏ hỏa diễm, là Đế Kinh Võ Đại hiệu trưởng Viên Nghị. Đứng tại bên cạnh hắn, là một tên hất lên tóc dài màu bạc, hình dung khô gầy lão giả, mặc lấy màu trắng quần áo luyện công, khí tức bình thản, xem ra tựa như thường xuyên tại công viên tập thể dục lao đại gia. Hắn đưa lưng về phía Tô Minh mọi người bên này, không nhìn thấy tướng mạo, trên thân cũng không có bắt tinh võ giả đặc hữu nguyên tố hóa dấu vết. Áo trắng lao giả một bên khác, là một tên mặc lấy màu mực trường sam trẻ tuổi nam tử, nhìn gương mặt nhiều nhất không cao hơn 30 tuổi, một đôi mắt bị sắc bén kim quang lấp đầy, sau lưng treo lấy một vòng chậm rãi chuyển động màu vàng kim mâm tròn, tràn ngập thần tính quang huy, làm người ta nhìn tới liền không khỏi nổi lòng tôn kính. Mà tại áo trắng lão giả đối diện, là một tên da thịt hiện ra màu nâu chất gỗ hoa văn kỳ quái nam tử, thân cao vượt qua 2 mét, đỉnh đầu, đầu vai sinh trưởng màu xanh dây leo, phiến lá tươi thúy ướt át, bên tai nở rộ lấy một đóa lớn chừng bàn tay trắng hồng sắc hoa loa kèn. Các ngươi chờ ở tại đây. Trương Viễn dặn dò một câu, hướng bốn người kia đi đến. Tô Minh xa xa nhìn qua, bên hai bỗng nhiên vang lên Chu Văn Diệu tận lực để thấp tiếng nói. Hắc, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy bốn vị bắt tinh đại năng, liền thần bí nhất cổ đà đại nhân đều tới. Tô Minh quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cổ đà, cũng là viên hiệu trưởng bên tay trái vị kia. Đừng nói cho ta ngươi chưa nghe nói qua cổ đà đại nhân tên. Nghe qua. Tô Minh tâm đạo nguyên lai là hắn, lần nữa đưa ánh mắt về phía vị kia áo trắng lão giả bóng lưng. Cổ đà, hạ quốc thọ mệnh dài lâu nhất võ giả, sống hơn 200 năm. Võ đạo cao khảo thực chiến phân đoạn sử dụng cảnh vân bí cảnh, cũng là cái này vị đại năng tại trường khống. Cổ đà đại nhân bên trái vị kia, ngươi hẳn là cũng nhận biết. Không, phải nói từng có liên lụy. Tuy nhiên không phải chuyện gì tốt. Chu Văn Diệu cân nhắc câu nói. Hắn kiểu nói này, Tô Minh thì minh bạch tên kia sau lưng lơ lửng quang luân mặc áo nam tử là ai. Bát tinh võ giả, cùng hắn có liên lụy, không phải chuyện tốt. Phù hợp những điều kiện này chỉ có một người, Vu gia lão tổ, Vu Phổ. Thật trẻ trung a. Tô Minh nhìn chằm chằm người kia bên mặt, thầm nghĩ trong lòng. Lão sư bên tay phải vị kia đâu? Đó là ai? Chu Văn Diệu, đó là Hạ gia đại năng, Trúc Xanh Ngai đại nhân, Thiên Mã tập đoàn cũng là hắn sáng lập. Tô Minh nao nao, Hạ gia? Hạ Cảnh Hoài trưởng bối. Gia gia hắn? Vẫn là Tằng gia gia. Xem ra, vị này Hạ gia đại năng đi hẳn là một hệ một đạo. Tô Minh trong lòng hơi động. Trong tay hắn còn có một khối chưa thành thục linh giao ngọc mật, một hệ linh vật, bởi vì cùng Lôi Long huyết mạch xung đột, hắn không có ý định cho mình dùng, có lẽ có thể bán cho vị này Hạ gia đại năng, đổi một số đối với hắn vật hữu dụng. Chờ di tích hành trình kết thúc, trở về tìm Hạ Cảnh Hoài thương lượng một chút tốt. Đang lúc xuất thần, Trương Viễn trở về. Hiệu trưởng bọn hắn còn có việc xử lý, chúng ta đi trước tìm địa phương đợi. Đợi lát nữa sẽ có cái khác quốc gia tiến vào di tích nhân tuyển tư liệu đưa tới, đại gia nghiên cứu một chút, sớm thăm dò lần này đối thủ cạnh tranh cơ sở. Mọi người hướng trên thuyền khu nghỉ ngơi đi đến. Vừa đi mấy bước, cầu thang mạn phương hướng đột nhiên vang lên lộn xộn tiếng bước chân. Một hàng tóc vàng mắt xanh tây phương gương mặt leo lên thuyền, cầm đầu một cái tết tóc đuôi ngựa lật phát nam tử nhìn đến Tô Minh, sắc mặt hơi hồi hộp một chút, đột nhiên dừng bước. Tô Minh cũng là khẽ giật mình, nghĩ thầm trùng hợp như vậy. Chợt, mắt hắn híp lại, hướng lật phát phía sau nam tử nhìn qua, quả nhiên tại trong một đám người lại phát hiện hai cái thấy qua gương mặt. Là ngươi? Lật phát nam tử chừng lấy Tô Minh, siết chặt nắm đấm, lỗ mũi mở rộng, cảm xúc kích động từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, một bộ muốn nhào lên đem hắn ăn biểu lộ. Tô Minh vểnh lên xuống quẻ miệng, thu hồi ánh mắt, không nhìn Lật Phát Nam tử lửa giận, nhấc chân rời đi. Ở bên cạnh hắn, Lâm Thanh Ly càng là mắt nhìn phía trước, biểu lộ lãnh đạm, từ đầu đến cuối cũng không thấy những người kia liếc một chút. Mãi cho đến đi vào phòng nghỉ ngơi, đám kia thần ứng quốc võ giả cũng không đuổi kịp đến, cái này khiến Tô Minh không khỏi có chút thất vọng. Chương 253, kinh địch, chương 253, kinh địch. Phòng nghỉ ngơi không gian rất lớn, có ghế sofa khu cùng trà uống khu, bốn phía là sáng ngời rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa có thể trông thấy rộng lớn bằng phẳng màu lam mặt biển. Mọi người đi tới nơi hẻo lánh ghế sofa khu ngồi xuống. Một lát sau, Trương Viễn điện thoại di động kêu lên tin tức âm thanh, hắn móc ra nhìn thoáng qua. Trước đó nói đến tình báo phát tới, ta chuyển cho các ngươi, đều nhìn kỹ một chút. Tô Minh ấn mở Trương Viễn gửi tới văn kiện, bên trong bất ngờ có 10 cái văn kiện, hắn dần dần lật xem, phía trên kỹ càng kỹ thuật các quốc lần này tiến vào toái tinh di tích thăm dò thành viên tư liệu, còn bổ sung ảnh chụp. Tại thần lương quốc văn kiện bên trong, Tô Minh thấy được cái kia A Long tư liệu. A Long bị dừng, 21 tuổi, ngũ tinh võ giả, khí huyết giá trị 37 vạn trên dưới, đỉnh phong cấp thổ nguyên tố thiên phú, đại địa chiến thần hồn bỗng nhiên bị dừng trực hệ huyết mạch. Am hiểu phòng ngự, bên trong cự ly xa chiến đấu trực giác nhạy cảm, thành danh kỹ đại địa chi xả, khuyển nha xé rách, vũng bùn chi chói. Chiến đấu trực giác nhạy cảm à? Tô Minh nhớ tới tên kia bị chính mình một phát bắt được phần gáy, giơ lên kém chút ngã chết hình ảnh, không khỏi phát ra một tiếng giễu cợt. Bất quá, dù sao cũng là lấy lớn hiếp nhỏ, đối mặt cao hơn chính mình ra một cái đại cảnh giới, mấy trăm vạn khí huyết giá trị đối thủ, không có lực phản kháng chút nào cũng không kỳ quái. Tiếp tục hướng xuống đọc qua, trên màn hình lại xuất hiện hai tấm quen thuộc gương mặt, theo thứ tự là cái kia tóc vàng trung niên nhân cùng Lật Phát nam tử. Tô Minh chỉ liếc qua tư liệu của bọn hắn, liền cấp tốc lướt qua. Tóc vàng trung niên nhân thực lực tương thường, Lật Phát nam tử thân là giác tỉnh giả, thì so với Diễn Bình còn không bằng. Hai người đều không có đáng giá chú ý tất yếu. Kéo đến tư liệu cuối cùng, rốt cục, một cái đáng giá xưng là đối thủ nhân vật xuất hiện. Thái ấm Mạt Dị ẩn, 37 tuổi, lục tinh đỉnh phong võ giả, khí huyết giá trị 500 vạn. Nắm giữ hai môn viên mãn địa cấp võ kỹ, Thánh Đường Chi Quyền, Mạt Dị ẩn lưu kiếm thuật, một môn viên mãn địa cấp thân pháp, Thuấn Bộ, nắm giữ màu vàng kim sư tử huyết mạch. Từng lấy một địch 4 đánh bại 4 tên lâu năm lục tinh đỉnh phong võ giả, được vinh dự thần ứng quốc thất tinh phía dưới đệ nhất nhân. Cái này hàng tư liệu bên cạnh, dán vào một tấm thái ấm bản nhân ảnh chụp. Đó là một cái rất có bá lực người, một đầu cuồng loạn tóc vàng hướng về sau trải lên, lộ ra rộng lớn cái trán. To khỏe thẳng tắp lông mày phía dưới, là một đôi như chim ưng lam đồng, ánh mắt chi sắc bén, dù cho chỉ là một tấm khô khan ảnh chụp, vẫn có thể ngăn cách màn hình nhói nhói người ra thịt, để người khó có thể nhìn thẳng. Theo chân dung lớn mảnh nhìn, cái này nhân thể cách cần phải tương đương khôi ngô, cho người ta một loại bờ biển đứng sừng sững đáng ngậm, dù là sóng lớn ngày qua ngày, năm qua năm lập, cũng tuyệt sẽ không ngã xuống cảm giác. Tô Minh có loại dự cảm, nếu như tại di tích bên trong cùng cái này ra hỏa xung đột chính diện, lại biến thành rất phiền phức tràn diện. Nhìn chằm chằm tấm hình kia nhìn trong chốc lát, Tô Minh tiếp tục đọc qua cái khác quốc gia tư liệu. Đó có thể thấy được, các quốc đối chuyến này toái tinh di tích thăm dò đều rất coi trọng, phái ra đội ngũ bên trong, lục tinh đỉnh phong võ giả chiếm vượt qua 7 thành nhân số. Ngoại trừ Thái ấm Mạt Dị ẩn, Tô Minh còn phát hiện 4-5 cái đáng giá chú ý đối thủ, đều có 10 phần dũng mãnh chiến tích. Đem chỗ có tình báo thô sơ giản lược lật hết, Tô Minh nhẹ nhẹ thở hắt ra, đem ánh mắt theo trên điện thoại di động rời, tả hữu xem chừng, phát hiện những người khác còn tại nghiêm túc xem xét trên tay tư liệu. Hắn không có quấy rầy lại ra, ngồi trong chốc lát, lặng lẽ đứng dậy rời đi phòng nghỉ ngơi, đi vào bong thuyền thông khí. Thần ứng quốc đám người kia không biết đi nơi nào. Phòng nghỉ ngơi bên trong cũng không có gặp bọn hắn. Tô Minh muốn khi tiến vào di tích trước thấy tận mắt thấy một lần cái kia thái ấm Mạt Dị ẩn, cảm thụ một chút thần ứng quốc thất tinh phía dưới đệ nhất nhân như thế, liền trên thuyền đi bộ nhàn nhã, chẳng có mục đích dù đáng lên. Lúc trước tại đầu tàu nói chuyện cái kia 4 vị hạ quốc bát tinh đại năng, lúc này cũng không thấy. Trên thuyền khắp nơi có thể thấy được top 5 top 3 ngoại quốc võ giả, Tô Minh khẽ rửa gần bọn hắn, những người này liền lộ ra cảnh giác thân sắc, đình chỉ nói chuyện với nhau, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn không nên tới gần. Đi vào đuôi thuyền, vẫn không tìm được đám kia thần ứng quốc võ giả thân ảnh, nhưng ngoài ý muốn, Tô Minh gặp một cái khác tình báo trên tư liệu để hắn để ý người. Đó là một cái rất trẻ trung nữ nhân, một mình đứng tại rào chắn một bên, trông về phía xa lấy mặt biển. Nàng thân cao khoảng 1m65, mặc một bộ màu trắng tô điểm thâm lam hoa văn áo tắm, phía trên có kim ngư cùng hoa hồng văn đồ án. Một đầu mây đen mái tóc ở sau gót cuộn thành búi tóc, cắm có khảm lam bảo thạch kim sai, lộ ra thon dài trắng nõn cái cổ cùng trong suốt nhỏ nhắn vành hai, để người không khỏi liên tưởng đến tú sắc khả san bốn chữ. Cùng tướng mạo so sánh, càng thêm làm người khác chú ý chính là nàng bên hông phối thêm một thanh hoa lệ thái đao. Chiều dài ước 130 cm, màu tím sậm trên vỏ đao trang sức lấy màu vàng kim hình rồng đường vân, tổng thể tạo hình ưu nhã lại lộng lẫy, cầm lấy đi đấu giá hành không hề nghi ngờ có thể đấu giá một cái giá trên trời. Tô Minh nhìn chằm chằm nữ nhân bên mặt, não hải bên trong lóe qua một tấm 20 phút trước vừa nhìn qua ảnh chụp cùng tư liệu. Mộng trước mỹ cảnh. Anh Hoa Quốc Tùng Vân võ đại sinh viên năm thứ 3, 21 tuổi, lục tinh võ giả, khí huyết giá trị không biết, phỏng đoán tại 180 vạn 210 vạn ở giữa. Thân có á mạ tệ giật huyết mạch, khí huyết thiên phú cực cao, năm thứ 2 đại học đến trường kỳ tấn thăng lục tinh võ giả. Từng là nhân loại sử thượng trẻ tuổi nhất lục tinh võ giả, nắm giữ một môn viên mãn địa cấp võ kỹ, thần chiếu phá ma kiếm. Đơn luận chiến đấu lực, nữ nhân này thua xa thái ấm bọn người, thậm chí không sánh bằng cái khác đại bộ phận không bị Tô Minh nhớ kỹ tên lục tinh đỉnh phong võ giả. Nhưng thiên phú của nàng rất cao, chí ít có 18 tầng lầu cao như vậy. Năm thứ 2 đại học lục tinh võ giả, khái niệm gì? Cầm đế kinh võ đại học sinh nêu ví dụ, Trần Cung, Cao Nguyệt Chi đám người đã xem như bọn hắn một lần kia học sinh bên trong người nổi bật, mặc dù có tận lực áp chế cảnh giới nhân tố tại, năm thứ 2 đại học học kỳ sau kết thúc lúc, cũng mới tam tinh đỉnh phong. Tiêu Bắc thân là đế tâm xã trưởng, năm thứ 4 đại học lĩnh quân nhân vật, hiện tại cũng còn tại ngũ tinh cảnh giới lan lộn.
Mộng trước mỹ cảnh tiên phú quả thực là đem những này người đè xuống đất ma sát. Nếu như không phải Tô Minh cái này bất hặc tử hành không xuất thế, mộng trước mỹ cảnh sử thượng trẻ tuổi nhất lục tinh võ giả danh hiệu, đại khái sẽ bảo trì rất nhiều năm không người dung chuyện. Nữ nhân này, Tô Minh nghĩ thầm, nàng đại khái sẽ là chính mình tại kỵ sĩ thí luyện bên trong lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Cùng mình khác biệt, cái này gia hỏa là thật sự yêu nghiệt, nếu như kỵ sĩ thí luyện bên trong xuất hiện không cách nào sử dụng hệ thống mặt bảng gian lận hạng mục, nữ nhân này có lẽ sẽ là sau cùng danh gia. Tô Minh đối với mình đồ bỏ đi thiên phú rất có tự mình hiểu lấy, rời đi hệ thống, hắn ngoại trừ nỗ lực không có gì cả. Mà nỗ lực ở thiên phú trước mặt, liền cái giấm cũng không bằng. Tựa hồ cảm nhận được Tô Minh nhìn chăm chú ánh mắt, người mặc áo tắm ngộng trước mỹ cảnh thu hồi nhìn ra xa mặt biển ánh mắt, quay đầu hướng hắn nhìn tới. Bốn mắt đụng vào nhau. Tô Minh nheo mắt lại, nghĩ thầm nếu không chờ tiến vào di tích về sau, đuổi tại kỵ sĩ thí luyện bắt đầu trước chặn đứng người này, gõ một muộn côn, để cho nàng dứt khoát ngủ một giấc, cứ như vậy vắng mặt thí luyện được rồi. Đối Tô Minh nội tâm ý nghĩ hoàn toàn không biết gì cả ngộng trước mỹ cảnh, lộ ra hoang mang biểu lộ nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, giống như là tại hỏi thăm có chuyện gì sao. Gặp Tô Minh chỉ là nhìn mình chằm chằm, chậm chạp không có động tác kế tiếp. Ngộng trước mỹ cảnh do dự một chút, quay người chính diện hướng Tô Minh, khép lại hai tay xếp đặt tại trước người, trịnh trọng túi mình vái chào, sau đó quay người để lại bên hông hoa lệ thái đao, lạch cạch đi. Nhìn lấy bóng lưng nàng rời đi, Tô Minh gãi đầu một cái, sắc mặt có chút cứng ngắc. Cái này ra hỏa, đối đãi người xa lạ làm sao như thế có lễ phép? Dạng này làm, không liền để người không xuống tay được sao? Chương 254, thăm dò toái tinh di tích, chương 254, thăm dò toái tinh di tích. Trên thuyền dị quốc gương mặt càng ngày càng nhiều. Tô Minh dạo qua một vòng, không tìm được muốn tìm người, liền trở lại phòng nghỉ ngơi cùng mọi người tụ họp. Trước khi đi còn rất an tĩnh phòng nghỉ ngơi lúc này đã ngồi đầy người, còn có rất nhiều người không có chỗ ngồi thì đứng đấy, trong đại sảnh ầm ĩ khắp trốn, các loại quốc gia ngôn ngữ xen lẫn vang lên, bầu không khí nhiệt liệt. Người đã đi đâu? Viên hiệu trưởng 10 phút đồng hồ trước mới đến qua. Trương Viễn không biết đi nơi nào, Tô Minh vừa ngồi xuống, Chu Văn Diệu thì lại gần thấp giọng nói, tùy tiện đi lòng vòng. Hiệu trưởng có dặn dò gì? Cũng không có gì, thì dặn dò vài câu phải cẩn thận, lượng sức mà đi loại hình. A. Tô Minh thuận miệng ứng với, móc điện thoại di động trượt hai lần, hơi hơi nhăn đầu lông mày. Hắn phát giác được có ánh mắt đang dòm ngó chính mình. Không phải một đạo hai đạo, mà chính là rất nhiều đạo ánh mắt, mang theo hiếu kỳ, tìm kiếm thậm chí địch ý, theo mỗi cái phương hướng trắng trợn ném bắn tới. Những thứ này ánh mắt, để Tô Minh cảm giác mình giống như là bị giam tại trong vườn thú ngăn cách pha lê tường mặc người vây xem hầu tử. Hắn ngẩng đầu đón những ánh mắt kia nhìn trở về. Tầm mắt các chủ nhân có lấy làm kinh hãi, vội vàng chật tục chải tóc, có lạnh lùng nhìn thẳng hắn, còn có thì nhướng mày sao hướng hắn lộ ra khiêu khích biểu lộ. Xem ra tư liệu của ngươi đã truyền ra. Sử thượng trẻ tuổi nhất lục tinh võ giả, đại gia cũng rất để ý ngươi đây. Chu Văn Diệu dùng mang theo một tia hâm mộ giọng nói. Tô Minh giận dữ nói, cái này cũng không diệu, nói không chừng chờ tiến vào di tích sẽ bị hợp nhau tấn công. Ha ha, cái kia đến lúc đó đến chạy nhanh lên một chút. Hai người câu được câu không trò chuyện, Tô Minh nhìn hướng ghế sofa khác một bên, Lâm Thanh Ly duy trì lấy hắn rời đi phòng nghỉ ngơi lúc giống nhau như lúc tư thế ngồi, túi đầu yên tĩnh nhìn điện thoại di động. Hắn lướt qua, giống như tại đọc tiểu thuyết dáng vẻ. Cách đó không xa, Trần Hà đang cùng hai cái khuôn mặt xa lạ nói chuyện với nhau. Tô Minh tại trên tư liệu gặp qua hai người kia giới thiệu, một cái họ Chu, một cái họ Lâm, hai người đều là cổ đà đệ tử. Lần này Hạ Quốc hết thể có 9 chi đội ngũ lên thuyền, ngoại trừ Đế Kinh Võ Đại cùng Trần gia, còn có cổ đà một phái, Vu gia cùng Hạ gia chờ. Tô Minh chỉ là đơn giản biết một chút mặt khác 8 chi đội ngũ tình báo, không có chủ động tiếp xúc, tạo mối quan hệ ý nghĩ. Dù sao, tại cơ duyên truyền thừa trước mặt, đừng nói là cùng một quốc gia, cũng là cùng một chi đội ngũ, thành viên ở giữa cũng là cạnh tranh quan hệ. Cái này cũng không phải cái gì thân mật thân ái, lẫn nhau hỗ trợ ra ra tiểu trò chơi. Sau 40 phút, trầm thấp tiếng còi vang lên, tàu chiến lái rời cảng khẩu. Đến toái tinh di tích cửa vào, đã là lúc chạm vào tối. Trời chiều mờ nhạt quang huy tỏa ra sóng gợn lăn tăn mặt biển, dường như vậy tầng tiếp theo toái kim. Dâm đãng gió biển đối diện quét, nơi xa truyền đến hải âu kêu gọi. Tô Minh đi theo đám người đi vào bông thuyền, ánh mắt bị trên bầu trời lơ lửng 20-30 đạo thân ảnh hấp dẫn. Những người kia bông dưng mà đứng, người mặc khác biệt phong cách phục sức, khí tức hoặc mạnh hoặc yếu, duy nhất điểm giống nhau là bọn hắn trên thân đều có nguyên tố hóa dấu vết. Có trên thân người thiêu đốt lên vĩnh bất tức diệt hỏa diễm, có người thân thể trong suốt sáng long lanh, giống như hàn băng. Có trên đầu sinh trưởng tươi tốt cành lá, có trong ánh mắt xẹt qua màu xanh trắng tia điện, có bên cạnh thân còn quấn biến ảo chập chờn màu xanh gió xoáy. Những người này, tất cả đều là bát tinh đại năng. Đến từ 13 cái khác biệt quốc gia, hơn 20 vị bát tinh đại năng cùng nhau hiện thân. Tình huống như thế, nếu là quay chụp thành truyền hình tiết mục, nhất định có thể thu hoạch cực cao thu thị suất, kiến tạo muôn người đều đổ xô ra đường thị cảnh. Đối với người bình thường mà nói, bắt tinh võ giả sẽ cùng thần đại danh tử. Bong tàu, đệ tử các quốc võ giả nhóm ào ào ngửa đầu nhìn chăm chú, trên mặt cũng đều viết đầy kính sợ. Như vậy, tại cái này một mảnh nghiêm nghị bầu không khí bên trong, ở vào một đám bắt tinh võ giả phía trước nhất, đỉnh lấy liệt diễm đầu chọc Hạ Quốc Đế Kinh Võ Đại hiệu trưởng Viên Nghị, trầm giọng mở miệng. Bắt đầu đi. Theo tiếng nói vừa ra, hắn từ trong ngực lấy ra một khối hình dáng bất quy tắc hòn đá. Không giống nhau, Tô Minh híp mắt thấy rõ tảng đá kia cụ thể bộ dáng. Một chùm bạch quang đột nhiên theo Viên Nghị trong tay đánh ra, đánh vào tàu chiến phía trước giải bị tấm mức độ vị trí lại cao hơn 7-8 mét vị trí. Giang giác. Vang lên bên tai mọi người thanh thúy vỡ tan âm thanh. Bị bạch quang đánh trúng cái kia chỗ ngồi, huyền như mặt gương vỡ vụn đồng dạng, không gian đã nứt ra từng đạo đen nhánh khe hở. Cái này khe hở siêu siêu vẹo vẹo hướng bốn phía lan tràn, to thêm thêm đen, tròn một tiếng, rốt cục hoàn toàn tan vỡ. Thời không đã nứt ra một cái đen xì hàng lớn, như là một miệng sâu không thấy đáy vòng xoáy, đen nhánh mực nước cám lưu ở bên trong phun trào. Cửa vào nhiều nhất mở ra 3 phút, nhanh đi vào. Viên Nghị tiếng quát khẽ từ đỉnh đầu truyền đến.
các quốc bát tinh đại năng ảo ảo mở miệng, dùng bản quốc ngôn ngữ chuyển dịch hắn. Sớm đã nóng lòng muốn thử võ giả nhóm tranh nhau chen lấn rời đi bong thuyền, hóa thành từng đạo mũi tên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chui vào cái kia đen nhánh thời không vòng xoáy bên trong. Đại gia cẩn thận, đừng tách rời. Cháy Dũng nhắc nhở lấy, dưới chân trùng điệp giẫm một cái, dẫn đầu đặng không mà lên. Tô Minh bọn người theo sát phía sau, xuyên qua đen nhánh vòng xoáy, trước mắt quang cảnh phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lưu động mây trắng, ngói lam rừng sạch bầu trời biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đen nhánh thâm thúy, phảng phất muốn đem người hút cách mặt đất mênh mông tinh không. Một viên to lớn tinh thể vắt ngang tại trên đỉnh đầu, khoảng cách gần đến có thể rõ ràng nhìn đến mặt ngoài hố thiên thạch cùng khô cạn lòng sông, dường như một giây sau liền muốn đập tới, làm cho người phía sau lưng phát lạnh, hai hùng kết vía. Dưới chân là màu nâu đen cứng rắn mặt đất, hoang vu, âm u đầy tử khí, dù cho tìm khắp trong tầm mắt mỗi một cái nơi hẻo lánh, cũng không nhìn thấy bùn đất, động thực vật sinh mệnh tồn tại dấu vết. Địa thế 10 phần bằng phẳng, không có sơn mạch, không có công trình kiến trúc che chắn có thể nhẹ nhõm nhìn tới chỗ xa vô cùng, nhìn đến mơ hồ đường chân trời. Cái này thế giới không có thái dương, chỉ có đỉnh đầu lấp lóe tinh không bỏ ra yêu ớt nguồn sáng, cho nên tầm mắt tầm nhìn cũng không cao. Toái tinh di tích, khó trách gọi cái tên này, sắp thực rất hình tượng, quả thực tựa như thân ở một viên phá toái trên hành tinh. Sau lưng vang lên Chu Văn Diệu sợ hãi than thanh âm. Tô Minh lúc này mới nhận thức muộn phát hiện, mình có thể bình thường hô hấp. Nơi này rõ ràng không có thảm thực vật, thế mà tồn tại dưỡng khí, thì liền trọng lực cũng vừa đúng, sẽ không để cho người có chút không thoải mái. Quả nhiên, nơi này cũng không phải là cái gì phá toái hành tinh, mà chính là cái nào đó văn minh chuyên môn vì thí luyện giả vì nhân loại bố trí lưu lại di tích. Chúng ta cũng không phải đến tham quan. Tiêu Lôi tỉnh táo thanh âm từ phía trước truyền đến. Hắn từ trong ngực móc ra một cái đồng hồ đo bộ dáng đồ vật nhìn thoáng qua, hành động đi, trước tiên đem Lâm Thanh Ly cùng Trần Hà đưa đi khảo nghiệm địa điểm, lại tiến Tô Minh cùng Trần Vũ đi kỵ sĩ thí luyện địa. Trần Vũ cũng là Trần gia lần này phái tới trừ Trần Hà bên ngoài khác một người thanh niên. Tô Minh vốn cho là hắn cũng muốn đi tham gia tinh thần truyền thừa khảo nghiệm, không nghĩ tới lại là chính mình đối thủ cạnh tranh. Đều theo sát, xuất phát. Tiêu Lôi phía trước mở đường, Trần Hà, Tô Minh, Lâm Thanh Ly cùng Trần Vũ bốn người đi theo phía sau hắn, Chu Văn Diệu cùng bốn tên Trần gia hộ vệ thì phân tán tại trái phải cùng phía sau, làm thành một vòng tròn đem bọn hắn bốn người bảo vệ. Một đoàn người duy trì lấy dạng này trận hình, hướng một cái hướng khác di động. Cùng lúc đó, mặt khác mấy cái chi đến từ Hạ Quốc đội ngũ, cũng mang lấy rõ ràng ý đồ hướng cùng một cái phương hướng tiến lên. Bọn hắn khẽ động, đằng sau các quốc đội ngũ cũng ào ào theo động, ồn ào, như là theo đuôi đồng dạng treo ở phía sau, nghiêm chỉnh đem Hạ Quốc mọi người trở thành dẫn đường dẫn đường. Chương 255, ma vật, chương 255, ma vật. Hoang vu vắng lặng trên mặt đất, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lướt qua. Xông lên phía trước nhất Tiêu Lôi thỉnh thoảng quay đầu nhìn hướng sau lưng, khống chế tốc độ, không cho đội ngũ bên trong thực lực yếu nhất Lâm Thanh Ly cùng Trần Vũ tụt lại phía sau. Đột nhiên, hắn cảnh giác ngẩng lên đầu nhìn hướng về phía trước, trầm giọng nhắc nhở, có đồ hướng tới bên này. Mọi người đều là chấn động. Tô Minh nheo mắt lại, dõi mắt trông về phía xa. Tầm mắt cuối cùng, thê lương trên đường chân trời, sát thực lờ mờ có thể phân biệt ra được, có một đám điểm đèn tại hướng bên này gần lại gần. Muốn đường vòng sao? Một tên Trần gia hộ vệ đặt câu hỏi. Tiêu Lôi ánh mắt hướng bên cạnh nhẹ nhàng một chút. Không, chúng ta bên này nhiều người, vừa vặn thừa cơ hội này cùng những cái kia ma vật giao thủ, kiểm tra lai lịch của bọn nó. Ma vật. Nghe được cái danh từ này, Tô Minh ở ngực chặn lại một chút. Chim ở ký ức chỗ sâu buồn nôn cảm giác lật xuống tới, lệnh hắn nhíu chặt mi đầu. Lúc trước trên thuyền cầm tới trong tư liệu, ngoại trừ kỹ thuật các quốc võ giả tin tức, còn bao hàm lục hàn tinh bọn người chuyển về chân quý tình báo. Trong đó có nâng lên, tại toái tinh di tích bên trong dù đã một loại sinh vật hết sức nguy hiểm, tức ma vật. Tô Minh tại dị thần di tích Trung Hòa ma vật đã từng quen biết, lúc đó đối mặt là được xưng là ma khuyển cá thể. Vật kia nắm giữ quỷ dị sinh mệnh đặc thù, cho dù bị chặt quay đầu sọ cũng sẽ không chết đi, chỉ có phá hư dấu ở thân thể chỗ sâu hạch tâm mới có thể phá hủy bọn chúng. Loại này quỷ dị sinh vật, tại dị thần di tích bên trong là làm cửa ải địch nhân bị giam giữ tại kim tự tháp bên trong, mà tại toái tinh di tích thì khắp nơi đều là thân ảnh của bọn nó. Nhìn qua nơi xa dần dần biến lớn điểm đen, Tô Minh hít vào một hơi, thả chậm tốc độ đi vào Lâm Thanh Ly bên cạnh, thấp giọng nói, đợi chút nữa không nên rời bỏ ta bên cạnh. Lâm Thanh Ly nhìn hắn một cái, thanh lanh trong con ngươi lóe ra không hiểu hào quang, mím chặt bờ môi, không hề nói gì. Tô Minh cảm thấy phản ứng của nàng có chút kỳ quái, nhưng giờ này khắc này, lại cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường cung rơi vào trong tay. Một cỗ rất nhỏ rối loạn tại các quốc đội ngũ ở giữa truyền ra. Càng nhiều người chú ý tới gần hắc ảnh, bầu không khí biến đến căng cứng. Tới gần. Tô Minh ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào cái kia dần dần tới gần, dần dần rõ ràng hắc ảnh. Tính toán tiến vào tầm bắn khoảng cách về sau, hắn mũi chân một bước, tại cao tốc trong khi đi vội lăng không vọt lên, kéo căng dây cùng chỉ xéo tinh không. Sáng chói kim quang tự trên dây cùng sáng lên, quăng về phía sau lưng, xem ra tựa như mở ra một đôi màu vàng kim quang rực, tại mờ tối phá lệ bắt mắt. Phía sau các quốc võ giả ào ào ngẩng đầu, đem đạo này dáng người thật sâu chiếu khắc vào đồng tử. Oeng. Tráng kiện kim quang giống như xé rách bầu trời đêm sao chổi, mãnh liệt bắn mà ra. Xẹt qua một đạo kéo dài đường vòng cung, rơi vào nơi xa phun trào hắc ảnh bên trong, kịch liệt nổ tung. Mặt đất hơi hơi rung động. Mấy giây sau, như sấm rền tiếng vang truyền vào trong thai mọi người, một cỗ mạnh mẽ khí lưu đập vào mặt. Không ít người sắc mặt đại biến, mắt lộ ra kinh hãi. Vừa mới Tô Minh lăng không vọt lên dáng người bọn hắn từ phía sau nhìn đến rõ rõ ràng ràng, nhận ra kéo cung chính là cái kia đánh phá ghi chép, năm gần 18 thì đưa thân lục tinh võ giả Hạ Quốc mới lên cấp thiên tài. Một tiếng này thanh thế như thế thật lớn, cũng không phải mới vào lục tinh có thể làm được trình độ. Cái này ra hỏa, hiện tại khí huyết giá trị đến cùng bao nhiêu? Chạy vội trong đám người, một tên bên hông đeo đao áo tăm thiếu nữ ngửa mặt lên gò má, nhìn chăm chú lên xa mới dần dần tiêu tán kim quang, ngâng lên miệng,
lộ ra không phục thần sắc. Mặc kệ những người khác đối một tiễn này làm phản ứng gì, thân là người khởi xướng Tô Minh, lúc này một trái tim lại là chìm xuống dưới. Bên hai không có vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nói rõ hắn một tiễn này, không có giết chết bất luận cái gì một cái ma vật. Cái này có thể phiền toái. Khi tiến vào di tích trước, Tô Minh liền đem khí huyết giá trị thêm điểm tới lục tinh đỉnh phong 500 vạn, vừa mới mũi tên kia cũng là toàn lực xuất thủ, không có bất kỳ cái gì giữ lại, cũng quả thật trúng đích. Như thế một kích, vậy mà đều không giết chết một cái ma vật, bọn gia hỏa này sinh mệnh lực đến tột cùng là có bao nhiêu ương ngạnh. Tô Minh trong lòng càng thêm nặng nề mấy phần, đem vũ khí hoán đổi thành siêu hợp kim hạ tại ẩn kiếm, tới gần Lâm Thanh Ly lần nữa căn dặn, bảo hộ hảo chính mình, những thứ này ma vật không đơn giản. Lâm Thanh Ly lộ ra vẻ phức tạp, trầm thấp ừ một tiếng. 2 phút đồng hồ sau, mọi người rốt cục thấy rõ địch nhân chân diện mục. Đối diện vọt tới ma vật có 4 loại, một loại là cao cỡ nửa người loại chó sinh vật, toàn thân đen nhánh, sau lưng sinh ra gai xương, hai mắt đỏ như máu, chính là Tô Minh tại dị thần di tích bên trong thấy qua ma khuyển. Số lượng nhiều nhất, thô sơ giản lược nhìn lại, chỉ ít có 2-300 chỉ. Loại thứ hai cùng ma khuyển dài đến giống nhau đến mấy phần, hình thể lại lớn hơn mấy lần, cao chừng 3 mét, bộ mặt trên dưới sắp hàng 3 cặp vết nhãn, sau lưng kéo lấy một đầu thật dài khớp xương hình dáng cái đuôi, hình dáng như liềm kiếm. Những thứ này đại hình ma khuyển số lượng cũng không ít, có 70-80 con. So đại hình ma khuyển càng làm người khác chú ý, khiến không ít võ giả mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, là hơn 10 chỉ tiểu sơn một dạng quái vật. Nửa trên thân hình như cổng kềnh bản tử, mọc ra một tấm toét ra đến cái hốt miệng rộng, loạn răng tùng sinh, mập mạp thân thể giống như là chụp vào cái này đến cái khác bơi lội vòng, thịt thừa tầng tầng xếp, quả thực là di động lục sơn. Thứ này thân cao đạt tới kinh người 8m, nửa người dưới là 6 đôi tráng kiện còn đầy đủ. Rõ ràng xem ra cổng kềnh không chịu nổi, tốc độ di chuyển lại mau đến kinh người, giống tạm một dạng mạnh mẽ đâm tới. Mà tại những thứ này đen nhánh ma vật phía trên bầu trời lơ lửng loại thứ tư ma vật 20-30 con đen trắng rõ ràng mắt to bóng. Đường kính 2 mét có thừa, đen nhánh xà loại trong mặt dọc lộ ra khí tức quỷ dị, lạnh lùng nhìn chằm chằm đến gần đám võ giả. Dẫn đầu phát động công kích, là treo lơ lửng giữa trời nhãn cầu ma vật. Mắt thấy song phương liền muốn phát sinh đập vào, theo ông rung động không khí phong minh thanh vang lên, từng đạo vạc nước to chùm sáng màu xám theo những cái kia mắt to bóng bên trong bắn ra, rơi vào các quốc võ giả bên trong, nhất thời liền có mấy đạo bóng người đều thảm bay ra ngoài. Đại gia cẩn thận, không muốn đi tán. Tiêu Lôi lớn tiếng gầm rú, bốn phía cũng vang lên lung ta lung tung kêu sợ hãi giận mắng, các quốc ngôn ngữ lăn lộn cùng một chỗ, để cục diện càng thêm hỗn loạn. Đám võ giả triển khai phản kích, đủ mọi màu sắc quang mang bao vây lấy vũ khí chém thẳng tại ma vật trên thân, song phương binh khí ngắn giao tiếp. Chỉ trong tích tắc, thì có trên 100 con ma khuyển bị xé thành mảnh nhỏ. Tô Minh cũng nhẹ nhõm chém giết một đầu vọt tới trước mặt ma khuyển, phát hiện thứ này cùng mình tại dị thần di tích bên trong giết những cái kia quả nhiên không có khác biệt, thì liền thực lực cũng giống nhau, chỉ có tam gia yêu thú tầm thứ, đối hắn hiện tại mà nói yếu đến đáng thương. Ông. Không khí rung động, một chùm ánh sáng xám hướng hắn quét tới. Tô Minh trên thân điện quang lập loé, trong chốc lát lướt ngang mấy bước, tránh thoát một kích này, sau đó trong lòng giận mình, vội vàng quay đầu. Lâm Thanh Ly chân đạp hàn băng, phiêu nhiên tối lui mấy mét. Chùm sáng màu xám trên mặt đất cày qua, bị chiếu xạ đến cứng rắn mặt đất bảy biện ra mục nát màu nâu xám, xem ra tựa hồ phát sinh thay đổi nào đó. Phát giác được Tô Minh ánh mắt, Lâm Thanh Ly đầu tiên là lộ ra thế nào, ánh mắt, sau đó bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt hơi hơi trắng lên, mất tự nhiên mở ra cái khác ánh mắt. Nàng không có việc gì liền tốt. Tô Minh nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên không hiểu Lâm Thanh Ly phản ứng vì cái gì như vậy kỳ quái, nhưng lúc này cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Lúc này, hắn nghe được kỳ quái, làm cho người buồn nôn thanh âm. Tô Minh theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy một đầu lục sơn ma vật không nhìn hai tên ngoại quốc võ giả vây công mặc cho hai thanh vũ khí xé rách cổng kềnh thân thể, thật sâu lâm vào thịt mỡ bên trong. Nó trên diện rộng co vào bụng, trên thân thịt mỡ dập dờn, thân thể rung động một trận, cổ đột nhiên một to, đầu vươn về trước. Hoa liễu giữ lỗ. Đại lượng đậm đặc nước đen theo trong miệng phun ra, như là hư phòng cháy cái chốt, đem trước mặt một mảng lớn hình quạt khu vực rót cái thông thấu. Chương 256, hỗn loạn, chương 256, hỗn loạn. Cùng một thời gian, tại lục sơn ma vật chính diện hai tên võ giả vội vàng rút vũ khí ra lui lại, cho dù phản ứng được nhanh, hai người vẫn là bị hất vây nước đen văng đến một bộ phận. A a a. Trong đó một tên cao lớn mái tóc sủ võ giả hướng về sau nhảy hai bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, hai tay mười ngón uốn lượn nâng tại trước mặt, phát ra tê tâm liệt phế rú thảm. Tô Minh đem vọt tới trước mặt một đầu ma khuyển chạm làm hai đoạn, quay đầu nhìn qua, đập vào mi mắt cảnh tượng để trái tim của hắn bỗng nhiên bị nhấc lên. Chỉ thấy tên kia võ giả bên mặt bị hất nước tung tóe đến vị trí, da thịt chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tan rã, hóa thành cùng loại thịt đông trong suốt đặc dính vật chất, theo gương mặt chảy xuống, lộ ra nội bộ đỏ tươi bộ phận cơ thịt cùng mạch cốt, xem ra mười phần đáng sợ. Ngoài ra, trên người hắn còn có vài chỗ bị hắc nước tung tóe đến vị trí, quần áo cũng chính nhanh chóng biến mất. Mái tóc sủ võ giả đau đến lăn lộn đầy đất, mọi người chung quanh nào hào tản ra, e sợ cho tránh không kịp. Một tên khác võ giả cùng hắn biểu hiện cũng kém không nhiều, may mắn là chỉ có tay trái mu bàn tay văng đến một điểm. Mắt thấy gần phân nửa bàn tay đều bị rung xuyên, đồng thời tổn hại lỗ máu còn có mở rộng xu thế, tên này võ giả cắn chặt răng, ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi ý, huy động vũ khí, trực tiếp đem tay trái đủ cổ tay chém đứt. Hắn rên lên một tiếng, cơ hồ đau ngất đi, bên người lập tức có đồng bạn tới gần, hướng trong miệng hắn lấp một bình dược tề, kéo xuống quần áo vì hắn băng bó cầm máu. Tình cảnh này bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, mọi người đều nội tâm hoảng sợ, ào ào đề cao đối nhục sơn ma vật cảnh giác. Cẩn thận ma vật phun ra nước đen. Tiêu Lôi gào thét lớn đá bể một đầu ma khuyển, vật kia có cổ quái, một khi bị dính vào, lập tức đem tiếp xúc đến vị trí cắt bỏ. Theo hai tên thụ thường võ giả phản ứng nhìn, nhục sơn ma vật phun ra nước đen tựa hồ có lan tràn tính ăn mòn chất, dù là chỉ dính vào một điểm, nếu như để đó mặc kệ, tựa hồ cả người cũng sẽ bị dần dần ăn mòn thành khung xương. Tô Minh quan sát đến nhỏ hơn gửi tới,
hắn chú ý tới đen nước rơi ở trên thân người mặc dù sẽ gây nên hậu quả đáng sợ, nhưng bị tới bên trong mặt đất nhưng lại chưa xuất hiện hòa tan hiện tượng. Thứ này ăn mòn hòa tan đặc tính, chẳng lẽ chỉ nhằm vào huyết đục? Não hải bên trong lóe qua suy đoán, nhưng Tô Minh cũng không có đặt mình vào nguy hiểm chứng thực kết luận ý nghĩ. Nơi này có nhiều như vậy kinh nghiệm già dặn lục tinh võ giả tại, không cần đến hắn một cái vãn bối làm náo động. Hắn có chuyện trọng yếu hơn làm. Nhanh đến lưu lại tàn ảnh kiếm quang theo vài đầu ma khuyển bên trong chợt lóe lên. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, vài đầu ma khuyển giấu ở thân thể chỗ sâu hạch tâm bị cắt nát, nổ thành khói đen tiêu tán. Tô Minh bên tai liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Chém giết liệt ma ma khuyển, nguyên năng 100. Đem khí huyết giá trị thêm đến 500 vạn về sau, mặt bảng phía trên nguyên năng còn lại 89 vạn. Cân nhắc đến tại kỵ sĩ thí luyện bên trong có lẽ sẽ có dùng đến nguyên năng địa phương, giờ này khắc này chính là bổ sung nguyên năng điểm đến được thời cơ tốt. Gió cuốn mây tan giống như tiêu diệt hơn 10 chỉ ma khuyển, một đầu cao 3 mét đại hình ma khuyển xâm nhập ánh mắt. Khoảng cách gần trực diện thứ này, để Tô Minh đáy lòng cái kia cố bản năng chán ghét cảm giác càng thêm rõ ràng, cơ hồ đến muốn nôn mửa cấp độ. Giống. Đại hình ma khuyển trận tròn 6 cái huyết nhãn, răng nanh sâm sâm miệng lớn bên trong phát ra chấn lôi giống như gào ghét. Hắn sau lưng linh hoạt vung vẩy liền kiếm hình dáng xương đuôi trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp, bằng tốc độ kinh người hướng Tô Minh khởi xướng đột phá. Keng. Tô Minh giơ kiếm chọc lên, đem đánh tới xương đuôi bắn ra, cầm kiếm tay phải miệng hổ hơi hơi run lên, trong lòng giận mình. Thật nặng lực đạo. Không rõ ràng đại hình ma khuyển hạch tâm giấu ở nơi nào, Tô Minh phỏng đoán phải cùng phổ thông ma khuyển tại không sai biệt lắm vị trí. Dưới chân hắn đạp một cái, điện quang thời gian lập lòe, một cái bước lướt đến đại hình ma khuyển phía dưới, siêu hợp kim hạt ẩn kiếm sáng lên chói mắt kim quang, hướng về xương ngực khe hở đâm tới. Kim quang tăng vọt, kéo dài quang nhận mở ra đại hình ma khuyển ra thịt, xâm nhập nội bộ. Một cỗ chân nhắn cản trở cảm giác theo trôi kiếm chuyển tới. Có như vậy trong nháy mắt, Tô Minh cảm giác lấy thế ngưng tụ quang nhận đụng phải cái gì vật cứng. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn điều chỉnh cổ tay phương hướng phát lực đem chém vỡ, trước người bỏ ra to lớn hắc ảnh đại hình ma khuyển đột nhiên hướng về sau nhảy ra. Xuy. Bởi vì nó động tác này, chui vào đại hình ma khuyển thể nội sắc bén màu vàng kim quang nhận, như là dao nóng cắt mỡ bỏ quả, tùy tiện liền đem thân thể của nó mổ ra một cái to lớn khe, lộ ra bên trong chạy xuôi đậm đặc hắc ám. Thế mà, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, đại hình ma khuyển đánh xuống đầu, lồng ngực phía trên nứt ra khe thì phục hồi như cũ, so nắm đất dẻo cao su còn dễ dàng. Ăn một thua thiệt đại hình ma khuyển ý thức được không thể để cho Tô Minh tới gần, đè thấp thân hình, lấy sau lưng xương đuôi phát động cuồng phong bạo vũ giống như liên tục đâm tới, ngăn cản hắn rút ngắn khoảng cách. Xách, thật phiền phức, liền không thể thành thật thật bị giết sao? Tô Minh nhíu mày, không ngừng lách mình xuất kiếm, hoặc tránh hoặc cản, một vừa chú ý lấy chúng quanh cùng sau lưng tình huống, một bên nếm thử lần nữa cẩn thân. Ông, lại là một đạo chùm sáng màu xám từ đỉnh đầu rơi xuống, Tô Minh tại trong điện quang hỏa thạch hướng bên hông nhảy ra, suýt nữa bị chùm sáng quẹt vào, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút không trung lơ lửng từng viên to lớn nhãn cầu, mày nhíu lại đến càng sâu. Bên này cũng có tên phiền thoái. Một bóng người theo bên cạnh giết tới, Tiêu Lôi tay cầm một cây trường thương, công hướng đại hình ma khuyển. Lui lại. Bên này giao cho ta, ngươi đi cùng ba người kia đợi cùng một chỗ. Trong miệng hắn ba người kia chỉ là Trần Hà, Trần Vũ cùng Lâm Thanh Ly. Ba người này bị hai tên Trần gia hộ vệ trông coi, trốn ở dựa vào sau mới vị trí. Tô Minh một mực tại dùng khỏe mắt liếc qua chú ý tình huống của bọn hắn. Đè xuống há miệng không nói xúc động, Tô Minh thoát ra lui lại, lần nữa lấy ra trường cung, nhắm chuẩn trên trời nhãn cầu ma vật. Vâng. Hắn liên xạ ba mũi tên, bị nhắm chuẩn cái kia con mắt ma vật vội vàng nổi lên, tránh thoát thứ một vệt kim quang, lại bị đạo thứ hai kim quang quẹt vào, tròn vo thân thể lay động một cái, lại bị đạo thứ ba kim quang chính diện mệnh trung. Ẩn chứa tại trên tên lực lượng bạo phát, bắn ra bốn phía kim quang từ trong ra ngoài đem nhãn cầu ma vật xé thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, Tô Minh bên tai cũng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Chém giết hạ vị nhãn cầu ma, nguyên năng 100.000. Tô Minh hai mắt sáng lên, tìm tới quả hờ mềm. Một con mắt ma thì cho 10 vạn nguyên năng, tương đương với đánh giết một cái lục giai yêu thú. Thì nhìn chằm chằm bọn gia hỏa này giết. Tô Minh để mắt tới lơ lửng nhãn cầu ma nhóm cũng để mắt tới hắn. Giữa không trung, 7, 8 con nhãn cầu ma đồng thời thay đổi nhìn chăm chú phương hướng, hướng Tô Minh nhìn tới. Ong ong ong. Mấy đạo chùm sáng màu xám giao nhau lấy hướng hắn quét tới, Tô Minh biến sắc, không nói hai lời, trên thân điện quang sáng lên, dẫn theo trưởng cùng thì chuẩn đi. Uy, hỗn đản, đừng hướng bên này a. Phụt. Ba cái dịu. Bốn phía vang lên từng tiếng kinh mạng, ngăn tại Tô Minh hành động lộ tuyến phía trên võ giả ào ào sắc mặt hoảng hốt né ra. Một tên dáng người nhỏ gầy anh hoa quốc võ giả phản ứng chế một cái trước mắt, bị ánh sáng sáng quét trúng mắt cả chân, toàn bộ chân bành một chút nổ tung. Máu đỏ tươi thịt vụn mạt phun ra một chỗ, tên kia võ giả bị nổ tung trùng kích lực nhấc lên bay ra ngoài, lăn trên mặt đất vài vòng, ôm lấy bắp chân kêu thảm không ngừng, thanh âm sự thê thảm, khiến người nghe không rét mà run. Chương 257, thừa dịp loạn chuẩn đi, chương 257, thừa dịp loạn chuẩn đi. Mấy đạo chùm sáng màu xám đuổi theo Tô Minh di động 7-8 giây, đồng thời tiêu tán, hiển nhiên nhãn cầu ma cũng có kỹ năng làm lại kỳ. Nhân cơ hội này, Tô Minh không chút do dự dừng bước lại, dương cung lắp tên, tay phải chuyển thành quạt xe gió, liên tục bắn ra từng đạo màu vàng kim quang tiễn. Nhãn cầu ma nhóm màu ảo tránh né, có hai cái bất hạnh bị quang tiễn mệnh trùng, lần nữa cho Tô Minh cống hiến 20 vạn nguyên năng. Giống. Cách đó không xa, một đầu đại hình ma khuyển ngựa đầu đem một tên võ giả ném không trung, há mồm phun ra một đạo màu đen hơi thở lưu, tên kia võ giả tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị đốt thành cho bụi, sau đó lại bị ngang quét tới xương đuôi quất thành vài phiến. Vài kiện binh khí đâm xuyên đại hình ma khuyển thân thể, phanh phanh vài tiếng, tại nó trên thân nổ tung nguyên một đám lỗ trống. Lồng ngực chỗ sâu, một viên màu xám trắng hoạch tâm bạo lộ ra. Sau một khắc, một đạo thân ảnh khôi ngô từ trong đám người xung ra, vung vẩy lượn lờ lấy đỏ thâm quang diễm nắm tay phải, tinh chuẩn đánh trúng hạch tâm. 3. Hạch tâm vỡ vụn, đại hình ma khuyển lưu lại một âm thanh rên rỉ, nổ thành một đoàn khói đen biến mất không thấy gì nữa. Càng xa xôi, 7-8 tên khác biệt quốc gia võ giả ngay tại liên thủ đối phó một cái nhục sơn ma vật, đao quang, kiếm khí, mũi thương gào thét lên rơi vào nhục sơn phía trên, xé mở từng đạo nhìn thấy ma giật mình miệng vết thương, không sai mà so sánh nhục sơn ma vật thân thể cao lớn, lại chỉ là hạt cát trong sa mạc, nháy mắt liền sẽ phục hồi như cũ. Hoa liễu dữ lỗ. Nhục sơn ma vật đi lòng vòng phun ra nước đen, mọi người chật vật tránh đi, không dám nhiễm nửa điểm. Tại loại này hỗn chiến bên trong, lục tinh võ giả sở trường nhất lĩnh vực căn bản không thi triển được, khác biệt lĩnh vực sẽ va chạm triệt tiêu, huống hồ coi như thả ra lĩnh vực, cũng không nhất định có thể trói buộc chặt thực lực cường đại ma vật. Mắt thấy cục diện lâm vào giằng co, một tên cởi trần, có khoa trương bắp thịt đường con người da đen nam tử đi hướng nhục sơn ma vật. Đối mặt phun ra mà đến nước đen, trên mặt hắn không có nửa phần dao động thần sắc, tiện tay vung lên, đại địa ầm ầm dâng lên một mặt tường đất, dọc tại trước mặt, dễ như trở bàn tay đem tất cả nước đen ngăn lại. Người da đen nam tử lại dậm chân một cái, sau lưng mặt đất nổ lên, một tên thân cao vượt qua 5 mét thổ dân chớp mắt hiện hóa thành hình, nện bước bước chân nặng nề phóng tới nhục sơn ác ma. Oeng. Thổ dân không nhìn nước đen tới nước, thấp người ôm cánh tay, một cái vai đỉnh trùng điệp đâm vào nhục sơn ác ma trên bụng, thịt mỡ như mặt nước gợn sóng kịch liệt dập dờn. Người da đen nam tử điều khiển thổ dân cùng nhục sơn ác ma chiến đấu cùng một chỗ, trung quanh võ giả thấy thế, ào ào thở dài một hơi, đem chú ý lực chuyển hướng cái khác ma vật, lưu lại người da đen nam tử một người đối phó cái này nhục sơn ác ma. Cảnh tượng tương tự, khắp nơi đều có phát sinh. Vì chiếm lấy tinh thần truyền thừa, các quốc lần này phái tới võ giả bên trong sen lẫn không ít giác tỉnh giả, tại kinh lịch ngay từ đầu hỗn loạn về sau, những thứ này giác tỉnh giả cấp tốc thành đối phó ma vật công thành lực lượng. Tường đất, gai băng, hỏa cầu, phong long quyển, lôi đình mưa to. Liền xem như người mù cũng có thể nhìn ra, giác tỉnh giả nắm giữ đặc thù lực lượng đối phó ma vật càng thêm có hiệu. Nhất là thật cao treo lơ lửng giữa trời những cái kia nhãn cổ ma, lục tinh võ giả còn chưa nắm giữ phi hành năng lực, đối diện với mấy cái này treo ở trên trời ma vật, công kích thủ đoạn cực kỳ thiếu thốn. Chỉ có số ít am hiểu cung tiễn người có thể đối bọn nó tạo thành uy hiếp, sau đó ngay lập tức sẽ như Tô Minh đồng dạng, lọt vào nhãn cầu ma trọng điểm chiếu cố, tại mấy đạo chùm sáng màu xám bao vây chặn đánh dưới, chỉ có thể mệt mỏi né tránh, tìm không thấy khe hở đánh trả. Lúc này, núp ở phía sau mới bị bảo vệ các quốc hạt giống tuyển thủ liền ngoài ý muốn phát huy tác dụng. Gai băng, đất truy, phong nhận, lôi thương, nhiều loại công kích hướng bầu trời chút xuống mà đi, tuy nhiên vô luận là độ chính xác vẫn là tốc độ phi hành, cũng không sánh nổi Tô Minh toàn lực bắn ra mũi tên ánh sáng, tốt xấu có thể cho nhãn cầu ma tạo thành hỗn loạn, để chúng nó không thể không đưa ra tinh lực ứng đối, đại đại hóa giải mọi người áp lực. Tô Minh một tiễn lại bắn nổ một con mắt ma, chính thở phào chuẩn bị nhắm chuẩn mục tiêu kế tiếp, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc về cảnh tượng khó tin. Tại hắn bên trái đằng trước hơn 10 mét nơi xa, một tên dâu quay nón dị quốc võ giả chính thi triển đặc thù năng lực, tại dưới chân ngưng tụ ra từng mai hình xoắn ốc đất truy, hóa thành đạn tháo, đối xa xa một cái nhục sơn ma vật áp dụng viễn trình đánh tạc. Không có bất kỳ người nào chú ý tới, một đạo quỷ dị đen nhánh cái bóng trên mặt đất nhanh chóng lướt qua, đi vào dâu quay nón võ giả sau lưng. Phốc. Dán ở trên mặt đất cái bóng đột nhiên dựng đứng lên, đậm đặc như mực hắc ảnh ngọ nghệ hóa thành một cái hai thước rưỡi cao, hai tay giống như hẹp dài lưỡi hái hình người ma vật, đối với dâu quay nón võ giả mở rộng vòng tay. Trong chốc lát, dâu quay nón võ giả tựa hồ cảm thấy dị dạng khí tức, thân thể cứng đờ, vô ý thức quay đầu nhìn hướng sau lưng. Bá. Hắc ảnh ma vật giang hai cánh tay ra đột nhiên khép lại, hai thanh lưỡi hái cẳng tay giao nhau cắt qua. Dâu quay nón võ giả đầu phi lên, máu tươi từ đoạn nói bên trong tuôn trào ra, như là suối phun. Tô Minh đồng tử co vào, đại não còn chưa kịp suy tư, thân thể đã vô ý thức làm ra phản ứng. Hắn gây cung kéo mũi tên, không cần nhắm chuẩn, một đạo xí mục kim quang bắn ra, thẳng đến hắc ảnh ma vật phía sau lưng. Phúc. Kim quang động xuyên mà qua, như là bắn chúng theo đỉnh núi chạy xuống thác nước, không cảm giác được trở lực gì, hắc ảnh ma vật phía sau lưng nổ tung một cái độc lớn. Mũi tên thế đi không giảm, suýt nữa mệnh trung nơi xa một tên dị quốc võ giả, dẫn tới một tiếng bất mãn kêu sợ hãi. Tô Minh không chút do dự, tiếp tục kéo cung. Hắc ảnh ma vật đầu 180 độ thay đổi, lộ ra một đôi huyết hồng ánh mắt, chừng chừng hướng hắn nhìn tới. Cùng lúc đó, thân thể của nó giống như hòa tan ngọn nến đồng dạng, cấp tốc hạ xuống, trùng hợp tránh thoát Tô Minh bắn ra mũi tên thứ hai. Hắc ảnh ma vật một lần nữa dán tại mặt đất, như là bóng ma trung du động cá mập, bằng tốc độ kinh người hướng Tô Minh vọt mạnh mà đến. Tô Minh hướng về sau vọt lên, không trung liên xạ mấy mũi tên, mệnh trung di động hắc ảnh, không chút nào không thể cho đối phương tạo thành thương thế. Cái này hắn mụ cái gì quái vật? Tô Minh cắn răng chửi mắng, phía sau lưng phát lạnh, không nói hai lời co cẳng liền chạy, so với bị nhãn cầu ma chùm sáng màu xám đuổi theo còn khẩn trương. Hắn trong đám người tả xung hữu đột, không ngừng biến ảo phương hướng. Chạy trốn nước một phút đồng hồ, lại quay đầu nhìn, đạo hắc ảnh kia vẫn chưa theo sau lưng, đã không thấy. Tô Minh chưa tỉnh hồn, ánh mắt không ngừng tại dưới chân tìm kiếm. Vừa mới hắc ảnh sau lưng giết người một màn kia, quả thực đem hắn hù dọa. Ma vật bên trong còn có như vậy quỷ dị đồ vật. Loại này lặng yên không tiếng động ám sát phương thức, ai có thể phòng được a? Sau lưng mồ hôi lạnh còn chưa làm, Tô Minh nghe được có người đang hô hoán chính mình tên. Tô Minh, Tô Minh, ngươi ở đâu? Chỗ này. Hắn nghe ra là chạy tiếng sấm, giơ tay lên lớn tiếng lên tiếng, sau đó chú ý đến dưới chân, hướng Tiêu Lôi phương hướng tới gần. Tiêu Lôi cùng cái kia mấy tên Trần gia hộ vệ chẳng biết lúc nào lại chuyển hợp lại cùng nhau, Lâm Thanh Ly ba người cũng tại, bị bọn hắn bảo hộ ở giữa. Thế nào? Tô Minh hỏi. Tiêu Lôi nhìn lướt qua bốn phía, dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở trước môi, hạ giọng, "Đừng lộ ra, chúng ta đi." "Vậy những thứ này ma vật, giao cho bọn hắn đi đối phó, chúng ta nhanh khảo nghiệm chi địa." Tô Minh cái trán hiện lên mấy đạo hắc tuyến. Hắn hiểu được Tiêu Lôi ý nghĩ. Cảm tình người này trước đó thẳng tắp mang theo mọi người đón lấy ma vật, không chỉ là vì thăm dò ma vật thực lực, càng là vì gây ra hỗn loạn chẳng diện, thừa cơ trốn đi, hất ra các quốc theo đuôi. Tô Minh cực nhanh bốn phía nhìn sang, quả nhiên thấy mặt khác mấy cái chi hạ quốc đội ngũ, cũng lại lén lén lút lút về sau rút lui. Không cần phải nói, những người này khẳng định sớm khi tiến vào di tích trước thì thông đồng tốt. Tô Minh dở khóc dở cười. Các ngươi cũng thật độc. Đi. Chương 258, lại là kim tự tháp, chương 258, lại là kim tự tháp. Chiến trường một mảnh hỗn loạn, Tô Minh đám người rời đi vẫn chưa gây nên mọi người chú ý. Chỉ có số ít mấy cái chi đội ngũ, một mực tại trong bóng tối lưu ý bọn hắn động tĩnh, bất động thanh sắc theo sau. Vọt ra một khoảng cách, Tô Minh quay đầu nhìn lại, thoáng nhìn một đạo nhìn quen mắt thân ảnh. Một thân hoa lệ áo tắm, bên hông vác lấy trường đao, hành động như là nhanh nhẹn con thỏ, thân thể không có phân lượng đồng dạng, tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể nhẹ nhàng vọt lên phía trước hơn 10 mét. Dùm Ma Hệ Cổ. Chi này anh hoa quốc đội ngũ vậy mà cũng cùng lên đến. Tô Minh ánh mắt tại Dùm Ma Hệ Cổ trên thân dừng lại một chút, lập tức dịch chuyển khỏi. Đáng tiếc, cái kia A Long bị dừng chỗ đội ngũ không cùng tới. Hô, khẩn trương chết rồi, đám kia ma vật thực lực thật là không thể khinh thường, những vật này đến cùng lai lịch gì? Bên cạnh thân đột nhiên vang lên Chu Văn Diệu thở dài ra một hơi thư giãn xuống thanh âm. Thoát ly chiến trường về sau, mọi người căng cứng thần kinh cũng trầm tĩnh lại, bầu không khí không lại như vậy cứng ngắc. Là lai lịch gì không trọng yếu, trọng yếu là hiện tại biết bọn chúng khó đối phó, đến đón lấy gặp lại ma vật, tận lực lựa chọn tránh đi. Bất quá cũng may mà những vật này xuất hiện, mới có thể hất ra những thứ ngu xuẩn kia. Tiêu Lôi nói, khoe miệng lộ ra một vệt ý cười. Ha ha ha, kế hoạch đại thành công. Bất quá, đằng sau những người này làm sao bây giờ? Muốn hay không cùng mặt khác mấy cái đội thương lượng một chút, ở chỗ này đem bọn hắn. Chu Văn Diệu nâng tay phải lên, duỗi ra ngón cái tại trên cổ nằm ngang khoa tay một chút. Tiêu Lôi quay đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, không nhất thiết phải thế. Chúng ta hàng đầu mục tiêu là thí luyện, ở chỗ này lên xung đột, vạn nhất hao tổn nhân thủ, được trả bằng mất. Mà lại đến khảo nghiệm địa điểm còn cách một đoạn, trên đường nếu như gặp lại ma vật, nhiều chút người cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Được thôi, ngươi là đội trưởng, ngươi nói tính toán. Chu Văn Diệu run run bả vai nói. Tô Minh bỗng nhiên lên tiếng nói, vừa mới những cái kia ma vật bên trong xuất hiện gã rất phiền toái, các ngươi có thấy hay không? Tiêu Lôi hướng hắn quăng tới ánh mắt, ngươi nói là hình dáng giống một đoàn cái bóng, tại trên mặt đất di chuyển nhanh chóng, từ phía sau lưng giết người vật kia. Đúng. Chú ý tới. Tiêu Lôi thần sắc có chút nghiêm trọng, nhóm đầu tiên thăm dò đội truyền đến trong tình báo, không có nói tới loại này địch nhân, xem ra là chúng ta vận khí không tốt, gặp loại sản phẩm mới. Vật kia biến thành cái bóng lúc, giống như có thể không nhìn vật lý công kích. Không biết đặc thù năng lực tấu không có hiệu quả, ta chưa kịp nếm thử. Tô Minh trong lòng có chút hối hận, phát hiện mũi tên thứ nhất không có hiệu quả, hắn đến tiếp sau mấy mũi tên cần phải phụ ra lôi đỉnh chi lực thử một chút. Đoàn bóng ma kia nhanh chóng hướng hắn vọt tới, vừa căng thẳng thì đem quên đi. Lần sau gặp phải lời nói lại nếm thử đi. Không, tốt nhất vẫn là đừng gặp lại. Tiêu Lôi tựa hồ cũng đối vậy được tung quỷ mị quái đồ vật lòng còn sợ hãi. Tiếng nói vừa ra, hắn móc ra đồng hồ đo nhìn thoáng qua, cải biến phương hướng đi tới. Bên này, đội ngũ tiếp tục đi tới, Tô Minh tới gần Lâm Thanh Ly. Còn tốt đó chứ? Ừm. Lâm Thanh Ly ngắn gọn phun ra một cái âm tiết, thanh lệ trên mặt nhìn không ra bao nhiêu cảm xúc. Vừa mới cuộc chiến đấu kia, nàng cũng là xuất lực, cũng không phải là một vị bị người bảo hộ, mà chính là sử dụng chính mình năng lực vừa ý bóng ma tạo thành khốn nhiều không nhỏ. Mọi người vùi đầu đi đường, không lại nói chuyện với nhau. Mờ mờ tinh quang phía dưới, một đoàn người tại tĩnh mịch hoang vu trên mặt đất phi nước đại, từ trên cao nhìn xuống đi xuống, như là nho nhỏ đàn kiến. Như thế tiến lên một khoảng cách, phía trước mơ hồ lại xuất hiện ma vật tung tích. Mọi người cẩn thận tránh đi. Hai giờ sau, đến. Một mực tố không lên tiếng Tiêu Lôi, nheo mắt lại nhìn qua phía trước, bỗng nhiên nói ra. Chúng người mừng rỡ, ào ào lần theo hắn ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa mơ hồ trên đường chân trời, lờ mờ có một cái chấm đen nhỏ. Lại tiến lên trong chốc lát, cái kia chấm đen nhỏ hình dáng đã có thể thấy rõ, rõ ràng là một tòa màu nâu xám kim tự tháp hình dáng kiến trúc. Tô Minh trong lòng lóe qua nghi hoặc, lại là kim tự tháp. Dị thần di tích bên trong các hạng thí luyện địa cũng là từng tòa kim tự tháp, trước mắt toái tinh di tích cũng là như thế. Chẳng lẽ những thứ này di tích là cùng một cái văn minh kiến tạo? Bọn hắn mục đích là cái gì? Tự dưng phỏng đoán tại não hải bên trong qua một lần, rất nhanh, mọi người đã đi tới to lớn kim tự tháp dưới chân. Tô Minh ngửa đầu nhìn lại, tòa này kim tự tháp so với hắn tại dị thần di tích nhìn thấy bất luận cái gì một tòa cũng cao hơn, giống như một tòa nguy nga đứng sừng sững sơn mạch, tĩnh lặng vô thanh, cho người ta không có thể dung chuyển, tang thương, cổ lão cảm giác. Mọi người ngay phía trước, một tòa tối om to lớn cổng vòm mở rộng ra, tựa hồ tại hoang nên thí luyện giả đi vào. Tiêu Lôi dừng bước lại, quay người nhìn hướng Tô Minh bọn người. Phía sau cùng lên đến các chi đội ngũ cũng ào ào dừng lại, chúng võ giả ngước nhìn trước mặt kiến trúc cổ xưa, kinh thán không thôi. Thật cao kim tự tháp, cái này cùng dị thần di tích bên trong giống như mà. Tinh thần pháp môn truyền thừa, thật tôn tại sao? Ngay ở chỗ này mặt. Không để ý đến cái khác đội ngũ ồn ào, Tiêu Lôi ánh mắt đảo qua mọi người, dừng lại tại Lâm Thanh Ly cùng Trần Hà trên thân, trầm giọng nói, đến đón lấy thì nhìn các ngươi hai cái, đi vào đi. Nhớ kỹ, không nên mạo hiểm, lượng sức mà đi, một khi cảm thấy không ổn, có thể bỏ quyền thì lập tức bỏ quyền. Trần Hà nhẹ nhàng gật đầu, minh bạch. Cất bước hướng cổng vòm bên trong đi đến. Lâm Thanh Ly không nói một lời, cũng nhấc chân lên. Tô Minh nhìn chăm chú lấy hắn, chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bất an cùng sầu lo. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại tìm không thấy lúc này lời nên nói, sau cùng chỉ có thể khô cứng ba mà nói, phải cẩn thận. Lâm Thanh Ly quay đầu nhìn hướng hắn, ánh mắt tiến tĩnh, cước bộ không chút do dự. Ừm, ngươi cũng thế. Theo hai người hành động, cái khác đội ngũ bên trong cũng có người lần lượt đi ra, bước vào cổng vòm bên trong hắc ám. Tiêu Lôi đưa tay điểm hai tên Trần gia hộ vệ, các ngươi hai cái chữ nhật sáng lưu lại, hai người khác cùng ta cùng một chỗ, hộ tống Tô Minh cùng Trần Vũ đi kỵ sĩ thí luyện địa.
Minh Bạch,
nơi này giao cho ta, yên tâm đi thôi. Chu Văn Diệu vỗ ngực nói. Tiêu Lôi nhìn hướng Tô Minh cùng Trần Vũ, chúng ta đi. Tô Minh thật sâu nhìn thoáng qua chiếc kia tối om cầm vòm, quay người đuổi theo Tiêu Lôi. Phía sau có mấy cái chi đội ngũ đồng dạng phân ra một nhóm người cũng theo sau. Cháy Minh, đến đón lấy cùng đi đi. Một tên lạ lẫm trung niên võ giả đuổi kịp Tiêu Lôi, ấm áp cười đề nghị. Tiêu Lôi nao nao, nheo mắt lại theo dõi hắn, suy tư một lát sau, cự tuyệt nói, không được, chúng ta tất cả các lộ vẫn là không muốn lẫn nhau quấy rầy cho thỏa đáng. Nói, hắn tăng nhanh cất chỉnh. Trung niên võ giả lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngừng tại nguyên chỗ, nhìn một đoàn người đi xa, thần sắc biến đến có chút âm trầm. Đi ra một khoảng cách về sau, một tên Trần gia hộ vệ nhịn không được đặt câu hỏi, vừa mới tại sao muốn cự tuyệt? Cùng cái khác đội ngũ cùng một chỗ hành động, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt ta. Tiêu Lôi mắt liếc theo sau lưng một mặt bình tĩnh Tô Minh, không có lên tiếng âm thanh. Chỗ tốt? Chưa chắc. Vừa mới người kia, thế nhưng là họ Vũ a.